Chương 115. Niềm vui ngoài ý muốn. Chương 115. Niềm vui ngoài ý muốn độ thuần thục tu luyện trí hóa cảnh sau, Trích Tinh Thủ uy năng thậm chí siêu việt người sáng tạo tưởng tượng. Nó hoàn toàn thoát ly hai tay trói buộc, có thể hội tụ thiên địa nguyên lực cho mình dùng, chân chính thi triển ra đủ để Trích Tinh đổi tháng công kích. Khuyết điểm duy nhất chính là Lâm Kinh Vũ cảnh giới bây giờ quá thấp, cho dù dựa vào đốn ngộ thẻ cưỡng ép tăng lên tới hóa cảnh, thi triển ra hay là quá mức miễn cưỡng. Vừa rồi một kích kia cơ hồ rút khô Lâm Kinh Vũ tất cả nguyên lực, nếu như không phải nhục thân đủ cường hành, hắn nói không chừng đã cùng Dung Nham Dực Long Đồng Quy Vu Tận nếu như bị Trích Tinh Thủ đánh trúng, coi như nguyên thần cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Kinh Vũ tự tin thầm nghĩ. Thông Thiên Quán Nhật Tiễn cùng Trích Tinh Thủ để Lâm Kinh Vũ thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, hắn thậm chí có loại xúc động đem còn lại hóa cảnh đốn ngộ thẻ đều dùng, nói như vậy coi như đối mặt nguyên thần cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận không nên không nên, nhịn xuống nhịn xuống. Hóa cảnh đốn ngộ thẻ khó được, tối thiểu cũng muốn thất giai chiến kỹ mới xứng với nó. Lâm Kinh Vũ cưỡng chế vui sướng trong lòng, cẩn thận mở ra hệ thống nhắc nhở, lúc này mới phát hiện chính mình còn thiếu nhìn một vật khí vận thăng cấp. Long loại khắc tinh biến thành Đồ Long Dũng Sĩ. Đồ Long Dũng Sĩ, đối với các loại loài rồng hung thú tổn thương làm sâu sắc 50 khí vận lại còn có thể thăng cấp, ta còn thực sự là mở rộng tầm mắt. Lâm Kinh Vũ vội vàng hỏi thăm hệ thống, thế mới biết thỏa mãn điều kiện đặc biệt thời điểm, khí vận cũng sẽ đi theo thăng cấp chờ chút, ta tối hôm qua đột phá. Lâm Kinh Vũ trễ cứ thế mấy giây không khỏi đại hỉ, xem ra là hơn nửa tháng qua hoang dã cầu sinh có tác dụng, tăng thêm tối hôm qua trận kia sinh tử đại chiến, lúc này mới thành công bước vào linh hư cảnh hậu kỳ xem xét thông tin cá nhân. Tính danh: Lâm Kinh Vũ. Cảnh giới: Linh hư cảnh hậu kỳ. Thiên phú: Quận cổ huyết mạch, huyết đồng, lôi linh căn A cấp phục chế, hắc hỏa linh căn SS cấp phục chế, phong linh căn SS cấp phục chế. Công pháp: Thiên Thiên Công, Cửu Dương Thần Công, Quy Tức Công. Chiến kỹ: Trong tay áo thanh long chém viên mãn yến trở về viên mãn gây sóng bộ pháp viên mãn tấn lôi kiếm pháp hoàn mỹ a tị đạo tam đao viên mãn bách bộ xuyên dương tinh thông thông thiên quán nhật tiễn tinh thông hỏa diễm đao nắm giữ Trích Tinh Thủ hóa cảnh. Khí vận: Tam suy bảy bại, bồ đề đạo tâm, thiên tư hơn người, đốn tuổi chuyên gia, phẫn chư cật lão hổ, đồ lòng dũng sĩ. Cơ duyên: Không phong linh căn, trời sinh thân hỏa phong thuộc tính nguyên lực, vô hình phong nhận chí mạng nhất a tị đạo tam đao, tam giai thượng phẩm chiến kỹ, chí tà chí ác đao pháp, kích phát nội tâm tâm tình tiêu cực, hoàn toàn thoát ly người tình cảm khống chế, người sử dụng cực nhập vào nhập điên dại trạng thái. Tâm trí không kiên định người thận học bách bộ xuyên dương, tam giai thượng phẩm chiến kỹ, dương cung mà không phát, trường hồng quán nhật thông thiên quán nhật. Tiễn, tự sáng tạo chiến kỹ, hội tụ phong lôi lửa bà thuộc tính nguyên lực, uy lực đủ để xuyên qua thương khung hỏa diễm đao, tứ giai trung phẩm chiến kỹ, đại tuyết sơn đại luân tự bí truyền tuyệt học, lấy hỏa thuộc tính nguyên lực ngưng tụ chiến đao, có thể công có thể thủ tiến tối tự nhiên quy tức công, tam giai thượng phẩm công pháp, có thể đem tự thân khí tức nội liễm đến cực hạn, lẩn tránh võ giả hoặc là máy dò kiểm tra Trích Tinh Thủ, thất giai trung phẩm chiến kỹ, tay cầm. Nhật nguyệt hái ngôi sao, trên đời không ta như vậy người, thu nạp bành trướng nguyên lực tu luyện hai tay. Đại thành sau có thể có được quỷ thần khó lường chi uy phẫn chư cật lão hổ, ẩn nấp hiệu quả tăng cường 100 đồ long dũng sĩ, đối với các loại loài rồng hung thú tổn thương làm sâu sắc 54. Nhìn xem tin tức của mình bảng, Lâm Kinh Vũ khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên. Mặc dù chuyến này nhiệm vụ có chút hung hiểm, nhưng so với hắn thu hoạch tới nói không đáng kể chút nào, bên kia còn có một đầu dung nham rực long thi thể, tối thiểu cũng có thể bán đi 2-3 ngàn vạn đồng liên bang. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tỉnh lại, Trương Long bọn người lập tức liền xuống tới, xác định hắn bình yên vô sự sau lúc này mới thở dài một hơi. Kinh Vũ ngươi được làm đấy, tối hôm qua chiêu cuối cùng kia là trò gì, ta đều nhanh thấy choáng. Vương Lôi nhịn không được cười mắng không có gì, một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi, còn không quá thuần thục, cho nên không dám dùng linh tinh. Lâm Kinh Vũ cười giải thích nói cái này cũng gọi đồ chơi nhỏ. Vậy chúng ta chẳng phải là ngay cả mèo ba chân cũng không bằng. Trương Long dở khóc dở cười nói. Trích Tinh Thủ một kích cuối cùng cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, đám người thậm chí một lần hoài nghi Lâm Kinh Vũ nhưng thật ra là nguyên thần cảnh cường giả, cho tới nay bất quá là đang giả heo ăn thịt hổ thôi, chẳng lẽ đó chính là ngươi hôm qua đốn ngộ đi ra tuyệt học. Mã Linh Linh đôi mắt đẹp lóe lên hỏi. Lâm Kinh Vũ không nói chuyện, chỉ là gật đầu cười. Ý tứ này lại rõ ràng cực kỳ nguyên lai là đốn ngộ ra tuyệt chiêu, vậy liền khó trách đám người một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ thầm nghĩ đốn ngộ một chuyện huyền diệu khó giải thích, có thể lại chân thực tồn tại, cùng còn lại mấy cái bên kia kinh người truyền thuyết so sánh, Lâm Kinh Vũ tối hôm qua hành động tựa hồ lại không coi vào đâu. Đúng rồi, Kinh Vũ ngươi còn không biết đi, có tin tức tốt. Trương Long ra vẻ cười thần bí, mấy người còn lại cũng là cố nén ý cười, chỉ có Lâm Kinh Vũ không hiểu ra sao không biết xảy ra chuyện gì, tin tức tốt gì. Lâm Kinh Vũ nhịn không được hỏi. Trương Long cũng không nói chuyện, đưa tay từ phía sau xuất ra một cái ba lô, chính là tối hôm qua dùng để chở long đàn ba lô. Tối hôm qua không phải rớt xuống đất, chẳng lẽ? Lâm Kinh Vũ nói được nửa câu đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Ngươi đoán không lầm, long đàn hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Long mở ra trong túi đeo lưng rõ ràng là một viên hoàn chỉnh long đàn, đừng nói là va chạm nát, cẩn thận đã kiểm tra sau thậm chí ngay cả một cái rách ra địa phương đều không có ngoại tạo, như thế bền chắc không? Lần này ngay cả Lâm Kinh Vũ nhịn không được bạo nói tục, tối hôm qua hắn nhưng là nhìn tận mắt long đàn từ mấy chục mét không trung rơi xuống. Tại dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào xem ra long đàn đều khẳng định nát, có thể lao thiên gia lại mở cái thiên đại cho đùa. Nó vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Long bọn người phát hiện lúc cũng bị giật nảy mình, kém chút cho là mình đang nằm mơ, cẩn thận đã kiểm tra sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đến một lần long đàn cường độ kinh người, hoàn toàn không phải bình thường động vật chứng có thể sánh được. Thứ hai, nó rơi xuống địa điểm một mảnh sinh trưởng nhiều năm đất cỏ hoang, năm qua năm tích lũy lại đến chừng mấy mét dày đống cỏ khô, hoàn toàn hấp thu long đàn lúc rơi xuống lực trùng kích, lúc này mới có rơi xuống không hỏng niềm vui ngoài ý muốn. Căn cứ ta thô sơ giản lược tính ra, vẹn vẹn quả trứng rồng này liền có thể bán 2-3 ngàn vạn thậm chí nhiều hơn, lại thêm mặt khác các loại hung thú vật liệu, chúng ta lần này thu nhập sợ rằng sẽ nhiều đến 100 triệu. Trương Long kích động nói 100 triệu. Coi như Lâm Kinh Vũ cũng bị cái số này giật nảy mình, có thể đảo mắt sau liền bình tĩnh lại. Nương theo lấy tu vi tăng lên, Lâm Kinh Vũ tầm mắt cũng khác biệt đi qua 100 triệu trong mắt hắn là con số trên trời, nhưng bây giờ tới nói lại không coi vào đâu. Chỉ cần hắn muốn, không được bao lâu thời gian liền có thể kiếm được đối với nguyên thần cảnh trở lên cường giả tới nói, tiền tài bất quá là số lượng chữ. Chương 116, nghỉ bệnh. Chương 116, nghỉ bệnh. Lâm Kinh Vũ rất nhanh từ 100 triệu đồng liên bang trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, chỉ bằng vào phần này tâm cảnh hắn liền vượt rất xa đám người. Tại Lâm Kinh Vũ tỉnh lại trước đó, Mã Linh Linh bọn hắn đã đem dung nham dược long thi thể giải phẫu hoàn tất. Trừ tương đối không đáng tiền huyết nục bên ngoài, bọn hắn đem tất cả tốt nhất vật liệu toàn bộ lột xuống tới, tuyệt đối cũng đủ lớn kiếm lợi một khoản nhận không gian này chính là dùng tốt, chờ ta có tiền, sớm muộn cũng cần mua một cái. Vương Lôi nhịn không được cảm khái nói dẹp đi đi, rẻ nhất nhận không gian cũng muốn bán 100 triệu, coi như ngươi có tiền cũng không nỡ dùng để chở vật liệu. Ta Huy ở một bên phá đạo 100 triệu tính là gì, nói không chừng ta ngày đó đã đột phá nguyên thần cảnh, đến lúc đó coi như 1 tỷ cũng dễ như trở bàn tay. Vương Lôi bĩu môi một cái nói nguyên thần cảnh. Ngươi nếu có thể bước vào nguyên thần cảnh, vậy ta sau này sẽ là chân võ cảnh. Trương Long nhịn không được cười mắng đám người trò đùa để đọc lại một đêm nột ngạt bầu không khí triệt để tiêu tán, bọn hắn hiện tại chỉ mong lấy có thể sớm một chút trở về trong thành phố chia của. Chỉ còn lại cuối cùng cái này khẽ run rẩy, Trương Long cũng không nguyện ý lại xuất hiện ngoài ý muốn gì đám người thương nghị qua đi quyết định tiếp tục hành quân cấp tốc, tranh thủ trước lúc trời tối chạy về Thái Hưng thị. Có lúc đến nô ra lộ tuyến, đường về tốc độ rõ ràng qua rất nhiều, tăng thêm đám người lòng chỉ muốn về, một cái so một cái tốc độ phải nhanh. Trải qua một ngày hành quân cấp tốc sau, tại trạm vạng tối tiến đến trước đó đám người rốt cục thấy được Thái Hưng thị tường thành sắt thép, nỗi lòng lo lắng cuối cùng có thể buông xuống đám người trở về trong thành, cao áp nhiều ngày nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra mặc dù chỉ là cách nhau một bức tường, nhưng lại là hai thế giới. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái nói đám người vốn định trực tiếp tiến đến võ đạo mình, cũng thấy nhìn thời gian cái giờ này đã sớm đóng cửa, đám người bất đắc dĩ chỉ có thể định tốt thời gian ngày mai lại đi. Về phần đám kia vật liệu đám người cũng không lo lắng, đến một lần Lâm Kinh Vũ vì yểm hộ đồng đội rút lui có thể ngay cả mệnh đều không cần, như thế nào lại đem đen các huynh đệ vật liệu. Thứ hai vẹn vẹn không gian giới kia chỉ đều giá trị vô số, Lâm Kinh Vũ chân thực thân ra trong mắt bọn hắn đã sớm thành mê, loại người này như thế nào lại quan tâm chỉ là 100 triệu đồng liên bang. Lâm Kinh Vũ vừa mới về thành liền cho nhà gọi điện thoại, Chu Nhược Tuyết nghe chút hắn muốn trở về tự nhiên hết sức cao hứng, vội vàng chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon Chu Di, ta trở về. Lâm Kinh Vũ về đến trong nhà, Chu Nhược Tuyết còn đang vì cơm tối bận rộn, xem xét nhi tử hoàn hảo không chút tổn hại từ hoang dã khu trở về, Chu Nhược Tuyết con mắt cũng có chút đỏ lên, cái mũi cũng không nhịn được mỏi như trở về liền tốt, ngươi tắm rửa nghỉ ngơi sẽ đi, cơm tối một hồi liền tốt. Chu Nhược Tuyết xoa xoa trong mắt nói ra ta không sao Chu Di, đúng rồi, Huyền Thanh đâu? Lâm Kinh Vũ vô ý thức hỏi Huyền Thanh cũng đi hoang dã khu làm nhiệm vụ, hôm qua xuất phát lúc nói 3-4 ngày trở về, vừa rồi chúng ta còn thông qua điện thoại, nàng hết thảy bình yên vô sự. Nói chuyện đến nữ nhi còn ở bên ngoài, Chu Nhược Tuyết vừa mới buông xuống tâm lại treo lên, hiển nhiên hay là không yên lòng Huyền Thanh cũng đi khu hoang dã. Lâm Kinh Vũ hơi sững sờ liền khôi phục bình thường, hiển nhiên đối với loại sự tình này sớm đã thành thói quen. Húng chi lấy Diệp Huyền Thanh thực lực, Lâm Kinh Vũ nghĩ không ra nàng gặp được nguy hiểm gì. Chỉ cần không đụng tới thất giai trở lên hung thú bay, Diệp Viễn Thanh vô luận gặp được nguy hiểm gì đều có thể bay thẳng đi, căn bản không có khả năng có hung thú có thể ngăn cản Tiểu Phượng. Tại khu hoang dã dày vò hơn nửa tháng, Lâm Kinh Vũ căng thẳng cao độ tinh thần rốt cục triệt để buông lỏng, khó được hảo hảo ngủ một lấy lại sức, thẳng đến bị chuông điện thoại di động đánh thức mới miễn cưỡng rời giường đều hơn 10 giờ rưỡi còn tại trên giường đâu, còn tưởng rằng ngươi cầm đồ vật chạy trốn. Vương Lôi nhịn không được trêu chọc nói là à, lúc đầu chuẩn bị chạy trốn, đáng tiếc không có mua đến vé máy bay. Lâm Kinh Vũ còn buồn ngủ nói. Rất hiển nhiên Trương Long Vương Lôi mấy người kích động một đêm đều không có ngủ ngon, sớm liền đến võ đạo minh bên ngoài chờ đợi. Có thể Tả Hữu không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đến, lúc này mới nhịn không được gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe chút hắn bộ kia còn chưa tỉnh ngủ khẩu khí, Vương Lôi chỉ có thể thầm mắng Lâm Kinh Vũ tâm thật to lớn, cất 100 triệu cũng có thể ngủ ngon như vậy ngọt. Lâm Kinh Vũ rửa cái mặt thanh tỉnh một hồi, cùng Chu Di bắt chuyện qua sau thẳng đến võ đạo minh. Trên đường trải qua nhà kho lúc hắn đem vật liệu toàn bộ nhét đi vào, sau đó mới đi cùng Trương Long bọn người tụ hợp thế nào, nhìn ta không đến, có phải hay không trong lòng hoảng đến một bút. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười giỡn nói. Trương Long bọn người tức giận đập hắn một quyền, nhịn không được mắng hắn chậm thêm một hồi, mấy ca liền muốn đi hủy đi nhà hắn. Mấy người cười mắng ở giữa đi vào võ đạo mình, xe nhẹ đường quen tiến về khu giao dịch tìm Tần Tư Nhu. Có thể để Lâm Kinh Vũ không nghĩ tới chính là nàng hôm nay vậy mà không có đi làm, nghe qua sau mới biết được nàng hôm nay xin nghỉ quái. Tần Tư Nhu không nói là công việc điên của người cũng kém không nhiều, Lâm Kinh Vũ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nàng cho mời giả thời điểm rồng đội các ngươi đi trước giao dịch đi, ta đi gọi điện thoại. Lâm Kinh Vũ đi đến một bên bấm Tần Tư Nhu điện thoại, có thể thẳng đến sắp tự động cút máy cũng không ai nghe, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Rốt cục điện thoại tại cút máy trước một giây kết nối, có thể thanh âm của nàng lại làm cho Lâm Kinh Vũ tâm tình càng thêm nặng nề khụ khụ. Lâm Kinh Vũ, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ngươi từ hoang dã khu trở về. Tần Tư Nhu ngữ khí hết sức yếu ớt, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, nghe chút liền biết bệnh không nhẹ tối hôm qua vừa trở về, ngươi làm sao? Nga bệnh. Khụ khụ. Không có gì, chỉ là có chút phát sốt. Vừa rồi đi xem qua thầy thuốc, châm cứu nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tần Tư Nhu ngày bình thường đối với mình chiếu cố cực kỳ, Lâm Kinh Vũ nghe chút nàng bị bệnh, không chút suy nghĩ liền nói muốn đi trong nhà thăm hỏi ngươi muốn tới nhà ta. Cũng không biết là bởi vì phát sốt hay là thẹn thùng, Tần Tư Nhu nghe được cái này, gương mặt xinh đẹp nổi lên trận trận đỏ ửng, khuôn mặt nhiệt độ giống như lại tăng lên không ít tân. Người tới đi. Tần Tư Nhu vô ý thức đem địa chỉ tuôn ra, vừa nghĩ tới Lâm Kinh Vũ lập tức liền muốn tới trong nhà, nàng khẩn trương có chút tim đập rộn lên. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Long bọn hắn đánh qua chào hỏi, đem nhà kho chìa khóa trực tiếp ném cho mấy người, căn bản không có quan tâm giá trị 100 triệu giao dịch. Tần Tư Nhu ở tại một tòa hơn 30 tầng trong căn hộ, mặc dù dừng chân điều kiện khẳng định so Âu Dương Thắng Nam kém quá nhiều, nhưng cũng vượt qua Thái Hưng thị 90% cư dân, bị Lâm Kinh Vũ một nhà thuê giá rẻ phòng thực sự mạnh hơn nhiều lắm. Tiếng đập cửa qua đi, Tần Tư Nhu lên dây cót tinh thần mở cửa, xem xét Lâm Kinh Vũ tới, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm nồng đậm, ngươi đã đến. Tần Tư Nhu nhỏ giọng nói ra hiện tại thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Vừa trích không bao lâu, bây giờ còn không có hạ sốt đâu. Hai người đang khi nói chuyện đi vào phòng khách ngồi xuống, Tần Tư Nhu trên khuôn mặt rõ ràng nhiều chút tiểu tụy, xem ra bệnh tình so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn. Chương 117. Nơi này chính là lầu 30. Chương 117. Nơi này chính là lầu 30, không nghĩ tới ngươi đường đường tứ phẩm luyện dược sư, vậy mà cũng sẽ thua ở phát sốt bên trên. Lâm Kinh Vũ nhịn không được trêu chọc một câu. Tần Tư Nhu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, túi đầu có chút xấu hổ, thuật nghiệp hữu chuyên công, luyện dược sư cùng bác sĩ hay là có khác biệt. Hay là nói một chút ngươi đi, nhiệm vụ lần này thế nào, có hay không gặp gỡ nguy hiểm gì? Tần Tư Nhu tò mò hỏi. Lâm Kinh Vũ đem nhiệm vụ lần này quá trình nói đơn giản một lần, mặc dù hắn tận khả năng giảm đi nguy hiểm bộ phận, có thể Tần Tư Nhu hay là khẩn trương hô hấp dồn dập ngạt long. Dung nham rực long, ngươi đây là thọc loài rồng hung thú hang ổ sao? Tần Tư Nhu có chút nghĩ mà sợ đạo vận khí không tốt tôi, bất quá nắm phúc của bọn nó, lần này khẳng định sẽ kiếm một món hời. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói đây cũng là khẳng định, vẹn vẹn viên kia trứng rồng chỉ sợ cũng có thể bán ra không xuống 3-4 ngàn vạn, lại tính cả những tài liệu khác, coi như không có 100 triệu cũng kém không nhiều. Tần Tư Nhu không hổ là phụ trách khu giao dịch quản lý, vẹn vẹn nghe Lâm Kinh Vũ nói đại khái liền có thể suy tính ra những tài liệu kia giá trị, điểm này người bình thường thuốc ngựa cũng không đổi kịp là a. Lúc đầu muốn đem thành giao số lượng tính tại trên đầu ngươi, nhưng bây giờ xem ra ngươi là đừng đùa. Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ nói không sao, ta nhiệm vụ của tháng này đã sớm hoàn thành. Lại nói, coi như ta một đơn cũng không thành giao, cũng không ai dám làm gì ta. Tần Tư Nhu cố nén ý cười đạo a, đây chính là tiêu quan quản lý lực lượng sao? Hắc hắc, có lẽ đi. Tần Tư Nhu cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Lâm Kinh Vũ sau khi đến nàng cảm thấy tinh thần nhiều, có thể trai thẳng sắt thép này lời nói lại làm cho Tần Tư Nhu không còn gì để nói hẳn là về dược hiệu tới đi. Hai người hàn huyên một hồi liền sắp đến trưa rồi, Lâm Kinh Vũ vội hỏi nàng có đói bụng không, dự định ăn chút gì điểm cái thức ăn ngoài đi, ngươi muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Tần Tư Nhu sắc mặt phiếm hồng đạo điểm thức ăn ngoài. Ngươi bây giờ đang bị bệnh, sao có thể ăn thức ăn ngoài, muốn ăn cái gì hay là giao cho ta tới làm đi. Ngươi tới làm? Ngươi biết làm cơm? Tần Tư Nhu kinh ngạc hỏi vậy thì có cái gì khó khăn, nấu cơm ta sợ trứng nhất. Lâm Kinh Vũ phụ mẫu qua đời sớm, tại sinh hoạt phương diện hắn tương đương độc lập, thậm chí luyện được không sai chủ nghệ, trên một điểm này liền ngay cả Chu Nhược Tuyết cũng không sánh nổi hắn, ta trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn, vậy ngươi tùy tiện làm điểm đi, ta tới giúp ngươi đánh một chút ra tay. Không cần, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi là được rồi. Lâm Kinh Vũ không nói lời gì đem Tần Tư Nhu đẩy về trên giường nghỉ ngơi, còn thân mật đắp chăn xong, để nàng ngoan ngoan chờ lấy ăn cơm là được rồi. Nhìn xem Lâm Kinh Vũ lúc rời đi bóng lưng, Tần Tư Nhu chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, trong chốc lát có chút hoảng hốt, giống như nhìn thấy chính mình sau khi kết hôn thời gian. Tần Tư Nhu, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? A a a. Tần Tư Nhu cảm thấy song mặt nóng hổi, đem đầu che tại trong chăn lặp đi lặp lại lăn lộn, cực kỳ giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh. Lâm Kinh Vũ đối với đây hết thảy không biết chút nào, một phen bận rộn qua đi chuẩn bị xong hôm nay cơm trưa đếm thử đi, cà chua trứng tráng, rau xanh xào sợi khoai tây, đều là đồ ăn thường ngày, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Không có việc gì, ta thích ăn nhất đồ ăn thường ngày. Tần Tư Nhu cũng không biết là thật đói bụng, hay là bởi vì bữa cơm này là Lâm Kinh Vũ làm. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, chọn vẹn ăn 2 bát cơm mới thỏa mãn dừng lại không có ý tứ. Ta bình thường không có lớn như vậy lượng cơm ăn. Tần Tư Nhu sắc mặt đỏ lên đạo không có việc gì, ngã bệnh ăn nhiều một chút mới tốt được nhanh, đây cũng là đối với ta chủ nghệ khẳng định. Lâm Kinh Vũ không thèm để ý chút nào nói ra. Bởi vì bệnh tình tăng thêm dược kinh đi lên quan hệ, sau khi cơm nước xong Tần Tư Nhu chỉ cảm thấy đặc biệt buồn ngủ. Nàng đang khi nói chuyện ngay tại trên ghế salon đánh lên cho mắt, Lâm Kinh Vũ hô vài tiếng không có phản ứng lúc này mới phát giác đã ngủ. Lâm Kinh Vũ vốn muốn tìm cái chăn mền đắp lên, có thể tưởng tượng ở trên ghế salon khẳng định nghỉ ngơi không tốt, hơi do dự sau hay là đưa nàng ôm vào phòng ngủ. Cứ việc không phải lần đầu tiên, nhưng nhìn lấy trong ngực cái này mê người thụy mỹ nhân, Lâm Kinh Vũ hay là khó tránh khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, phí hết đại kình mới miễn cưỡng ngăn chặn xúc động. Giúp Tần Tư Nhu đắp kín mền sau, Lâm Kinh Vũ vốn định lập tức rời đi, có thể nghĩ lại quét dọn lên phòng ở vệ sinh, một phen giày vò xuống tới cơ hồ làm nửa ngày, thẳng đến lúc chạm vạng tối mới khó khăn lắm kết thúc hô, chắc không được Chu Di nói quét dọn vệ sinh so hung thú chém giết còn mệt hơn, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Đều đến thời gian này, Lâm Kinh Vũ dứt khoát ngay cả cơm tối cũng làm chuẩn bị xong. Bởi vì trong tủ lạnh đã không có nguyên liệu nấu ăn, hắn còn đi thị trường đi dạo một vòng, có thể trở về thời điểm Tần Tư Nhu đã sớm tỉnh thức dậy làm gì, cảm giác khá hơn không. Tần Tư Nhu nhìn xem gian phòng sạch sẽ, lại nhìn một chút Lâm Kinh Vũ trong tay rau quả nguyên liệu nấu ăn, Tần Tư Nhu trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt kéo dài đến tận cổ không có. Không sao, đốt đã sớm lui đều ngủ đến trưa. Ngủ tiếp ban đêm liền không có đi ngủ. Tần Tư Nhu nhỏ giọng hừ hừ nói ngươi bận rộn đến trưa, đi xem sẽ tivi nghỉ ngơi một chút, cơm tối để ta làm, cũng làm cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Lần này mặc kệ Lâm Kinh Vũ nói cái gì, Tần Tư Nhu đều không có đáp ứng, cưỡng ép đem hắn đặt tại trên ghế salon xem TV. Lâm Kinh Vũ vẫn bất quá tính tình của nàng, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tần Tư Nhu chủ nghệ mặc dù không có Lâm Kinh Vũ tốt như vậy, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị phía dưới cũng coi như có một phong vị khác. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cực kỳ giống nhận biết nhiều năm hảo hữu. Tần Tư Nhu một tay nâng cái má, mê người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vũ, giống như một giây đều không nỡ nháy một chút. Thế nào Tư Nhu tạ, trên mặt ta có cái gì sao? Lâm Kinh Vũ có chút ngượng ngùng hỏi. Giờ này khắc này trong căn phòng bầu không khí đột nhiên mập mờ tới cực điểm. Tần Tư Nhu trong đôi mắt đẹp đều nhanh chảy nước, chầm nửa ngày mới lấy dũng khí gạt ra một câu: kinh vũ ta, ta thích, ngươi có thể làm ta nam bằng hữu. Tần Tư Nhu đem đời này dũng khí đều dùng đi ra, có thể nói mới nói một nửa lại bị ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh gãy. Tần Tư Nhu sửng sốt hai giây, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ giống như muốn nhỏ máu ra, vội vàng chạy tới mở cửa sổ: kinh vũ ngươi chờ một chút, cha ta tới. Ta đi mở cửa sổ ba bà của ngươi. Thúc thúc tới. Không đối. Mở cửa sổ. Nơi này chính là lầu 30. Đại lượng xung đột tin tức rót vào trong đầu, Lâm Kinh Vũ cả người kém chút chết máy, nhưng rất nhanh liền xuất hiện để hắn trung thân khó quên một màn. Phòng khách ngoài cửa sổ, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân trung niên lưng đeo một tay lăng không đứng thẳng, cái này không thể tưởng tượng một màn điên cuồng trùng kích Lâm Kinh Vũ đại não, một cái đáng sợ suy nghĩ từ đáy lòng dâng lên cực xa nguyên thần cảnh cực giả. Chân võ cảnh. Không đối. Gương mặt kia là. Khi thấy rõ nam nhân kia trong nháy mắt, luôn luôn tỉnh táo Lâm Kinh Vũ triệt để không kiềm được, khẩn trương thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ sao? Thế nào lại là? Sẽ là hắn chương 118. Thần Thiên Nam song diện nhân sinh. Chương 118, Thần Thiên Nam song diện nhân sinh. Tần Tư Nhu vội vàng mở cửa sổ ra để ba tiến đến, có thể trong ngôn ngữ lại nhiều hơn một phần bất đắc dĩ cha, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi cửa sổ, để cho người khác trông thấy thật phiền thoái. Đi thang máy quá chậm, dạng này không phải có được hay không? A, có bằng hữu tại. Trước mặt cái mới nhìn qua này hòa ái dễ gần đại thúc trung niên không phải người khác, chính là vị kia thiên bảng thứ nhất, tinh không võ đạo minh minh chủ, được xưng là làm tinh mạnh nhất võ giả Tần Thiên Nam. Thần Thiên Nam, La Tư Nhu tạ ba. Lâm Kinh Vũ nghĩ rõ ràng những này, cảm thấy đại não đều muốn đường ngắn. Tần Thiên Nam cái tên này hắn thực sự nghe qua quá nhiều lần, các loại truyền thuyết cố sự càng là đọc ngược như chạy. Là một cái võ giả, hắn đã là trên võ đạo lộ một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn con đường đi tới, càng là một tòa không cách nào siêu việt đỉnh phong. Lâm Kinh Vũ vô số lần huyễn tưởng qua chính mình có một ngày cùng Tần Thiên Nam gặp mặt chẳng cảnh, nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ là trước mắt tình cảnh này hắn. Tần Thiên Nam, lại là Tư Nhu tạ ba ba. Cái này, thật hay giả? Lâm Kinh Vũ đầu óc trống rỗng, cho đến nghe được Tần Tư Nhu gọi hắn lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần. Kinh Vũ, đây là cha ta Tần Thiên Nam, ta đoán chừng ngươi hẳn là cũng biết hắn. Tần Tư Nhu nhìn qua có chút xấu hổ, túi đầu không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Tần Tư Nhu thân phận quá mức đặc thù, nàng từ nhỏ đến lớn gặp quá nhiều người bởi vì loại quan hệ này tiếp cận chính mình. Loại kia khắp nơi tính toán sinh hoạt để nàng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, lúc này mới che giấu tung tích đi vào Thái Hưng thị sinh hoạt. Mới quen Lâm Kinh Vũ lúc, quan hệ của hai người còn chưa đủ lấy lộ ra bí mật này. Có thể quen thuộc đằng sau nàng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không dám nói, sợ sẽ ảnh hưởng giữa hai người quan hệ. Lần trước tại ba ba trước mặt lộ ra Lâm Kinh Vũ tồn tại, Tần Tư Nhu cũng là phí hết rất lớn kình mới quyết định. Lúc đầu nàng là muốn tại gặp mặt trước lộ ra ba thân phận, có thể Tần Thiên Nam đột nhiên đến thăm làm rối loạn nàng toàn bộ kế hoạch, cái này khiến Tần Tư Nhu nội tâm dù sao cũng hơi khẩn trương cùng tâm thần bất định. Ngươi chính là cái kia tiểu tử thú vị đúng không? Ngươi tốt, Tần Thiên Nam. Cứ việc Tần Thiên Nam ý cười đầy mặt, có thể loại kia tựa hồ bẩm sinh uy áp hay là Lâm Kinh Vũ khẩn trương không thể thở nổi, chầm nửa ngày mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút. Ngươi tốt. Ta. Vãn bối Lâm Kinh Vũ. Gặp qua Tần tiền bối. Lâm Kinh Vũ cứng rắn gạt ra một câu, nhìn qua kém chút cắn được đầu lưỡi của mình tiểu gia hỏa khẩn trương cái gì, đừng tiền bối dài tiền bối ngắn, đã ngươi cùng Tư Nhu là bằng hữu, vậy liền cứ gọi ta một tiếng Tần thúc tốt. Thần Thiên Nam cười ha hả nói cái kia. Tốt. Vãn bối. Tần thúc. Lâm Kinh Vũ đến bây giờ còn là không thể tin được, cái mới nhìn qua này có chút lôi thôi đại thúc trung niên, chính là vị kia thế giới mạnh nhất võ giả Tần Thiên Nam, càng thêm không thể tin được hắn liền mặt đối mặt ngồi tại cái này, để cho mình gọi hắn Tần thúc. Tư Nhu bệnh của ngươi thế nào? Buổi chiều nghe nói chuyện này, ta lập tức từ Bắc Mỹ chạy về, nhưng nhìn bộ dáng giống như không có việc gì. Thần Thiên Nam tùy ý nói ra buổi chiều. Bắc Mỹ? Hắn không phải là chính mình bay trở về a? Lâm Kinh Vũ trên khóe miệng bên dưới run rẩy, hoàn toàn lý giải không được Thần Thiên Nam cảnh giới này võ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. May mắn mà có Kinh Vũ tới chiếu cô ta một ngày, hiện tại tốt hơn nhiều. Thần Tư Nhu đỏ mặt nói ra có đúng không? Vậy ta còn thật muốn hảo hảo tạ ơn tiểu gia hòa này. Còn có cơm thừa sao? Ta đuổi đến nửa ngày đường có chút đói bụng. Thần Thiên Nam cười ha hả nói có, ta cái này đi thịnh. Tần Tư Nhu quay người đi tới nhà bếp, ai ngờ chỉ như vậy một cái trong nháy mắt Tần Thiên Nam đột nhiên trở mặt, một bàn tay gắt gao giữ lại Lâm Kinh Vũ cổ tay tấp khớp nối. Bất thình lình một màn để Lâm Kinh Vũ sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng minh bạch vô luận hắn làm gì, chính mình cũng không ngăn cản được tiền bối ngươi tiểu tử đừng lên tiếng, ta hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, dám gạt ta, lập tức liền phế bỏ ngươi. Lâm Kinh Vũ trong não đột nhiên truyền ra một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm, hắn có thể khẳng định nói chuyện chính là Tần Thiên Nam, chỉ là nghĩ không thông hắn đến tột cùng dùng cái biện pháp gì. Đừng học bậy học bạn, cái này gọi truyền âm nhập mật, ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến. Trước mặt Tần Thiên Nam một bộ cười ha hả biểu lộ, giống như một cái vô hại hòa ái dễ gần trường bối. Có thể trong đầu cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm lại hận không thể nuốt sống Lâm Kinh Vũ, để hắn một lần hoài nghi vị này mạnh nhất võ giả chẳng lẽ là tinh thần phân liệt. Nhưng không biết vì cái gì, Tần Thiên Nam Việt là như thế này, Lâm Kinh Vũ càng là tỉnh táo, giống như loại thái độ này mới phù hợp thân phận của hắn. Tiền bối ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng, không cần thiết dùng loại biện pháp này. Lâm Kinh Vũ tỉnh táo lại, ngữ khí trở nên không kiêu ngạo không tự ti, hảo tiểu tử cũng coi như có chút can đảm, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tư Nhu nhận thức bao lâu? Ân. Lâm Kinh Vũ sau khi nghe xong tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều, chính là không nghĩ tới Tần Thiên Nam sẽ hỏi chuyện này. Hắn vốn cho rằng là chính mình một ít bí mật bị vị này phát hiện, nhưng bây giờ xem ra tựa như là mình cả nghĩ quá rồi cái kia. Hơn 2 tháng đi. Lâm Kinh Vũ nghĩ nói ra hơn 2 tháng. Phát triển đến đâu một bước? Bắt tay không có. Nghe trong đầu cái kia muốn ăn thịt người thanh âm, nhìn lại Tần Thiên Nam cái kia một mặt người vật vô hại dáng tươi cười, Lâm Kinh Vũ rốt cục xác định ý nghĩ của mình ra hòa này. Là cái nữ Nino. Lâm Kinh Vũ vừa muốn nói cái gì, Tần Tư Nhu bên này đi ra phòng bếp, cơ hồ trong nháy mắt Tần Thiên Nam liền nới lòng tay, từ góc độ của nàng căn bản nhìn không ra bất luận sơ hở gì các ngươi trò chuyện cái gì, nói vui vẻ như vậy. Tần Tư Nhu đỏ mặt hỏi không có gì, nói điểm nam nhân ở giữa chủ đề, đúng rồi, giúp ta đi lấy mấy chai bia đi, ta cùng tiểu gia hỏa uống hai chén. Tần Thiên Nam cười ha hả nói. Tần Tư Nhu nhẹ a một tiếng đi hướng phòng bếp, quay đầu trong nháy mắt Lâm Kinh Vũ lại bị chế trụ cổ tay, tiểu tử vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời, thành thật khai báo, đừng nghĩ lừa gạt qua. Tần Thiên Nam hung hăng nói. Không biết vì cái gì, Tần Thiên Nam Việt là như thế này, Lâm Kinh Vũ càng là tỉnh táo. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải thế giới mạnh nhất võ giả, mà là bảo hộ nữ nhi không bị quỷ hỏa hoàng mao lừa gạt táo bạo đại thúc Tần tiền bối, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì, ta cùng Tư Nhu tạ chỉ là bằng hữu quan hệ. Lâm Kinh Vũ tỉnh táo nói bằng hữu quan hệ. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta dễ bị lừa có phải hay không? Từ ta tiến đến bây giờ, Tư Nhu chỉ cần tại cái này, ánh mắt của nàng liền không có rời đi ngươi, ngươi muốn nói cho ta đây là hiểu lầm. Chán, cái này, ta cũng không có cách nào. Nhưng ta thật không có ý tứ gì khác. Lâm Kinh Vũ vốn còn muốn giải thích, có thể Tần Thiên Nam lại vỡ tổ cái gì không có ý tứ gì khác. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói nữ nhi của ta không xứng với ngươi? Chương 119, giá trên trời thu hoạch. Chương 119, giá trên trời thu hoạch. Cứ việc Tần Thiên Nam trên khuôn mặt hay là cười ha hả biểu lộ, có thể gân xanh trên trán lại cao cao bạo khởi, giống như một giây sau liền sẽ xé nát Lâm Kinh Vũ tiền bối hiểu lầm. Tư Nhu tả cố nhiên quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo vô song. Có thể vãn bối xác thực không có ý khác. Nhìn xem Lâm Kinh Vũ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, Tần Thiên Nam sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút, đúng vậy chờ hắn hỏi lại cái gì, Tần Tư Nhu đã cầm bia chạy ra tra ít uống rượu một chút, đừng quên Trương Di lời dặn của bác sĩ. Tần Tư Nhu nhịn không được giận trách không nhiều, lại nói ta đã sớm không sao, không tin ngươi đi hỏi một chút Trương Di, trên người của ta thương đã sớm tốt. Vậy cũng không được, dù sao uống nhiều rượu không có chỗ tốt, đêm nay ngươi chỉ cho uống 2 bình. Thương lượng một chút 3 bình đi, khó được tiểu gia hỏa này cũng tại, uống nhiều một bình không có chuyện gì. Không được. Ít cầm Kinh Vũ làm tấm mục. Nói không được thì không được, lại nói 2 bình này cũng không cho ngươi. Tần Tư Nhu đang khi nói chuyện liền muốn lấy đi bình rượu, doa đến Tần Thiên Nam vội vàng bảo hộ ở trong lực, nói liên tục 2 bình liền 2 bình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Kinh Vũ làm sao cũng không tin vị này mạnh nhất võ giả ở trước mặt con gái như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá hai người đối thoại hay là để Lâm Kinh Vũ đã nhận ra cái gì, thậm chí có loại cảm giác rợn cả tóc gáy Tần Thiên Nam từng bị thương. Tại Lâm Kinh Vũ trong nhận thức biết, Tần Thiên Nam thế nhưng là nhân loại mạnh nhất võ giả, liền ngay cả Giao Long Vương đô thua ở trên tay của hắn, lui giữ đại dương 20 năm không dám thò đầu ra. Chỉ có như vậy mạnh nhất tồn tại vậy mà thụ thương, Lâm Kinh Vũ thực sự nghĩ không ra ai có thể làm đến điểm này. Thế nhưng có lẽ là hôm nay kinh hỉ nhiều lắm, Lâm Kinh Vũ rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng không có quá nhiều biểu lộ cái gì. Không biết là có rượu uống nguyên nhân, vẫn tin tưởng Lâm Kinh Vũ lời nói, Tần Thiên Nam cũng không tiếp tục nổi lên tiểu gia hỏa tiểu lượng thế nào, uống 2 chén. Cái này, thôi được rồi. Tiền bối chính mình còn chưa đủ uống đâu. A, tiểu gia hỏa là gan không sai, còn dám nói móc bên trên ta. Tiền bối nói giỡn, vạn bối không có cái ý này đều nói rồi Tần thúc, đừng tiền bối dài tiền bối ngắn. Cái này, Tần Thiên Nam thái độ một hồi biến đổi, Lâm Kinh Vũ cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn đi. Lâm Kinh Vũ ở một bên bồi tiếp uống ít 2 chén, Tần Thiên Nam thuận miệng hỏi tới một chút có quan hệ hắn nghe đồn, Lâm Kinh Vũ ngược lại là không có giấu giếm, dứt khoát 1 năm 1 mười đều nói hết không sai, thức tỉnh bất quá 2 tháng liền có linh hư cảnh hậu kỳ thực lực, trong nhiều năm như vậy ta gặp hậu bối nhiều, có thể ngươi biến thái như vậy vẫn là thứ nhất. Lâm Kinh Vũ biết mình quy tức công ở vị diện này trước chính là giấy trắng, cho dù có khí vận ra chỉ cũng không được tác dụng, cho nên ngay từ đầu liền không có ẩn tàng tất yếu. Tần Thiên Nam trả lời nhìn như tùy ý, có thể kỳ thực là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Cơm nước no nê sau Tần Thiên Nam cũng không có lưu thêm, trực tiếp mở cửa sổ liền muốn rời đi, có thể trước khi đi vẫn không quên quan tâm một chút Lâm Kinh Vũ tiểu tử, ngươi hay là xử nam đi. Tần Thiên Nam truyền âm nhập mật đạo chán. Tiền bối hỏi cái này để làm gì? Lâm Kinh Vũ có chút lúng túng nói không có gì, ta hy vọng ngươi tiếp tục giữ vững, dù sao ngươi cũng không muốn xuất hiện ngoài ý muốn gì đúng không? Ha ha, bái bai tiểu gia hỏa, tiếp tục cố gắng đi, chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Tần Thiên Nam tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt biến mất tại ngoài cửa sổ, tốc độ nhanh chóng vượt rất xa Lâm Kinh Vũ nhãn lực cực hạn, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ ở vị diện này trước căn bản chính là chuyện tiếu lâm, đây chính là mạnh nhất võ giả tốc độ sao? Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái nói cái kia, có lỗi với Kinh Vũ, ta cũng không biết ba đêm này trở về, không có nói trước nói cho ngươi thân phận của hắn. Tần Tư Nhu nhìn qua có chút bối rối, càng hơn không che giấu được trong lòng tâm thần bất định, sợ này sẽ cho Lâm Kinh Vũ mang đến ấn tượng xấu không có gì. Nói thật ra cha ngươi cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt, so với mạnh nhất võ giả cái danh xưng này, hắn càng giống là một cái để ý nữ nhi phụ thân tốt. Lâm Kinh Vũ từ đáy lòng cảm khái nói. Tần Tư Nhu hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ sẽ nói như vậy, lấy lại tinh thần gương mặt xinh đẹp nổi lên một mảnh đỏ ửng, xem ra các ngươi lẫn nhau ấn tượng cũng còn không tệ lắm. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Kinh Vũ liền đưa ra muốn về nhà, Tần Tư Nhu liền trực tiếp đưa đến dưới lầu chỉ tới đây thôi, bệnh tình của ngươi mới vừa vận chuyển biến tốt đẹp một chút, đừng có lại gây họa. Lâm Kinh Vũ tại phòng ở bên ngoài dặn dò. Hai người bốn mắt tương đối, Tần Tư Nhu khuôn mặt tuyệt mỹ kêu bên trên nổi lên trận trận đỏ ửng, cuối cùng lại hôn hướng về phía Lâm Kinh Vũ bờ môi người. Từng luồng mê người mùi thơm cơ thể chui vào Lâm Kinh Vũ đại não, thân thể giống như không bị khống chế bình thường ôm lấy Tần Tư Nhu, chứ hung hăng mút vào trong miệng chiếc lưỡi thơm tho bên ngoài, trong đầu căn bản không có những ý niệm khác. Hai người một phen hôn nồng nhiệt kéo dài dòng dã 3 phút, cho đến khẩu khí này dùng hết mới lưu luyến không rời tách ra. Lại nhìn Tần Tư Nhu gương mặt xinh đẹp đỏ giống như muốn dỉ máu, tiếng nói giống như con muỗi hừ hừ một dạng đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay cảm ơn ngươi chiếu cố ta, vừa rồi xem như ban thưởng. Tần Tư Nhu nói xong cũng không quay đầu lại trốn, căn bản không cho Lâm Kinh Vũ cơ hội mở miệng. Người người lưu lại tại trên môi Phương Tâm, Lâm Kinh Vũ đầu góc trống rỗng, chầm nửa ngày mới dần dần lấy lại tinh thần nhiệt trái a. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái một câu, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bất quá. Cũng may vị đã đi, không phải vậy ta lúc này thi thể đều lạnh. Lâm Kinh Vũ có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Các loại Lâm Kinh Vũ về đến trong nhà mới phát hiện, nhóm chiến đội bên trong nói chuyện phiếm tin tức đều nhanh vỡ tổ, cẩn thận mở ra mới biết được xảy ra chuyện gì. Buổi sáng sau khi đi Trương Long bọn người tiếp tục tại Võ Đạo Minh giao dịch, cuối cùng giá sau cùng càng là dọa tất cả mọi người nhảy một cái 150 triệu. Cái giá tiền này so đám người dự đoán cao hơn, nhìn kỹ đằng sau mới biết được nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở viên kia trên trứng rồng. Đám người vốn cho rằng Long Đản nhiều nhất có thể bán cái 3-4 ngàn vạn, có thể trải qua Võ Đạo Minh chuyên nghiệp dụng cụ xem xét, viên này rồng trong đội ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hết sức kinh người, có cực lớn khả năng sinh ra vương cấp hung thú. Tin tức vừa ra thậm chí ngay cả Võ Đạo Minh tổng bộ đều đã bị kinh động. Cao tới ngũ giai trứng hung thú vốn là phượng mao lân giác, có khả năng sinh ra vương cấp hung thú càng là chưa từng xuất hiện qua. Quả trứng rồng này vô luận tại các loại trên ý nghĩa đều viễn siêu bình thường giá trị, cuối cùng Võ Đạo Minh lấy xưa nay chưa thấy 100 triệu giá cao thu mua nó, tăng thêm mặt khác các loại vật liệu lúc này mới cuối cùng bán ra 150 triệu giá trên trời. Cuối cùng Trương Long càng là trực tiếp đánh nhịp, Lâm Kinh Vũ độc chiếm lần này chiến lợi phẩm thu nhập 50% cũng chính là 75 triệu đồng liên bang. Đám người đối với cái này càng là nhất trí biểu thị đồng ý. Lâm Kinh Vũ vốn muốn cự tuyệt, có thể Trương Long căn bản không cho hắn cơ hội này, đã sớm đem tiền đánh tới ngân hàng của hắn tài khoản bên trên. Nhìn xem đám người liên tục muốn hắn mời khách tin tức, Lâm Kinh Vũ cũng chỉ có thể nhận số tiền kia. Chương 120. Phong thần thối. Chương 120. Phong thần thối. Nhìn xem tài khoản mình bên trên giá trên trời khoản tiền lớn, Lâm Kinh Vũ trong lúc nhất thời có chút mặt người, dùng như thế nào số tiền kia ngược lại là hảo hảo tính toán một chút. Lần trước phát sóng trực tiếp chia còn có 3 triệu, tăng thêm Âu Dương Thắng Nam cho ta 5 triệu, ta hiện tại hết thảy có đem 83 triệu. Số tiền kia tới quá đột ngột, liền ngay cả Lâm Kinh Vũ đều không có nghĩ kỹ sạch như thế nào nếu không trước tiên đem y phục tác chiến bổ đủ. Trước đó hai lần đại chiến, Lâm Kinh Vũ y phục tác chiến đều phát huy ra không tầm thường hiệu quả, phối hợp hộ thể cựu dương chân khí, đủ để cho Lâm Kinh Vũ trong thời gian ngắn ở vào ngụy vô địch trạng thái, coi như đầu kia dung nham rực lòng cũng không thể bị thương hắn chiến ý cùng chiến cố có, hiện tại còn kém mũ giáp, bao tay, giày chiến. Ba kiện này trang bị giá cả muốn so chiến giáp thấp không ít, lấy Lâm Kinh Vũ hiện tại giảm 10% ưu đãi độ, chỉ cần 27 triệu liền có thể cầm xuống. Hắn do dự nửa ngày hay là điểm xuống trả tiền cái nút có bộ này xích huyết chiến giáp, trong thời gian ngắn cũng không cần thay đổi trang bị, sau đó nên nhìn xem công pháp chiến kỹ. Tại thể nghiệm qua thất giai chiến kỹ khủng bố sau, Lâm Kinh Vũ cũng là có chút tung bay, cũng thấy một vòng sau hắn lại có loại cảm giác dở khóc dở cười. Không nói trước thất giai chiến kỹ động một tí mấy chục ước giá trên trời, vẹn vẹn cái kia cấp 5 quyền mua hạn cũng không phải hắn có thể lấy được tay. Lấy Lâm Kinh Vũ trước mắt cấp 3 quyền mua hạn, cao nhất có thể mua sắm lục giai chiến kỹ công pháp tứ giai chiến kỹ giá cả tại 1-2 ngàn vạn tả hữu, cấp 5 thì đến 2-3 ngàn vạn, lục giai cất bước cũng vượt qua 40 triệu. Chậc chậc, đoạt tiền a. Mua nguyên bộ xích huyết chiến giáp sau, Lâm Kinh Vũ khoản còn thừa lại hơn 50 triệu, vốn đang chuẩn bị kỹ càng tốt phung phí một thành, nhưng bây giờ xem ra cũng không mua được bao nhiêu thứ. Lâm Kinh Vũ nhìn một chút chính mình trước mắt trạng thái, trên cơ bản không có cái gì thiếu khuyết. Nếu như còn muốn mạnh lên một chút, tốt nhất vẫn là tại phong linh trên căn hạ công phu. Lôi linh căn lực công kích mặc dù càng mạnh một chút, có thể A cấp cùng SS cấp thiên phú ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lâm Kinh Vũ càng nghĩ vẫn là có ý định mua một bản gió êm dịu linh căn tương quan chiến kỹ, nhìn một vòng sau thật đúng là để hắn tìm được lục giai trung phẩm chiến kỹ phong thần thối. Đây là một môn dung hợp thân pháp cùng lực công kích đặc thù chiến kỹ, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều võ giả thân pháp tốc độ, lực công kích bên trên càng là không kém hơn mặt khác cùng giai chiến kỹ. Duy nhất phiền phức chính là tu luyện yêu cầu của nó quá cao, nhất định phải S cấp trở lên phong linh dễ mới được, cái này dẫn đến có thể tu luyện nó võ giả ít càng thêm ít vừa vặn phù hợp yêu cầu của ta, 40 triệu đồng liên bang giá cả cũng có thể tiếp nhận. Lâm Kinh Vũ cắn răng điểm xuống trả tiền, sau đó tốn hao ngàn vạn mua 100 khối trung phẩm nguyên thạch, chuẩn bị mượn nhờ nguồn lực lượng này trùng kích tiên thiên cảnh. Lâm Kinh Vũ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền có Võ Đạo Minh chuyển phát nhanh tới cửa, chính là tối hôm qua mua sắm những vật kia. Nguyên bộ xích huyết chiến giáp mặc lên người, Lâm Kinh Vũ nhìn qua giống như máy móc sở mện giống như đẹp trai phong cách, cái này xưởng thật đúng là hiểu khách hàng tâm tư, dù sao không có nam nhân có thể cự tuyệt máy móc sở mện. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói đem 100 khối trung phẩm nguyên thạch ném vào nhẫn không gian sau, Lâm Kinh Vũ lại bắt đầu nghiên cứu phong thần thối chiến kỹ, tìm tòi sau không khỏi hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới thân pháp bộ phận cùng lăng ba bộ pháp có giống nhau địa phương, cứ như vậy ta tu luyện cũng sẽ làm ít công to. Trước sau bất quá một ngày thời gian, Lâm Kinh Vũ liền thành công đem phong thần thối nhập môn, bất quá lần này hắn không có bỏ được sử dụng hóa cảnh đốn ngộ thẻ, loại vật này hay là giữ lại cho thất giai trở lên chiến kỹ tương đối tốt. Lúc chạm vạng tối Diệp Viễn Thanh không có gì bất ngờ xảy ra về nhà, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, xem ra nhiệm vụ lần này đối với nàng mà nói 10 phần nhẹ nhõm. Kinh Vũ ca ca, hai người gần một tháng không có gặp mặt, đêm nay trùng phùng nội tâm tư vị không giống nhau, ta còn tưởng rằng lần này là có thể đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới Kinh Vũ ca ca lại đột phá. Diệp Viễn Thanh chần chờ mấy giây sau nói ra. Diệp Viễn Thanh chỉ cần tiểu phượng luyện hóa nội đan liền có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, tốc độ vốn nên xa xa siêu việt cùng giai võ giả. Có thể nàng loại thiên phú này tại Lâm Kinh Vũ trước mặt giống như không có hiệu quả một dạng, từ đầu đến cuối rất lại phía sau một bước như vậy, may mắn mà thôi, ta vẫn là tương đối hâm mộ ngươi. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói. Hai người sau khi cơm nước xong đi vào sân thượng, tay trong tay dựa chung một châu năm sao, tự thuật lấy trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, trang diện một lần mập mờ tới cực điểm. Đúng rồi, ngươi đoán xem ta gặp người nào? Lâm Kinh Vũ một mặt thừa nước đục thả câu biểu lộ nói ra. Có thể Diệp Viễn Thanh hay là bộ kia bình tĩnh biểu lộ, một chút không có phối hợp hắn truy vấn ý tứ, kìm nén đến Lâm Kinh Vũ chỉ có thể chính mình mở miệng. Tần Thiên Nam. Tần Thiên Nam. Diệp Viễn Thanh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng đảo mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, chính là cái kia Tinh Không Võ Đạo Minh Minh chủ đúng không? Diệp Viễn Thanh thản nhiên nói. Mặc dù đã sớm đoán được Diệp Viễn Thanh sẽ là loại thái độ này, có thể Lâm Kinh Vũ hay là dù sao cũng hơi phiền muộn, ta hiện tại rất hoài nghi trên đời này có chuyện gì có thể gây nên tâm tình của ngươi biến hóa. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói ra, đương nhiên là có, cùng Kinh Vũ ca ca có liên quan sự tình liền có thể. Diệp Viễn Thanh mười phần khẳng định nói. Trong lúc lơ đãng lời tâm tình càng thêm trực kích lòng người, Lâm Kinh Vũ trong lúc nhất thời có chút ngây dại, phí hết đại kình mới thanh tỉnh lại. Lâm Kinh Vũ do dự một chút, hay là đem có quan hệ Tần Tư Nhu sự tình nói cho Diệp Viễn Thanh, đương nhiên một ít dâu ria không đáng kể bị tự động tóm tắt, còn lại ngược lại là không có gì giấu giếm, đại khái chính là như vậy, không nghĩ tới Tần Thiên Nam chính là nàng cha. Diệp Viễn Thanh từ đầu đến cuối biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không có giận chó đánh mèo hoặc là oán trách Lâm Kinh Vũ. Nhưng loại này biểu hiện khác thường lại làm cho hắn có chút tâm thần bất định, không biết đây có phải hay không là yên tĩnh trước báo táp Tần Tư Nhu. Tần Thiên Nam, nguyên lai là bọn hắn cha con. Duyên phận thứ này thật đúng là kỳ diệu. Diệp Viễn Thanh âm thầm cảm thán nói. Kiếp trước đối mặt ra Mã Đế quốc cùng Hắc Long Hải đạo đoàn săn bắn, Diệp Viễn Thanh có thể nói là một cây chẳng chống vững nhà. Nếu như nói cứng lời nói, duy hai có thể đến giúp nàng cũng chỉ có Tần Thiên Nam cùng Diệp Kình Thương hai người. Trận kia quét sạch Lam Tinh đại chiến sao mà thảm liệt, vũ trụ chiến hạm cùng phù văn pháp Chu Phô Thiên cái địa mà đến đợt thứ nhất tiến công lúc, Diệp Viễn Thanh cản trở phần lớn địch nhân, nhưng vẫn là có một phần nhỏ đi vào địa khu khác triển khai đồ sát, dự định nhờ vào đó uy hiếp Diệp Viễn Thanh đi vào khuôn khổ. Tần Diệp hai người chính là vào lúc này đứng ra, Tần Thiên Nam một người ngăn cản vô số lần tại mình địch nhân, cho đến dầu hết đèn tắt vẫn sừng sững ở trên tường thành, đến chết cũng không có lui lại một bước. Diệp Kình Thương càng là độc đấu hai đại cường giả, cuối cùng lấy tự bạo phương thức mang đi một người. Những ngày trí nhớ của kiếp trước đối với Diệp Viễn Thanh tới nói thật giống như phát sinh giống như hôm qua, nàng bởi vậy một lần có chút hoảng hốt, kém chút phân biệt không được đến tột cùng cái nào mới là thật. Chương 121. Phòng trọng lực bế quan. Chương 121. Phòng trọng lực bế quan. Về phần Tần Tư Nhu nói đến cũng không phải ngoại nhân, một đời trước Diệp Viễn Thanh thân ở tuyệt đỉnh vị trí, tăng thêm rất nhiều biến cô phong bế nội tâm, có thể cùng nàng nói chuyện đích xác rất ít người. Có thể trở thành bằng hữu càng là cơ hồ không có, có thể ở trong đó liền có Tần Tư Nhu. Các nàng song phương cũng là bởi vì một cái ngoại ý muốn quen biết, tại đằng sau trong Tuế Nguyệt Tần Tư Nhu thuật luyện dược cũng vì Diệp Viễn Thanh cung cấp trợ giúp rất lớn, hai người lúc này mới dần dần thành bằng hữu. Một đời trước hai người gặp nhau cũng không tại Thái Hương thị, cho nên Diệp Viễn Thanh chuyện đương nhiên không để ý đến nàng. Nhưng bây giờ ngẫm lại vậy cũng là thú triều phát sinh sau sự tình, không nghĩ tới ở trước đó nàng vậy mà cũng là Thái Hương thị. Diệp Viễn Thanh một lần rơi vào trầm tư, thẳng đến Lâm Kinh Vũ la lên tên của nàng, lúc này mới thoáng thanh tỉnh một chút. Viễn Thanh người không sao chứ? Nhìn xem Diệp Viễn Thanh thật lâu không có lên tiếng, Lâm Kinh Vũ cũng có chút tâm thần bất định, có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều không có gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ. Tần Thiên Nam người này cũng không tệ lắm, ngươi có cơ hội liền tiếp xúc nhiều điểm, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Về phần hắn nữ nhi lời nói, ngươi nhìn xử lý đi. Diệp Viễn Thanh một mặt bình tĩnh biểu lộ, giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình, có thể hai câu này lại đem Lâm Kinh Vũ chỉnh mộng. Tần Thiên Nam người này cũng không tệ lắm. Còn có cái gì gọi là nữ nhi của hắn ta nhìn xử lý. Diệp Viễn Thanh ít có lộ ra một vòng ý vị sâu xa dáng tươi cười, từ tốn nói hiện tại thời cơ không đối. Tương lai có một ngày nói không chừng liền sẽ nói cho hắn biết. Nghe Diệp Viễn Thanh bí hiểm, Lâm Kinh Vũ cũng là dở khóc dở cười, dứt khoát không còn tiếp tục truy vấn. Đúng rồi, ta nghe Chu Di nói đoạn thời gian trước có không ít người tới cửa khiêu chiến ngươi, có thể cuối cùng giống như đều không có thanh âm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lâm Kinh Vũ chân trước rời đi nội thành, chân sau liền có võ giả tới cửa khiêu chiến, mục đích tự nhiên là hắn tại người trên bảng xếp hạng bắt đầu xác thực có không ít, nhưng phía sau liền không có tới cửa. Vì cái gì? Lâm Kinh Vũ tò mò hỏi. Cũng không có gì, ta chọn lấy mấy cái chán ghét, đem bọn hắn hai chân đánh gây ném ra ngoài. Sau đó liền không có người tìm đến phiền toái. Diệp Viễn Thanh bình tĩnh nói, mặc dù ẩn ẩn đoán được sẽ là kết quả này, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn còn có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể cảm khái mấy tên kia quá không may, vậy mà chọc tới Diệp Viễn Thanh trên đầu. Mấy ngày nay ta sẽ đi võ đạo minh phòng trọng lực bế quan, tối thiểu đến linh hư cảnh đại viên mãn mới xuất quan. Diệp Viễn Thanh đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước, từ tốn nói, tính như vậy chênh lệch thời gian không nhiều. Không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Lâm Kinh Vũ sững sờ hỏi. Chờ ngươi xuất quan liền biết, là cái thật thú vị địa phương. Diệp Viễn Thanh cố ý thừa nước đục thả câu đạo. Nhìn Diệp Viễn Thanh một mặt bình tĩnh biểu lộ, Lâm Kinh Vũ liền biết từ trong miệng nàng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể cảm khái cũng không biết ai mới là người xuyên biệt. Lâm Kinh Vũ ngày thứ hai khởi hành chạy tới võ đạo minh, Tần Tư Nhu bởi vì bệnh tình quan hệ hôm nay vẫn xin phép nghỉ, hắn liền thẳng đến khu huấn luyện. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên tới, có thể mỗi khi Lâm Kinh Vũ đi vào phòng trọng lực hay là cảm thấy có chút kích động trách không được đều liều mạng tăng lên quyền hạn, ở chỗ này tu luyện đơn giản cùng bật học một dạng. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái nói, như thế nào để võ giả nhanh chóng tăng thực lực lên, trải qua thời gian dài một mực khốn nhiều không ít người. Thẳng đến phòng trọng lực xuất hiện mới giải quyết vấn đề này. Tựa như đói bụng mới có thể cảm thấy ăn cơm càng hương một dạng, võ giả thân thể tại mệt nhọc trạng thái hấp thu nguyên lực tốc độ sẽ nhanh hơn. Tại trọng lực dẫn dắt bên dưới, võ giả toàn thân tế bào đều tại thời khắc phát lực bên trong, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào một loại đói khát trạng thái, có thể tốt hơn hấp thu luyện hóa nguyên lực, đối tự thân ngồi xuống vận chuyển chu thiên cũng có hiệu quả. Phòng trọng lực này có mọi loại chỗ tốt, chỉ có một cái khuyết điểm chính là phí tổn quá cao. Lâm Kinh Vũ lần đầu tiên tới nơi này mới biết được, Cấp 3 quyền hạn bất quá là vừa mới có sử dụng quyền lợi, thật muốn dùng còn cần thanh toán 500.000 một ngày kinh người phí tổn. Lâm Kinh Vũ bởi vậy 10 phần thì đau, chỉ có thể cùng đại đa số võ giả một dạng áp dụng giờ kế lướt qua 1-2 cái giờ liền xuất quan, nếu không căn bản đảm đường không nổi khoản này phí tổn. Bất quá hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, bán tài liệu chia hoa hồng còn thừa lại 6 triệu, đầy đủ hắn duy nhất một lần thanh toán 10 ngày phí dụ. Trong phòng trọng lực các loại đồ dùng hàng ngày cùng huấn luyện thiết bị cái gì cần có đều có, quy cách sửa sang tất cả đều là dựa theo khách sạn 5 sao chế tạo, không biết sợ rằng sẽ cho là mình đi nhầm địa phương đem so với trước Âu Dương tháng 5 trong nhà bộ kia trọng lực dụng cụ liền có giản tiện rất nhiều, chỉ có cơ sở nhất một chút công năng, công suất lớn nhất cũng chỉ có gấp 3 trọng lực mà thôi, còn kém rất rất xa trong khi huấn luyện phòng trọng lực. Lâm Kinh Vũ thói quen đem phòng trọng lực công suất điều chỉnh đến gấp 5 lần, áp lực vô hình trong nháy mắt đi vào cực hạn, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn hô. Còn tốt, lần này trở về mạnh lên không ít, nói không chừng có thể chống đỡ đến gấp 6 trọng lực. Lâm Kinh Vũ thăm dò tính mở ra gấp 6 trọng lực, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cả người hắn hay là đột nhiên hướng phía dưới một rơi, mũi vùng thái dương cũng dần dần đổ mồ hôi, gấp 6 trọng lực liền không thể đơn thuần dựa vào nhục thể ngày kháng, nhất định phải thôi động nguyên lực. Phải biết trọng lực vô ảnh vô hình, nhằm vào không chỉ là võ giả cơ bắp hoặc là xương cốt, yếu ớt nội tạng cũng tương tự lại nhận nó ảnh hưởng. Cho dù nhục thân lại thế nào không gì không phá, nội tạng cường độ cũng không có khả năng giống như nó. Lúc này nhất định phải thôi động nguyên lực hộ thể, nếu không lúc nào cũng có thể bởi vì nội tạng nổ tung mà chết. Gấp 6 trọng lực trạng thái dưới, Lâm Kinh Vũ nội tạng sức thừa nhận cũng tới đến cực hạn, chỉ dựa vào bị động hộ thể chân khí còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể vội vàng thôi động lên Cửu Dương thần công. Nương theo lấy nguyên lực tại thân thể các nơi lưu chuyển không ngừng, Lâm Kinh Vũ như chút được gánh nặng, nếu như không phải là vì tốt hơn hấp thu trong nguyên thạch linh lực, hắn thậm chí có thể điều chỉnh đến gấp 7 trọng lực. Tại dưới tác dụng của trọng lực, Lâm Kinh Vũ toàn thân cao thấp tế bào rất nhanh lâm vào trạng thái đói bụng, điên cuồng nuốt trong nguyên thạch lực lượng cho mình dùng. Tại Cửu Dương thần công cường đại lực hấp dẫn phía dưới, một khối tiếp một khối nguyên thạch biến thành bột phấn phong hóa, chuyển hóa làm từng luồng tinh thuần lực lượng chạy vào tế bào trong kinh mạch, sau đó chậm rãi hướng về hạ đan điền vị trí hội tụ. Muốn đột phá tiên thiên cảnh, nhất định phải làm trên trung hạ ba khu đan điền chứa đầy nguyên lực, cuối cùng đem nó toàn bộ đả thông ngưng tụ thành khí hải. Lâm Kinh Vũ bây giờ cách mục tiêu này còn kém rất xa đâu. Thời gian trôi qua từng ngày, tại phòng trọng lực trợ giúp bên dưới, Lâm Kinh Vũ tu vi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Tại trong 10 ngày này, hắn trừ ăn cơm ra cơ hồ không có một khắc ngừng, thậm chí ngay cả đi ngủ đều là trợn tròn mắt ngồi xuống. Tại loại này cường độ cao huấn luyện bên dưới, Lâm Kinh Vũ thậm chí rất nhanh thích ứng gấp 6 trọng lực, tại ngày thứ 5 liền thành công mở ra gấp 7 trọng lực hình thức. Ngày thứ 9 thời điểm, Lâm Kinh Vũ mang theo 100 khối linh thạch trung phẩm đã sớm hóa thành cho tàn, mà tu vi của hắn cũng thành công đạt đến linh hư cảnh đại viên mãn, khoảng cách tiên thiên khí hải cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Chương 122. Xuất quan. Chương 122. Xuất quan đến ngày thứ 10 sáng sớm, Lâm Kinh Vũ chậm rãi mở mắt phun ra một ngụm trọc khí, vô ý thức duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lại chuyển ra một trận giòn vang, nghe vào giống như dị xét một dạng, đây chính là linh hư cảnh đại viên mãn, bình thường trạng thái dưới có thể ngạnh kháng gấp 6 trọng lực. Nếu như thôi động nguyên lực lời nói, coi như gấp 10 lần trọng lực ta cũng có thể kháng một kháng. Lâm Kinh Vũ vốn định nếm thử có thể hay không đột phá tiên tiến cảnh, có thể bởi vì nguyên thạch sớm đã hao hết hắn lại có chút do dự. Xung quanh loại sự tình này kiêng kỵ nhất chính là hậu kình không sai, nếu như kịp thời từ bỏ còn không tính cái gì đại phiền toái. Nhưng nếu như muốn cưỡng ép đột phá, nhẹ thì nội thương không ngừng, nặng thì khả năng giống Âu Dương tháng 5 như thế nguyên lực nghịch hành tẩu hỏa nhập ma, thậm chí kém chút ngay cả mệnh đều dựa vào. Mặc dù có sung linh tán tương trợ, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn cảm thấy cẩn thận một chút tương đối tốt, chuẩn bị linh thạch sung túc lúc lại nếm thử đột phá tu vi còn ẩn nấp tại ngưng khí cảnh đại viên mãn đi, có khí vận gia trì, coi như nguyên thần cảnh cường giả nhìn không ra mánh khỏe. Lâm Kinh Vũ tự tin nói. Chờ hắn đi ra phòng trọng lực mới phát hiện bên ngoài vậy mà hội tụ không ít võ giả, chờ hắn sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng ít nhiều có chút không dễ nhìn. Nguyên lai Lâm Kinh Vũ một hơi bế quan 10 ngày, đã vượt qua võ đạo mình từ trước tới nay ghi chép, không ít người thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải hay không ở bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Nguyên lai phòng trọng lực không có khả năng thường xuyên sử dụng không chỉ là tài lực vấn đề, thân thể không thể thừa nhận loại này cường độ cao phụ tải mới là trọng yếu nhất, để tế bào ở vào trạng thái đói bụng cố nhiên có thể tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng nếu như thời gian dài như vậy sẽ đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng phụ tải, thậm chí khả năng tạo thành nguy hiểm tính mạng. Căn cứ võ giả quanh năm tổng kết ra kinh nghiệm đến xem, ngày kia cảnh võ giả chỉ có thể ở bên trong kiên trì mấy giờ. Tiên thiên cảnh võ giả mặc dù có thể lâu một chút, nhưng bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho dù là nguyên thần cảnh cường giả thường thường 7 ngày liền muốn xuất quan, nếu không rất có thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Có thể Lâm Kinh Vũ lần này đi vào chính là 10 ngày, cái này khoa trương hành vi trêu đến không ít người nghị luận ầm ĩ, tin tức thậm chí còn truyền đến Tần Tư Nhu trong thai, một lần để nàng khẩn trương ăn ngủ không yên. Mắt thấy một tuần lễ đi qua, Lâm Kinh Vũ còn không có vẫn không có xuất quan dấu hiệu, Tần Tư Nhu gấp kém chút mạnh mẽ xông tới phòng trọng lực. Cuối cùng vẫn là khu huấn luyện quản lý đưa nàng ngăn lại, nói thẳng vạn nhất sự tình không tới một bước kia, cưỡng ép tiến vào ngược lại khả năng hại Lâm Kinh Vũ, nàng cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Từ ngày thứ 7 bắt đầu Tần Tư Nhu vẫn chờ ở phòng trọng lực bên ngoài, đói bụng liền tùy tiện ăn chút bánh mì, vây lại ngay tại trên ghế salon bên cạnh chớp mắt, cái kia si tình dáng vẻ không biết trêu đến bao nhiêu người tâm động cùng phẫn nộ. Không đợi Lâm Kinh Vũ hiểu được, Tần Tư Nhu đã chạy như bay đến trong ngực, một đôi ngọc bích gắt gao ôm hắn sau lưng, đầu càng là trực tiếp vùi vào Lâm Kinh Vũ ngực, giống như sợ hắn sẽ đào tẩu mở dạng. Bất thình lình một màn để Lâm Kinh Vũ có chút không rõ, nhưng hắn rất nhanh liền từ bên cạnh người nghị luận bên trong minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Tần Tư Nhu hơi có vẻ bộ dáng tiểu thụy, Lâm Kinh Vũ nội tâm cũng là cảm động không thôi, cuối cùng lại quỷ thần xui khiến đưa nàng ôm vào trong ngực. Lâm Kinh Vũ càng không để ý đám người ước ao ghen tị biểu lộ, một thanh ôm lấy Tần Tư Nhu đi hướng phòng làm việc của nàng. Các loại Tần Tư Nhu kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ nóng lên, cả người đều nhanh vùi vào Lâm Kinh Vũ ngực. Làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ là muốn?
Không không không,
đây chính là phòng làm việc, có thể vào nhất.
Ta muốn hay không đáp ứng?
Tần Tư Nhu ngượng xấu hổ vô cùng, cứ như vậy tại trước mắt bao người bị Lâm Kinh Vũ ôm vào phòng làm việc, trêu đến toàn bộ võ đạo mình chuyển ra trận trận sói chu cùng dễ gì. Có thể để Tần Tư Nhu không nghĩ tới chính là Lâm Kinh Vũ cũng không có làm bất luận cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là đưa nàng vững vàng ôm đến trên giường hảo hảo ngủ một giấc đi. Lần này đổi ta ở bên ngoài trông coi ngươi. Nhìn xem Lâm Kinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Tần Tư Nhu trong nháy mắt bị chính mình suy nghĩ lung tung làm xấu hổ vô cùng, chỉ có thể đỏ mặt nhẹ gật đầu, căn bản không còn dám đi xem ánh mắt của hắn. Tần Tư Nhu ba ngày qua đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, căng cứng thần kinh vừa buông lỏng rất nhanh liền lâm vào ngủ say ở trong. Lâm Kinh Vũ thì giống bảo an một dạng một tấc cũng không rời canh giữ ở ra ngoài, một mực chờ đã hơn nửa ngày Tần Tư Nhu mới ngủ mắt nhập nhèm tỉnh lại tỉnh.
Ân.
Tần Tư Nhu khẽ ừ, nghĩ đến mấy ngày nay chuyện phát sinh, gương mặt xinh đẹp của nàng nổi lên trận trận đỏ ửng, thậm chí có chút không biết nên làm sao đối mặt Lâm Kinh Vũ. Nàng thầm mắng mình hay là quá vọng động rồi, không biết về sau làm như thế nào cùng Lâm Kinh Vũ ở chung được không có ý tứ, mấy ngày nay để cho người lo lắng.
Không có gì, là ta quá khẩn trương mà thôi, ngươi không có việc gì liền tốt.
Tần Tư Nhu đỏ mặt nói ra. Hai người lại nói một hồi nói, Lâm Kinh Vũ lúc này mới rời đi võ đạo mình. Trên đường trở về Lâm Kinh Vũ lật xem lên điện thoại, không nghĩ tới tin tức lại còn không ít. Bế quan kiêng kỵ nhất chính là quấy rầy, Lâm Kinh Vũ dứt khoát đưa điện thoại di động phong tỏa đứng lên, thẳng đến sau khi xuất quan mới lấy ra xem xét. Diệp Uyển Thanh hay là theo thói quen mỗi ngày báo cái bình an, nói cho Lâm Kinh Vũ mình tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn lại tin tức đại bộ phận đều là trong tiểu đội bộ cái cỏ, nhìn Vương Lôi mấy người bọn hắn ý tứ, giống như lại không nhịn được muốn đi khu hoang dã đại triển quyền cước. Duy chỉ có một đầu tin tức để Lâm Kinh Vũ có chút ngoài ý muốn, lại là Âu Dương Thắng Nam gửi tới. Từ lần trước giúp nàng đột phá dung thần cảnh sau, hai người vẫn không tiếp tục liên lạc qua, khiến cho Lâm Kinh Vũ còn tưởng rằng nàng đã rời đi Thái Hưng thị sẽ không lại muốn lấy ta làm sạc dự phòng đi. Lâm Kinh Vũ đem điện thoại đánh trở về, rất nhanh truyền đến Âu Dương Thắng Nam tức giận thanh âm, nhiều ngày như vậy không tin, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Âu Dương Thắng Nam hừ lạnh một tiếng nói, Âu Dương Tả hai ta ân oán thanh toán xong, đừng há mồm chết chết chết, điểm xấu. Lâm Kinh Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ân oán thanh toán xong bốn chữ lối ra, Âu Dương Thắng Nam hận đến có chút nghiến răng, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì được rồi, được rồi, nói ngắn gọn đi, Diệp Uyển Thanh bên kia ta đã thông tri, có chuyện gì ngươi trực tiếp hỏi nàng là được rồi. Âu Dương Thắng Nam hừ nhẹ một tiếng cúp điện thoại, có thể Lâm Kinh Vũ lại có chút không nghĩ ra trong này còn có Uyển Thanh sự tình. Lâm Kinh Vũ vốn định cho Diệp Uyển Thanh gọi điện thoại hỏi rõ ràng, có thể nghĩ đến nàng bây giờ còn đang khu hoang dã chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này không có cách nào, đi một chuyến Âu Dương Thắng Nam nhà đi. Lâm Kinh Vũ chuyển tới Âu Dương Thắng Nam nhà, mặc kệ là lần thứ mấy nhìn thấy, nhà này biệt thự sang trọng vẫn sẽ cho hắn mang đến không nhỏ rung động. Lâm Kinh Vũ gõ cửa một cái, ngắn ngủi trễ cứ thế qua đi, khóa cửa bên trong truyền ra Âu Dương Thắng Nam thanh âm, sao ngươi lại tới đây?
Đương nhiên là bởi vì ngươi vừa rồi điện thoại.
Ngươi tính toán vào đi. Một đoạn thời gian không gặp Âu Dương Thắng Nam dáng người vẫn là như vậy nóng nảy, trước sau lồi lõm làm cho người ta liên tưởng, liền ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần.
Chương 123, thiên tài trại huấn luyện.
Chương 123, thiên tài trại huấn luyện. Âu Dương Thắng Nam giống như vừa mới tắm rửa xong không bao lâu, Lâm thời đổi một kiện áo ngủ rộng thùng thình, ngay cả trên tóc giọt nước cũng còn không có khâu đấu. Nàng có chút lười biếng tựa ở trên ghế salon, câu hồn chân ngọc vểnh lên tại trên bàn trà, đầy đặn hai vú bị đè ép càng thêm mê người, cái kia mê người sâu vê trêu đến Lâm Kinh Vũ yết hầu có chút phát khô, con mắt đều có chút nhìn thẳng thế nào, nhìn đủ chưa? Âu Dương Thắng Nam ngữ khí có chút mang theo chút tức giận, một câu đánh thức Lâm Kinh Vũ, hắn chỉ có thể ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ khụ khụ.
Không thấy,
không đối,
nhìn đủ,
cũng không đúng ngữ, trang cái gì trang, cũng không phải chưa có xem, nếu không cởi ra để cho ngươi nhìn cái đủ. Âu Dương Thắng Nam làm bộ vừa muốn vén lên áo choàng tắm, bất thình lình một màn để Lâm Kinh Vũ có chút không biết làm sao, đưa tay muốn ngăn thân thể nhưng thật giống như không động được, dạng như vậy đừng đề cập nhiều tức cười. Âu Dương Thắng Nam một giây trước còn tuyên bố muốn cởi quần áo, nhìn lên Lâm Kinh Vũ này tấm dáng vẻ quẫn bách lập tức liền cười ra tiếng ngươi.
Âu Dương Tả, ngươi đùa bỡn ta.
Lâm Kinh Vũ hậu chi hậu giác có loại không khóc cười không được cảm giác, hừ, đùa nghịch ngươi thế nào, ta không có róc xương lóc thịt ngươi cũng không tệ rồi. Âu Dương Thắng Nam hừ nhẹ một tiếng nói, không phải đã nói phi thiên, tại sao lại để? Nhìn xem Lâm Kinh Vũ ăn quả đắng dáng vẻ, Âu Dương Thắng Nam nhẫn nhịn nhiều ngày ác khí cuối cùng ra hơn phân nửa, lúc này mới không có tiếp tục trêu cợt hắn được rồi, được rồi, nói chính sự đi, cho lúc trước ngươi gọi điện thoại là thông chi ngươi thiên tài trại huấn luyện sự tình. Âu Dương Thắng Nam nghiêm mặt nói, thiên tài trại huấn luyện?
Cái gì thiên tài trại huấn luyện?
Lâm Kinh Vũ sững sờ hỏi. Âu Dương Thắng Nam nhịn không được lườm hắn một cái, có đôi khi thật không biết hắn đến cùng có phải hay không làm tinh người, thậm chí ngay cả thiên tài trại huấn luyện cũng không biết, nói đơn giản đi, thiên tài trại huấn luyện là liên bang chính phủ, ngũ đại quốc, lưỡng đại võ đạo minh liên hợp tổ chức đặc thù huấn luyện cơ cấu, tên như ý nghĩa chỉ có thiên tài có thể gia nhập trong đó. Thiên tài trại huấn luyện hàng năm sơ tuyển nhận người mới, mặt hướng chính là toàn bộ làm tinh thế hệ trẻ tuổi thiên tài võ giả, phàm là có thể gia nhập trong đó đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Gia nhập trong đó võ giả không chỉ có sẽ có toàn thế giới tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, còn có rất nhiều ngoại nhân khó có thể tưởng tượng chỗ tốt phúc lợi, dù là ngươi là chân võ cảnh cường giả con cái đều sẽ không nhịn được muốn gia nhập trong đó. Có thể chính là bởi vì có nhiều như vậy chỗ tốt, toàn bộ Lam Tinh hàng năm danh ngạch cũng bất quá 100 cái mà thôi. Phân phối đến lớn như vậy Hạ Quốc cũng bất quá có 20 mấy cái danh ngạch, Thái Hưng thị thậm chí đều không giành được một cái danh ngạch. Ngươi gia hỏa này có lẽ có chút bí mật không muốn để cho người biết, nhưng ta hay là khuyên ngươi đi tham gia thiên tài trại huấn luyện, cái này đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Thuận tiện sách đầy miệng, năm đó ta cũng là từ trại huấn luyện tốt nghiệp, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến hóa thần cảnh.
Âu Dương Thắng Nam nói nghiêm túc, ngươi cũng từng tham gia thiên tài trại huấn luyện. Lâm Kinh Vũ hơi kinh ngạc đạo, nếu không muốn như nào? Thật sự cho rằng hóa thần cảnh đều là nát đường cái, ai cũng có thể ngắn ngủi mấy năm tu luyện tới. Âu Dương Thắng Nam tức giận trợn nhìn hắn một chút, có đôi khi thật muốn cho Lâm Kinh Vũ một cái lớn bức đấu, không nói những cái khác, vẹn vẹn trọng lực phòng huấn luyện, chỉ cần thành tích của ngươi thật tốt, mỗi tháng đều có bó lớn thời gian có thể tùy tiện dùng, mà lại là hoàn toàn không ràng buộc. Trừ cái đó ra còn có nguyên thần cảnh thậm chí chân võ cảnh lão sư từ bên cạnh chỉ điểm, có thể giải quyết trên đường tu luyện rất nhiều nghi nan vấn đề. Mỗi tháng sẽ còn căn cứ thành tích cấp cho đại lượng vật tư, nếu như không phải đạt đến tốt nghiệp yêu cầu, ta nói không chừng còn muốn lưu thêm mấy năm bốn. Lâm Kinh Vũ nghe được cái này cũng có loại tim đập thình thịch cảm giác, đơn độc một hạng trọng lực phòng huấn luyện không ràng buộc sử dụng liền đầy đủ mê người, chớ nói chi là phía dưới nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, nhưng ta còn có một cái vấn đề nhỏ, phía trên hoa tinh lực nhiều như vậy khởi đầu trại huấn luyện mục đích là cái gì, cũng không thể là làm việc thiện đi. Hoặc là nói ta tham gia lời nói cần bỏ ra cái gì? Ngươi cái tên này cái gì đều cẩn thận như vậy, thật sự cho rằng tất cả mọi người muốn hại ngươi. Phía trên dĩ nhiên không phải vì làm việc tốt, hoặc là nói bọn hắn cũng có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Cái gì nỗi khổ? Âu Dương Thắng Nam nói đến đây ít có thu hồi ý đùa giỡn, trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng, sau đó ta nói với ngươi nói liên quan đến rất nhiều, cho nên ngươi nghe một chút là được rồi, đi ra đường loạn chuyển, biết không? Âu Dương Thắng Nam nghiêm mặt nói. Nhìn Âu Dương Thắng Nam vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm Kinh Vũ biết nàng không phải đang nói đùa, không khỏi nghe càng thêm chăm chú, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, biết một cái ngày kia cảnh võ giả đột phá đến khí hải cảnh tỷ lệ lớn bao nhiêu sao? Âu Dương Thắng Nam nghĩ nói ra. Lâm Kinh Vũ lắc đầu, hắn chỉ biết là võ giả tầm thường muốn bước vào tiên thiên cảnh cũng không dễ dàng, nhưng về phần đến tột cùng lớn bao nhiêu tỷ lệ cũng không rõ ràng, vậy ta đến nói cho ngươi đi, tỷ lệ không sai biệt lắm là 1/10, mặc dù trên dưới có thể có chút sai lầm, nhưng độ chính xác cũng không có vấn đề. 1/10. Mặc dù xác suất này bị Lâm Kinh Vũ tưởng tượng muốn thấp một chút, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi ở trong, có thể Âu Dương Thắng Nam tiếp xuống một câu lại làm cho Lâm Kinh Vũ không kiềm được, 1/10 có lẽ không tính là gì, có thể ngươi biết tiên thiên cảnh đột phá nguyên thần cảnh tỷ lệ lại có bao nhiêu sao? Vậy ta nói cho ngươi đi, chỉ có không đến một. Không đến một. Lâm Kinh Vũ lần này triệt để mộng, làm sao cũng không nghĩ tới đột phá nguyên thần cảnh tỷ lệ sẽ có thấp như vậy. Mỗi trăm tên tiên thiên cảnh võ giả bên trong chỉ có một người có thể thuận lợi đột phá, cái tỷ lệ này xa xa bị Lâm Kinh Vũ tưởng tượng thấp hơn, vậy bây giờ toàn cầu hết thảy có bao nhiêu tên nguyên thần cảnh võ giả? Lâm Kinh Vũ bén nhạy bắt được cái gì, một câu hỏi ra điểm mấu chốt, người thông minh chính là người thông minh, một chút liền rõ ràng. Căn cứ cả năm thống kê tư liệu đến xem, không tính nhận thế võ giả cũng không có đăng ký người, nhân số tại chừng 20 vạn. 200000 cái số này mới nhìn cảm thấy không ít, nhưng cẩn thận tưởng tượng đây chính là toàn bộ Lam Tinh nguyên thần cảnh võ giả số lượng, bình quân đến từng cái quốc gia địa khu sau coi như không được chia mấy cái võ giả nhân loại số lượng xa xa kém hung thú, có thể cùng thất giai trở lên đối kháng nguyên thần cảnh cường giả đã ít lại càng ít. Tại dưới tình huống bình thường, một đầu thất giai hung thú hậu đại cũng sẽ là thất giai hung thú, trưởng thành ít thì chỉ cần 3-5 năm, nhiều cũng bất quá 10-8 năm. Nhưng nhân loại đâu? Diệt trừ cái gọi là thiên tài, bình thường võ giả không có 30 mấy năm thời gian, gần như không có khả năng đột phá nguyên thần cảnh, mà muốn giết chết bọn hắn thường thường chỉ cần vài giây đồng hồ. Âu Dương Thắng Nam thần sắc ít nhiều có chút tối nhạt, hiển nhiên cũng không nguyện ý đối diện với mấy cái này chân tướng đương kim Lam Tinh, nhìn như một mảnh vui vẻ phồn vinh, võ giả nhân loại giống như chiếm cứ thượng phong, ngay tại dần dần đoạt lại trường không quyền, có thể chỉ có số ít võ giả mới biết được những này bất quá là giả tượng mà thôi. Nhân loại từ đầu đến cuối đều tại diệt vong biên giới dãy rủa. Chương 124. Ngươi phía trên là không phải có người. Chương 124. Ngươi phía trên là không phải có người. Từ khi nhân loại một lần nữa đem các đại thành thị liên thông, tái tạo văn minh trật tự sau, tại người bình thường trong mắt hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Theo bọn hắn nghĩ nhân loại ngay tại từng bước một đoạt lại thuộc về mình địa vị, có thể chân tướng tàn khốc lại cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nhân loại bất quá là lợi dụng hung thú một ít nhược điểm, cái này mới miễn cưỡng tạo thành bây giờ tương đối cân bằng cục diện. Nếu quả như thật cứng đối cứng, hung thú chỉ sợ sớm đã toàn diện nghiền ép loài người, cũng may những hung thú kia trí tuệ tương đối thấp bên dưới, trừ vương cấp tồn tại bên ngoài rất ít có thể có hung thú thúc đẩy bọn chúng. Nếu không những tên kia một khi đoàn kết lại, ngày cuối cùng của nhân loại sợ rằng cũng phải đến. Âu Dương Thắng Nam thần sắc không tốt nói. Bởi vậy vô luận liên bang chính phủ hay là các đại quốc đều muốn tất cả biện pháp đề cao võ giả đãi ngộ, mục đích đúng là muốn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, nhất là có thể cùng thất giai hung thú chống lại nguyên thần cảnh tồn tại. Có thể nghĩ trở thành loại cấp bậc kia võ giả không hề giống nói chuyện đơn giản như vậy, thiên tư, nội tính, tài nguyên, giáo dục thiếu một thứ cũng không được, bất luận phương diện gì kém một chút liền có thể dẫn đến cả một đời kẹt tại nguyên thần cảnh không cách nào đột phá. Xét thấy trở lên đủ loại nguyên nhân, liên bang chính phủ mới liên hợp tất cả quốc gia thế lực, cộng đồng thành lập trại huấn luyện này. Tên như ý nghĩa chính là vì tại trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng nhiều bồi dưỡng được nguyên thần cảnh cường giả. Vì thực hiện mục tiêu này, bất luận cái gì một tên có tư cách tham gia võ giả đều là thiên tài trong thiên tài, trong đó thậm chí không thiếu S cấp thậm chí SS cấp thức tỉnh võ giả, đương nhiên nếu như một chút tư tâm không có cũng không có khả năng, phàm là có thể tham gia thiên tài trại huấn luyện võ giả, đều sẽ thu đến các đại thế lực phát ra mời. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhất định phải gia nhập trong đó một cái nào đó, nhưng vô luận là bởi vì bọn hắn mở ra giá trên trời điều kiện hay là nguyên nhân khác, cơ hồ tất cả võ giả đều sẽ lựa chọn gia nhập trong đó. Lúc đầu lấy Thái Hưng thị năm trước võ đạo thành tích, thiên tài trại huấn luyện danh ngạch căn bản không đến lượt bọn hắn. Có thể năm nay tình huống lại không giống mới. Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh hai cái này biến thái tồn tại sớm đã kinh động đến thượng tầng, vì thế đặc biệt phá lệ tăng thêm hai cái danh ngạch, nói đến cũng kỳ quái, ngươi phía trên là không phải có người. Bởi vì các ngươi hai người đồng thời để danh tham gia, trực tiếp nắm giữ Đông Nam địa khu mấy cái thị danh ngạch. Vì thế không ít đại lão đều liên danh phản đối, có thể cuối cùng không biết vì cái gì, chuyện này vậy mà đã chìm đáy biển, lúc trước phản đối những người kia từng cái tất cả đều ngậm miệng. Âu Dương Thắng Nam có chút buồn bực nói có người phản đối, còn bị đè xuống. Lâm Kinh Vũ sửng sốt mấy giây, cũng không hiểu đây là có chuyện gì, cho đến cuối cùng trong đầu mới toát ra một bóng người không phải là hắn đi. Thần Thiên Nam. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến lúc trước hắn đã từng nói chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, chẳng lẽ nói chính là chuyện này. Chuyện này đại khái chính là như vậy, ta vẫn là câu nói kia, loại thứ này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, ngươi nếu là không đi lời nói, không biết bao nhiêu người muốn đánh vỡ đầu đi. Lâm Kinh Vũ cũng minh bạch Âu Dương Thắng Nam nói không sai, cho nên hơi suy tư một phen sau liền gật đầu. Bất luận là vì chính mình hay là Diệp Viễn Thành, tên thiên tài này trại huấn luyện xem ra đều không đi không được, xem ra người cũng không tính quá ngu. Diệp Viễn Thanh bên kia ta đã thông chi qua nàng, ai ngờ phản ứng của nàng so người còn lãnh đạm. Vừa nghĩ tới ngày đó Diệp Viễn Thanh thanh âm đạm mạc, Âu Dương Thắng Nam liền không nhịn được có chút phát điên, không biết trên đời tại sao có thể có loại nữ nhân này, các loại Kinh Vũ ca ca xuất quan rồi nói sau, hắn đi ta liền đi. Âu Dương Thắng Nam học nàng lãnh đạm thanh âm, ngược lại là còn tự mô tự dạng, chỉ là Lâm Kinh Vũ nhìn lúng túng muốn móc chân Âu Dương tả ngươi hay là đừng có dùng loại khẩu khí này nói chuyện, ta sợ đêm nay làm ác mộng. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói ra à, nàng nói ngươi liền không làm ác mộng, ta nói lại không được, vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta kém cái nào. Âu Dương Thắng Nam nói chuyện lại đứng dậy để ép tới, mượt mà phong nhũ tại rộng rãi áo choàng tắm bên trong dập dờn không chỉ, hơn phân nửa đều bại lộ tại Lâm Kinh Vũ trước mắt thế nào, không thích luận điệu này. Muốn ta cũng hô một tiếng Kinh Vũ ca ca. Âu Dương Thắng Nam cố làm ra vẻ, thật là có mây phần không giống với hương vị, trêu chọc Lâm Kinh Vũ thể nội tà hỏa tán loạn. Nếu như không phải biết nàng đây là cố ý tìm phiền toái gài bẫy, Lâm Kinh Vũ chỉ sợ sớm đã không chịu nổi Âu Dương tạ không sai biệt lắm đi, ngươi còn như vậy ta liền thật cầm giữ không được. Lâm Kinh Vũ cố nén dục vọng nói ra. Có lẽ là thật thấy được Lâm Kinh Vũ trong mắt dục vọng, Âu Dương Thắng Nam gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, lúc này mới không có tiếp tục tìm phiền phức tính toán, dù sao về sau muốn tìm làm phiền ngươi cũng không có gì cơ hội, nói không chừng cũng sẽ không gặp lại. Âu Dương Thắng Nam thản nhiên nói. Lần này đến phiên Lâm Kinh Vũ có chút ngây dại, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng có ý tứ gì, ngươi biểu tình kia là có ý gì? Chẳng lẽ còn không nỡ? Âu Dương Thắng Nam nhịn không được trêu chọc nói. Nguyên lai Âu Dương Thắng Nam cái này bộ giáo dục cục trưởng, bất quá là nàng dưỡng thương trong lúc đó trước quan nhàn tản thôi. Bây giờ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, ngay cả tu vi cũng đột phá đến dung thần cảnh. Tự nhiên không có gì lý do tiếp tục lưu lại đi, đối với võ giả tới nói một lần gặp lại, rất có thể mang ý nghĩa vĩnh biệt. Dù sao bọn hắn vĩnh viễn chém giết tại cùng hung thú chiến đấu tuyến đầu, nói không chừng ngày nào liền có thể chết bởi các loại ngoài ý muốn. Nhìn xem Lâm Kinh Vũ đột nhiên trầm mặc, Âu Dương Thắng Nam nội tâm cũng dâng lên một vòng quái dị cảm xúc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, một lúc sau mới miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, người đó là cái gì biểu lộ, ta thế nhưng là đường đường dung thần cảnh cường giả, trừ phi gặp được cựu giai trở lên hung thú, nếu không coi như không địch lại ta cũng có thể đào tẩu, nào có dễ dàng chết như vậy. Lâm Kinh Vũ nghe được vẻ mặt này thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút, có lẽ là bởi vì lo lắng an toàn của nàng, có lẽ là bởi vì cảm thấy có chút thua thiệt, hắn càng nghĩ làm ra một cái quyết định, ta chỗ này có 3 quyển chiến kỹ, ngươi nói không chừng có thể dùng được. Chiến kỹ? Cái gì chiến kỹ? Mới đầu Âu Dương Thắng Nam cũng không có để ở trong lòng, dù sao lấy Âu Dương ra tài lực, dạng gì chiến kỹ công pháp không lấy được. Có thể nàng tùy ý lật nhìn vài trang liền bị nội dung trong đó hấp dẫn không thể tự kiềm chế, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, lăng ba bộ pháp, hỏa diễm đao còn có cái này. Trích tinh tay. Lăng ba bộ pháp cùng hỏa diễm đao nàng còn có thể lý giải. Một cái là thân pháp cao minh chiến kỹ, một cái có thể nói là chuyên môn là hỏa linh căn võ giả chế tạo riêng cường đại chiến kỹ, nếu là toàn lực phát huy đủ để so sánh ngũ giai thậm chí lục giai chiến kỹ. Có thể trích tinh tay uy lực nhưng lại xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng, cho dù lấy Âu Dương Thắng Nam tầm mắt đến xem, bộ này chiến kỹ tối thiểu cũng là thất giai thậm chí bát giai hàng cao cấp. Loại cấp bậc này công pháp coi như Âu Dương gia cũng không có mấy bộ, thuộc về có tiền cũng rất khó mua được hàng cao cấp. Nếu quả như thật xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán đi khó có thể tưởng tượng giá trên trời ngươi. Ngươi muốn đem những công pháp này đưa cho ta? Âu Dương Thắng Nam một mặt khiếp sợ nói ra. Chương 125. Xuất phát trước. Chương 125. Xuất phát trước. Âu Dương Thắng Nam sở học chiến kỹ mặc dù không ít, có thể cao nhất cũng chỉ là bát giai hạ phẩm, thậm chí nếu thật là tương đối lên uy lực, cũng chưa chắc mạnh hơn bộ này trích tinh tay. Cái này tương đương với Lâm Kinh Vũ tiện tay đưa nàng một bộ Âu Dương gia chấn tộc chi bảo, thứ này lấy ra đều xính lễ đều có chút quá quý giá. Nhìn xem Âu Dương Thắng Nam thất thố dáng vẻ, Lâm Kinh Vũ lúc này mới phát giác chính mình giống như xem thường trích tinh tay giá trị. Hắn cũng không phải đau lòng, mà là lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái gì, đáng tiếc đồ vật đều đã lấy ra. Thu hồi lại tới này trùng sự tình quá thấp kém, hắn chỉ có thể tiếp tục thuận nước đẩy thuyền không có gì lớn, đây là ta tại khu hoang dã lúc ngẫu nhiên đoạt được. Dù sao ta cũng luyện, giữ lại cũng không có tác dụng gì, chẳng tặng cho ngươi, ta còn có thể kiếm lời một cái nhân tình. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói ngươi Âu Dương Thắng Nam là bực nào thông minh, tự nhiên nhìn ra Lâm Kinh Vũ trong mắt lo lắng cùng không bỏ, cái này khiến nàng nguyên bản bình tĩnh nội tâm nhất thời gợn sóng ra hòa này. Ăn trong nồi còn muốn chiếm trong chén. Âu Dương Thắng Nam gương mặt xinh đẹp phiếm hồng thầm nghĩ. Nàng châm nửa ngày mới đưa trong nao loạn thất bát tao ý nghĩ đổi đi, nhịn không được khẽ hừ một tiếng được chưa? Ta cũng không đề cập tới cái gì dùng tiền mua, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau gặp được chuyện phiền toái gì liền gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ mau chóng chạy đến. Âu Dương Thắng Nam nghiêm mặt nói cứ quyết định như vậy đi, về sau hữu duyên tạm biệt. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói. Cho đến Lâm Kinh Vũ sau khi đi thật lâu, Âu Dương Thắng Nam nội tâm vẫn không cách nào bình tĩnh, nhìn xem trong tay ba quyển chiến kỹ thật lâu im lặng, tiềm lực của ngươi xác thực rất không tệ, đáng tiếc tu vi cảnh giới hay là quá thấp, nhưng nếu như ngươi có thể sớm một chút từ trại huấn luyện tốt nghiệp nói. Nói không chừng. Có lẽ. Theo kịp Âu Dương Thắng Nam gương mặt đỏ giống như hỏa thiêu một dạng. Sớm đã tâm chết nàng lần nữa toát ra ý niệm kỳ quái đồng thời càng phát ra không thể vãn hồi bốn. Thiên tài trại huấn luyện đối với Lâm Kinh Vũ tới nói giống như mở ra thế giới mới cửa lớn, hắn sau khi về nhà bách không đội lên mạng lục soát đại lượng tư liệu, phát hiện xác thực cùng Âu Dương Thắng Nam nói tới không khác nhau chút nào, không nghĩ tới còn có loại này thú vị địa phương, xem ra đáng giá ta đi một chuyến. Căn cứ Lâm Kinh Vũ tại trên mạng lục soát tư liệu đến xem, thiên tài trại huấn luyện hàng năm chiêu sinh một lần, tốt nghiệp rời đi điều kiện có chừng hai loại, một là 5 năm huấn luyện kỳ mãn, hai là đột phá nguyên thần cảnh. Chỉ bất quá đối với phần lớn võ giả tới nói, coi như ngươi là thiên tài cũng rất ít có người có thể thỏa mãn loại thứ hai điều kiện, thường thường đều là đợi đủ 5 năm kỳ mãn rời đi 5 năm đột phá nguyên thần cảnh, đối với người khác tới nói có lẽ rất khó, nhưng đối với ta tới nói lại dễ như trở bàn tay. Lâm Kinh Vũ rất tự tin, chỉ cần tài nguyên sung túc lời nói, đừng nói thời gian 5 năm, hắn chỉ cần 2 năm thậm chí 1 năm liền có thể đột phá đến nguyên thần cảnh, đây là những võ giả khác căn bản không thể nào làm được, đương nhiên luyện thanh ngoại trừ, có nàng thú linh thiên phú tại, tu luyện so ta chỉ nhanh không chậm. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói, ở trại huấn luyện trong lúc đó bên trong sẽ dựa theo tất cả võ giả xếp hạng phân phát tài nguyên ban thưởng. Xếp hạng tuần tự mỗi tháng biến động một lần, trừ các loại điểm tích lũy bên ngoài, còn có tương ứng khiêu chiến hình thức, nhưng cụ thể là cái gì trên mạng liền không có tài liệu cặn kẽ. Lâm Kinh Vũ nhìn hơn nửa đêm mới vừa lòng thỏa ý thiết đi, tâm tư sớm đã chạy tới trại huấn luyện ở trong đến giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Viễn Thanh cuối cùng từ hoang dã khu trở về. Lâm Kinh Vũ lập tức nói có quan hệ thiên tài trại huấn luyện sự tình, có thể Diệp Viễn Thanh vẫn là như vậy bình tĩnh nói, như vậy Kinh Vũ ca ca ngươi là đáp ứng. Lâm Kinh Vũ nhẹ gật đầu. Hắn thực sự nghĩ không ra có lý do gì không đi, đối với cái này Diệp Viễn Thanh từ lâu có chuẩn bị tâm lý, thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây là nàng lần thứ hai tiến đến. Nguyên lai Diệp Viễn Thanh kiếp trước đã từng đi qua thiên tài trại huấn luyện, chỉ là về thời gian so hiện tại đã chậm chừng một năm, đó cũng chính là nàng quật khởi chi lộ bắt đầu. Diệp Viễn Thanh tại gia nhập thiên tài trại huấn luyện sau bắt đầu nàng nghiền ép chi lộ, không gần như chỉ ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm đột phá đến nguyên thần cảnh, phá vỡ từ trước tới nay ghi chép, càng là ở trường trong lúc đó săn giết thất giai hung thú, một trận chiến oanh động lam tinh. Một thế này thiên tài trại huấn luyện đối với Diệp Viễn Thanh tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nghĩ tới Lâm Kinh Vũ nàng hay là quyết định cùng nhau đi tới. Duy nhất để nàng không yên tâm hay là 9 tháng sau trận thú triều kia, cho nên từ đầu đến cuối không có quyết định, xem ra chỉ có thể nghĩ cách để mụ mụ cùng chúng ta cùng đi, về phần thú triều chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Diệp Viễn Thanh âm thầm suy nghĩ. Hai người thương nghị một phen sau lại đem tin tức này nói cho Chu Nhược Tuyết, nàng rõ ràng có chút giật mình, chậm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù thời gian huấn luyện dài đến 5 năm, có thể nghĩ đến hai đứa bé tương lai, nàng hay là nhịn đau gật đầu. Có thể Diệp Viễn Thanh lại đột nhiên mở miệng, mẹ, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ? Ta và các ngươi cùng đi. Chu Nhược Tuyết sững sờ nói ra không sai chu gì, một mình ngươi lưu tại Thái Hưng thị chúng ta cũng không yên lòng, không bằng cùng đi. Lâm Kinh Vũ cũng không biết trong đó con quấn, chỉ là bị Diệp Viễn Thanh thuyết phục, cũng cảm thấy người một nhà hẳn là cùng đi. Thiên tài trại huấn luyện chỗ ở khoảng cách Kinh Nam thị cũng không tính xa, nếu như Chu Nhược Tuyết rời đi qua lời nói, song phương mỗi tháng đều có thể gặp mặt, muốn so tại Thái Hưng thị sinh hoạt thuận tiện nhiều. Chu Nhược Tuyết rõ ràng tâm động, do dự mãi sau hay là gật đầu đồng ý, vậy được rồi. Dù sao nhà chúng ta tại Thái Hưng thị cũng không có quá nhiều thân thích, lần này coi như trường kỳ du lịch. Hai người tính một cái, khoảng cách trại huấn luyện mở ra còn có hơn nửa tháng, đầy đủ bọn hắn làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lâm Kinh Vũ tìm được Trương Long bọn người, hướng bọn hắn tự thuật chuyện này, mấy người nghe xong đều là sững sờ, thiên tài trại huấn luyện cái tên này ta cũng đã được nghe nói, có thể trước đó cho là bất quá là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới lại là thật. Trương Long một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Vương Lôi mấy người hiểu được sau dù sao cũng hơi thương cảm, chỉ có thể uống nhiều số lượng mấy chén che giấu tâm tình của mình, đám người mặc dù cùng Lâm Kinh Vũ nhận biết thời gian không tính là quá lâu, nhưng hai lần xuất sinh nhập tử sớm đã đem hắn trở thành thân huynh đệ bình thường, đột nhiên nghe nói hắn muốn rời khỏi đều khó tiếp thụ. Bất quá bọn hắn cũng biết chính mình cùng Lâm Kinh Vũ cũng không phải là một loại người, tách ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, như bây giờ nói không chừng càng tốt hơn một chút đến. Để cho chúng ta cạn ly, trợ Kinh Vũ sớm ngày ở trong trại huấn luyện xông ra một vùng thiên địa. Chính là, ngươi về sau thành nguyên thần cảnh võ giả, cũng đừng quên chúng ta đám huynh đệ này. Ngươi bắt đuổi này ta trước dự định lên. Mấy người cười cười nói giống như không có nửa điểm tương cảm, nhưng trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn hắn biết. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, có thể Lâm Kinh Vũ cũng đem mấy người trở thành huynh đệ nhà mình, cho nên trước khi rời đi cũng đưa bọn hắn một phần lễ vật, đây là Lăng Ba bộ pháp, trong tay háo thanh long chém, tiên tiên công, hẳn là sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Chương 126. Diệp Viễn Thanh kế hoạch. Chương 126. Diệp Viễn Thanh kế hoạch. Lâm Kinh Vũ vốn định tại cho thêm mấy người một chút công pháp bản thân, cũng thấy một vòng hoặc là thuộc tính không thích hợp, hoặc là phẩm giai quá cao dễ dàng chiêu thai nhạ họa, nhìn tới nhìn lui chỉ có cái này ba quyển thích hợp nhất. Trong tay háo thanh long chém cùng Lăng Ba bộ pháp mặc dù kinh diễm, nhưng miễn cưỡng còn tại bọn hắn năng lực tiếp nhận bên trong, có thể tiên tiên công xuất hiện lại làm cho mấy người hô hấp đều muốn ngừng. Tiên tiên công thế nhưng là tứ giai thượng phẩm công pháp, so với bọn hắn sở học tinh thần quyết không biết cao mấy cái cấp bậc. Không nói chuyện ngược lại, bọn hắn dựa vào một bản cơ sở tâm pháp liền có thể tu luyện tới khí hải cảnh, cũng đủ để chứng minh tư chất không tệ. Bây giờ có tiên tiên công tương trợ, nói không chừng còn có thể nếm thử trùng kích một chút nguyên thần cảnh. Mấy người hiểu được sau kích động có chút nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cảm tạ Lâm Kinh Vũ. Nhưng hắn chỉ là khoát tay hào đánh gây đám người, nói ra, người một nhà không nói hai nhà nói, bản này tâm pháp các ngươi giữ lại hảo hảo lĩnh hội, nói không chừng có thể trợ giúp các ngươi đột phá nguyên thần cảnh. Nói đều nói đến nước này, Trương Long bọn hắn cũng không có giả mồm, nói thẳng từ nay về sau mọi người chính là thân huynh đệ, Lâm Kinh Vũ nếu có cái gì cần dùng đến chỗ của mình một mực mở miệng. Bữa tiệc tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong kết thúc, thẳng đến trở về nhà Lâm Kinh Vũ hay là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác suýt nữa quên mất, cấp đoạt số lần lại có 10 lần, không biết lần này sẽ có vật gì tốt. Lâm Kinh Vũ sắp loạn thất bát tao suy nghĩ cưỡng chế di rời, sử dụng rút thưởng cơ hội, nóng trông có thể như lần trước một dạng rút đến trích tinh tay loại cấp bậc này đồ tốt. có thể sự thật chứng minh vận khí thứ này xác thực không đáng tin cậy, có lẽ là lần trước vận khí quá tốt rồi, lần này hắn không có gì bất ngờ xảy ra cơ hội toàn bộ luân không. Duy nhất tới tay chỉ có nhị giai hạ phẩm đan dược chữa thương, miễn cưỡng xem như một cái giải thưởng an ủi đi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lâm Kinh Vũ cũng rất ít ra ngoài rồi, cơ hồ đều ở trong nhà vững chắc cảnh giới, dự định lại xuất phát trước đó đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn vốn định xác định rời đi ngày lại nói cho Tần Tư Nhu tin tức này, ai ngờ nàng lại đánh trước điện thoại tới nghe nói ngươi muốn đi thiên tài trại huấn luyện. Tần Tư Nhu ngữ khí hơi có chút cô đơn, không biết là bởi vì Lâm Kinh Vũ không có nói cho nàng tin tức này, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Lâm Kinh Vũ hơi sững sờ, không biết nàng từ nơi nào được tin tức, có thể nghĩ lại hơn phân nửa là Tần Thiên Nam nói cho nàng biết người tin tức ngược lại là rất linh thông, xác thực có quyết định này, nhưng còn không biết lúc nào xuất phát. Dấu diếm vẫn rất tốt, dự định lúc nào nói cho ta biết. Tần Tư Nhu hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí dù sao cũng hơi cảm giác ủy khuất hiểu lầm, ta muốn lấy các loại xác định ngày sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Kinh Vũ vội vàng giải thích nói cái này còn tạm được, tính ngươi có chút lương tâm. Đến trong trại huấn luyện thành thật một chút, ít đi ra ngoài chơi hoa gẹo nguyện, các loại nghỉ có rảnh rỗi, đừng quên trở lại thăm một chút tỷ tỷ ta. Yên tâm đi, Tư Nhu tạ, ta làm sao có thể quên ngươi. Hai người ở trong điện thoại lại hàn huyên một hồi, thẳng đến cuối cùng Tần Tư Nhu mới lấy dũng khí mở miệng vạn nhất. Ta nói vạn nhất ngươi nếu là ở trại huấn luyện gặp được phiền phức gì, có thể trực tiếp đi tìm ta cha. Hắn sẽ giúp ngươi. Tần Tư Nhu đỏ mặt nói ra. Lâm Kinh Vũ yên lặng cười một tiếng, hiển nhiên không có loại dự định này. Trong mắt hắn Tần Tư Nhu là Tần Tư Nhu, Tần Thiên Nam là Tần Thiên Nam, hắn còn không có luân lạc tới muốn nhìn tầng quan hệ này ôm lấy bắp đùi tình trạng. Có thể Lâm Kinh Vũ cũng biết đây là Tần Tư Nhu có ý tốt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói tốt. Hai người một mực cho tới đêm khuya mới cúp điện thoại, trong bất chi bất giác lại qua hơn 3 giờ, Lâm Kinh Vũ đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải đầu gỗ làm, tự nhiên cũng nhìn ra Tần Tư Nhu tâm ý có thể bên cạnh mình đã có Diệp Viễn Thành, hắn thực sự không biết nên làm sao đối đãi phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Kinh Vũ hai người rất nhanh nhận được chính thức mời, xuất phát thời gian liền định tại 3 ngày sau. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Lâm Kinh Vũ hay là dù sao cũng hơi hưng phấn, hiển nhiên cũng phi thường chờ mong thiên tài trại huấn luyện. Xuất phát 2 ngày trước có người chuyên tới cửa liên hệ, hướng bọn hắn giảng thuật cần chuẩn bị đồ vật cùng thủ tục, đơn giản chuẩn bị qua đi rất nhanh tới xuất phát thời gian. Kinh Nam thị vị trí chỗ ở khoảng cách Thái Hưng khá xa, cho dù cưỡi máy bay hành khách cũng muốn phi hành hơn 3 giờ. Trong này trừ khoảng cách nguyên nhân bên ngoài, cần tránh đi hung thú bay cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cùng mặt đất hung thú lãnh thổ tương tự, rất nhiều hung thú bay cũng có không phận khái niệm, nếu như tùy tiện xâm nhập trong đó hậu quả khó mà lường được. Nhân loại sử thượng lớn nhất tai nạn trên không liền phát sinh ở 20 năm trước, một khung chứa đầy 500 người máy bay hành khách ngoài ý muốn chạy hướng đường thuyền, nộ nhập một đầu bát giai hung thú không phận, cuối cùng lại bị con quái vật kia đem trọn khung máy bay xé thành mảnh nhỏ, toàn cơ 500 người không một may mắn thoát khỏi toàn bộ gặp nạn. Từ đó về sau nhân loại đối với máy bay hành khách phi hành lộ tuyến đạt đến gần như ngoan cố trình độ, thậm chí liều chết đối với những hung thú kia đánh lên định vị dụng cụ. Một khi phát hiện bọn chúng có dị động dấu hiệu, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép máy bay lên không. Vé máy bay giá cả cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, cho dù là khoang phổ thông cũng cao tới 100.000 một tấm. Khoang thương gia cùng khoang hạng nhất giá cả càng là cao không thể tin được, cơ bản đều tại mấy triệu trên dưới, căn bản không phải người bình thường có thể tiêu phí. Chu Nhược Tuyết sớm tại 3 ngày trước liền xuất phát, sớm đi Kinh Nam thị chuẩn bị vấn đề chỗ ở, cho nên lần này chỉ có Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh hai người đồng hành. Mặc dù đã là lần thứ 2 đi máy bay, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn là không nhịn được có chút kích động, âm thầm nghĩ chính mình lúc nào mới có thể làm đến ngự không phi hành. Hắn trong khoảng thời gian này cũng vụng trộm làm qua thí nghiệm, toàn lực thôi động thần hành phi kiếm nhiều nhất có thể kiên trì chừng 10 phút đồng hồ, thời gian lại lâu một chút lời nói liền có thể nguyên lực tiêu hao máy bay rơi. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dùng thần đi phi kiếm để chạy chối chết, muốn làm đến chân chính ngự không phi hành, tối thiểu muốn đột phá nguyên thần cảnh mới có thể, không biết ta cần bao lâu mới có thể đột phá nguyên thần cảnh. Lâm Kinh Vũ nhịn không được lẩm bẩm nói. So sánh với Diệp Viễn Thanh liền bình tĩnh nhiều, nàng kiếp trước không chỉ có thể chân đạp hư không, thậm chí ngay cả phi thuyền vũ trụ phù văn pháp chú cũng ngồi qua, máy bay điểm ấy đồ chơi nhỏ đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, trước đó không có hướng phương diện này muốn, nhìn như vậy lời nói ngược lại là cái cơ hội tốt. Vì ứng đối ngày sau đến tiên ngoại đại địch, Diệp Viễn Thanh biết dựa vào chính nàng là không được, coi như ngày sau Lâm Kinh Vũ cũng cùng mình đạt tới một cái độ cao, hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì, ta còn cần vơ vét một chút không sai hẳn giống, nếu như có thể đem bọn hắn tất cả đều bồi dưỡng đứng lên, ngày sau nói không chừng sẽ có hiệu quả. Diệp Viễn Thanh đạm mạc trong ánh mắt hiện lên một vòng sáng ngời, nếu quả như thật có thể làm được điểm này, ngày sau trận kia nguy cơ đến, nàng cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin. Chương 127. Trụ sở huấn luyện. Chương 127. Trụ sở huấn luyện. Phàm là có thể đi vào thiên tài trại huấn luyện tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một võ giả, đứng hàng người bảng thậm chí địa bảng cũng không phải số ít. Nếu như có thể chỉnh hợp nguồn lực lượng này, tương lai nói không chừng sẽ có hiệu quả đáng tiếc, những người này hơn phân nửa đều đã gia nhập các đại thế lực ở trong, bằng vào ta hiện tại điều kiện muốn đào chân tường cũng không quá hiện thực, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Viễn Thanh âm thầm suy nghĩ. Trải qua dài đến gần 3 giờ lộ trình sau, máy bay rốt cục an toàn đã tới Kinh Nam thị. Mặc dù trên đường gặp mấy cái đê giai hung thú bay, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm đều đi qua. Chu Nhược Tuyết sớm liền đến sân bay chờ đợi, ba người tụ hợp sau đi đến nàng thuê lại phòng ốc. Kinh Nam thị giá phòng so Thái Hưng thị cao hơn không ít, cho dù một bộ bình thường nhất nhà trọ động một tí cũng muốn ngàn vạn trên dưới, cho nên tổng hợp cân nhắc đằng sau hay là lựa chọn giải thuê. Hai người hơi nghỉ ngơi một hồi, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, buổi chiều mới lên đường chạy tới mục đích. Trại huấn luyện căn cứ khoảng cách Kinh Nam thị cũng không tính quá xa, nhưng lại thật sự ở vào khu hoang dã, giữa song phương thậm chí không có liên thông đường cái, không có báo cáo chuẩn bị tình huống dưới cũng vô pháp gây trước phi cơ hướng, xem ra đây cũng là một cái tiểu khảo nghiệm, nếu như ngay cả trụ sở huấn luyện cũng không đến được, gia nhập cũng không cần thiết. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói. Diệp Huyền Thanh nhẹ gật đầu, hiển nhiên sớm biết sẽ là dạng này. Qua nhiều năm như vậy trại huấn luyện ở trong sớm có một bộ bất thành văn dưới mặt đất quy định, nói theo một ý nghĩa nào đó nơi đó càng giống là một cái vương quốc độc lập, rất nhiều ngoại giới chuyện đương nhiên sự tình ở nơi đó đều được không thông. Theo bọn hắn nghĩ những võ giả này đến từ toàn cầu các nơi, mà lại đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh, tự nhiên đều có chút bất đồng thường nhân ngạo khí hoặc là ma bệnh. Nguyên bản trại huấn luyện tại Kinh Nam thị an bài chuyên gia chuyển cơ, nhưng về sau vì giết những người mới này vi phong, câu này liền không hiểu thấu hủy bỏ, toàn bằng võ giả cá nhân bản sự tiến về. Trụ sở huấn luyện khoảng cách Kinh Nam thị mặc dù không tính quá xa, nhưng cũng có trọn vẹn 50 cây số, quanh năm sinh hoạt tại phụ cận hung thú vô số kể, dù là tiên thiên cảnh võ giả muốn đến cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình, chớ nói chi là ngay trong bọn họ còn có rất nhiều hậu thiên võ giả. Nguyên lai trụ sở huấn luyện sớm tại chúng tuyển thông chi bên trên sắp đặt trang bị định vị, một khi phát hiện có nguy hiểm nào đó liền sẽ ngay đầu tiên chạy đến, dạng này đã có thể bảo chứng học viên an toàn, lại có thể giết bọn hắn uy phong, đối với trụ sở huấn luyện tới nói xem như nhất cử lưỡng tiện. Đầu quy củ này không nhiều không ít đã thực hành dòng dã 10 năm, cơ hồ mỗi cái mới tới học viên đều tại nó trên tay thua thiệt qua, có thể năm nay lại xuất hiện hai cái ngoại lệ. Lấy Lâm Kinh Vũ tính cách lúc đầu không quá yêu rêu rao, nhưng lần này có Diệp Viễn Thanh ở bên người, hắn cũng không đành lòng nhìn đối phương trèo non lội suối, chỉ có thể dùng đơn giản nhất mau lẹ biện pháp phiền phức Tiểu Phượng một chuyến đi. Diệp Viễn Thanh nhẹ gật đầu, sau đó gọi ra ẩn tàng đã lâu Tiểu Phượng. Ký chủ cùng thú linh dị thể đồng tâm, song phương tu vi hoàn toàn ngang hàng, nương theo lấy Diệp Viễn Thanh tu là cảnh giới, Tiểu Phượng thực lực cũng càng phát ra khủng bố. Nương theo lấy một tiếng to rõ phượng gãy truyền ra, Tiểu Phượng thân thể cao lớn phóng lên tận trời, giống như vui chơi một dạng vừa đi vừa về bay nửa ngày, chơi chán đằng sau mới trở về bên cạnh hai người. Tiểu Phượng một lần nữa biến thành quy bản sủng vật hình thái, rơi xuống Lâm Kinh Vũ trên bờ vai thân mật cọ lấy mặt của hắn cắn người miệng mềm, lời này một chút không giả, ngươi nhìn Tiểu Phượng hiện tại liền yêu kể cả ngươi. Diệp Huyền Thanh ít có cười nói. Từ khi ăn Lâm Kinh Vũ cầm lại lục giai nội đan sau, Tiểu Phượng đối với Lâm Kinh Vũ gọi là một cái nhiệt tình, nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành chính mình cái thứ hai chủ nhân. Nếu như không phải thú linh cùng chủ nhân không có khả năng tách ra quá xa, nó nói không chừng đều muốn đi theo Lâm Kinh Vũ đi. Tiểu Phượng đừng làm rộn, có chính sự. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói ra. Tiểu Phượng nhận được mệnh lệnh một lần nữa hóa thành hình thái chiến đấu. Vỗ cánh dương cánh chừng hơn 30 mét, từng đợt đến từ huyết mạch uy áp để phương viên vài trăm mét bên trong hung thú đều cúi đầu, từng cái nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản sinh không nổi một chút ý niệm phản kháng. Hai người nhảy lên Tiểu Phượng phía sau lưng, dựa theo địa đồ chỉ dẫn bay về phía trụ sở huấn luyện. Làm hàng năm náo nhiệt nhất một đoạn thời gian, trụ sở huấn luyện giữ lại hạng mục chính là nhìn những cái kia chật vật người mới tìm niềm vui. Một đám thượng giới võ giả tập hợp một chỗ nói giỡn, rất nhanh liền có mấy cái chật vật thẳng xuôi sẹo bị tiếp tiến vào trụ sở huấn luyện, xem xét chính là ở trên đường không ít chịu tội trông thấy bọn hắn tựa như nhìn thấy mình năm đó. Dẹp đi đi. Ngươi năm đó tối thiểu đi một nửa mới được cứu tới, ta mới ra Kinh Nam không bao lâu liền gặp tứ giai hung thú, kém chút ngay cả mệnh đều dựa vào. Tất cả mọi người tám lạng nửa cân đi, nghe nói 3 năm này chưa từng có một người có thể dựa vào chính mình lực lượng đến. Không có cách nào, căn cứ thành lập địa điểm quá xảo trá, mặc dù khoảng cách Kinh Nam thị không tính quá xa, nhưng lại là hung thú hoạt động nhất tấp nập khu vực, coi như tiên thiên cảnh võ giả cũng rất khó đến. Bất quá ta có thể nghe nói, năm nay chiêu tiến đến hai cái không giống với gia hỏa, tựa như là song SSS cấp thức tỉnh võ giả, một cái khác tựa như là đã thức tỉnh SSS cấp thú linh thiên phú. Song SSS cấp thức tỉnh võ giả, ngươi điên rồi đi, làm nằm mơ ban ngày. SSS cấp thú linh là cái quỷ gì, giao long sao? 4. Lời này vừa nói ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không ít người đều đối với thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Thiên tài trại huấn luyện tạo dựng nhiều năm như vậy, song thiên phú võ giả không ít, đã thức tỉnh SSS cấp thiên phú cũng có thể đồng thời thần kiêm cả hai, nhưng không có một cái đám người hoàn toàn lý giải không được đây là một loại tồn tại gì, càng nhiều người tình nguyện tin tưởng đây là nghe nhầm đồn vậy, so sánh dưới bọn hắn tình nguyện tin tưởng SSS cấp thú linh thiên phú. Nhưng lại tại đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, nguyên bản bình tĩnh trụ sở huấn luyện bỗng nhiên sôi trào, từng đạo khẩn cấp cảnh báo vang vọng bầu trời, lại là không tập cảnh báo. Nguyên bản còn có nói có cười đám người đột nhiên biến sắc, bọn hắn đều nhanh quên bao nhiêu năm chưa từng nghe qua thanh âm này, chẳng lẽ là có thú triều công kích trụ sở huấn luyện. Cùng một thời gian căn cứ trên tường thành mấy ngàn cửa các loại hình phản hung thú pháo toàn bộ hiện thân, đen kịt họng pháo lóe ra dọa người hà quang, tại đường kính tức chính nghĩa chân lý bên dưới viết đầy lấy đức phục người 4 chữ lớn đối mặt loại cấp bậc này hỏa lực tề sạn, liền xem như thất giai hung thú cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Căn cứ trong phòng chỉ huy cũng là một mảnh túc sát chi khí. Rất nhiều cao tầng hội tụ một đường gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện tử, từng cái lông mày vận thành u cục các quỷ, lại có một đầu không biết chủng loại ngũ giai hung thú hướng về căn cứ cao tốc bay tới, nhiều nhất sau 3 phút liền đem đến trên không. Lúc đầu một đầu chỉ là ngũ giai hung thú, căn bản không đáng ngạc nhiên như vậy, thậm chí ở đây những này huấn luyện viên tùy tiện một người liền có thể tùy tiện diệt sát. Có thể để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, lại có hung thú dám bước vào trụ sở huấn luyện phạm vi, cái này hoàn toàn lật đổ đám người nhận biết. Chương 128, căn cứ kinh hồn. Chương 128, căn cứ kinh hồn. Trụ sở huấn luyện có thể xây ở hung thú vờn quanh trong núi sâu, hiển nhiên có khác biệt nơi tầm thường. Ngoại nhân không được biết bí mật trong đó, nhưng bọn hắn ở trong không ít người lại biết. Chính là có như thế đồ vật tồn tại, mới có thể cam đoan trụ sở huấn luyện 20 năm không nhận hung thú quấy rối. Nhưng hôm nay lại có hung thú tìm tới cửa, đám người không thể không hoài nghi là nó mất hiệu lực. Căn cứ dài trước tiên phái người xác nhận vật kia tình huống, sau đó kéo vang phòng không cảnh báo, một khi mục tiêu tiến vào phạm vi công kích, chờ lấy nó liền đem là ngàn pháo cùng vang lên. Nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, màn hình điện tử bên trên hình ảnh càng phát ra rõ ràng. rất nhanh một cái quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm hỏa điệu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Mặc dù có màn hình cách trở, không ít người vẫn chấn động trong lòng, đều bị cái này kỳ dị hỏa điệu rung động đến đây là hung thú gì. Trong kho tài liệu căn bản không có. Quản hắn là cái gì, xử lý trước lại nói. Căn cứ giải hạ lệnh công kích đi, 4. Căn cứ giải Lã Lương là cái hơn 40 tuổi hán tử trung niên, vốn là một vị đẫm máu sa trường quân nhân, về sau tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình đã mất đi hai chân, chỉ có thể có máy móc chi giả thay thế, lúc này mới chuyển tới trụ sở huấn luyện đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao. Chớ nhìn hắn lui ra tiền tuyến nhiều năm, có thể giết phạt quả quyết tính cách một chút không có thay đổi, lập tức hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh nói không sai, quản nó là cái gì, xử lý trước lại nói, cầm tới thi thể lại chậm chậm nghiên cứu. Nhưng lại tại hắn sắp hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh lúc, màn hình điện tử bên trên đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút chuẩn hắn eo có người tại trên thân hung thú. Không đối, không phải hung thú, là thú linh. Lã Lương bừng tỉnh đại ngộ đạo. Cùng lúc đó Lâm Kinh Vũ hai người cũng đã tới trụ sở huấn luyện trên không, có thể bốn phía liên tiếp tiếng cảnh báo lại làm cho hắn mặt mũi tràn đầy viết bất đắc dĩ giống như lại rước lấy phiền phức. Cùng lúc đó mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ căn cứ lên không, xa xa cảnh cáo để cho hai người cho thấy thân phận đồng thời lập tức hạ xuống. Lâm Kinh Vũ hai người rất nhanh rơi xuống ngoài trụ sở, Tiểu Phượng một lần nữa hóa thành quy bản hình thái xuất hiện ở đầu vai, nó một mặt dương dương đắc ý biểu lộ giống như căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh mấy chiếc xe bọc thép từ căn cứ lái tới, ngay cả căn cứ giải Lã Lương đều tự mình chạy đến. Cảm nhận được trước mặt nam nhân tản ra cường đại cảm giác áp bách, Lâm Kinh Vũ lông mày không khỏi hơi nhíu lại rung thần cảnh. Lâm Kinh Vũ dò xét Lã Lương đồng thời, đối phương cũng đang đánh giá hắn, ánh mắt hiếu kỳ bên trong lộ ra một vòng tán tốt không sai, có thể tại ta tận lực thả ra uy áp trước mặt giữ vững tỉnh táo, đúng là mầm mống tốt. Lã Lương nghĩ đến cái này lại nhìn về hướng một bên Diệp Việt Thanh. Có thể kết quả lại làm cho hắn nhíu mày. Nếu như Lâm Kinh Vũ ở trước mặt hắn giống bình tĩnh biển cả không có chút nào gợn sóng, cái kia Diệp Viễn Thành chính là một tòa lù lù bất động núi cao, hắn vậy mà nhịn không được thăng lên ngưỡng mộ cảm giác gặp quỷ. Cái này hai tiểu gia hỏa một cái so một cái, Tà Môn Lã Lương thầm mắng một tiếng nói ra. Sớm tại trên đường tới Lã Lương liền đã xác định thân phận của hai người, thế mới biết bọn hắn chính là năm nay nhân vật phong vân. Dưới mặt đất học viên biết hai người thân phận cũng không nhiều, nhưng tại thượng tầng ở giữa lại đã sớm truyền ra Lâm Kinh Vũ, song SSS cấp thức tỉnh võ giả, thiên phú là nhục thân cường hóa cùng động lực cường hóa, ngưng khí cảnh đại viên mãn tu vi. Diệp Viễn Thanh, SSS cấp thức tỉnh võ giả, thiên phú là thú linh triệu hoán, hư hư thực thực làm giao long cấp truyền thuyết sinh vật. Lã Lương trong đầu toát ra hai người tư liệu, cho dù hắn thân là dung thần cảnh cường giả cũng muốn nói thầm một tiếng biến thái. Nhìn xem đám người trầm mặc im lặng, bầu không khí tựa hồ có chút không đối, Lâm Kinh Vũ chỉ có thể trước tiên mở miệng học viên Lâm Kinh Vũ, Diệp Viễn Thanh đến đây đưa tin, bởi vì lạc mất phương hướng sông lầm căn cứ, mong rằng các vị bỏ qua cho. Lâm Kinh Vũ một câu đem chọn sự kiện định tính là hiểu lầm, xảo diệu thoát khỏi trách nhiệm điểm ấy tiểu tâm tư đương nhiên chạy không khỏi Lã Lương con mắt, nhưng hắn rõ ràng không có ý định đối với chuyện này truy đến cùng. Chỉ là sụ mặt nói một câu căn cứ phụ cận không cho phép tùy tiện phi hành, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa coi như bỏ qua chuyện này, một chút xử phạt ý tứ đều không có. Lâm Kinh Vũ cũng không nghĩ tới trước mặt vị này dễ nói chuyện như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trụ sở huấn luyện học viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại bọn hắn thị giác bên trong chỉ thấy hỏa điệu xa xa hạ xuống, sau đó số lớn đội cảnh vệ liền đuổi ra khỏi căn cứ, căn bản không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tăng thêm Lã Lương cố ý phong tỏa tin tức, phía dưới học viên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự ngoài ý muốn này, Lâm Kinh Vũ hai người đến đưa tin thời điểm cũng không có gặp được học viên khác, thẳng đến túc xá lầu dưới bọn hắn mới tách ra. Trên danh nghĩa nói là lầu ký túc xá, kỳ thật cùng xa hoa nhà trọ không có gì khác biệt. Dù sao có thể đi vào võ giả nơi này đều không phải là người bình thường, tự nhiên không có khả năng làm đoàn chính mình ở tại thuê giá rẻ trong phòng. Mỗi cái gian phòng đều là tiêu chuẩn phòng 4 người, độc lập phòng bếp, phòng vệ sinh, thậm chí bế quan dùng mật thất tất cả đều đầy đủ, xa xa không phải bình thường trường học ký túc xá có thể so sánh. Phụ trách tiếp dẫn nhân viên công tác chỉ là qua loa nói một lần chú ý hạng mục, ném cho Lâm Kinh Vũ một bản sổ tay sau liền rời đi, nói thẳng còn lại sự tình đợi đến chính thức huấn luyện bắt đầu là hắn biết. Lâm Kinh Vũ coi như đến sớm, cùng phòng ba người cũng còn không có đến, buồn bực ngán ngẩm bên dưới chỉ có thể lật xem lên chú ý sổ tay, phát hiện phía trên này xác thực có không ít vật hữu dụng. Dựa theo trên sổ tay nói tới, toàn bộ thiên tài trại huấn luyện chỉ có 500 người quy mô, trừ học viên mới tháng thứ nhất có giữ gốc tài nguyên bên ngoài, từ thứ 2 tháng bắt đầu liền muốn toàn bằng riêng phần mình bản sự. Vô luận ngươi là nhập học 4-5 năm kẻ ra đời hay là vừa mới nhập học thái điểu, trại huấn luyện toàn bộ đối xử như nhau, tất cả mọi người tại bảng xếp hạng bên trên kịch liệt cạnh tranh, mỗi tháng dựa theo xếp hạng cấp cho các loại tài nguyên ban thưởng. Tất cả tài nguyên dựa theo mỗi 50 tên một cái cấp bậc lớn sắp xếp, tổng cộng có 10 cái cấp bậc lớn, trong đó chênh lệch đủ để cho không ít người chảy nước miếng. Về phần cùng cấp bậc ở giữa ban thưởng mặc dù cũng có từng bước tăng lên, nhưng so cấp bậc lớn ở giữa chênh lệch có thể nhỏ đến không đáng kể, cũng coi là biến hướng một loại may mắn lợi biện pháp đi. Tất cả học viên xếp hạng thống nhất dựa theo điểm tích lũy chế, thu hoạch phương thức bao quát nhưng không giới hạn trong săn giết hung thú hối đoái, điểm tích lũy khiêu chiến, chấp hành nhiệm vụ trở chút. Mỗi tháng ngày cuối cùng là kết toán ngày, trụ sở huấn luyện sẽ căn cứ tương ứng điểm tích lũy cấp cho tháng sau tài nguyên ban thưởng. Trừ những ngày bên ngoài, trong căn cứ còn có đại lượng huấn luyện khí giới cùng huấn luyện viên một đối một chỉ đạo, đủ để giải quyết võ giả đang tu luyện trên đường hết thảy nan đề. Lâm Kinh Vũ từ đầu tới đuôi sau khi xem xong đại khái hiểu trụ sở huấn luyện quy tắc, nhìn như vậy đến ngược lại là phi thường thích hợp bản thân ta dự định tại tân thủ kỳ trong một tháng đã đột phá tiên tiến cảnh, đến tháng thứ 2 liền thẳng đến top 100. Không, là 50 vị trí đầu. Lâm Kinh Vũ vì chính mình chế định một cái mục tiêu nhỏ, nhưng hắn cũng không biết câu nói này nếu là truyền đi sẽ tạo thành dạng gì hành động. Chương 129, nhục nhã. Chương 129, nhục nhã. Lâm Kinh Vũ vừa mới xem hết sổ tay không bao lâu, phòng ngủ ba người khác cơ hồ tuần tự chân đến. Bất quá vượt quá Lâm Kinh Vũ dự kiến chính là, trong ba người này chỉ có một cái là người Hạ Quốc, mặt khác hai cái đều là tương đối điển hình người da trắng, nghe qua sau mới biết được bọn hắn toàn bộ đến từ Âu Lục Châu. Bởi vì Hạ Quốc võ đạo lực lượng là cường thế nhất, đương kim võ giả cơ hồ đều sẽ nói điểm Hạ Quốc nói. Hai người này mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cơ bản giao lưu hay là không có vấn đề. Mới đầu hai người thái độ coi như hiền lành, nhưng bọn hắn phát hiện Lâm Kinh Vũ cùng cái kia người Hạ Quốc chỉ có linh hư cảnh tu vi sau, trên mặt lập tức nhiều hơn một vòng cười lạnh. Trại huấn luyện tiêu chuẩn thật đúng là càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả linh hư cảnh rác rưởi đều thu, đơn giản bôi nhọ thiên tài hai chữ. Ái Đức Hoa lắc đầu nói ra xem ra muốn xin mời đổi một căn phòng, ta cũng không muốn cùng loại này vô dụng rác rưởi sinh hoạt chung một chỗ. Tạp Lộ Lý cũng ở một bên âm dương quái khí mà nói. Lâm Kinh Vũ còn chưa nói cái gì, một bên Giang Diệu lại không làm nữa. Hai người các ngươi nói ai là rác rưởi? Giang Diệu nổi đầy gân xanh đạo ha ha, ai là linh hư cảnh ta nói liền là ai. Ái Đức Hoa cười lạnh nói ngươi ba. Giang Diệu khí song quyền nắm chặt nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương hơn mình xa, tối thiểu cũng là tiên thiên khí hải cảnh võ giả, nếu thật là đánh nhau chính mình căn bản không phải đối thủ thế nào, ngươi còn muốn động thủ có đúng không? Chỉ bằng ngươi linh hư cảnh tu vi, ta coi như để hai tay hai chân cũng không phải đối thủ. Ái Đức Hoa, lại nói của ngươi có chút quá phận đi. Quá phận sao? Vậy ta còn có quá đáng hơn đâu? Hai người nhìn nhau sau cười vang, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt chi ý ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Xem chiêu, tượng đất còn có thổ tính, làm sao khổ Giang Diệu từ nhỏ luyện võ, trong lòng chính là huyết tính võ giả, làm sao có thể chịu được loại này ở trước mặt nhục nhã. Giang Diệu trong cơn giận dữ ra chiêu, tay phải thành quyền phảng phất gào thét nộ lòng, đáng yêu Đức Hoa trong mắt khinh miệt chi ý lại càng dày đặc. Hắn thật như chính mình nói một dạng, nhường Giang Diệu hai tay hai chân, đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ dựa vào nguyên lực ngưng tụ đấu khí liền ngăn trở một quyền này. Nương theo lấy một tiếng oanh minh truyền ra, trong phòng khách đồ dùng trong nhà bị chấn ngã trái ngã phải. Có thể khói lửa tán đi, Ái Đức Hoa lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, trái lại Giang Diệu khoanh tay cổ tay liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên nhận lấy cực lớn lực phản chấn ha ha, phế vật chính là phế vật, để cho ngươi hai tay hai chân đều không phá được ta hộ thân nguyên lực. Xem ra nghe đồn không giả, Hạ Quốc thế hệ này võ giả đều là bất nhập lưu phế vật, liền để ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là quy củ. Ái Đức Hoa cười lạnh ở giữa xuất thủ, hắn vẫn đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ dựa vào nguyên lực ngưng tụ cương phong hung hăng đánh phía Giang Diệu. Bởi vì trụ sở huấn luyện quy củ, Ái Đức Hoa mặc dù không dám muốn Giang Diệu mệnh, nhưng một chiêu này nói ít cũng có thể để hắn nằm lên 10 ngày nửa tháng. Nhưng lại tại cỗ này đấu khí sắp đụng phải Giang Diệu lúc, Lâm Kinh Vũ thân hình lặng yên không một tiếng động ngăn tại trước người hắn, một tiếng vang trầm truyền ra giống như đụng phải bức tường than vãn, vô hình phản phệ chi lực để Ái Đức Hoa khuôn mặt đẹp trai kia khí huyết cuộn cuộn, phí hết đại kình mới miễn cưỡng ổn định ngươi Ái Đức Hoa. Tạp Lộ Lý sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, lúc này mới chú ý tới từ đầu đến cuối không có mở miệng Lâm Kinh Vũ tiểu tử này, có chút khó giải quyết. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này linh hư cảnh tiểu tử có thể ngăn lại chính mình tiện tay một kích, nhìn như vậy đến ngược lại là xứng với thiên tài hai chữ hử, tính ngươi có chút bản sự, Tạp Lộ Lý chúng ta đi. Biết rõ Lâm Kinh Vũ không dễ trọng, cái này Ái Đức Hoa ngược lại là phi thường thức thời, quay người liền muốn trở về gian phòng của mình, có thể sự thật chứng minh hắn hay là quá ngây thơ rồi chờ chút, ta để cho ngươi đi rồi sao? Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Ái Đức Hoa hai người một lần hoài nghi có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề, tiểu tử ngươi nói cái gì? Lần này ngay cả Giang Diệu đều là một mặt một bức, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ ngược lại đem Ái Đức Hoa một quân lỗ tai có vấn đề sao? Ta nói ta để cho ngươi đi rồi sao? Lâm Kinh Vũ khẩu khí nghe vào phi thường bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại không thể trái nghịch cảm giác, Ái Đức Hoa hoàn toàn không thể tin được uy thế như vậy vậy mà đến từ một cái linh hư cảnh võ giả ngươi xuất thủ đả thương người trước đây, nhục nhã ta Hạ Quốc võ giả ở phía sau, hiện tại phủi mông một cái liền muốn đi, trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Lâm Kinh Vũ ngữ khí bất tiện nói ra ngươi Ái Đức Hoa tự biết đối lý, lại nhìn không ra Lâm Kinh Vũ sâu cạn, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì bây giờ vậy ngươi muốn làm sao xử lý. Ái Đức Hoa cường ép nổi giận nói hướng hắn nói xin lỗi, sau đó lăn ra căn này phòng ngủ, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lâm Kinh Vũ khẩu khí mười phần bình thản, bình thường đến giống như đang nói một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình đáng yêu Đức Hoa hai người nghe xong nhưng thật giống như hóa đá một dạng, một lần hoài nghi là lỗ tai xảy ra vấn đề. Hướng Giang Diệu xin lỗi cũng liền nhịn, có thể Lâm Kinh Vũ lại nói để hắn lăn ra phòng ngủ, tin tức này nếu như truyền đi về sau còn thế nào đang huấn luyện căn cứ lăn lộn hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Ái Đức Hoa lộ ra nguyên hình xuất thủ thẳng đến Lâm Kinh Vũ yếu hại, trên dưới quanh người đấu khí giống như thực chất, một quyền kinh khủng đủ để đánh xuyên qua xe tăng, linh hư cảnh võ giả nếu là vững vàng đón đỡ lấy trận chỉ có một con đường chết. Có thể Lâm Kinh Vũ ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, giống như Ái Đức Hoa vừa rồi phiên bản, mặc cho một quyền này đánh phía mặt của chính mình coi chừng a. Giang Diệu dọa đến trắng bệch cả mặt, còn nhịn không được thầm mắng Lâm Kinh Vũ đây không phải muốn chết sao? Có thể nương theo lấy một trận vang lên ầm ầm, Giang Diệu trong tưởng tượng Lâm Kinh Vũ đầu nở hoa tràng cảnh cũng không có xuất hiện, thay vào đó là Ái Đức Hoa kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một quyền này của hắn xuống dưới không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Kinh Vũ, ngược lại bị hắn hộ thân Cửu Dương chân khí đánh gãy bắt lấy cổ tay, kém chút tươi sống đau ngất đi. Ái Đức Hoa lúc này vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Lâm Kinh Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù đoán được Lâm Kinh Vũ khẳng định có chút bản sự, nếu không vừa rồi không có khả năng ngăn lại chính mình một kích, chỉ là không nghĩ tới bản lãnh này lớn ngoài ý muốn. Ái Đức Hoa còn muốn nói điều gì, Lâm Kinh Vũ năm đấm đã đến mặt của hắn các ngươi. Phanh! Trầm đục qua đi, Ái Đức Hoa giống như đạn pháo một dạng từ cửa sổ bay ra, vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung từ lầu năm trung điệp ném xuống đất, chẳng khác nào chó chết mất đi. Loại độ cao này khoảng một chút lúc đầu đối với tiên thiên cảnh võ giả không tính là gì, đáng yêu Đức Hoa chịu một quyền kia đã sớm đã hôn mê, không có bất kỳ cái gì phòng bị như thế té xuống không thể thiếu muốn nằm lên 10 ngày nửa tháng đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, vốn còn muốn xuất thủ Tạp Lộ Lý giống như hóa đá một dạng, nắm đấm kẹt tại không trung tiến thối không được thế nào, ngươi muốn cũng nghĩ thử một chút. Lâm Kinh Vũ thản nhiên nói.
Tạp Lộ Lý lấy lại tinh thần bận bịu đem đầu sáng rõ như cái trống lúc lắc một dạng, nói ra, không không không, ta cùng vừa rồi cái kia không có lễ phép ra hỏa không quá quen, ta chỉ là đi nhầm gian phòng.
Tạp Lộ Lý đang khi nói chuyện liền muốn rời đi, có thể Lâm Kinh Vũ lại gọi ở hắn chờ chút, quên hắn mới vừa rồi là đi như thế nào sao?
Chương 130. Trại huấn luyện bí mật. Chương 130. Trại huấn luyện bí mật.
Lâm Kinh Vũ chỉ phá toái cửa sổ, Cát Lô Dĩ sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, có thể quả thực là không dám nói nhiều một câu ta đã hiểu.
Cát Lô Dĩ thở một hơi thật dài đi vào phía trước cửa sổ, sau đó lại trực tiếp nhảy xuống, mặc dù vững vàng rơi xuống đất không có thụ thương, có thể mặt mũi này rất thực sự quá lớn, động tĩnh lớn như vậy vừa ra, lầu trên lầu dưới học viên đều nghe được, từng cái nằm nhòi phía trước cửa sổ xem náo nhiệt, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Hàng năm người mới sau khi đi vào, hầu như đều sẽ đến một màn như thế. Tại Lâm Kinh Vũ trước đó đã phát sinh nhiều lần, những này kẻ già đời đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trở thành một cái việc vui nhìn. Thằng đến cả Lộ Dĩ nhảy đi xuống, Giang Diệu mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Kinh Vũ ánh mắt lại là sùng bái lại là kích động, vừa rồi may mắn mà có ngươi, không phải vậy hạ quốc võ giả mặt đều để ta mất hết. Giang Diệu có chút ngượng ngùng nói ra.
Lâm Kinh Vũ khoát tay háo nói ra, không nghiêm trọng như vậy, ngươi biết rõ không địch lại còn dám xuất thủ bảo vệ võ giả tôn nghiêm, về điểm này liền đã thắng.
Nói câu lời khó nghe, nếu như ta giống như ngươi tu vi không bằng hắn, thật chưa chắc có dũng khí xuất thủ.
Lâm Kinh Vũ ngữ khí mười phần thành khẩn, cũng không có một chút dáng vẻ cậy cơm ý tứ, ngược lại để Giang Diệu trong lòng càng thêm khâm phục. Ta gọi Giang Diệu, đến từ Hạ Quốc Kim Lăng thị, ngươi đây?
Giang Diệu nhịn không được hỏi Lâm Kinh Vũ, đến từ Thái Hưng thị.
Lâm Kinh Vũ.
Giang Diệu sững sờ cảm thấy giống như ở đâu nghe qua cái tên này, kịp phản ứng sau khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi là ngươi.
Người bảng xếp hạng thứ tư Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ sờ lên cái mũi, không nghĩ tới chính mình coi như cái danh nhân.
Mặc dù trên danh nghĩa người bảng 10 hạng đầu đều hữu lực địch tiên thiên cảnh thực lực, có thể cái kia dù sao cũng là nghe đồn, đại đa số người không quá tin tưởng. Giang Diệu cũng là những người này một trong số đó. Nhưng tại tận mắt nhìn thấy sau, Giang Diệu mới biết được ánh mắt của mình có bao nhiêu thiện cận thật sự là đúng dịp, ta xếp hạng người bảng tên thứ 17, không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này đụng tới người trên bảng nhân vật phong vân.
Giang Diệu nhịn không được cảm khái nói thứ 17.
Nan đạo nhân trên bảng võ giả đều tới.
Lâm Kinh Vũ có chút buồn bực thầm nghĩ.
Có lẽ là nhìn ra Lâm Kinh Vũ đang suy nghĩ gì, Giang Diệu vội vàng giải thích đứng lên.
Dưới tình huống bình thường, có thể ngày nữa mới chạy huấn luyện cơ bản đều tại người trên bảng đợi qua, có thể trái lại lên người bảng chưa hẳn có thể ngày nữa mới chạy huấn luyện. Thiên tài trại huấn luyện danh ngạch liên quan đến quá mức, không đơn thuần là nhìn thực lực cùng chiến đấu, tiềm lực cũng tương tự rất trọng yếu.
Người 22 tuổi xếp hạng người bảng thứ 10, chưa chắc có 18 tuổi người bảng xếp hạng 30 tên mạnh hơn.
Giang Diệu năm nay bất quá 19 tuổi, nghi thức thức tỉnh đến bây giờ chỉ tu luyện một năm, có thể xếp hạng lại tiêu thăng đến 17 tên, chỉ bằng vào điểm này liền đầy đủ biến thái.
Cũng chính là Ái Đức Hoa loại này tiên tiên cảnh có thể vượt trên hắn một đầu, cùng cảnh giới võ giả bên trong hắn thật đúng là chưa sợ qua ai.
Mặc dù không có cùng người bảng 10 hạng đầu giao thủ qua, có thể Giang Diệu tự hỏi sẽ không thua bọn hắn quá nhiều, có thể thẳng đến gặp qua Lâm Kinh Vũ hắn mới biết được chính mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường thế nhưng là.
Cứ như vậy xuất thủ. Không có phiền phái gì sao?
Giang Diệu có chút lo lắng nói.
Vừa rồi hắn cũng là nhất thời nhiệt huyết trên tuôn ra tay, cũng không có cân nhắc qua làm như thế hậu quả, bây giờ suy nghĩ một chút có chút thay Lâm Kinh Vũ lo lắng, yên tâm đi, căn cứ mới sẽ không quản những sự tình này.
Vô luận là trước khi đến từ Âu Dương Thắng Nam cái kia hỏi thăm, hay là vừa mới lật xem sổ tay lấy được tin tức, Lâm Kinh Vũ biết trại huấn luyện căn bản sẽ không quản những sự tình này, thậm chí cũng còn có chút biến tướng của Vũ.
Chỉ cần không náo chết người đến, bọn hắn còn ước gì nhiều một chút loại này tư đấu vậy, cái này cửa sổ yên tâm đi, một hồi liền nên có người đến.
Phí dụng kia tự nhiên từ hai tên gia hỏa kia trên đầu trụ.
Chính như Lâm Kinh Vũ nói một dạng, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian liền có mấy tên căn cứ nhân viên công tác tới cửa. Nhưng bọn hắn chỉ là đơn giản đăng ký hỏi thăm vài câu liền đi, xem bộ dáng là đi tìm Ái Đức Hoa phiền toái.
Trải qua Lâm Kinh Vũ như thế nháo trò, phòng ngủ thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến những người khác.
Giang Diệu thương thế không nghiêm trọng lắm, ngồi điều tức một hồi liền triệt để khôi phục, quan hệ của hai người cũng bởi vì việc này trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều. Xem như ở trong trại huấn luyện vị thứ nhất bằng hưu.
Lúc chạm vạng tối Lâm Kinh Vũ hai người đi tìm Diệp Viễn Thanh cùng nhau ăn cơm, Giang Diệu thế mới biết vị này thần hoàng nữ cũng tới trại huấn luyện thần hoàng nữ.
Cái gì thần hoàng nữ?
Lâm Kinh Vũ tò mò hỏi, người không biết.
Nguyên lai lần trước Lâm Kinh Vũ đi trạm thủy điện chấp hành nhiệm vụ, không ít người bảng võ giả đến đây khiêu chiến, kết quả tất cả đều bị Diệp Viễn Thanh đánh gãy hai chân. Loại kia kinh khủng sức chiến đấu vì nàng thắng được thần hoàng nữ tên hiệu, không ít bại tướng dưới tay đến nay nhấc lên nàng còn tê cả da đầu. Bởi vì còn có 3 ngày mới chính thức khai giảng, trong khoảng thời gian này Lâm Kinh Vũ mấy người cũng không chịu làm. Ngay tại trại huấn luyện phụ cận đi dạo mấy ngày quen thuộc địa hình, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một kiện chuyện thú vị. Cả tòa trại huấn luyện ở vào hoang dã khu chỗ sâu, khoảng cách gần nhất Kinh Nam thị cũng có 50 cây số, mà lại không có bất kỳ cái gì đường cái có thể liên thông, hoàn toàn chính là một tòa tự nhiên đào hoang. Loại này địa khu theo lý thuyết hẳn là hung thú thiên đường mới đối, có thể Lâm Kinh Vũ tới mấy ngày lại không tại phụ cận phát hiện một con hung thú, tối thiểu bên trong phương viên 10 dặm an tĩnh lạ thường, căn bản không có hung thú ẩn hiện dấu hiệu. Đối với cái này, Giang Diệu cũng là một mặt mộp bức, ngược lại là Diệp Viễn Thanh giống như biết cái gì cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, xem như trại huấn luyện bí mật.
Diệp Viễn Thanh chỉ hướng cách đó không xa trụ sở huấn luyện, từ tốn nói, tại kiến lập căn cứ thời điểm, để bảo đảm an toàn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, có thể hiệu quả lại chẳng ra sao cả, cuối cùng chuyện này không biết làm sao truyền đến Tần Thiên Nam trong tay, thế là hắn thế nào, hai người tò mò hỏi hắn tự mình đuổi chạy vội một chuyến Úc Châu, chém giết siêu cựu giai hung thú Hắc Long Vương, gỡ xuống đầu của nó vùi vào trại huấn luyện nền tảng ở trong, mượn dùng nó huyết mạch.
uy áp chấn giết hung thú khác không dám tới gần. Diệp Uyển Thanh ngữ khí bình thản đến cực điểm, có thể Lâm Kinh Vũ hai người lại nhịn không được khỏe miệng co giật thật hay giả. Giang Diệu nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ có chút không thể tin được đây chính là siêu cựu giai hung thú Hắc Long Vương, cứ như vậy bị người giết vùi vào nền tảng ở trong, coi như đối phương là Tần Thiên Nam cũng có chút không hợp thói thường. Lâm Kinh Vũ nghĩ Tần Thiên Nam đêm đó nữ nhi nô dáng vẻ, thực sự không tưởng tượng ra được hắn chém giết Hắc Long Vương là hình ảnh gì. Bất quá trong thiên hạ có thể có loại đại thủ bút này người, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Thiên Nam một người, trách không được không có hung thú dám tới gần nơi này, nguyên lai là dưới mặt đất chôn lấy Hắc Long Vương đầu, không biết ta lúc nào mới có thể chém giết siêu cựu giai hung thú. Lâm Kinh Vũ một mặt mong đợi thầm nghĩ Diệp nữ thần ngươi là từ đâu nghe nói, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua chuyện này. Giang Diệu nhịn không được hỏi. Chương 131, Thụ Linh Tháp. Chương 131, Thụ Linh Tháp. Giang Diệu một câu đem Lâm Kinh Vũ cũng hỏi phủ, hắn trước khi tới cũng điều tra quan trại huấn luyện tư liệu, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này, không có gì, nghe người khác thuận miệng nói, có thể là tin đồn cũng khó nói. Diệp Uyển Thanh một mặt đạm mạc biểu lộ, trên mặt nhìn không ra nửa điểm ba động, hai người nhẹ ồ một tiếng, chỉ coi là nói chuyện phiếm cũng không có để vào trong lòng. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Uyển Thanh nói không chỉ có là thật, nàng kiếp trước thậm chí còn đem đầu rồng kia đào lên bốn. Lúc đó Diệp Uyển Thanh thiếu khuyết một chút luyện chế binh khí vật liệu, tìm kiếm không có kết quả sau đem chủ ý đánh tới Hắc Long trên đầu. Vì đền bù tổn thất này, nàng còn tự thân đang huấn luyện căn cứ thiết hạ võ đạo kết giới, bảo hộ trại huấn luyện giống đã từng một dạng không nhận hung thú quấy rối đáng tiếc, đầu rồng kia bảo vệ vẫn rất tốt, bằng ta thực lực bây giờ còn không bỏ ra nổi đến, không phải vậy cho Kinh Vũ ca ca luyện chế một kiện binh khí cũng tốt. Diệp Uyển Thanh âm thầm suy nghĩ bốn. Trại huấn luyện rất nhanh tới chính thức nhập học thời gian, tổng cộng 500 tên đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải học viên hội tụ một đường, trong đó không thiếu trúc cơ cảnh thậm chí tử phụ cảnh cường giả, ngược lại giống Lâm Kinh Vũ loại này ngày kia cảnh võ giả mới là nhân số ít nhất. Năm ngoái học viên cũng đã bởi vì huấn luyện kỳ mãn hoặc là đột phá nguyên thần cảnh rời đi, hiện tại trong căn cứ mạnh nhất chính là mấy vị tử phụ cảnh đại viên mãn võ giả. Nghe nói bọn hắn đã sớm có được tùy thời bước vào nguyên thần cảnh lực lượng, chỉ là tham luyến trong căn cứ phúc lợi, lúc này mới áp chế tu vi chậm chạp không chịu đột phá. Căn cứ giải lã trên xà nhà đài tiến hành một phen đơn giản nói chuyện, sau đó liền tuyên bố kỳ này huấn luyện chính thức bắt đầu. Trại huấn luyện sinh hoạt hàng ngày kỳ thật 10 phần đơn giản, học viên có thể một mình hoặc là tùy ý tổ đội ra ngoài săn giết hung thú, căn cứ dựa theo trên thị trường giảm 20% giá cả thu mua cũng hối đoái thành tương ứng điểm tích lũy, mỗi tháng dưới đây tiến hành một lần xếp hạng ban thưởng. Trừ săn giết hung thú bên ngoài, giữa học viên còn có thể tiến hành điểm tích lũy đổ chiến, dựa theo thắng bại thắng thua tăng giảm điểm tích lũy. Bất quá vì phòng ngừa có người gian lận, loại này điểm tích lũy đổ chiến chỉ cho phép hướng xếp hạng trên mình học viên tiến hành, tương phản coi như thắng căn cứ cũng sẽ không tiến hành điểm tích lũy tăng giảm. Loại tình huống thứ ba chính là căn cứ sẽ không định kỳ ban bố một chút nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành liền sẽ thu hoạch được tương đương khả quan điểm tích lũy. Bất quá loại nhiệm vụ này không hề dài có, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu loại kia, cho nên ổn nhất khi gia tăng điểm tích lũy phương pháp hay là săn giết hung thú. Bởi vì là học kỳ mới quan hệ, cho nên học viên tháng thứ nhất ban thưởng đều là giống nhau, theo thứ tự là 10 ngày phòng trọng lực quyền sử dụng, 10 ngày tụ linh tháp quyền sử dụng, lục giai đan dược hợp linh hoàn một bình, 5 lần huấn luyện viên một đối một chỉ đạo cơ hội chờ chút. Những phần thưởng này Lâm Kinh Vũ đại đô trong lòng hiểu rõ, có thể tụ linh tháp ba chữ lại làm cho hắn có chút không rõ. Hiển nhiên còn là lần đầu tiên tại Lam Tinh nghe nói loại vật này, chẳng lẽ là cùng Huyền Huyễn tiểu thuyết bên trong một dạng tụ linh trận. Mặc dù đi vào Lam Tinh thời gian không ngắn, có thể Lâm Kinh Vũ đối với võ đạo trận pháp loại hình tồn tại còn 10 phần mơ hồ, chỉ là nghe nói đến nguyên thần cảnh mới có thể nắm giữ loại lực lượng này, có thể lại cụ thể một điểm liền không được biết rồi. Kinh Vũ ca ca tụ linh tháp là cái thứ tốt, trên thân tháp không chỉ có võ đạo trận pháp gia trì, còn có đại lượng nguyên thạch làm chất dinh dưỡng tầm bổ, nguyên lực mức độ đậm đặc ngoại giới mấy lần còn nhiều. Diệp Uyển Thanh nhìn ra Lâm Kinh Vũ đang nghi ngờ cái gì, nhỏ giọng ở một bên giải thích nói. Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, nói như vậy tụ linh tháp cùng hắn nghĩ đúng là một vật, đầu tiên là phi kiếm lại là tụ linh tháp, trên đời này sẽ không thật có cái gì tu tiên môn phái đi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Lâm Kinh Vũ biểu lộ trở nên có chút quái dị. Hắn nhớ kỹ lúc trước thu hoạch được trong tay áo thanh long lúc từng có một bức địa đồ, phía trên rõ ràng viết tiên nhân động ba chữ to. Nhưng hắn lúc đó tu vi quá thấp liền không có để ở trong lòng, về sau đã từng lưu ý qua phương diện này tin tức, tra duyệt đại lượng địa đồ, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì tương tự vị trí. Bây giờ Lam Tinh 70-80% lục địa đều bị các loại hung thú chiếm cứ lấy, muốn tại dưới loại tình huống này từ hoang dã khu tìm tới trên địa đồ vị trí không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, các loại đột phá nguyên thần cảnh đằng sau, có thể tự do thao túng phi kiếm nói không chừng có thể thử một lần, bất quá ở trước đó ta vẫn là thành thật một chút đi. Lâm Kinh Vũ âm thầm tự rêu nói, bất quá nếu tụ linh tháp có thừa nhanh tu vi công hiệu, vậy tại sao không đem phòng trọng lực cũng tu ở bên trong, dạng này không phải có thể làm ít công to. Lâm Kinh Vũ nhìn qua 10 phần nghi hoặc, có thể một bên Giang Diệu lại hết sức im lặng, lão đại của ta, không phải người nào cũng giống như ngươi biến thái như vậy có được hay không? Giang Diệu vô lực đầu đen rau muống đạo, bởi vì đại lượng hội tụ nguyên lực quan hệ, thân tháp bên trong nguyên lực 10 phần cuồng bạo, vẹn vẹn muốn áp chế hấp thu nguồn lực lượng này đã không dễ dàng, còn muốn đồng thời chống cự phòng trọng lực hoàn cảnh căn bản không có khả năng. 10 ngày quyền hạn sử dụng nhìn như không nhiều, có thể đây cũng là chính thức xếp hạng bắt đầu sau hàng thứ nhất phần thưởng, dù sao coi như tử phụ cảnh võ giả cũng rất khó liên tục tại phòng trọng lực bế quan 10 ngày, tụ linh trận đồng dạng cũng là như vậy. Phải biết tại chính thức 10 ngăn ban thưởng bên trong, ít nhất hàng một có thể chỉ có 1 ngày thời gian tu luyện. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tháng thứ nhất ban thưởng ngược lại là chiếu cố học viên mới. Trừ bỏ hai hạng này chiếm cứ thời gian tu luyện bên ngoài, đi săn hung thú chỉ còn lại có 10 ngày mà thôi, cho nên muốn tại tháng sau bài danh phía trên còn muốn làm tốt lấy hay bỏ mới được. Trừ phi có nắm chắc tại thời gian 10 ngày bên trong lấy được đầy đủ cao thứ tự, nếu không hay là không cần lòng tham đem tất cả thời gian huấn luyện toàn bộ sử dụng hết. Trừ những này phần cứng điều kiện bên ngoài, chân chính để các học viên hưng phấn hay là bình kia hợp linh hoàn, đây chính là danh xứng với thực lục giai đan dược, có cố bản bồi nguyên, tăng tiến tu vi kỳ hiệu, liền xem như tử phụ cảnh cường giả phục dụng cũng có hiệu quả, đối với ngày sau trùng kích nguyên thần cảnh có trợ giúp thật lớn. Loại này hợp linh hoàn ở trên thị trường căn bản không có bán, thuộc về trại huấn luyện đặc hữu một loại đan dược. Tụ linh tháp tăng thêm hợp linh hoàn, coi như ngươi là chục tỷ phú ông cũng mua không được, nói theo một ý nghĩa nào đó đây mới là trại huấn luyện đặt chân gốc rễ. Lâm Kinh Vũ vốn định thu đến tài nguyên sau lập tức bế quan, có thể nghĩ đến vừa mới vững chắc cảnh giới không lâu, hiện tại rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền Thanh tình huống cũng kém không nhiều, tiểu phượng gần nhất vừa mới đột phá linh hư cảnh hậu kỳ, thể nội còn có đại lượng nguyên lực không có tiêu hao, đối với nó tới nói bế quan hiệu quả kém xa sinh tử chém giết. Ngược lại là Giang Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên chờ đợi cơ hội này rất lâu. Kỳ thật không chỉ là Giang Diệu, đại bộ phận học viên mới thứ nhất tháng sẽ rất ít ra ngoài tu luyện. Bọn hắn sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này tận khả năng tiêu hóa tài nguyên tăng cao tu vi, là tháng sau trùng kích bảng xếp hạng tới làm chuẩn bị. Giang Diệu muốn lưu lại tu luyện, Lâm Kinh Vũ bọn hắn vừa vặn có thể qua thế giới hai người, sau khi thương nghị chuẩn bị ăn cơm trưa xong liền xuất phát. Có thể các loại hai người đổi tới nhà ăn lúc, xa xa trông thấy đại lượng học viên vây tụ cùng một chỗ, từng cái trên mặt viết đầy tức giận, đây là phát sinh cái gì? Lâm Kinh Vũ hiếu kỳ thầm nghĩ. Chương 132. Bù lì. Chương 132. Bù lì. Lâm Kinh Vũ nhìn lướt qua, ngoài phòng ăn tụ tập đều không ngoại lệ là cùng thời kỳ học viên mới. Bọn hắn từng cái trên mặt tức giận lại không thể làm gì, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy người, giống như hận không thể đem bọn hắn thiên đao vạn quả thế nào các vị, lời nói vừa rồi nói còn chưa đủ rõ ràng có đúng không? Các ngươi những học viên mới này thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu, đều nói rồi chờ chúng ta học viên cũ cơm nước xong xuôi các ngươi mới có thể đi vào. Lại có người không nghe lời nói, vừa rồi tiểu tử kia chính là các ngươi vết xe đổ. Nói chuyện chính là ngăn chặn cửa lớn mấy tên võ giả một trong, hắn một thân khí hải cảnh trung kỳ tu vi ở trại huấn luyện ở trong mặc dù không tính là gì, nhưng đối với những này vừa mới gia nhập học viên mới nhưng thật giống như một tòa núi lớn, ép không ít người không thở nổi. Khắc Lai Ân nói hiệu nói vượn cái gì, trong căn cứ lúc nào có đầu quy củ này. Có người nhận ra Khắc Lai Ân thân phận, lập tức mở miệng điểm phá, nhưng hắn căn bản không quan tâm quy củ. Ngươi một cái mới tới cũng xứng cùng ta nói quy củ. Ta cho ngươi biết, lời của lão tử chính là quy củ. Muốn ăn cơm liền ngoan ngoãn chờ chúng ta học viên cũ ăn xong, nếu không ngay tại bên ngoài ăn đất đi. Khắc Lai Ân không có chút nào lưu tình ý tứ, khi đám người nổi đầy gân xanh lại không thể làm gì. Trong phòng ăn học viên cũ bọn họ đều thấy được một màn này, mặc dù đối với hắn loại hành vi này có chút trơ trẽn, nhưng đều là một bộ thích thú dáng vẻ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, khi nhục học viên mới giống như thành trại huấn luyện tiết thứ nhất, cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh giống nhau sự tình. Chờ đến năm thứ hai bị khi nhục người thành học viên cũ, bọn hắn lập tức liền từ người bị hại biến thành người hành hung, lâu dài dĩ vãng xuống tới giống như tạo thành tuần hoàn ác tính. Đám gia hỏa này lấy tên đẹp giết giết học viên mới bị phòng, cũng sớm đã thành trại huấn luyện giữ lại bù lì hạng mục, mà lại đây bất quá là vừa mới bắt đầu, phía sau có là tiết mục chờ lấy những học viên mới này. Ngay tại vừa rồi 10 phút đồng hồ này bên trong, đã có 3 tên học viên mới nổi giận xuất thủ, thậm chí cũng có một vị khí hải cảnh trung kỳ võ giả. Có thể cho dù bọn hắn cộng lại cũng không phải Khắc Lai Ân đối thủ, tất cả đều bị hắn đánh miệng phun máu tươi ngã ngất đi, hoàn mỹ kỳ danh viết phòng vệ chính đáng, chỉ cần không nháo chết người coi như căn cứ giải cũng sẽ không đem hắn thế nào. Có dạng này vết xe đổ tại, đám người cũng chỉ có thể đánh nát răng nghe được trong bụng. Lâm Kinh Vũ nhìn một hồi cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì, không khỏi nhíu mày tại sao tới vài ngày không có đụng phải bọn hắn, hết lần này tới lần khác hôm nay tại cái này náo sự. Lâm Kinh Vũ mới nói được cái này, một bên truyền đến đạo giọng nữ dễ nghe bởi vì trước mấy ngày không có chính thức khai giảng, vô luận học viên cũ hay là học viên mới đều tới không được đầy đủ, ngay cả người xem đều không có bọn hắn biểu diễn cho ai nhìn. Lâm Kinh Vũ nghe được thanh âm này sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy ở đâu nghe qua có thể lại nghĩ không ra. Quay đầu nhìn lại bên cạnh đi tới một vị dáng người bốc lửa xinh đẹp mỹ nữ, chỉ so điểm này nàng tựa hồ còn tại Diệp Huyền Thanh phía trên đối phương nhìn qua cùng mình tuổi tác tương tự, nhiều nhất đại nhất 2 tuổi dáng vẻ, cao gầy nóng bỏng dáng người, trắng non mê người khuôn mặt, lồi về trước phong nhũ cùng sau vểnh lên mật đỏ mông, tuyệt đối là đại đa số nam nhân tình nhân trong ngộng loại hình. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân để Lâm Kinh Vũ sửng sốt một chút, luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua nàng. Nhìn xem Lâm Kinh Vũ có chút là người, nữ nhân mới chậm rãi mở miệng, Mộ Dung Vân Khê, đến từ Thái Hưng thị. Mộ Dung Vân Khê thản nhiên nói, Mộ Dung Vân Khê, là ngươi? Quân đội liên bang thất tướng tinh. Lâm Kinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới đối phương là cái kia từng tại trên mạng giao chiến qua Xích Huyết Hoa Hồng, ngày đó tại ngoại ô thành phố thăm dò chính mình cũng là nàng gia hỏa này, làm sao cũng tại cái này. Lâm Kinh Vũ sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, lấy đối phương niên kỷ cùng võ đạo tu vi sát thực xứng với trại huấn luyện danh ngạch. Nếu như ngay cả nàng đều không có thu đến mời, vậy cái này đồng thời học viên mới tối thiểu muốn quét xuống 90%. Lâm Kinh Vũ mặc dù nhận ra thân phận của đối phương, có thể vẫn giả bộ như không có chút nào cảm kích dáng vẻ, giống như căn bản không biết đã từng phát sinh qua cái gì. Có thể Mộ Dung Vân Khê cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là có thâm ý khác nhìn Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Huyền Thanh một chút, sau đó đi hướng còn tại kêu gào Khắc Lai Ân bằng hữu của ngươi sao. Diệp Huyền Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí mặc dù vẫn giống như ngày thường bình thản, có thể Lâm Kinh Vũ lại có loại bất đắc dĩ cảm giác, chỉ có thể nhỏ giọng đem giữa hai người sự tình nói một lần. Lần trước đại khái chính là nàng thăm dò thân phận của ta. Dạng này, dứt khoát giết diệt khẩu. Diệp Huyền Thanh một mặt đạm mạc biểu lộ, giống như đang nói cái gì thiền kinh địa nghĩa sự tình, dọa đến Lâm Kinh Vũ vội vàng khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, nàng lần này hẳn là đến huấn luyện, cùng chuyện của ta không quan hệ. Lâm Kinh Vũ đều nói như vậy, Diệp Huyền Thanh tự nhiên không có tiếp tục truy đến cùng, nhưng trong lòng lại sớm đã quyết định chủ ý, một khi phát hiện nàng có ý đồ khác, lập tức tìm cơ hội xử lý nàng. Diệp Huyền Thanh âm thầm suy nghĩ. Hai người đang khi nói chuyện, Mộ Dung Vân Khê đã đi tới ngoài phòng ăn, Khắc Lai Ân nhìn lên trong đám người đi ra vị cực phẩm mỹ nữ, con mắt đều có chút nhìn thẳng, lập tức bày ra một bộ buồn nôn sắc mặt ta, mỹ lệ nữ sĩ, lần đầu gặp mặt thỉnh cho phép ta tự giới thiệu, tên ta là Khắc Lai Ân, không biết ngươi. Nhưng hắn nói mới nói một nửa liền bị Mộ Dung Vân Khê đánh gãy, mặt mũi tràn đầy viết không kiên nhẫn đừng nói nhiều, mau động thủ đi, giải quyết ngươi ta còn muốn chạy đi ăn cơm. Khắc Lai Ân sắc mặt hơi đổi, làm sao cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vân Khê lại là khó giải quyết hoa hồng. Hắn vốn muốn nói hai câu lời hay liền thả Mộ Dung Vân Khê đi vào, vì về sau lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ai ngờ Mộ Dung Vân Khê hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài, trước mắt bao người bị ở trước mặt cứng rắn đôi. Khắc Lai Ân sắc mặt có chút âm trầm đứng lên, vị tiểu thư này thật đúng là xem không hiểu cục diện, vương ta còn có hảo ý muốn cho ngươi đi vào, nhưng bây giờ xem ra không có cần thiết này. Khắc Lai Ân cười lạnh nói xác thực không có cần thiết này. Mộ Dung Vân Khê tiếng nói rơi xuống đất bạo khởi xuất thủ, một cái đấm thẳng giống như gió bão, tốc độ nhanh đến để cho người ta không thể tin được. Khắc Lai Ân chỉ cảm thấy một cỗ gió mạnh đánh tới, thân thể căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ nhờ món kia tứ giai chiến giáp hệ thống phòng vệ phát động mới miễn cưỡng ngăn lại một quyền này. Một tiếng vang trầm, Khắc Lai Ân thân hình bay ngược mười mấy mét, hai chân trên mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, ngay cả đáy giày đều sắp bị san bằng, sói kia bay dáng vẻ trêu đến không ít người cười vang. Nhìn xem trên chiến giáp lõm đi vào quyền ấn, lại nghe chúng quanh truyền đến tiếng cười nhạo, Khắc Lai Ân chỉ cảm thấy mặt mo đau rát, con mắt đều có chút đỏ lên, người muốn chết. Luận tu vi, Khắc Lai Ân còn tại Mộ Dung Vân Khê phía trên, tự nhận vừa rồi một kích kia bất quá là chính mình chủ quan, nghiêm túc nàng cũng không phải đối thủ của mình. Khắc Lai Ân nghĩ đến cái này ngang nhiên xuất thủ, trên dưới quanh người sáng lên chói mắt đấu khí, gió táp mưa rào giống như công kích để cho người ta đáp ứng không xuể. Không ít học viên mới đều vì Mộ Dung Vân Khê lau vệt mồ hôi. Có thể Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh lại một mặt bình tĩnh, thậm chí sớm đã nhìn tấu thắng bại Mộ Dung Vân Khê thắng chắc. Chương 133. Người gấu. Chương 133. Người gấu. Khắc Lai Ân thế công liên miên bất tuyệt nhìn như chiếm thượng phong, nhưng tại Lâm Kinh Vũ trong mắt hắn lại sơ hở trăm chỗ. Trái lại Mộ Dung Vân Khê giống như bị hoàn toàn áp chế, kỳ thực phòng thủ đứng lên thành thạo điêu luyện, một bộ về gió phất liễu quyền pháp đánh chính là phòng thủ phản kích, chỉ cần bắt được cơ hội một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu, nàng thậm chí còn không dùng thức tỉnh tiên phú, nếu không cũng sớm đã thắng. Lâm Diệp Viễn thanh thản như nói, sự thật cũng đúng như nàng nói tới một dạng, Khắc Lai Ân cũng phát hiện thế công của mình bị toàn bộ ngăn lại, trong lòng lập tức có chút hoảng hồn, thầm mắng Mộ Dung Vân Khê là từ đâu đụng tới đau đầu, thật đúng là cái khó giải quyết ý tưởng. Hắn vừa mới nghĩ đến cái này bị Mộ Dung Vân Khê bắt lấy cơ hội, một kích ngăn Khắc Lai Ân xong quyền, sau đó một trường ấn về phía lồng ngực của hắn nguy rồi. Bang! Một chữ lối ra, khí thế như cầu vồng, toàn lực bộc phát một chút đủ để khai sơn liệt địa, Khắc Lai Ân thân thể giống như đạn pháo một dạng oanh minh bay ra, hung hăng đánh tới sau lưng nhà ăn. Rất nhanh lại là một tiếng oanh minh truyền ra. Khắc Lai Ân hung hăng đâm vào trên vách tường, chẳng khác nào chó chết từ từ trượt xuống, cái kia buồn cười dáng vẻ cực kỳ giống rất nhiều phim hoạt hình tình tiết giải quyết kết thúc công việc. Mộ Dung Vân Khê hoạt động ngón tay, một bộ vừa mới làm xong vận động nóng người dáng vẻ. Ngắn ngủi trễ cứ thế qua đi, ngoài phòng ngăn bạo phát một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, vừa rồi những cái kia bị nhục nhã học viên mới từng cái vỗ tay lớn tiếng khen hay, cảm kích Mộ Dung Vân Khê vì bọn họ xả được cơn giận. Chỉ có Lâm Kinh Vũ hai người khẽ nhíu mày, tựa hồ phát giác cái gì không đối. Nguyên lai vô luận là Khắc Lai Ân đồng bạn bên cạnh, hay là trong phòng ngăn những học viên cũ kia, vậy mà không có một cái nào xuất thủ giúp đỡ. Từng cái giống như cười mà không phải cười, giống như trở lấy nhìn cái gì việc vui chẳng lẽ. Lâm Kinh Vũ vô ý thức nhìn về hướng Khắc Lai Ân vị trí, gia hỏa này gần như đồng thời từ dưới đất bò dậy. Hắn mặc dù toàn thân cao thấp viết đầy chật vật, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy khát máu điên cuồng, giống như một đầu bị dã thú bị chọc giận hỗn đản. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Đây là ngươi tự tìm. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn sống nuốt ngươi. Khắc Lai Ân toàn thân cơ bắp cấp tốc bành trướng, áo quần dài trong nháy mắt nổ tung, sau đó mọc ra vô số màu nâu đậm lông dài, thân cao càng là một lần tiếp cận 3 mét. Hắn tại mọi người kinh hoàng nhìn soi mói lại biến thành một đầu to con cự hùng. Giống. Khắc Lai Ân ngửa mặt lên trời phát ra tức giận gào thét, giống như một cỗ phi nhanh xe tăng nhào về phía Mộ Dung Vân Khê. Gia hỏa này thức tỉnh lại là biến thân. Mộ Dung Vân Khê khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà cũng là thức tỉnh võ giả, vẫn tương đối hiếm thấy hệ biến thân. Loại thiên phú này đối với võ giả năng lực cận chiến có cực mạnh tăng phúc, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt cấp chiến đấu. Hiện tại Khắc Lai Ân đủ để ngạnh kháng ngũ giai hung thú, cứng đối cứng rõ ràng đối với Mộ Dung Vân Khê càng thêm bất lợi, lực lượng mặc dù không kém, có thể ngươi cũng muốn có thể bắt được ta mới được. Mộ Dung Vân Khê cười khẩy, tại Phong Linh Dễ ra chỉ bên dưới, tốc độ của nàng tăng vọt còn nhiều gấp đôi, thân hình như gió vô hình, thậm chí bị Lâm Kinh Vũ thi triển Lăng Ba Bộ Pháp còn nhanh hơn một bậc. Khắc Lai Ân lực lượng mặc dù 10 phần khủng bố, nhưng lại căn bản không đụng tới Mộ Dung Vân Khê góc áo, gấp hắn hoa gọi bậy lại không thể làm gì, thắng bại đã phân, nếu như không phải Mộ Dung Vân Khê lưu thủ, gia hỏa này không chết thì cũng trọng thương. Lâm Kinh Vũ lời bình đạo. Diệp Uyển thanh nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý thuyết pháp này. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho là đại cục đã định lúc, Khắc Lai Ân trong mắt đột nhiên lóe ra một vòng rào hoạt nhan sắc. Hắn vận khởi lực lượng toàn thân hung hăng đánh phía lại địa, kinh khủng nguyên lực ba động đem phương viên gần 100 mét mặt đất toàn bộ tung bay, chế tạo ngắn ngủi khu vực chân không làm cho không người nào có thể đặt chân. Mộ Dung Vân Khê trong lúc nhất thời tránh cũng không thể tránh, thân hình bỗng nhiên hiện lộ trong giữa không trung. Khắc Lai Ân đồng bạn đã sớm chờ đợi đã lâu, gần như đồng thời xuất hiện tại Mộ Dung Vân Khê sau lưng, một trái một phải đè xuống bờ vai của nàng, một mực kiểm chế ở Mộ Dung Vân Khê hành động đáng chết. Mộ Dung Vân Khê nhịn không được thầm mắng một tiếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đám gia hỏa này lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này, vậy mà xuất thủ vây công chính mình. Sau lưng hai người này tu vi cùng Khắc Lai Ân tại sản sản với nhau, đều có khí biển cảnh trung kỳ trình độ, đột nhiên từ phía sau khởi xướng đánh lén, coi như Mộ Dung Vân Khê cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khắc Lai Ân ngửa mặt lên trời cười to, giống giận xông về Mộ Dung Vân Khê. Khả Khắc Lai Ân vừa chạy ra chưa được 2 bước, một trước một sau hai bóng người đồng thời nhảy vào vòng chiến. Kiềm chế Mộ Dung Vân Khê hai người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cái cổ bỗng nhiên mát lạnh, chẳng biết lúc nào lại riêng phần mình thêm ra một thanh lưỡi dao buông tay, không nên giết các ngươi. Diệp Uyển Thanh mười phần bình tĩnh, thật giống như tại đối với người chết nói chuyện một dạng, không cách nào hình dung cảm giác gáp bách làm cho hai người này đỉnh đầu đều muốn nổ tung. Bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Uyển Thanh lúc nào đường vòng sau lưng cũng không biết, nếu như mới vừa rồi là võ giả ở giữa thực chiến, hai người thi thể đều đã lạnh. Một phương khác Lâm Kinh Vũ ngăn ở Khắc Lai Ân trước mặt, hắn một M75 thân cao cùng đầu này hơn 3 thước cự hùng căn bản kém xa, giống như một giây sau liền sẽ bị nghiền ép thịt nát hỗn đản. Ngươi là ai? Cút ngay. Nếu không ta liền xé nát ngươi. Khắc Lai Ân hồng suy nghĩ gầm thét lên. Có thể Lâm Kinh Vũ căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, đưa tay liền nhấn tại Khắc Lai Ân đầu gấu bên trên. Phịch một tiếng trầm đục khói bụi nổi lên bốn phía. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, Lâm Kinh Vũ một tay đem cự hùng đầu ấn vào trong đất, lực lượng kinh khủng để đại địa truyền ra đạo đạo rạn nứt, một kích sắp có thể so với ngũ giai hung thú Khắc Lai Ân nhẹ nhõm chế ngự. Chẳng biết lúc nào ồn ào trong sân huấn luyện an tĩnh lạ thường, đám người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vũ, cảm giác thật giống như là thấy quỷ phiền phức giải quyết, mọi người đi ăn cơm đi. Lâm Kinh Vũ hướng về phía còn tại sững sờ đám học viên mới vây vây tay, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái hô to gọi nhỏ lao đến, vây quanh Lâm Kinh Vũ reo hò không ngừng, cảm tạ hắn vì mọi người xả được cơn giận. Cuối cùng càng có mấy cái gan lớn ra hỏa nhìn Lâm Kinh Vũ tính tình không sai, lại ồn ào đem hắn ném đi đứng lên, cười nói đem Lâm Kinh Vũ ném đến trên trời, rất giống là một đám chưa trưởng thành hải tử. Lâm Kinh Vũ bị ném vài hơn mấy lần dở khóc dở cười, ngược lại là Diệp Viễn Thanh vẻ mặt như nghĩ tới cái gì mặc dù cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng còn giống như có ngoại ý muốn thu hoạch. Diệp Viễn Thanh nhịn không được lẩm bẩm nói. Mộ Dung Vân Khê hoạt động cánh tay, nhịn không được khẽ hừ một tiếng coi như các ngươi không xuất thủ, ta cũng có biện pháp đối phó bọn hắn. Người ở bên ngoài trong thai Mộ Dung Vân Khê bất quá là tại cạnh mạnh, có thể Diệp Viễn Thanh lại không cho là như vậy, ngươi nói không sai, lần này đều do Kinh Vũ ca ca xen vào việc của người khác, lần sau sẽ không. Ngươi. Mộ Dung Vân Khê luôn cảm thấy có chỗ nào không đối, nhưng thủy chung nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái đi theo. Chương 134, Tiểu Phượng thực lực. Chương 134, Tiểu Phượng thực lực. Trụ sở huấn luyện ký túc xá bên trên, căn cứ giải Lã Lương nhiều hứng thú nhìn phía xa phát sinh hết thảy, trong lòng đối với Lâm Kinh Vũ ấn tượng lại sâu sắc mấy phần có chút ý tứ, xem ra năm nay tiểu gia hỏa đều rất khó giải quyết, học viên cũ bọn họ lần này sợ là lập không thành uy. Lã Lương nhịn không được cười nói, loại này trại huấn luyện bũ lì bọn hắn đã sớm biết, nhưng lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Dù sao nơi này không phải bình thường trường học, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn nhúng tay, trại huấn luyện còn không bằng đổi thành nhà trẻ. Lã Lương lấy ra một phần danh sách, đều là lần này học viên mới bên trong cần đặc biệt chú ý, cầm đầu ba người chính là Lâm Kinh Vũ, Diệp Viễn Thanh cùng Mộ Dung Vân Khê, ba người này đều là nguyên thần cảnh hạt giống tốt, tương lai thành tựu nhất định tại trên ta, thậm chí khả năng. Ai ai ai, bây giờ nói những này còn quá sớm. 4. Ngoài phòng ăn náo nhiệt như vậy, tự nhiên chạy không khỏi bên trong những học viên cũ kia con mắt đám gia hỏa này hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khắc Lai Ân sẽ bị đánh bại, từng cái sắc mặt rất khó coi. Có mấy cái gia hỏa nhịn không được vô bàn đứng dậy, nhưng lại bị một bên bằng hữu kéo lại. Giống Khắc Lai Ân loại kia trương dương ngu xuẩn dù sao cũng là số ít, tại được chứng kiến Lâm Kinh Vũ vượt qua lẽ thường cường hoành sau, đại đa số người cũng không nguyện ý đi làm chim đầu đàn này. Những cái kia tử phủ cảnh học viên cũ ngược lại là có nắm chắc tất thắng, có thể để bọn hắn xuất thủ đối phó một cái linh hư cảnh võ giả, coi như thắng trên mặt cũng không có ánh sáng, còn muốn rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, thấy thế nào có chút không có lời. Cứ như vậy Lâm Kinh Vũ xuất lĩnh một đám học viên mới đi vào nhà ăn, trong bất chi bất giác giống như thành đám người chủ tâm cốt, tên của hắn cũng dần dần ở trong trại huấn luyện lưu truyền ra trách không được như thế quân hai. Hắn chính là cái kia lần thứ nhất leo lên người bảng liền xếp hạng thứ tư gia hỏa. Đã thức tỉnh xong SSS cấp thiên phú cái kia. Nếu không muốn như nào, toàn bộ Lam Tinh chẳng lẽ còn có cái thứ hai. Chắc không được người gấu hóa trạng thái Khắc Lai Ân đều không tiếp nổi hắn một chiều, xem ra xác thực cùng trong truyền thuyết một dạng khủng bố. Cũng chưa chắc đi, Khắc Lai Ân loại mặt hàng kia tại học viên cũ bên trong bất quá tam lưu mà thôi. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới, nữ tử kia chính là đã từng người bảng thứ nhất, xem ra lần này học viên mới đều có chút khó giải quyết. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng, có thể Lâm Kinh Vũ giống như không nghe thấy một dạng. Phối hợp cùng Diệp Viễn Thanh ngồi xuống ăn cơm. Có thể hai người vừa ăn vài miếng, Mộ Dung Vân Khê cũng cầm bàn ăn phối hợp ngồi xuống chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Mộ Dung Vân Khê thoải mái nói ra không có gì, ta lúc đầu cũng dự định xuất thủ, chỉ bất quá bị ngươi vượt lên trước một bước. Lâm Kinh Vũ nhún vai nói ra tùy ngươi nói thế nào đi, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mặt khác coi như ta không nói ngươi khả năng cũng đoán được, lần trước tại vùng ngoại ô thăm dò ngươi người áo đen chính là ta, nhưng ta cam đoan với ngươi chuyện giống vậy sẽ không lại phát sinh. Lần này đến phiên Lâm Kinh Vũ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vân Khê đã vậy còn quá thông khoái tự bạo trong lúc nhất thời còn có chút không quá thích hứng thăm dò. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Kinh Vũ lấy lại tinh thần tiếp tục giả vờ ngốc giả ngốc, có thể Mộ Dung Vân Khê nhưng lại không tiếp qua nhiều dây dưa, trực tiếp bưng bàn ăn rời đi. Mộ Dung Vân Khê đến trại huấn luyện đúng là cái trùng hợp, thẳng đến vừa mới nàng mới phát hiện Lâm Kinh Vũ cũng tại. Lúc đầu nàng còn muốn tiếp tục tìm cơ hội thử một chút, có thể trải qua vừa rồi sự kiện kia sau đã không cần thiết. Vô luận Lâm Kinh Vũ có phải hay không đao phong chiến sĩ đều không có ý nghĩa, sau đó mấy năm này thời gian hai người gặp nhau là đối thủ cạnh tranh, như thế nào siêu việt hắn mới là trọng yếu nhất nữ nhân này không sai. Một mực yên lặng ăn cơm Diệp Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng, một câu kém chút đem Lâm Kinh Vũ làm phụ không sai. Cái gì không sai? Thiên phú không tồi, hảo hảo dạy dỗ một chút, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Diệp Viễn Thanh thản nhiên nói dạy dỗ. Ngày sau, Lâm Kinh Vũ nếm một chút tư vị, luôn cảm thấy lời này rất nói hình như có chút kỳ quái. Hai người ăn cơm chưa lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó trực tiếp đuổi chạy hoang dã khu, chuẩn bị chính thức bắt đầu huấn luyện của mình nghề kiếm sống sống. Một bên khác Mộ Dung Vân Khê ăn cơm xong vừa mới rời đi nhà ăn, Lý Phong, Lôi Lạc cũng mang theo mấy người chạy đến. Nếu có người quen biết ở đây liền có thể nhận ra, bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh liên bang thất tướng tinh. Nguyên lai Mộ Dung Vân Khê bảy người toàn bộ tham gia trại huấn luyện, có thể cái này sau cái ra hỏa bởi vì trên người có nhiệm vụ, lúc này mới thoáng đến chậm trong chốc lát lão đại, nghe nói mới vừa rồi cùng người đạo thủ, không chịu thiệt đi. Lôi Lạc nhịn không được hỏi người gặp lão đại lúc nào thua thiệt qua. Lý Phong nhịn không được cười nói không thể nói như thế, trước đó không lâu bại bởi qua đạo cách lạp tư lời nói một nửa vội vàng phanh lại, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vân Khê chừng chính mình một chút, thẳng dọa đến tê cả da đầu. Mộ Dung Vân Khê cái này thất tướng tinh đứng đầu cũng không phải bỏ phiếu chọn, mà là dựa vào nắm đấm đem 6 người khác toàn bộ đánh phục mới lấy được, đạo cách lạp tư lần này chỉ sợ lại muốn bị thiên vị thêm dạy dỗ cho các ngươi thời gian 10 ngày chuẩn bị, sau đó bắt đầu săn giết hung thú. Mộ Dung Vân Khê đầu cũng không trở về nói 10 ngày. Khẩn trương như vậy, ta còn tưởng rằng sẽ chờ tháng sau mới động thủ. Chậc chậc, xem ra lão đại là bị cái gì kích thích, chúng ta hay là thêm chút sức đi, không phải vậy có tội chịu bốn. Lâm Kinh Vũ hai người lúc đầu có thể dùng Tiểu Phượng dẫn đường, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tới thời điểm bọn hắn gây nên qua rất nhiều hung thú chú ý, chỉ là bọn chúng e ngại trại huấn luyện bí mật không dám đuổi theo lại không dám tới gần. Nhưng lần này hướng ra phía ngoài cũng không có cái gì cố kỵ, nếu là còn như vậy nên ngang, rất có thể trở thành hung thú vây công mục tiêu. Không ra hai người sở liệu, rời đi trại huấn luyện bất quá 5 cây số sau, trung quanh hung thú số lượng liền bắt đầu tăng lên gấp bội, thậm chí xuất hiện tứ giai hung thú sinh mệnh phản ứng, nếu như tùy tiện hành động rất có thể lật thuyền trong mương. Nói đến đây vốn là Lâm Kinh Vũ hai người lần thứ nhất hợp tác săn giết hung thú, hẳn là phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mới đối. Có thể hai người phối hợp trình độ lại cao lạ kỳ, thường thường chỉ cần một ánh mắt liền có thể minh bạch hết thảy. Lâm Kinh Vũ lần này cũng bị giật nảy mình, hắn trước kia liền đoán được Tiểu Phượng rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ mạnh đến loại trình độ này. Lấy Diệp Viễn Thanh hiện tại linh hư cảnh thực lực, Tiểu Phượng thực lực hẳn là đối tiêu tam giai hung thú mới đối, có thể nó quả thực là có thể bằng vào cường hoành thiên phu thực lực đối kháng ngũ giai hung thú. Tiểu Phượng quanh thân liệt diễm chừng 100.000 độ, tứ giai hung thú cơ hồ chạm vào tức tử, coi như ngũ giai hung thú cũng rất khó có thể ngạnh kháng xuống đến. Mặt khác nó còn có một hạng viễn siêu hung thú khác thiên phú, đó chính là không có gì sánh kịp tái sinh lực tự lành. Tiểu Phượng vô luận nhận dạng gì thương thế, đều có thể tại trong liệt diễm trùng sinh khôi phục, trừ tiêu hao một chút năng lượng ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì đại giới. Trừ phi ngươi có thể giết chết Tiểu Phượng vô số lần, ngạnh sinh sinh đem một điểm cuối cùng năng lượng hao hết, nếu không nó hầu như bất tử bất diệt. Chương 135. Điểm tích lũy. Chương 135. Điểm tích lũy. Hiện tại Tiểu Phượng có thể nói tập hợp chuyển vận, phòng ngự, khiên thịt năng lực cùng một thân. Tứ giai hung thú đánh không lại nó, ngũ giai hung thú cũng có thể đánh cái ngang tay, coi như gặp được lục giai hung thú cũng không giết chết nó. Trừ phi không may gặp được thất giai trở lên hung thú, nếu không Tiểu Phượng tại khu hoang dã cơ bản vô địch, trách không được ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhanh như vậy, có Tiểu Phượng loại này hoặc muốn chậm cũng khó khăn. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói Tiểu Phượng xác thực rất lợi hại, nhưng so với Kinh Vũ ca ca còn kém xa lắm. Diệp Huyền Thanh cười nhạt nói ta. Huyền Thanh ngươi cũng đừng cất nhắc ta, nếu thật là tại khu hoang dã gặp được Tiểu Phượng, ta giết không chết nó. Giết hay không chết là một chuyện, có đánh hay không thắng lại là một chuyện. Tiểu Phượng bất quá là chiếm tự lành năng lực tiện nghi, tiêu hao năng lực càng mạnh thôi. Nhưng loại này năng lực cũng không phải không có tận cùng, nếu thật là hao tổn đến cuối cùng thắng khẳng định là ngươi. Ngươi thật đúng là đối với ta có lòng tin. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói ra. Diệp Huyền Thanh ngược lại là không có thổi phồng ý tứ, từ nàng trùng sinh đến nay đã không biết bị Lâm Kinh Vũ chấn kinh qua bao nhiêu lần. Mỗi khi Diệp Huyền Thanh cho là đã đuổi kịp cước bộ của hắn lúc, Lâm Kinh Vũ liền sẽ lần nữa tiến lên một bước dài, loại tốc độ kia thậm chí vượt rất xa làm người hai đời nàng Kinh Vũ ca ca trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Diệp Huyền Thanh một mặt si mê thầm nghĩ. Tại hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, trong khu hoang dã hung thú xem như gặp vận rủi lớn. Dù là ngũ giai hung thú cũng gánh không được Lâm Kinh Vũ cùng Tiểu Phượng liên hoàn oanh tạc, về phần Diệp Viễn Thanh thì toàn bộ hành trình ở một bên xem kịch, đối với điểm này Lâm Kinh Vũ cũng là dở khóc dở cười, lo lắng Diệp Viễn Thanh toàn bộ nhờ Tiểu Phượng chiến đấu, sức tự vệ có thể hay không biến yếu. Vì thế Lâm Kinh Vũ muốn đem chính mình một chút chiến kỹ công pháp chuyển cho Diệp Viễn Thanh, có thể nàng lại cười cự tuyệt, điểm này Kinh Vũ ca ca không cần lo lắng, chờ ta bước vào tiên thiên cảnh sau liền có thể tu luyện một môn công pháp đặc thù. Nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tự thân chiến lực, còn có thể điều động Tiểu Phượng lực lượng cho mình dùng, học tập những công pháp khác chiến kỹ ngược lại sẽ là vương hữu. Có Diệp Huyền Thanh câu nói này, Lâm Kinh Vũ mới hoàn toàn yên tâm, về phần nàng đến tột cùng từ chỗ nào có được công pháp cũng không trọng yếu, dù sao ai còn không có điểm bí mật. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, hai người liền săn giết 3 đầu tứ giai hung thú cùng 5 đầu tam giai hung thú, còn lại bởi vì phẩm giai quá thấp bọn hắn thậm chí lười đi giết. Bởi vì không có không gian giới chỉ quan hệ, trại huấn luyện điểm tích lũy chỉ nhằm vào hung thú nội đan, tài liệu khác học viên có thể tự hành xử lý, đại đa số người chỉ có thể thu thập một chút tương đối đáng tiền vật liệu, càng nhiều người chỉ có thể mặc cho bọn chúng phơi thây hoang dã. Có thể Lâm Kinh Vũ lại có thể chiếu đơn thu hết, nội đan lấy về hối đoái điểm tích lũy. Còn lại vật liệu tìm thời gian thống nhất bán đi. Lâm Kinh Vũ đem đáng giá nhất bộ phận toàn bộ cắt đi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người liền quay trở về trụ sở huấn luyện. Bởi vì là ngày thứ nhất quan hệ, hôm nay ra ngoài săn giết hung thú người cũng không phải rất nhiều, càng nhiều học viên tại thu đến tài nguyên sau đều lựa chọn cắm đầu tu luyện đi hối đoái điểm tích lũy, thời điểm chỉ có hai người bọn họ ở đây, nhìn qua ngược lại là có chút vắng vẻ. Nhân viên công tác nhìn xem Lâm Kinh Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn một cái học viên mới sẽ ở ngày đầu tiên liền đi săn giết hung thú đem nội đan phóng tới máy móc này bên trong là được, tương ứng điểm tích lũy cùng tiền sẽ đánh đến tên của các ngươi bên dưới. Mới đầu nhân viên công tác cũng không để ý, nhưng nhìn gặp hai người xuất ra nội đan số lượng sau lại giật nảy mình nhiều như vậy. Nếu như là trúc cơ cảnh thậm chí tử phụ cảnh học viên cũ còn chưa tính, có thể hai người bất quá là vừa mới gia nhập linh hư cảnh học viên mới, vừa ra tay lại giết 8 đầu cao cấp hung thú, hiệu suất này cũng quá dọa người một chút. Tương ứng điểm tích lũy quy tắc kỳ thật rất đơn giản, tam giai hung thú nội đan chính là 3 phần, còn lại sẽ căn cứ hấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ, hoàn toàn thể từng cái tiến hành thêm điểm, cao nhất hoàn toàn thể có thể cùng tứ giai hung thú nội đan một dạng tích 4 phần. Bất quá vì phòng ngừa có người dùng đê giai hung thú cày điểm, hữu hiệu điểm tích lũy thấp nhất cũng là tam giai hung thú, nhất nhị giai hung thú căn bản không cho tính toán. Về phần máy kia công hiệu cũng rất vậy đơn giản, một là đo lường tính toán nội đan phẩm chất, hai là có thể kiểm tra đo lường hung thú tử vong thời gian. Trình độ lớn nhất ngăn chặn có người ở bên ngoài mua sắm nội đan cày điểm đã từng có một chút gan lớn học viên từ ngoại giới mua sắm nội đan, giả mạo chính mình săn giết hung thú tính toán điểm tích lũy. Thẩm tra đằng sau không chỉ có đem bọn hắn khai trừ trại huấn luyện, hai đại võ đạo minh, các đại tập đoàn tư bản lũ đoạn gia tộc càng là tuyên bố vĩnh viễn không thu nhận, cơ hội triệt để đoạn tuyệt võ giả bọn hắn chi lộ. Trong trại huấn luyện lưu truyền một câu, đó chính là căn cứ quy tắc không phải là không có lỗ thủng, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể lợi dụng nó. Một khi sử dụng gian lận thủ đoạn bị điều tra ra, người võ giả chi lộ cũng có thể tuyên bố kết thúc. Hai người ở trên đường liền thương lượng xong phân phối phương thức, Lâm Kinh Vũ chiếm 2 đầu tứ giai hung thú cùng 2 đầu tam giai hung thú tổng cộng 14 điểm. Diệp Uyển Thanh thì chiếm 1 đầu tứ giai hung thú cùng 3 đầu tam giai hung thú, bởi vì nội đan phẩm giai quan hệ cũng vừa lúc là 14 điểm. Cuối cùng cho dù lấy giảm 20% giá cả thu mua, những nội đan này cũng bán đi gần 9 triệu đồng liên bang giá cả. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một ngày thu nhập, lâu dài dị vãng xuống dưới sợ rằng sẽ là một món của cải kinh người. Bất quá vẫn là câu nói kia, không phải tất cả mọi người võ giả cũng giống như hai người bọn hắn người biến thái như vậy. Dù là tử phụ cảnh học viên cũng hành động độc lập, cũng chỉ dám đối với tứ giai phía dưới hung thú độc thủ. Gặp được ngũ giai hung thú liền muốn suy nghĩ một chút lại nói, nếu là đụng phải lục giai hung thú cũng không quay đầu lại liền chạy. 14 điểm tới tay tâm tình của hai người cũng không tệ, có thể vừa đi ra ký túc xá liền nhận được Giang Diệu gọi điện thoại tới Kinh Vũ ngươi ở đâu. Giang Diệu thanh âm nghe vào có chút lo lắng, giống như xảy ra chuyện gì một dạng ta vừa mới trở lại căn cứ, phát sinh cái gì? Lâm Kinh Vũ tò mò hỏi ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, hoặc là dứt khoát đừng về túc xá, có người dưới lầu chặn lấy ngươi. Giang Diệu lo lắng nói ra có người chặn ta. Lâm Kinh Vũ sững sờ sau đó liền minh bạch xảy ra chuyện gì, khẳng định cùng ban ngày sự kiện kia thoát không khỏi liên quan, ngươi yên tâm đi, ta lập tức liền trở về. Lập tức? Đều nói rồi ngươi. Lâm Kinh Vũ không đợi hắn nói xong cũng cúp điện thoại, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một vòng cười lạnh thế nào. Diệp Uyển Thanh nhàn nhạt hỏi không có gì, mấy cái tạp thoái mà thôi, ta đi một chút liền đến, ngươi đi trước ăn cơm đi. Diệp Uyển Thanh nhẹ gật đầu, đồng dạng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Bởi vì nàng biết trừ phi có nguyên thần cảnh xuất thủ, nếu không trại huấn luyện này bên trong không ai có thể đem Lâm Kinh Vũ thế nào. Các loại Lâm Kinh Vũ trở lại túc xá lầu dưới thời điểm, nơi này đã sớm bu đầy người, trong đó có bị bao thành xác cướp một dạng khắp lai ân, hắn toàn bộ đầu đều bọc lấy thật dày băng gạc, dạng như vậy muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười u, cái giờ này không đi ăn cơm đều tại ta túc xá lầu dưới tụ lấy làm gì. Chương 136, 100 triệu đánh cược. Chương 136, 100 triệu đánh cược. Lâm Kinh Vũ một câu hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đứng mũi chịu sào chính là khắp lai ân, ánh mắt nhìn hắn đều mang nồng đậm sát ý hỗn đản. Chính là ngươi tại ngoài phòng ăn xuất thủ đánh lén ta. Khắp lai ân nhịn không được mắng đánh lén, lúc nói lời này có thể hay không ngẫm lại mình đã làm gì. Nếu không phải ngươi không biết xấu hổ ba đánh một, ta đương nhiên sẽ không dư thừa xuất thủ. Lâm Kinh Vũ không chút khách khí nói ra. Bốn phía đã sớm vây đầy học viên mới, thấy một lần Lâm Kinh Vũ đến lực lượng trong nháy mắt thật nhiều chính là một chút mặt cũng không cần, đơn đấu không phải là đối thủ liền quần đầu, thậm chí còn xuất thủ đánh lén. Hiện tại trái lại trả đũa, ra mặt này cũng là không có người nào. Nghe nói Khắc Lai Ân là đại danh đỉnh đỉnh lộ rèn sơ một nhà, thật đúng là tự thân dạy dỗ có kỵ sĩ tinh thần bốn. Các ngươi, bốn phía ồn ào tin tức Khắc Lai Ân trên mặt băng vải đều nhanh nổ, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì đủ. Khắc Lai Ân ngươi lui xuống trước đi. Thế nhưng là Kaka. Lâm Kinh Vũ lúc này mới chú ý tới Khắc Lai Ân sau lưng còn đứng lấy một người, đối phương nhìn qua 20 mấy tuổi, một thân trong đấu khí liễm nhưng lại phi thường tinh thuần, vừa nhìn liền biết là vị cao thủ khí hải cảnh đại viên mãn. Đây là đánh nhỏ, đương ra dáng dấp đi ra cho báo thủ. Lâm Kinh Vũ không e dè nói. Khắc Lai Ân khí mặt sưng đều bóp méo, hận không thể đem Lâm Kinh Vũ chém thành muôn mảnh, bốn phía truyền đến tiếng cười nhạo thậm chí lớn hơn hy vọng thủ đoạn của các hạ miệng có thể cùng miệng một dạng cứng rắn. Buổi trưa sự tình ta tự có phân tức, mà ngươi đánh đệ đệ sự thật, để cho ta lộ rèn sờ nhà mất hết thể diện cũng là sự thật, chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt. A Thập Đốn lạnh lùng nói. A Thập Đốn kỳ thật đối với đệ đệ hành động phi thường phản cảm, cho là hắn rất nhiều hành vi đều có nhục lộ rèn sờ nhà thanh danh. Có thể huyết thống thứ này không có cách nào nói, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Lúc đầu Khắc Lai Ân hôm nay bị thu thập một trận, A Thập Đốn trong lòng vẫn rất cao hứng. Có thể hết lần này tới lần khác người này đúng là một cái học viên mới, lần này cả sự kiện tính chất cũng thay đổi. Nếu như hắn không đem món nợ này tìm trở về, lộ rèn sờ nhà mặt coi như mất hết, sau đó mấy năm này đều muốn sống ở những người khác chỉ trỏ bên dưới, lúc này mới nhịn không được muốn vì đệ đệ ra mặt sẽ không dễ dàng chấm dứt. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Kinh Vũ tò mò hỏi rất đơn giản, ta phải hướng ngươi khởi xướng vinh dự quyết đấu, ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi. A Thập Đốn nói nghiêm túc vinh dự quyết đấu. Vinh dự quyết đấu là Âu Lục truyền thừa ngàn năm một loại quyết đấu nghi thức, thường thường chỉ có cho là mình hoặc là gia tộc nhận cực lớn vũ nhục, vì rửa sạch nó mới phát khởi quyết đấu hạng mục. Trên lý luận bị người quyết đấu là không có quyền lợi cự tuyệt, nếu không liền sẽ bị coi là đồ hèn nhát, bại hoại, gia tộc sỉ nhục chờ chút. A Thập Đốn hôm nay ném ra ngoài vinh dự quyết đấu danh nghĩa, chính là muốn Lâm Kinh Vũ rửa sạch hắn cho gia tộc mang tới sỉ nhục. Nhưng lại tại niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm, Lâm Kinh Vũ một câu lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thật có lỗi, ta cự tuyệt vinh dự quyết đấu. Lâm Kinh Vũ nhún vai nói ra ngươi cự tuyệt. Lòng tin tràn đầy A Sĩ Đốn kém chút đau eo, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ vậy mà lại cự tuyệt. Hắn cố nhiên có thể không nhìn vinh dự quyết đấu cưỡng ép xuất thủ, có thể như thế coi như thắng cũng chỉ là lấy lớn hiếp nhỏ để gia tộc càng thêm hổ thẹn. Chỉ có Lâm Kinh Vũ tiếp nhận vinh dự quyết đấu, hắn có thể chuyện đương nhiên đem nó đánh bại ngươi. Ngươi tên hèn nhát này vậy mà cự tuyệt vinh dự quyết đấu, ngươi còn có hay không kỵ sĩ tinh thần? A Thập Đốn trầm mặt nói ra kỵ sĩ tinh thần. Ngươi làm rõ ràng có được hay không, ta cũng không phải Âu Lục người, ngươi cho ta nói cái gì kỵ sĩ tinh thần? Ngươi thắng là giữ gìn gia tộc danh dự, ta thắng chỗ tốt gì đều không có, loại vinh dự này quyết đấu ngươi cảm thấy công bằng sao? Lâm Kinh Vũ không chút khách khí rêu cợt nói ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? A Thập Đốn cưỡng chế hỏa khí nói ra rất đơn giản, thêm điểm tặng thưởng đi, cũng không nhiều. 100 triệu đồng liên bang thế nào? Lâm Kinh Vũ giống như cười mà không phải cười nói ngươi nói cái gì, 100 triệu đồng liên bang? A Thập Đốn giống như bị đạp cái đuôi mèo, kém chút nguyên địa nhảy dựng lên. Lô Rèn Sơ mặc dù gia đại nghiệp đại, không quan tâm chỉ là 100 triệu đồng liên bang, nhưng hắn bất quá là gia tộc đời thứ 3 người thừa kế, mặt trên còn có lao ba đời thứ 2, cùng gia chủ gia gia đời thứ nhất, A Thập Đốn trong tay thực quyền nhưng cũng không có bao nhiêu, cái này 100 triệu đồng liên bang đủ để cho hắn thương gần động xương. Nguyên bản ồn ào lầu ký túc xá trong nháy mắt tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng Lâm Kinh Vũ vậy mà đánh cược lớn như vậy. Mặt Liêu Giang Diệu bọn người mới hiểu được, cho là Lâm Kinh Vũ là tại lấy tiến làm lùi, dùng 100 triệu giá trên trời dọa đi A Thập Đốn thế nào 100 triệu đồng liên bang tặng thưởng, ta thắng liền thắng 100 triệu đồng liên bang, ngươi thắng liền thắng về Lộ Rèn Sợ nhà mặt mũi. Ngươi, ta tu vi bất quá linh hư cảnh, mà ngươi đã sớm là khí hải cảnh đại viên mãn, nói đến ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Chẳng lẽ ngươi không có nắm chắc tất thắng, hay là nói ngươi cảm thấy Lộ Rèn Sợ nhà mặt mũi không đáng 100 triệu? Trung quanh nhìn náo nhiệt người cũng nhìn ra Lâm Kinh Vũ là có ý gì, nhịn không được lại là một trận ồn ào đỡ cây non, khi A Thập Đốn mạch máu đều nhanh nổ, có thể hết lần này tới lần khác còn không thể đem bọn hắn thế nào không dám đánh cược. Vậy liền để nhường đường đi, về sau không có việc gì chớ ở trước mặt ta đi dạo, thật chướng mắt. Lâm Kinh Vũ thản nhiên nói. Mắt thấy Lâm Kinh Vũ muốn đi, A Thập Đốn khẩu khí này kém chút không có đi lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn không được lên tiếng dừng lại, 100 triệu liền 100 triệu. Ta và người cược. Nhưng là ta phải thêm chú. A Thập Đốn tức hồn hển hô a, đặt thêm. Không sai, ngươi thắng liền thắng 100 triệu đồng liên bang. Ta thắng lời nói không chỉ có muốn ngươi công khai đối với Lộ Rèn Sở gia tộc xin lỗi, còn muốn ngươi rời khỏi trại huấn luyện, ngươi có dám hay không? Rời khỏi trại huấn luyện. Mặc dù từ trên mặt chữ nhìn, Lâm Kinh Vũ y nguyên chiếm đại tiện nghi, có thể trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, trại huấn luyện giá trị xa xa lớn hơn 100 triệu, lần này đến phiên hắn ngược lại đem một quân thế nào Lâm Kinh Vũ, ngươi phải sợ cũng có thể cự tuyệt, nhưng ngươi nhất định phải hướng đệ đệ ta, hướng Lộ Rèn Sở gia tộc xin lỗi, ngươi cảm thấy thế nào? A Thập Đốn một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, tự nhận đã xem thấu Lâm Kinh Vũ cho xiếc, có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn bất ngờ tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Lâm Kinh Vũ vừa nói một câu, túc xá lầu dưới triệt để vỡ tổ, mặc cho ai cũng không nghĩ tới hắn thực sẽ đáp ứng. Lâm Kinh Vũ thực lực cố nhiên cường hãn, có thể nói đến cùng cũng chỉ là linh hư cảnh thực lực, mà A Thập Đốn thế nhưng là hàng thật giá thật khí hải cảnh đại viên mãn, tại toàn bộ trong trại huấn luyện cũng có thể đứng vào trước 200 cường giả. Nếu như bọn hắn thật độc thủ, cũng không có người xem trọng Lâm Kinh Vũ thật có thể thủ thắng. Chương 137. A Thập Đốn thực lực. Chương 137. A Thập Đốn thực lực 100 triệu giá trên trời đánh cược tin tức giống như tạc đạn nặng ký, để vốn cũng không quá bình tĩnh trại huấn luyện triệt để vỡ tổ. Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng Lâm Kinh Vũ lại sẽ đưa ra như vậy hoang đường đánh cược, đây quả thực là lấy chính mình tương lai đang nói đùa. Thiên tài trại huấn luyện ý vị như thế nào, cơ hội là cử đi nguyên thần cảnh. Nhưng hắn bây giờ lại vì nhất thời chi khí chặn lại trại huấn luyện danh lệch, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lần này ngay cả căn cứ giải lã lương cũng bị kinh động, có thể trễ cứ thế qua đi hắn lại lộ ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ đang muốn tìm cơ hội đo cân nặng hắn phân lượng, không nghĩ tới Lộ Rèn Sợ nhà tiểu tử thay ta xuất thủ. Hắn dám đáp ứng loại này đánh cược, cũng không biết là xúc động nhất thời hay là thật có nắm chắc. Lã Lương nhịn không được lẩm bẩm nói. Trong phòng ngủ Giang Diệu một mặt gặp quỷ biểu lộ, nhịn không được từng đợt thở dài thở ngắn trêu đến Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười rằng Diệu, ngày mai thế nhưng là ta lên này, ngươi tại cái này thở dài thở ngắn cái gì? Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ nói ta Lâm đại ca, ngươi làm sao cũng không biết sốt ruột, ngươi nếu bị thua sẽ phải rời đi trại huấn luyện, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ta sẽ không thua. Lâm Kinh Vũ thản nhiên nói ngươi. Giang Diệu đối với hắn mù quáng tự tin cảm thấy không còn gì để nói, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Lâm Kinh Vũ thật có điểm không biết tự lượng sức mình hương vị. Tại Giang Diệu cùng rất nhiều người xem ra, ngươi Lâm Kinh Vũ là thiên tài không sai. Có thể A Thập Đốn cũng tương tự không thể khinh thường. Cùng hắn ngu xuẩn đệ đệ khắc lai ân khác biệt, người ta thế nhưng là hàng thật giá thật khí hải cảnh đại viên mãn võ giả, tùy thời đều có thể bước vào trúc cơ cảnh, người Lâm Kinh Vũ coi như mạnh hơn cũng không có khả năng địch nổi hắn. Lâm Kinh Vũ vừa muốn nói cái gì, điện thoại tin nhắn chuyển đến, túi đầu nhìn một chút sau khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng đường cong, bây giờ nói gì cũng đã chậm, A Thập Đốn tên kia đem 100 triệu đồng liên bang đánh vào tài khoản, đánh cược đã chính thức thành lập. Trong trại huấn luyện đánh cược nhìn mãi quen mắt, nhưng bọn hắn không những sẽ không ngăn cản ngược lại biến tướng của Vũ, thậm chí còn từ đó giám sát. Song phương đánh cược một khi thành lập, riêng phần mình tiền đặt cược liền sẽ tụ hợp vào chuyên môn tài khoản ở trong, mục đích đúng là vì phòng ngừa có nhân sự sau không nhận nợ. Lâm Kinh Vũ lần này mặc dù không có tiền đặt cược, có thể khai trừ quyền lợi lại tại trại huấn luyện trên tay, hiện tại xem ra đánh cược đã không có kết thúc khả năng. Giang Diệu nhìn xem hết thảy đã thành kết cục đã định chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó xuất ra một cái ú quận ném tới Lâm Kinh Vũ trong ngực, đây là cái gì? Lâm Kinh Vũ sững sờ hỏi không có gì, chính là có quan hệ A Thập Đốn một chút tư liệu. Ta thế nhưng là nắm bằng hữu thật vất vả lấy được, ngươi buổi tối hảo hảo nhìn xem, ngày mai cũng có thể nhiều một chút chuẩn bị. Lâm Kinh Vũ cũng là sững sờ, không nghĩ tới Giang Diệu vì mình sẽ làm đến loại trình độ này, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, cảm ơn huynh đệ. Tạ Thập yêu tạ, ta còn trông cậy vào ngươi có thể thắng mời ta ăn bữa ngon.
Chậc chậc chậc, chọn vẹn 100 triệu đồng liên bang, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ đi đâu làm thịt ngươi.
Giang Diệu tức giận nói. Mặc dù Lâm Kinh Vũ 10 phần tự tin, coi như không nhìn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể cái này dù sao cũng là Giang Diệu một phen hảo tâm, Lâm Kinh Vũ chỉ có thể kiên nhẫn nhìn một lần, chưa nói xong thật có kiểm nhận lấy được xem ra A Thập Đốn gia hỏa này quả thật có chút bản sự, vậy mà đã đánh bại trúc cơ cảnh học viên cũ. Ú trong mâm mặt trừ một chút A Thập Đốn tư liệu cơ bản bên ngoài, còn có một đoạn hắn thực chiến thu hình lại, đối thủ chính là một tên trúc cơ cảnh học viên cũ. Đây là một trận phát sinh năm ngoái chiến đấu, ngay lúc đó A Thập Đốn còn chỉ có khí hải cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn đã năng lực ép một vị trúc cơ cảnh tiền kỳ học viên cũ. Song phương một phen đại chiến, hắn cơ hồ toàn trường chiếm cứ ưu thế, một tay lăng lệ Tây Dương kiếm pháp biến hóa khó lường, từ bắt đầu liền đặt chân thế bất bại. Nhất làm cho Lâm Kinh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cho dù đối mặt trúc cơ cảnh võ giả, gia hỏa này còn giống như có bảo lưu lấy dư lực, tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng gì không có lấy đi ra. Kết hợp với phía dưới cho ra tư liệu đến xem, Lâm Kinh Vũ trong não lập tức nhiều hơn một cái phỏng đoán gia hỏa này cũng hẳn là thức tỉnh võ giả. Từ trên đạo lý tới nói, Khắc Lai Ân thức tỉnh thiên phú là người gấu hóa, cái kia A Thập Đốn kẻ làm ca ca này hẳn là cũng 89/10. Nhưng từ hắn tiến vào trại huấn luyện 2 năm đều không có triển lộ hôn khắc phú đến xem, giống như lại không có đơn giản như vậy. Nếu thật là mọi người đều biết thiên phú, hắn căn bản không có ẩn tàng tất yếu, đương nhiên cũng có thể là đối thủ của hắn thực sự quá yếu, A Thập Đốn căn bản không có sử dụng tất yếu. Cũng mặc kệ từ chỗ nào một chút đến xem, gia hỏa này đều cũng không phải dễ đối phó tính toán, mặc kệ hắn ẩn giấu đi cái gì cũng không đáng kể, bởi vì cuối cùng thắng nhất định là ta. Lâm Kinh Vũ tự tin thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau trong sân huấn luyện liền chật ních đến đây nhìn náo nhiệt học viên, xem ra 70-80% học viên hẳn là đến đông đủ, hiển nhiên đều 10 phần để ý trận này đánh cược. Lần này thậm chí ngay cả căn cứ giải bản thân đều trình diện, bên người còn đi theo không ít huấn luyện viên. Không ít học viên cũng nhìn trận cả mắt lên, hiển nhiên còn là lần đầu tiên gặp căn cứ bậc cha chú Lâm đánh cược hiện trường, không nghĩ tới ngay cả căn cứ giải đều tới, cũng không biết hắn duy trì ai. Đó còn cần phải nói, khẳng định là duy trì A Thập Đốn. Không sai, cái kia gọi là Lâm Kinh Vũ đau đầu tiểu tử mặc dù không kém, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so mới được. A Thập Đốn thế nhưng là một chân đều muốn bước vào trúc cơ cảnh, cao tiểu tử này nhanh hai cái đại cảnh giới, làm sao lại thua? Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên duy trì A Thập Đốn người chiếm tuyệt đối thượng phong lão đại, ngươi cảm thấy lần này đánh cược ai sẽ thắng? Lôi Lạc tò mò hỏi Lâm Kinh Vũ. Mộ Dung Vân Khê ngữ khí 10 phần khẳng định, giống như liền không có cân nhắc qua Lâm Kinh Vũ thất bại lão đại, ngươi như thế tin tưởng Lâm Kinh Vũ, chẳng lẽ là đối với hắn đạo cách lạp tư một mặt cần ăn đòn biểu lộ xuống tới, như thế nhìn lên hắn chịu mỗi một bữa đánh đều là đáng đời. Hắn câu nói này vừa mới nói một nửa liền bị Mộ Dung Vân Khê chừng trở về, dọa đến đạo cách lạp tư vội vàng ngậm miệng lại, nếu không kế tiếp lên đài đánh cược chỉ sợ sẽ là hắn. A Thập Đốn sớm liền đi tới sân huấn luyện, hiển nhiên đối với trận chiến này tình thế bắt buộc. Trận chiến này hắn không thể thua cũng thua không nổi, bằng không hắn sau đó 2 năm này thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Vì cái này 100 triệu đồng liên bang tiền đặt cược, hắn cơ hồ hao hết tay trên đầu tất cả vốn lưu động, thậm chí còn lâm thời mượn một bút vay nặng lãi mới miễn cưỡng gom góp. Trận chiến này hắn nếu là thua, toàn bộ thân gia đều muốn bồi đi vào, mặc dù đôi này tài đại khí thô lộ rèn sở gia tộc không tính là gì, nhưng tổn thất mặt mũi liền không có dễ dàng như vậy tìm trở về, đương nhiên trái lại hắn cũng thắng cũng có lợi ích to lớn, sẽ đề cao thật lớn hắn trong gia tộc địa vị, thậm chí có khả năng nhất cử đặt vững hắn chính thức thân phận người thừa kế. Mau tới đi, Lâm Kinh Vũ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lâm Kinh Vũ như cái người không việc gì một dạng đi tới sân huấn luyện. Cái kia thư giãn thích gì dáng vẻ giống như tại du lịch một dạng, phản phất đợi lát nữa lên đài cũng không phải là hắn. Chương 138. Hỏa diễm cự nhân. Chương 138. Hỏa diễm cự nhân. Lâm Kinh Vũ cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới nhiều người như vậy, chỉ có thể cảm khái huấn luyện số lượng hay là quá ít, không có chuyện gì đều chạy tới xem náo nhiệt. A Thập Đốn, ngươi làm thật lớn chiến trận, cứ như vậy bách không vội muốn bại bởi ta. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói, Lâm Kinh Vũ hy vọng trên tay ngươi công phu cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn, nếu không ngươi chỉ sợ rất khó hoàn hảo đi xuống lôi đài. A Thập Đốn lạnh mặt nói. Tại dưới sự chứng kiến của mọi người, Song Phương leo lên lôi đài. Mặc dù dựa theo trại huấn luyện quy củ, liền xem như lôi đài chiến cũng không thể lấy tính mạng người ta. Chỉ bất quá loại vật này có đôi khi nhìn xem đi, dù sao đao thương không có mắt thật đến thắng bại trong nháy mắt lúc ai sẽ cân nhắc thu tay lại vấn đề. Cho nên từ leo lên lôi đài một khắc kia trở đi, căn cứ quy định bất thành văn Song Phương liền xem như ký xuống giấy sinh tử, vô luận phát sinh ngoài ý muốn gì trại huấn luyện cũng sẽ không nhúng tay. Diệp Uyển Thanh từ đầu đến cuối không có ngăn cản ý tứ, bởi vì nàng đối với Lâm Kinh Vũ có lòng tin tất thắng, đối mặt đưa tới cửa 100 triệu vì cái gì không cần đâu. Tiểu tử, ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội. A Thập Đốn lòng tin tràn đầy nói ra. A, vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Lâm Kinh Vũ tiếng nói rơi xuống đất, thân hình cơ hồ trong nháy mắt biến mất, thời gian một hơi thở liền đi tới A Thập Đốn trước người, tốc độ nhanh chóng vượt rất xa mọi người tại đây nhãn lực thật nhanh. A Thập Đốn không kịp tránh né, chỉ có thể dùng trong tay Tây Dương kiếm đón đỡ. Thanh trường kiếm này vốn là tứ giai vũ khí, quan chú đại lượng đấu khí sau, càng thêm giống như là một thanh thần binh, đủ để tùy tiện xé nát tứ giai hung thú giáp cứng. Trong mắt hắn Lâm Kinh Vũ chỉ cần đụng phải Tây Dương kiếm, không thể thiếu phải bỏ ra một đôi tay đại giới, tốc độ còn có thể, nhưng là quá gấp. Dưới trận đám người phần lớn cũng nghĩ như vậy, âm thầm cảm khái Lâm Kinh Vũ hay là quá gấp, đối mặt A Thập Đốn cường giả loại này còn muốn lấy tốc chiến tốc thắng, cái này hoàn toàn chính là người si nói mộng. Có thể một giây sau quyền kiếm tương giao, Lâm Kinh Vũ hai tay vậy mà tùy tiện xé nát đấu khí, trôi này cao tới tứ giai vũ khí lại bị vặn thành sắt vụn. Thập, cái gì? Tây Dương kiếm bị Lâm Kinh Vũ tay không vặn thành bánh qua trèo, lực lượng kinh khủng thuận thân kiếm một đường đánh tới, dọa đến A Thập Đốn vội vàng buông tay lui lại, nếu không toàn bộ cánh tay khả năng đều muốn bị bẻ gãy. A Thập Đốn học trưởng, ngươi chạy thế nào, kiếm của ngươi từ bỏ. Lâm Kinh Vũ một mặt mỉm cười biểu lộ, lại giống nuốt dây kém một dạng đem thanh trường kiếm này một lần nữa vút thẳng. Chôi này tứ giai trường kiếm trong tay hắn giống như gấp giấy một dạng, có thể tùy ý Lâm Kinh Vũ tùy ý nắm. Cỗ này khoa trương lực lượng trêu đến đám người kinh thán không thôi, giờ mới hiểu được nguyên lai Lâm Kinh Vũ vì cái gì tự tin như vậy. Ta nhớ tới, gia hỏa này trên tư liệu nói qua, hắn bên trong một cái SSS cấp thiên phú chính là nhục thân cường hóa, nghĩ đến chính là cỗ này quái lực nơi phát ra, có người nhịn không được nói ra. Loại thuyết pháp này không tính sai, chỉ có thể nói cũng không hoàn chỉnh. Bàn cổ huyết mạch mang tới tăng phúc mặc dù khủng bố, nhưng lần này càng nhiều hay là may mắn mà có Trích Tinh tay. Môn chiến kỹ này tu luyện tới hóa cảnh sau, Lâm Kinh Vũ hai tay đã sớm là vô kiên bất tồi thần binh, coi như lục giai vũ khí cũng rất khó thương hắn mảy may. Dưới đài tiếng nghị luận để A Thập Đốn sắc mặt có chút khó coi, lần thứ nhất phát giác chính mình tựa hồ xem thường Lâm Kinh Vũ không sai, quả nhiên thật sự có tài, khó trách dám đáp ứng lần này đánh cược, đáng tiếc ngươi dừng ở đây rồi. A Thập Đốn rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, mặc dù sự tỉnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có thể hết thảy còn tại khống chế ở trong, chỉ là lần này không có khả năng lại giấu nghề. Một giây sau A Thập Đốn chu trên thân bên dưới giấy lên trận trận liệt diễm, hình thể cũng theo đó tăng vọt đến 3 mét có hơn, từ xa nhìn lại phảng phất hỏa diễm cự nhân. Trong chớp mắt nhiệt độ nóng bỏng quét sạch lôi đài, cho dù tại phía xa dưới đài người xem cũng có thể cảm giác được một cô nóng bỏng sóng lửa, giống như ngay cả nhiệt độ đều đi theo tăng vọt không ít. Lâm Kinh Vũ, ngươi nếu bước ra lá bài tẩy của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. A Thập Đốn mở miệng truyền ra trận trận sóng lửa ba động, giống như ngay cả không khí đều đi theo sôi trào không ít. Đột nhiên xuất hiện một màn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng A Thập Đốn lại còn cất giấu mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đây là hắc hỏa linh căn phối hợp đặc thù nào đó chiến kỹ. Lâm Kinh Vũ lập tức phán đoán nói. Dưới đài đám người cũng là một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng A Thập Đốn còn cất giấu lực lượng đáng sợ như vậy. Hừ hừ, họ Lâm Hạ Quốc tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Khắc Lai Ân một mặt toán độc thầm nghĩ. Làm trong gia tộc duy nhất đặc thù thiên phú, A Thập Đốn mặc dù không có kế thừa người gầu biến, nhưng lại kế thừa càng cường đại hơn S cấp hắc hỏa linh căn thiên phú. Điểm này đã để Khắc Lai Ân hâm mộ lại để cho hắn may mắn, bởi vì Lô Dẹn Sơ nhà là một cái phi thường thủ cựu lạc hậu gia tộc, phi thường trọng thị huyết thống thiên phú truyền thừa. A Thập Đốn hắc hỏa linh căn cố nhiên cường đại, nhưng lại nghiêm trọng vi phạm với gia tộc truyền thừa, nếu không có như vậy lấy thực lực của hắn đã sớm là ván đã đóng thuyền người thừa kế. A Thập Đốn không nói lời gì triển khai công kích, hai tay giống như vô hạn đạn dược hỏa pháo, vô số hỏa cầu phô thiên cái địa mà đến. Đối mặt loại này bão hòa đả kích, Lâm Kinh Vũ căn bản không có thể tránh né có chút ý tứ. Lâm Kinh Vũ tự tin cười một tiếng, thi triển huyết đồng ngày kia đất phảng phất đứng im. Tại cương đại nhìn rõ đồng lực phía dưới, loại này bão hòa đả kích trăm ngàn chỗ hở, Lâm Kinh Vũ thi triển phong thần thối chân sau lấy nhẹ nhõm né tránh tất cả bạo điểm đinh thai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra, hơn phân nửa lôi đài đều bị khói lửa tràn ngập, thấy thế nào đều khó có khả năng có người còn sống. Giang Diệu này một ít học viên mới nhìn thấy cái này trong lòng nhấc đến cổ họng, có thể một giây sau che khuất bầu trời khói lửa tan đi, Lâm Kinh Vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trên lôi đài. Trung quanh hắn khắp nơi đều là khoa trương hố đạn cùng lửa cháy bừng bừng đốt cháy đất khô cằn, chỉ có dưới chân khối này gạch vương bình yên vô sự, cảm giác thật giống như thẻ cái bờ UG, tránh thoát vừa rồi bão hòa công kích. Loại này khoa trương biểu hiện trêu đến đám người một mảnh xôn xao, liền ngay cả căn cứ dài cũng nhịn không được lộ ra một vòng tán thưởng. Hắn không chỉ có xem thấu tất cả hỏa đạn công kích lộ tuyến, ngay cả mỗi cái hỏa đạn uy lực đều làm ra tinh chuẩn dự phán, cặp kia con mắt màu đỏ ngòm cũng là hắn thiên phú. Căn cứ dài một phó như có điều suy nghĩ bộ dáng, có thể những người khác liền không có bình tĩnh như vậy, nhao nhao hô to không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Kinh Vũ là thế nào làm được. A Thập Đốn càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi đáng chết. Gia hỏa này, đã như vậy cũng đừng trách ta. A Thập Đốn cũng là bị buộc triệt để không có đường lui, vậy mà dự định đem Lâm Kinh Vũ tính cả tòa lôi đài cùng một chỗ gạt bỏ. Họ Lâm, không muốn chết liền cút ngay lập tức xuống đài, nếu không một hồi liền không có cơ hội. A Thập Đốn tiếng nói rơi xuống đất, từng luồng nóng bỏng lửa nguyên lực tại lòng bàn tay hội tụ, khoảnh khắc sau lại xuất hiện một cái to như bóng rổ hỏa đạn, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Cho dù tại phía xa dưới đài học viên cũng cảm thấy tình huống không đúng, vừa mắng A Thập Đốn là thằng điên, một bên lui về phía sau sợ mình cũng bị một kích này tác động đến. Chương 139, 100 triệu tới tay. Chương 139, 100 triệu tới tay. A Thập Đốn dự định đem Lâm Kinh Vũ cùng toàn bộ lôi đài cùng một chỗ nổ bay, phương pháp này nhìn như hồi náo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút có thể là hắn duy nhất thủ thắng biện pháp. A Thập Đốn không chỉ có không điên, ngược lại còn mười phần thanh tỉnh. Hắn thấy Lâm Kinh Vũ tu vi mặc dù không bằng chính mình, nhưng vô luận tốc độ, lực lượng, sức quan sát đều trên mình. Loại này không có ý nghĩa tiêu hao sẽ chỉ làm song phương này lên kia xuống, hao tổn đến cuối cùng thua người kia nhất định là hắn. Còn không bằng đụng một cái đem toàn bộ lôi đài nổ bay, Lâm Kinh Vũ nếu là không muốn chết cũng chỉ có nhảy xuống lôi đài biện pháp này, vậy liền đại biểu trận này đánh cược là hắn thắng. Tại đặc thù chiến kỹ ảnh hưởng dưới, A Thập Đốn thân thể lại chậm rãi lơ lửng bay lên, đảo mắt cách xa mặt đất đã vượt qua 50 mét. Lòng bàn tay của hắn liệt diễm càng là bành trướng thành đường kính gần 10 mét hỏa cầu, từ xa nhìn lại giống như đem Thái Dương giữ tại trong lòng bàn tay một dạng. Một kích này uy lực không giống tiểu hạ, thậm chí có thể tổn thương lục giai hung thú, họ Lâm tiểu gia hỏa nếu là không đầu hàng, hậu quả khó mà lường được. Căn cứ dài cao mày nói đầu, tiếp tục như vậy nữa toàn bộ lôi đài đều sẽ bị đánh bay, cứ như vậy để bọn hắn náo sao? Một tên huấn luyện viên nhịn không được hỏi ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Người trẻ tuổi hỏa lực tráng, liền để bọn hắn tiếp tục náo đi. Lã Lương mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là sai người đem vây xem học viên xa xa sở tán, tiết kiệm bọn hắn bị chiến đấu kế tiếp tác động đến. Nhìn xem đằng không mà lên A Thập Đốn, Lâm Kinh Vũ cũng hơi ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới hắc hỏa linh căn còn có thể dùng như thế lấy hỏa diễm là nâng lên động lực, đơn giản như vậy biện pháp ta làm sao sớm một chút không nghĩ tới. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng thời khắc mấu chốt ngược lại là có thể dùng để bảo mệnh. A Thập Đốn đã tụ khí hoàn tất, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn không có xuống đài ý tứ, hắn hỏa khí cũng đạt tới đỉnh điểm, đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta, đi chết đi. A Thập Đốn đem trong tay Thái Dương hung hăng ném ra, nóng bỏng lửa nguyên lực trong nháy mắt nhóm lửa bầu trời, giống như to lớn lưu tinh hung hăng đánh phía đại địa. Có thể Lâm Kinh Vũ mắt thấy hỏa cầu rơi xuống nhưng không có tránh né ý tứ, dưới đài mọi người vây xem liền hô hấp đều muốn đình chỉ, hắn điên rồi đi. Không trốn không né chẳng lẽ muốn đón đỡ. Ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Kinh Vũ sẽ hài cốt không có lúc, hắn đột nhiên giỗi ra hai tay bày ra một cái kỳ dị tư thế, một giây sau cùng hỏa cầu hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Có thể đám người trong tưởng tượng nổ lớn cũng không có phát sinh, lực lượng kinh khủng thuận Lâm Kinh Vũ thân thể truyền vào lôi đài, thực phẩm đá hoa cương làm thành phương chuyên trong nháy mắt bạo liệt mấy trăm khối, nhưng hắn bản nhân lại lông tóc không tổn hao gì cản. Đỡ được. Cái này sao có thể? Coi như không có bạo tạc, chỉ bằng vào hỏa diễm nhiệt độ cũng nên tiêu chết hắn mới đối. Không ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Lâm Kinh Vũ xác thực đỡ được một chiêu này, về phần hắn đến tột cùng dùng biện pháp gì đã vượt rất xa thưởng thức. A Thập Đốn càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bất ngờ không để phòng kém chút từ không trung rơi xuống, cái này sao có thể? Nhưng lại tại đám người chấn kinh thời khắc, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện yến trở về. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, Lâm Kinh Vũ đột nhiên phát lực càng đem cái này Thái Dương sinh sinh gậy trở về, tốc độ thậm chí gần đây thời điểm còn nhanh hơn mấy lần, mục tiêu trực chỉ không trung A Thập Đốn nguy rồi. A Thập Đốn khuôn mặt đẹp trai kia bên trên không còn nửa điểm vẻ kiêu ngạo, thay vào đó là vô tận kinh hoàng. Ngạnh kháng là khẳng định không thể nào, hắn vội vàng giải trừ hỏa diễm cự nhân hình thái một lần nữa rơi vào lôi đài, cái này mới miễn cưỡng chạy thoát. Có thể hỏa cầu lại thế không thể đỡ tiếp tục tiến mạnh, một đường bay vào gần ngàn mét không trung mới ầm vang bạo tạc. Trải qua Lâm Kinh Vũ gia trì, một chiêu này uy lực càng hơn di vãng, giống như cỡ nhỏ đạn hạt nhân tại thiên không nổ tung một dạng đáng sợ, lửa nguyên lực quét sạch thương khung, càng đem tầng mây triệt để là tung, từ xa nhìn lại giống như đem bầu trời thọc cái lỗ thủng. Trải qua mấy giây truyền bá sau, cái kia cỗ kinh khủng ba động truyền đến mặt đất, đám người chỉ cảm thấy một cỗ không thể đối kháng đánh tới, không ít người lại bị thổi đến ngã trái ngã phải, dù là tiên thiên cảnh võ giả cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Cho dù khoảng cách ngàn mét đều có như thế uy lực khủng bố, nếu là thân ở điểm bạo tạc 4, đám người nghĩ đến cái này cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Không biết nên nói là Lâm Kinh Vũ biến thái hay là A Thập Đốn một chiêu này quá kinh khủng. Có thể lúc này ngay cả A Thập Đốn bản nhân cũng là một mặt ngộng, ngay cả hắn cũng không biết chính mình một chiêu này uy lực vì cái gì khủng bố như thế. Hắn còn đang sững sờ, sau lưng lại truyền đến Lâm Kinh Vũ thanh âm còn ngẩn người đâu, đánh cược kết thúc. Không đợi A Thập Đốn lấy lại tinh thần, Lâm Kinh Vũ một cước đem hắn đạp xuống lôi đài. Vừa rồi một kích kia đã sớm hao hết A Thập Đốn lực lượng, hắn hiện tại ngay cả nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, các loại minh bạch lúc sớm đã rơi xuống lôi đài đánh cược kết thúc, người thắng trận Lâm Kinh Vũ. Máy móc giống như tiếng nhắc nhở vang lên, ngộng bức đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng từng cái lại hai mặt nhìn nhau cái này thắng, đám người một mặt ngộng bức thầm nghĩ. A Thập Đốn một chiêu kia cố nhiên đáng sợ, có thể Lâm Kinh Vũ từ đầu tới đuôi giống như cũng không có biểu hiện ra cái gì, thắng được tựa hồ có chút không hiểu thấu, đa tạ ngươi 100 triệu. Lâm Kinh Vũ cười ha hả nhảy xuống lôi đài rời đi, các loại A Thập Đốn lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn tức nổ tung, lại nhịn không được miệng phun máu tươi tại chỗ ngất đi. Trận chiến này qua đi, Lô Rèn Sở nhà người thừa kế vị trí sợ là cùng hắn triệt để vô duyên luyện thanh đi thôi, 100 triệu tới tay. Lâm Kinh Vũ cười ha hả nói. Diệp Huyền Thanh nhẹ gật đầu, hai người tại Đông Đảo ước ao ghen tị trong ánh nhìn chăm chú rời đi sân huấn luyện. Trận chiến này qua đi, Lâm Kinh Vũ đại danh triệt để chuyển khắp trại huấn luyện, hiển nhiên ai cũng biết năm nay học viên mới bên trong tới cái đồ biến thái, liền ngay cả khí hải cảnh đại viên mãn A Thập Đốn cũng không biết đối thủ của hắn, không có điểm năng lực lời nói hay là tận lực ít đi trêu chọc hắn tương đối tốt. Lâm Kinh Vũ tiện tay đem 50 triệu đánh tới Diệp Huyền Thanh tài khoản, nàng cũng không có một chút ý từ chối, giống như đã sớm ngờ tới có thể như vậy, ngươi ngược lại là tuyệt không khách khí. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói, khách khí với ngươi, có cần thiết này sao? Ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi. Diệp Huyền Thanh thản nhiên nói đây cũng là thật. Lâm Kinh Vũ nếm một chút tư vị nói ra. Hai người không có chút nào bởi vì nhạc đệm này ảnh hưởng chậm trễ tiến độ, tiếp tục chạy tới khu hoang dã săn giết hung thú. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hai người hôm nay phối hợp lộ ra càng thêm không chê vào đâu được, một ngày thời gian liền săn giết vượt qua 10 đầu tam giai hung thú, dựa theo tốc độ này đến xem hôm nay mỗi người tối thiểu có thể phân đến 20 điểm. Từ ngày này trở đi, hai người cơ bản đều tại khu hoang dã trung độ qua, giống như vô tình cày điểm máy móc một dạng, tốc độ nhanh chóng ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì bảng điểm số là mỗi ngày đổi mới nguyên nhân, hai người từ ngày đầu tiên lên cao ở đứng đầu bảng. Chỉ bất quá mới đầu không ai để ý, còn tưởng rằng bọn hắn là vận khí tốt mới thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy, có thể thời gian một dài đám người rốt cục phát giác không được bình thường. Chương 140, Thiên mệnh chi tử. Chương 140, Thiên mệnh chi tử. Tại hai người chung sức hợp tác bên dưới, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được 20 thậm chí 30 điểm. Loại này khoa trương tốc độ để không ít học viên cũng đều đã nhận ra cảm giác nguy cơ, bất đắc dĩ cải biến kế hoạch sớm tiến vào khu hoang dã đi săn. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hai người đã phân biệt thu được 290 phân cùng 280 phân, tốc độ này thậm chí so với trước năm cùng thời kỳ hạng nhất cũng kém không có bao nhiêu. Coi như hai người sau đó cái gì cũng không làm lựa chọn chuyên tâm tu luyện, cũng tuyệt đối có thể thu hoạch được 50 người đứng đầu hàng thứ nhất ban thưởng. Trừ cái đó ra thu về hung thú nội đan tích lũy tài phú cũng kém không nhiều có 100 triệu, nếu như lại thêm trong nhận không gian vật liệu, cái số này chỉ sợ còn muốn vượt lên một phen. Ngày thứ 11 lúc hai người cũng không tiếp tục săn giết hung thú, mà là trở lại Kinh Nam thị cùng Chu Nhược Tuyết đoàn tụ một phen, đồng thời lấy ra 100 triệu giao cho nàng mua phòng nhỏ. Chu Nhược Tuyết lúc nào gặp qua một khoản tiền lớn như vậy, lập tức có chút chân tay luống cuống. Nàng nói cái gì cũng không chịu thu, nói thẳng hai người hiện tại chỗ tiêu tiền nhiều, số tiền này hay là chính mình giữ đi, yên tâm đi Chu gì, ta dịu dàng rõ ràng hiện tại kiếm tiền rất dễ dàng, chút tiền ấy không đáng kể chút nào, ngươi hay là chính mình giữ đi. Lâm Kinh Vũ cười ha hả nói cái này. Chu Nhược Tuyết lúc đầu không muốn thu, có thể nàng biết Lâm Kinh Vũ cái này tính tình, cuối cùng vẫn là cố mà làm tiếp nhận, tính toán cấp hai người bọn họ tồn, giữ lại về sau sinh hoạt dùng. Hai người sau đó lại đi một chuyến Kinh Nam Thị Tinh Không Võ Đạo Minh phân bộ, đem tồn lấy hung thú vật liệu toàn bộ bán, cuối cùng lại đạt được gần 30 triệu đồng liên bang thu nhập, không nghĩ tới ngắn ngủi 10 ngày liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, hiện tại xem ra nguyên thần cảnh võ giả xác thực không thiếu tiền. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái nói, mặc dù nguyên thần cảnh võ giả cũng rất khó săn giết cùng giai hung thú, nhưng lại có thể nhẹ nhõm xử lý lục giai trở xuống hung thú, đối bọn hắn tới nói kiếm tiền cũng không tính việc khó gì. Lâm Kinh Vũ sau đó lại mua 300 khối trung phẩm nguyên thạch, lớn như vậy thủ bút giao dịch thậm chí kinh động đến khu giao dịch quản lý, một đường ăn ngon uống sướng hảo chiêu đợi khoảng cách cuối tháng còn có 20 ngày, cũng kém không nhiều phải tu luyện, tụ linh tháp cùng phòng trọng lực phúc lợi ta cũng không muốn lãng phí. Lâm Kinh Vũ đề nghị. Diệp Viễn Thanh nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng sớm có loại dự định này. Nhưng tại trước khi chia tay, Diệp Viễn Thanh chợt hôn vào Lâm Kinh Vũ trên khuôn mặt, một cô nữ hài đặc thù mùi thơm không bị khống chế một dạng chui vào xoang mũi của hắn, một lần để Lâm Kinh Vũ có loại huyết mạch căng phồng cảm giác, lần tiếp theo gặp mặt chính là 10 ngày sau, cái này xem như ban thưởng ngươi. Diệp Viễn Thanh ít có đỏ mặt nói. Lâm Kinh Vũ liếm môi một cái, trong ánh mắt dục vọng đều nhanh muốn tràn ra, một tay lấy Diệp Viễn Thanh ôm vào trong ngực, vậy lần này xem như ta ban thưởng ngươi. Lâm Kinh Vũ hung hăng hôn lên cái kia mê người cặp môi thơm, tham lam mút vào mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, nhấm nháp làm cho người vui vẻ hương tân ô ô ô. Lâm Kinh Vũ công kích mãnh liệt để Diệp Viễn Thanh thân thể mềm mại không khỏi một trận phát run, nhưng rất nhanh liền thích ứng công kích của hắn, ngược lại nên hợp đứng lên, cho đến khẩu khí này sử dụng hết mới lưu luyến không rời tách ra. Có thể Lâm Kinh Vũ trong mắt dục vọng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại rất có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Nếu như không phải hắn nhớ kỹ Diệp Viễn Thanh nói qua hiện tại không thể phá thần, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đem nó giải quyết tại chỗ. Kinh Vũ ca ca, ngươi muốn? Nếu không ta. Diệp Viễn Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống như muốn nhỏ máu ra, tiến đến Lâm Kinh Vũ bên thai không biết lặng lẽ nói cái gì, người sau máu mũi đều kém chút phun ra ngoài, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, ngươi đừng làm rộn, thủy đạo tâm của ta. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói ra, có đúng không? Nhưng ta nghe nói nam nhân đều ưa thích Diệp Viễn Thanh song mặt phiếm hồng đạo, ngươi cũng từ chỗ nào nghe được những này loạn thất bát tao? Trên mạng. Về sau hay là ít hơn có nét. Đem Diệp Viễn Thanh đưa về ký túc xá sau, Lâm Kinh Vũ thật vất vả mới đưa loạn thất bát tao suy nghĩ từ trong não đuổi đi, đối với Diệp Viễn Thanh hắn từ đầu đến cuối có chút khác tình cảm. Đang làm rõ ràng những này trước, Lâm Kinh Vũ cũng không nguyện ý xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, lão thiên gia người nghiệp trường a. Lâm Kinh Vũ nhịn không được mắng một câu. Chờ hắn trở lại ký túc xá lúc đã là đêm khuya, nhìn thoáng qua Giang Diệu không có ở gian phòng, không phải ngâm mình ở tụ linh tháp chính là đợi tại phòng trọng lực vừa vặn không ai quấy rầy, nhìn xem lần này rút thưởng có thể có đồ vật gì. Lâm Kinh Vũ trong khoảng thời gian này cũng thử dùng cấp đoạt, có thể mấy lần kết quả đều không cho người ý, vẹn vẹn chỉ có một lần cấp đoạt thành công, cuối cùng cũng chỉ là đạt được một thanh tam giai hạ phẩm chiến đao, loại thu hoạch này hiển nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, xem ra hay là rút thưởng càng có lợi một chút. Lâm Kinh Vũ thuần thục mở ra rút thưởng giới diện, chờ mong 10 lần rút thưởng có thể hắn một kinh hỉ. Mới đầu hay là liên tiếp quen thuộc luân không, đối với loại kết quả này Lâm Kinh Vũ sớm đã thành thói quen, 10 phần bình tĩnh thấy được cuối cùng, kết quả cuối cùng để hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh cửu khí vận thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử. Mặc dù còn không biết cái vận khí này có tác dụng gì, có thể chỉ nghe cái tên này cũng biết nó tuyệt không đơn giản, Lâm Kinh Vũ không kịp chờ đợi hướng về sau nhìn lại, kết quả để hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Thiên mệnh chi tử, toàn công pháp chiến kỹ tốc độ tu luyện gia tăng 50%, không nhìn tất cả tu luyện bình cảnh. Mặc dù chỉ có đơn giản một câu, có thể Lâm Kinh Vũ nhìn xong sau kích động nói đều có chút cũng không nói ra được. Vẹn vẹn gia tăng 50% tốc độ tu luyện liền đầy đủ khoa trương, không nhìn tu luyện bình cảnh càng là tất cả võ giả tha thiết ước mơ, thậm chí có thể nói ngay cả nằm mơ không dám làm như vậy, bởi vì cái này thực sự quá bất hợp lý. Không chút nào khoa trương đối với võ giả mà thôi, mỗi một cái tu luyện bình cảnh đều giống như là trời, muốn vượt qua nó thực lực, kỳ ngộ, vận khí thiếu một thứ cũng không được phân, nếu không coi như phấn thân thoái cốt cũng khó có thể vượt qua. Lâm Kinh Vũ liền đã từng kẹt tại ngưng khí cảnh đại viên mãn, từ đầu đến cuối sở không tới đột phá linh hư cảnh bậc cửa. Nếu như không phải hắn vận khí thật tốt, lấy chiến đột phá thành công, bình cảnh này không thể thiếu phải trả muốn vây khốn hắn một đoạn thời gian. Ngưng khí cảnh đột phá linh hư cảnh còn như thế khó khăn, chớ nói chi là ngày kia đến tiên thiên đến nguyên thần, đây cũng là rất nhiều võ giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá lại trời. Nhưng hôm nay Lâm Kinh Vũ lại có thể không nhìn bình cảnh này, nói một cách khác chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch nguyên lực liền có thể thuận thế đột phá. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người phải vì thế mà điên cuồng. Lâm Kinh Vũ phí hết sức lực mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, tựa hồ đã thấy chính mình đang đỉnh thế giới chi đỉnh hình ảnh. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến cái này, bách không đội chui vào tụ linh tháp, chuẩn bị nhất cổ tác khí bắn vọt tiên thiên cảnh. Lâm Kinh Vũ tới thời gian dài như vậy, hay là một lần bước vào tụ linh tháp, kết quả quả thật làm cho trước mắt hắn sáng lên. Nói là tụ linh tháp kỳ thật chính là một tòa cùng loại lầu trọ kiến trúc, chỉ cần tại cửa ra vào đăng ký đổi lấy bí thuật liền có thể tiến vào tương ứng gian phòng, ngược lại là phi thường thuận tiện. Lâm Kinh Vũ nhịn không được lẩm bẩm nói. Chương 141, khí hải cảnh lực lượng. Chương 141, khí hải cảnh lực lượng. Lâm Kinh Vũ đổi lấy bí thuật đi tới gian phòng của mình, dựa theo sân khấu giải thích chỉ cần hắn đi vào cánh cửa này, trừ phi là dự định thời gian tu luyện đến, hoặc là chính hắn từ nội bộ mở ra, nếu không ai có thể mở ra cửa phòng. Lâm Kinh Vũ bách không đội đi vào gian phòng, bên trong tất cả sinh hoạt công trình đều đủ, thậm chí còn thân mật trang bị rất nhiều nhịn chứa đựng thực phẩm, coi như thời gian dài bế quan cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại bên ngoài gian phòng thời điểm Lâm Kinh Vũ vẫn không cảm giác được đến thế nào, có thể vừa tiến tới hắn liền rõ ràng cảm giác được bốn phía nguyên lực nồng nặc rất nhiều, tối thiểu là ngoại giới gấp 2-3 lần trở lên, trách không được nhiều người như vậy đánh vỡ đầu cũng nghĩ chen vào trại huấn luyện, vẹn vẹn là cái này tụ linh tháp liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Lâm Kinh Vũ nhìn một chút trong tay hợp linh hoàn, đây là tháng thứ nhất lấy được ban thưởng, do dự nửa ngày hay là không có cam lòng dùng, đem một đống trung phẩm nguyên thạch đặt ở trước người. Hợp linh hoàn thế nhưng là trùng kích nguyên thần cảnh sử dụng đan dược, coi như hắn hiện tại không có tu luyện bình cảnh cũng không nỡ dùng thứ đồ tốt này. Tại Cửu Dương thần công cường đại lực hấp dẫn bên dưới, một khối tiếp một khối trung phẩm nguyên thạch hóa thành một đá, tốc độ tu luyện nhanh chóng vượt rất xa lẽ thường. Bất quá 5 ngày thời gian, Lâm Kinh Vũ liền đem 300 khối trung phẩm nguyên thạch toàn bộ luyện hóa, thành công đem nguyên lực tràn đầy thượng trung hạ ba khu đan điền, hiện tại chỉ cần đưa nó tính cả liền có thể thành công bước vào tiên thiên cảnh. Nếu là trước đó Lâm Kinh Vũ khẳng định sẽ 10 phần coi chừng, không có niềm tin tuyệt đối sẽ không nếm thử đột phá. Có thể có thiên mệnh chi tử khí vận sau, bình cảnh đối với Lâm Kinh Vũ tới nói như không vật gì, tính cả ba khu đan điền với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng đúng như Lâm Kinh Vũ phỏng đoán như thế, đối với ngoại nhân tới nói phấn thân thoái cốt mới có thể vượt qua lại trời, tại Lâm Kinh Vũ trong mắt thậm chí đều không phát hiện được. Mặc dù không có bình cảnh hạn chế, có thể nên đi quá trình, nên tiêu tốn thời gian tuyệt không thiếu. Thẳng đến 3 ngày sau Lâm Kinh Vũ mới thành công đem ba khu đan điền liên thông, hóa thành một vũng vô biên khí hải, thành công bước vào cảnh giới tiên thiên. Lâm Kinh Vũ há mồm phun ra một đạo trọc khí, chậm rãi mở mắt giống như bắn ra hai đạo tinh mang thành công. Đây chính là tiên thiên cảnh cảm giác. Lâm Kinh Vũ quan sát bên trong bản thân đan điền, thấy được một vũng vô biên vô tận hải dương, ẩn chứa trong đó không có gì sánh kịp bành trướng nguyên lực, giống như tùy tiện một chút liền bù đắp được đi qua một kích toàn lực. Lâm Kinh Vũ không kịp chờ đợi muốn tìm người thử nghiệm, có thể lại không nỡ còn lại 2 ngày thời gian tu luyện, dứt khoát đăng nhập giả lập sân đối chiến. Lần này Lâm Kinh Vũ sớm có chuẩn bị, thượng tuyến liền trực tiếp che giấu hồng thư, căn bản không nhìn thấy những cái kia phô thiên cái địa biểu kiện hung thú đối luyện, mục tiêu. Song Túc Phi Long. Lâm Kinh Vũ trực tiếp đem bồi luyện mục tiêu chỉ định là Song Túc Phi Long, ngược lại muốn xem mình bây giờ có thể hay không đơn giết con quái vật này. Mặc dù chỉ là mô phỏng ra Song Túc Phi Long, có thể lực chiến đấu của nó đủ để đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Nếu như không phải Lâm Kinh Vũ cùng hàng trăm hàng ngàn con hung thú chém giết qua, khả năng thật đúng là cảm giác không thấy trong đó khác nhau. Đếm ngược kết thúc, Song Túc Phi Long dẫn đầu phát động công kích, há mồm phun ra một đạo gần 100 mét hoa trường độc viêm, cái này đáng sợ lực phá hoại thậm chí còn tại đã từng cái kia Song Túc Phi Long phía trên ân. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, lần trước gặp phải Song Túc Phi Long bị trọng thương. Nếu quả như thật tương đối, trước mắt cái này sợ rằng sẽ càng mạnh. Lâm Kinh Vũ vừa nghĩ một bên sử dụng phong thần thối tránh né, tại dung hợp lăng ba bộ pháp tinh nghĩa sau, phong thần thối tại phương diện tốc độ lại tăng lên mấy cái cấp bậc, có thể nhẹ nhõm né tránh Song Túc Phi Long thổ tức công kích. Lâm Kinh Vũ cơ hồ đảo mắt vọt tới Song Túc Phi Long trước người, huyết đao lóe lên trực tiếp sử xuất tất sát kỹ a tị đạo ba đao. Một đao xuất thủ trộn lẫn lấy vô biên ác ý, kinh khủng đao cương trong nháy mắt xé rách Song Túc Phi Long nguyên lực hộ thuẫn, bị hù nó vội vàng lên không kéo dài khoảng cách còn muốn chạy. Quá ngây thơ rồi. Lâm Kinh Vũ trong mắt ác ý càng thêm nồng đậm, trong tay huyết đao giấy lên lửa nóng hừng hực, nâng tay lên chính là hủy thiên diệt địa một cái hỏa diễm đao. Song Túc Phi Long há mồm phun ra một đạo độc viêm, hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm, trong lúc nhất thời giống như khó phân thắng bại. Có thể Lâm Kinh Vũ có Cửu Dương thần công hộ thể, nguyên lực tổng lượng vượt xa cùng giai võ giả, liền xem như hung thú cũng không có cách nào cùng nó đánh đồng. Ngắn ngủi rằng có qua đi độc viêm lại bị hỏa diễm đao dần dần áp chế, Song Túc Phi Long ánh mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa kinh hoàng, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn lại một đao này. Phanh! Ba đạo khủng bố từ bầu trời nổ tung. Song Túc Phi Long bị phong áp thổi đến ngã trái ngã phải, nó vừa mới ổn định thân hình liền cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi cảm giác nguy cơ đánh tới trích tinh tay. Một cái bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, Song Túc Phi Long giống như bị một cỗ không thể đối kháng khống chế được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kích này rơi xuống. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, Song Túc Phi Long thân thể cao lớn lại giống con ruồi một dạng bị hung hăng đánh bay, như lưu tinh truy bình thường đánh trúng mặt đất. Các loại Lâm Kinh Vũ tiến đến xem xét lúc, Song Túc Phi Long toàn thân cao thấp đã không nhìn thấy một khối thịt ngon, thi thể giống bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, bức tranh này chỉ có thể dùng máu thịt bè bét để hình dung, có chút quá đơn giản đi. Lâm Kinh Vũ mặc dù biết chính mình sẽ thắng, nhưng lại không nghĩ tới thắng được nhẹ nhàng như vậy, đến tột cùng là ta quá mạnh, hay là đầu này Song Túc Phi Long quá yếu. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến cái này, dứt khoát chọn lựa một đầu lục giai hoàn toàn thể Song Túc Phi Long xem như đối thủ, muốn nhìn một chút mình liệu có thể chiến thắng đối phương. Có thể ra hồ Lâm Kinh Vũ dự kiến chính là, cho dù đối mặt hoàn toàn thể Song Túc Phi Long, Lâm Kinh Vũ vẫn như cũ lấy nghiền ép tư thái chiến thắng. Lần này trên cơ bản cùng vừa rồi quá trình không có kém cái gì, thậm chí bởi vì quen thuộc đối phương xáo lộ còn nhanh mấy giây. Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ đem mục tiêu đổi thành ngẫu nhiên, muốn xem thử một chút chính mình hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu, có thể kết quả lại dọa hắn nhảy một cái. Lâm Kinh Vũ sau đó vậy mà 5 trận chiến 5 thắng, vô luận đối mặt dạng gì hung thú, hắn cơ hồ cũng có thể làm đến đơn phương nghiền ép. Duy nhất để Lâm Kinh Vũ thoáng cảm thấy khó giải quyết, là một đầu vương cấp lục giai hoàn toàn thể kim cương ma viên. Nó trên dưới quanh người hất lên một tầng kỳ dị hợp kim lân giáp, nghe nói đủ để ngăn chặn nguyên thần cảnh cường giả công kích, mạnh như trích tinh tay cũng rất khó tại cận chiến bên trong phá vỡ nó kim cương ma viên phòng ngự. Lục giai vương cấp hung thú sức chiến đấu đủ để so sánh thất giai, Lâm Kinh Vũ thử mấy lần thủ đoạn công kích, cuối cùng dứt khoát sát người vật lộn, dùng cực hạn lực lượng từng quyền đưa nó đánh chết tươi. So cường độ lục thân ta sẽ không thua. Lâm Kinh Vũ lại bình tĩnh lại tới thời điểm, kim cương ma viên đã sớm biến thành một bãi thịt nát, dáng chết so Song Túc Phi Long còn muốn thảm hơn mấy phần. Mắt thấy lục giai hung thú đã không thỏa mãn được chính mình, Lâm Kinh Vũ khẩu vị không khỏi lớn hơn khiêu chiến một chút thất giai hung thú thử nhìn một chút. Ý nghĩ này vừa ra, Lâm Kinh Vũ cũng có chút nhẫn mại không nổi, lập tức đem hung thú đẳng cấp điều chỉnh đến thất giai, muốn nhìn một chút cấp này chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chương 142, Tịch Diệt Thần Lôi. Chương 142, Tịch Diệt Thần Lôi mục tiêu thất giai hung thú, chủng loại ngẫu nhiên. Ngắn ngủi sàng chọn qua đi, hệ thống hướng Lâm Kinh Vũ phô bày trận tiếp theo thí luyện mục tiêu thất giai trưởng thành kỳ hung thú song đầu băng diễm hổ, có được băng hỏa hai loại nguyên lực thuộc tính kỳ lạ hung thú, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Song đầu băng diễm hổ, cái này không sai, chính là nó. Lâm Kinh Vũ tuyển định mục tiêu, có thể chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền phát sinh để ý hắn không nghĩ tới một màn. Song đầu băng diễm hổ mở màn số không tấm lên tay, đem phương viên vài trăm mét phạm vi biến thành băng phong thiên địa, kinh khủng nhiệt độ thấp ăn mòn Lâm Kinh Vũ toàn thân mỗi một cái tế bào. Nếu như không phải Lâm Kinh Vũ kịp thời thôi động hắc hỏa linh căn chống cự, hắn lúc này đã sớm biến thành một tòa băng điều trách không được đều nói thất giai hung thú cùng lục giai hung thú là vượt qua thứ nguyên chiến lệnh, nguyên lai khác nhau ngay tại cái này. Lục giai hung thú vô luận mạnh hơn, dù là hoàn toàn thể song túc phi long thi cũng cần ngưng tụ nguyên lực thời gian, ít thì khả năng 3 năm giây, nhiều thậm chí dài đến 7, 8 giây, điểm ấy thời gian nhìn như không dài, nhưng ở sinh tử vật lộn ở trong lại có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Có thể thất giai hung thú đối với nguyên lực khống chế đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới, căn bản không cần tụ lực thời gian, trong khoảnh khắc liền có thể công kích đến phương viên vài trăm mét phạm vi, coi như cùng giai võ giả cũng rất khó kịp phản ứng. Lâm Kinh Vũ suy tư thời gian, lại là đầy trời mưa lửa rơi xuống, vô số giống như cỡ nhỏ thiên thạch một dạng công kích phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt đem phương viên vài trăm mét băng tuyết thiên địa biến thành luyện ngục đất khô cằn. Lâm Kinh Vũ một bên sử dụng trong tay du long kiếm gọi thiên thạch, một lần thi triển phong thần thối bốn chỗ tránh né. Lúc đầu nếu như một mực tiếp tục như vậy hắn cũng có thể ngăn trở, có thể song đầu băng diễm hổ căn bản không cho Lâm Kinh Vũ cơ hội, đảo mắt liền vọt tới trước người gặp ủy, trích tinh tay. Lâm Kinh Vũ một kiếm gọi thiên thạch, một bên khác sử xuất trích tinh tay tuyệt kỹ ngăn cản song đầu băng diễm hổ. Chạm mặt tới hư không đại thủ để song đầu băng diễm hổ cảm thấy nguy cơ, chỉ có thể cuống quýt trốn hướng một bên tránh né. Lâm Kinh Vũ lợi dụng lúc rảnh rỗi này đuổi theo, đưa tay chính là một cái át tị đạo ba đao. Lâm Kinh Vũ bây giờ đã có thể thuần thục sử dụng trước hai đao mà không bị ảnh hưởng, coi như sử xuất đao thứ ba cũng có thể tại thời gian ngắn khôi phục thần trí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một chiêu này lực buộc phát thậm chí phải mạnh hơn trích tinh tay đao thứ nhất đánh tới phá hết tầng ngoài cùng băng thuẫn, đao thứ hai lại phá hết nội tầng hỏa độn, đao thứ ba chém ra lúc ngăn tại trước mặt chỉ còn lại có song đầu băng diễm hổ tự thân lân giáp. Có lẽ là sinh tử ở giữa nguy cơ kích thích ra hỏa này, đao thứ ba xuất thủ trong nháy mắt, một cô băng hỏa sen lẫn nguyên lực đột nhiên nổ tung. Lâm Kinh Vũ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị tung bay gần trăm mét, lại bình tĩnh lại tới thời điểm hội tụ băng hỏa chi lực năng lượng gào thét đã đi tới trước người, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đón đỡ yến trở về. Lâm Kinh Vũ kiếm ra như rồng, vốn định đem băng hỏa gào thét còn nguyên trả về, có thể nguồn lực lượng này vượt quá tưởng tượng, cuối cùng chỉ có thể để nó chệch hướng nguyên bản lộ tuyến. Băng hỏa gào thét hung hăng đánh phía hậu phương núi nhỏ, chỉ dùng một kích vừa nó trẻ thành đất bằng, nếu là đánh vào Lâm Kinh Vũ trên thân, chỉ sợ hắn đã sớm hài cốt không còn, đảo mắt sau một người một hổ lần nữa đấu tại một chỗ, song phương ngươi tới ta đi không giữ lại chút nào, thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Rốt cục Lâm Kinh Vũ nắm lấy cơ hội, tay trái ống tay áo lắc một cái thanh long chạm phá không mà ra, một kích đem hai tầng nguyên lực hộ thuẫn đánh xuyên qua, sau đó đối diện một cái trích tinh tay. Hư không đại thủ hung hăng đem song đầu băng diễm hổ đẩy ra gần trăm mét, thời khắc sinh tử nó bạo phát toàn bộ lực lượng ngăn cản, song phương trong lúc nhất thời tựa hổ cầm cự được. Có thể đây hết thảy đều tại Lâm Kinh Vũ tính toán ở trong, ngay tại song đầu băng diễm hổ bị trích tinh tay đẩy đi ra trong nháy mắt, hắn sử xuất chân tàng đã lâu tất sát kỹ thông thiên quán nhật mũi tên. Lâm Kinh Vũ lấy ra một tờ gần như 2 mét trường cung, đây là tiến vào giả lập sân đối chiến sau định chế vũ khí, vốn là dự định đối phó lục giai hung thú lúc dùng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà dùng tại song đầu băng diễm hổ trên thân. Lâm Kinh Vũ thậm chí không dùng sử dụng mũi tên, chống rông đem trường cung kéo thành trăng tròn, sau đó hội tụ phong lôi lửa ba cỗ lực lượng hủy diệt chi tiễn như nộ long gào thét mà ra. Song đầu băng diễm hổ cùng trích tinh tay đấu sức căn bản là không có cách thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hủy thiên diệt địa một tiễn đánh tới. Chiến đấu kết thúc, Lâm Kinh Vũ không có gì bất ngờ xảy ra lấy được thắng lợi, nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng không có bao nhiêu kích động. Thất giai hung thú cường đại vượt quá dự liệu của hắn, cùng lục giai hung thú so ra đơn giản không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Trừ kim cương ma viên loại kia đặc thù vương cấp hung thú, lục giai hung thú đối với Lâm Kinh Vũ tới nói cơ hồ không tạo thành uy hiếp. Có thể song đầu băng diễm hổ lại một lần để Lâm Kinh Vũ lâm vào tuyệt địa, nếu không phải thủ đoạn của hắn đủ nhiều, vừa rồi trận chiến kia đã sớm thua trích tinh tay uy lực tuy mạnh, có thể tốc độ chậm chạp là chuyện gì thực, trừ phi thiếp thân thi triển, nếu không rất khó đối với thất giai hung thú có hiệu quả. A tỷ đạo ba đao cái nào đều tốt, chính là cần thời gian xúc thế, trước hai đao uy lực không cách nào tạo thành chí mạng uy hiếp. Tấn lôi kiếm pháp tốc độ tăng phúc đã có chút theo không kịp, xem ra còn muốn tìm tòi điểm mặt khác chiến kỹ. Hỏa diễm đao ba kích đều thất bại, nhất định phải để độ thuần thục lại đến một cái cấp bậc 4. Lâm Kinh Vũ theo thói quen làm lấy sau khi chiến đấu tổng kết, hoàn toàn không nghĩ tới những lời này nếu để cho ngoại nhân nghe được sẽ là phản ứng gì. Bất quá mới vào khí hải cảnh liền có được chém giết thất giai hung thú thực lực, vượt qua trọn vẹn 3 cái đại cảnh giới chênh lệch. Loại này phát rồ biểu hiện thậm chí không cách nào hình dung bằng 2 từ biến thái, nhưng hắn lại còn là có chút không vừa ý, cũng không biết là thật ngốc hay là giả tròn váng. 2 ngày sau thời gian Lâm Kinh Vũ tập trung tinh thần củng cố tu vi, đem lưu lại tại kinh mạch cùng trong đan điền nguyên lực toàn bộ rót vào khí hải. Chờ đến ngày thứ 10 chuẩn bị rời đi, Lâm Kinh Vũ lại có thể tiến hành một lần dồn lít 10 thường, hắn không chậm trễ chút nào chuyển động thường quận. Một đoạn quen thuộc đi ngang qua sân khấu đằng sau, lại là một trận luân không hệ thống âm thanh truyền ra rút thưởng 10 lần. Luân không, luân không, luân không, luân không, luân không 4. Mặc dù sớm đã thành thói quen, có thể mỗi khi nhìn thấy loại tràng diện này, Lâm Kinh Vũ hay là khó tránh khỏi có chút thì đau, thẳng đến một lần cuối cùng rút thưởng kết quả xuất hiện mới chuyển buồn làm vui chúc mừng ký chủ thu hoạch được thất giai ám khí tịch diệt thần lôi. Tịch diệt thần lôi, thất giai thượng phẩm ám khí, ở trong chứa 7749 đạo lôi văn, một khi phóng thích có thể trọng thương thậm chí chấn sát thất giai hung thú. Nhìn trước mắt giới thiệu, Lâm Kinh Vũ nhất thời có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy trong tay cái này bề ngoài xấu xí tiểu cầu có chút nặng nề, có thể trọng thương thậm chí chấn sát thất giai hung thú. Không tính vũ khí hạt nhân loại này hủy thiên diệt địa binh khí, nhân loại đối với hung thú vũ khí mạnh nhất chính là pháo laser, một khi khóa chặt liền có thể đánh giết bát giai thậm chí cựu giai hung thú. Có thể loại vũ khí kia không chỉ có chế tạo chi phí đắt đỏ, sử dụng cũng vô cùng phiền phức, cần nhiều tên nhân viên chuyên nghiệp thao túng, bất luận cái gì một chút chỗ sơ suất đều có thể tạo thành phát xạ đánh bại. Nhưng hắn trong tay viên này nho nhỏ viên cầu vậy mà cũng có thể có tương tự uy lực, Lâm Kinh Vũ sau khi suy nghĩ cẩn thận liền hô hấp đều muốn đình chỉ, một viên tịch diệt thần lôi liền có loại uy lực này, nếu như nhiều một chút, chẳng phải là ngay cả cựu giai hung thú cũng có thể làm rơi. Chương 143, thuế biến chủng sinh. Chương 143, thuế biến chủng sinh. Viên này tịch diệt thần lôi nhìn qua chỉ có bóng chảy lớn nhỏ, có thể phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy 49 đạo lôi văn. Loại lực lượng kỳ lạ này đã siêu việt Lâm Kinh Vũ nhận biết, để hắn một lần hoài nghi thứ này phải chăng thuộc về thế giới này sản phẩm. Lâm Kinh Vũ sớm đã có hoài nghi, hệ thống đưa cho ban thưởng tựa hồ cũng không tất cả đều là thế giới này sản phẩm, tịch diệt thần lôi xuất hiện để hắn càng chắc chắn điểm này, không biết thứ này có thể hay không phục chế, nếu là có thể lời nói, ngược lại là một cái không nhỏ trợ lực. Lâm Kinh Vũ vốn định trực tiếp đi tìm căn cứ giải, muốn cho hắn nhìn xem viên này tịch diệt thần lôi, có thể vừa muốn đi ra ngoài lại đè xuống ý nghĩ này. Hắn cũng không phải không nỡ, chỉ là không biết nên tại sao cùng đối phương giải thích. Thứ này nơi phát ra còn không nói, chỉ nói nó có diệt sát thất giai hung thú uy lực, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Coi như Lâm Kinh Vũ quyết tâm tìm mục tiêu thí nghiệm một chút để hắn nhìn, có thể cái này phần độc nhất đồ vật sử dụng hết cũng liền không có, kết quả là hay là công giá chàng đợi có mai thứ hai tịch diệt thần lôi rồi nói sau. Bất kể nói thế nào, Lâm Kinh Vũ lần này lại nhiều hơn một cái áp đáy hòm bà bối. Cái đồ chơi này uy lực mặc dù không kịp đạn hạt nhân cùng pháo laser, nhưng từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói muốn thực dụng rất nhiều. Lâm Kinh Vũ sau khi xuất quan đi vào sân khấu trả lại bí thuật, thuận tiện nhìn một chút gian phòng đăng ký Diệp Viễn Thanh hôm qua liền đã xuất quan, lúc này hẳn là tại phòng trọng lực đợi đâu. Mặc dù đã thành công đột phá đến khí hải cảnh, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn là dùng quy tức công che giấu tu vi của mình. Trong mắt người ngoài tu vi của hắn bất quá linh hư cảnh hậu kỳ, mặc dù loại tốc độ tu luyện này cũng đầy đủ kinh người, có thể so sánh thực lực chân chính của hắn hay là kém nhiều lắm. Mặc dù thực lực tiến bộ rất cấp tốc, có thể Lâm Kinh Vũ lại một chút không dám lười biếng, bởi vì hắn biết tại chính thức cường giả trước mặt, chính mình chút thực lực ấy căn bản không tính là cái gì. Gặp được thất giai hung thú hắn còn có thể dốc hết thủ đoạn đem nó đánh bại, nhưng nếu như gặp được bát giai hung thú chỉ sợ liền chạy trốn tư cách đều không có. Lâm Kinh Vũ tiến về phòng trọng lực thời điểm còn đi xem một chút bảng xếp hạng, có thể kết quả lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ta lại còn là hạng nhất. Cho dù đã qua 10 ngày, có thể Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh danh tự vẫn như cũ cao ở đứng đầu bảng, cùng người thứ ba ở giữa vẫn chênh lệch không nhỏ. Mặc dù có rất lớn nguyên nhân là học viên cũ còn không có hoàn toàn phát lực, nhưng cũng có thể từ trình độ nhất định nói rõ hai người săn giết hiệu suất có bao nhanh. Lâm Kinh Vũ biết mình bản cổ huyết mạch còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn, nếu không một đầu thất giai hung thú căn bản không có khả năng làm gì được hắn, mà phòng trọng lực không thể nghi ngờ là rèn luyện nhục thể tốt nhất nơi trốn. Phòng trọng lực cùng tụ linh tháp chỗ ở cũng không tính xa, quá trình cũng giống như vậy nhận lấy tương ứng bí thuật, thậm chí ngay cả trong căn phòng công trình cũng không khác nhau chút nào. Bước vào tiên thiên cảnh sau, Lâm Kinh Vũ đối với thực lực càng thêm tự tin, vừa lên đến liền đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 10 lần, cái số này thậm chí đã vượt qua không ít tử phủ cảnh học viên cũ. Nếu như không có tu luyện qua đặc thù công pháp rèn thể, bình thường tử phủ cảnh võ giả cũng chỉ có thể kiên trì 7 đến 8 lần mà thôi, có thể chống đỡ đến gấp 10 lần người lác đác không có mấy. Có thể Lâm Kinh Vũ ngay cả làm nóng người đều không có làm, đi lên liền khiêu chiến gấp 10 lần trọng lực, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy không thể thiếu lại phải gây nên một trận doanh động. Trải qua ngắn ngủi thích ứng qua đi, Lâm Kinh Vũ đã có thể tại gấp 10 lần trọng lực hoàn cảnh tự do hoạt động, cho dù liên tục làm hơn ngàn cái chống đẩy cũng không có không chút nào vừa như vậy thử lại lần nữa gấp 12 lần. Lâm Kinh Vũ trực tiếp nhảy qua 11 lần, đem trọng lực điều chỉnh đến gấp 12 lần, sau đó cũng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có hô. Không được, muốn thôi động nguyên lực. Ngắn ngủi rằng co qua đi, Lâm Kinh Vũ hay là thành thật thật thúc dục nguyên lực, cái này mới miễn cưỡng hóa giải kinh khủng xé rách cảm giác gấp 12 lần trạng thái dưới vừa vặn, 13 lần uy lực quá mạnh, không có cách nào chuyên tâm rèn luyện. Tại gấp 12 lần trạng thái dưới, Lâm Kinh Vũ thân thể tại hư hao cùng tự lành ở giữa đạt đến một loại vi diệu cân bằng, toàn thân tế bào không ngừng tổn hại sau đó trùng sinh, cường độ nhục thân cũng bởi vậy tăng lên không ngừng. Loại sảng khoái này trạng thái để Lâm Kinh Vũ như si như say, thậm chí ngay cả đói khát đều quên hết đi, liên tiếp 5 ngày dọn nước không vào cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái. Thẳng đến ngày thứ 6 Lâm Kinh Vũ toàn thân tế bào đều trùng sinh một lần, lúc này mới từ từ mở mắt. Nhìn kỹ lại Lâm Kinh Vũ toàn thân cao thấp nhiều hơn một tầng cùng loại chất sừng ngoại tầng, nhẹ nhàng lắc một cái giống như phá kén thành bướm, cả người phảng phất đạt được trùng sinh thoải mái. Không nghĩ tới bản cổ huyết mạch lực tự lành đã vậy còn quá mạnh, lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạn. Tại trọng lực không ngừng xé rách bên dưới, bản cổ huyết mạch tự lành năng lực cũng bị chân chính kích hoạt. Lâm Kinh Vũ đếm thử ở trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, bất quá đảo mắt thời gian liền thành công cầm máu, sau đó lại từng chút tự lành thậm chí ngay cả cái vết sẹo đều không có lưu lại. Loại này cường hành tự lành năng lực thậm chí vượt qua đại bộ phận hung thú, tại Lâm Kinh Vũ nhận biết bên trong cũng chỉ có tiểu phượng dục hỏa trùng sinh có thể mạnh hơn chính mình một đầu tiên thiên cảnh liền có như thế biến thái sức hồi phục, nếu như bước vào nguyên thần cảnh thậm chí chân võ cảnh, có thể hay không giống tiểu phượng khoa trương như vậy. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến cái này nhịn không được có chút kích động, phí hết đại kình mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Lâm Kinh Vũ lại tốn một ngày thời gian điều chỉnh trạng thái, triệt để thích ứng bộ thân thể mới này, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, hắn cảm thấy mình tối thiểu mạnh lên gấp đôi. Nếu như gặp lại kia song đầu băng diễm hổ, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Lúc đầu trọng lực phòng huấn luyện còn có 3 ngày sử dụng thời gian, có thể Lâm Kinh Vũ lại từ bỏ tiếp tục huấn luyện. Bởi vì hắn biết khổ nhàn kết hợp đối với võ giả tới nói cũng rất trọng yếu, một vị khiêu chiến cực hạn ngược lại sẽ đối với tu luyện bất lợi. Không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, Diệp Viễn Thanh huấn luyện cũng tương tự tại một ngày này kết thúc, hai người cơ hồ là trước sau chân đi ra phòng huấn luyện. Hai người bốn mắt nhìn nhau chế sửng sốt mấy giây, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, Kinh Vũ ca ca ngươi đột phá tiên thiên cảnh. Thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi. Lâm Kinh Vũ có chút bất đắc dĩ, cho dù có quy tắc công tăng thêm khí vận tương trợ, hắn vẫn như cũ không thể gạt được Diệp Viễn Thanh con mắt. Có thể Diệp Viễn Thanh lại trong lúc khiếp sợ mang theo mừng rỡ, nếu không có tận mắt nhìn thấy ngay cả nàng cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Diệp Viễn Thanh lần bế quan này thành công tu luyện đến linh hư cảnh đại viên mãn, nàng vốn cho rằng có thể đuổi kịp Lâm Kinh Vũ bước chân, thật không nghĩ đến vẫn là bị hắn giành trước một bước. Có đôi khi nàng cũng rất tò mò, chính mình có tiểu phượng tương trợ, còn có kinh nghiệm của kiếp trước tại, luận tốc độ tu luyện hẳn là có 1025 tinh. Có thể Lâm Kinh Vũ không biết dùng biện pháp gì, tu luyện không chỉ có nhanh vô cùng, càng là giống như không có bình cảnh bình thường, bước vào tiên thiên cảnh với hắn mà nói giống như dễ như trở bàn tay. Đối mặt Diệp Viễn Thanh nghi hoặc, Lâm Kinh Vũ chỉ có thể cười một cái nói là may mắn, sau đó liền chuyển hướng chủ đề, còn có mấy ngày liền đến cuối tháng, đi xem một chút xếp hạng đi. Ân. Biểu hiện ra điểm tích lũy xếp hạng màn hình lớn liền thiết lập tại cửa trụ sở, bất luận cái gì học viên vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy thứ hạng của mình. Mục đích đúng là để bọn hắn tốt hơn biết được xếp hạng tình huống, từ đó càng thêm có động lực cố gắng tu luyện. Chương 144. Điểm tích lũy xếp hạng. Chương 144. Điểm tích lũy xếp hạng. Bởi vì tới gần cuối tháng quan hệ, học viên đối với điểm tích lũy biến động càng thêm chú ý, hai người tới căn cứ cửa vào lúc, nơi này đã tụ mãn không ít người. Trên mặt bọn họ biểu lộ cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, xem ra thắng bại đại khái đã rất rõ ràng. Lâm Kinh Vũ thứ 7, Diệp Viễn Thanh hạng 9. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể hai người cũng không nghĩ tới thứ hạng của mình sẽ còn cao như vậy. Mặc dù gần 20 ngày không có săn giết qua hung thú, có thể hai người điểm số vẫn như cũ xếp tại 10 hàng đầu. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ bảng xếp hạng top 100 tên cơ hồ đều là học viên cũ danh tự, trừ Lâm Kinh Vũ hai người bên ngoài 30 người đứng đầu càng là không có một cái nào học viên mới. Mới đầu đám người đối bọn hắn thành tích chỉ là chấn kinh, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng khi học viên cũ cũng nhao nhao bắt đầu săn giết hung thú sau, thứ tự của bọn hắn từ đầu đến cuối không có cái gì biến động, đám người lúc này mới ý thức được huấn luyện số lượng trong doanh trại ra hai tên biến thái. Lâm Kinh Vũ thì cũng thôi đi, đám người dù sao cũng được chứng kiến thực lực của hắn. Có thể Diệp Viễn Thanh đến nay không có triển lộ qua chính mình thủ đoạn, cái này khiến không ít người hiếu kỳ nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiên tài trại huấn luyện mặc dù đi ra không ít biến thái, cũng có học viên mới tại tháng thứ nhất liền xông vào top 100 thậm chí 50 vị trí đầu. Có thể giống bọn hắn dạng này một hơi xông vào top 10 còn là lần đầu tiên, nhất làm cho đám người không thể nào tiếp thu được chính là tu vi của hai người bất quá linh hư cảnh. Chờ bọn hắn song song bước vào tiên thiên cảnh sau, chẳng phải là mỗi tháng đều muốn bá bảng. Còn top 50 người đứng đầu học viên có thể đều thu hoạch được hàng thứ nhất ban thưởng, giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không tính quá lớn, nếu không rất nhiều người đều phải ngủ không tốt cảm giác. Lâm Kinh Vũ thuận bảng danh sách tiếp tục hướng xuống nhìn, rất nhanh liền phát hiện một cái tên quen thuộc Mộ Dung Vân Khê. Xếp hạng 58. Lâm Kinh Vũ nhìn kỹ mới biết được, nguyên lai lần này liên bang thất tướng tinh đều đi tới thiên tài trại huấn luyện, đồng thời trên thành tích đều rất không tệ. Trừ Mộ Dung Vân Khê thu hoạch được thứ 58 tên bên ngoài, còn lại 6 người thành tích cũng rất không tệ, vậy mà không có một cái nào rơi tại trăm tên bên ngoài, như thế xem xét thất tướng tinh hàm kim lượng cũng không giả 58 tên đáng tiếc, kém một chút liền có thể chen vào hàng thứ nhất phần thưởng. Cũng chưa chắc không có khả năng, lấy thực lực của nàng thêm chút sức có lẽ không có vấn đề. Diệp Viễn Thanh ít có mở miệng nói. Lâm Kinh Vũ sững sờ lần thứ nhất nhìn ra Diệp Viễn Thanh đối với những người khác cảm thấy hứng thú. Khoảng cách cuối tháng còn có 3 ngày thời gian, Lâm Kinh Vũ hai người nhàn rỗi cũng là nhàm chán, dự định tiếp tục tiến vào khu hoang dã săn giết hung thú. Bước vào tiên thiên cảnh sau, Lâm Kinh Vũ hiệu suất chém giết lại cao không ít, coi như tứ giai hoàn toàn thể hung thú cũng cản không được hắn mấy chiêu, trong vòng 10 chiêu liền có thể cầm xuống ngũ giai hung thú. Về phần lục giai hung thú mặc dù không có đủ phải, nhưng căn cứ phỏng đoán của hắn đến xem, nhiều nhất 30 chiêu hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng nếu như là liều mạng, cái số này hẳn là có thể giảm bớt đến trong vòng 10 chiêu. Một bên khác Diệp Viễn Thanh mặc dù hay là biểu hiện phong khinh vân đạm, có thể tiểu phượng khoa trương chiến lược lại làm cho Lâm Kinh Vũ lau mắt mà nhìn. Bây giờ tiểu phượng đã có thể đơn thương độc mã giải quyết ngũ giai hung thú, thực lực của nó thậm chí vượt qua đã từng đầu kia dung nham rực long, có lẽ gặp được thời kỳ toàn thịnh song túc phi long cũng có thể một trận chiến. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Kinh Vũ hai người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đúng vậy chờ bọn hắn khởi hành, máy dò lại truyền đến trận trận tiếng cảnh báo có hung thú. Không chỉ một đầu, còn có nhân loại võ giả. Máy dò bên trên đột nhiên xuất hiện tin tức để cho hai người đều là sửng sợ, liếc nhau sau đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về chuyện xảy ra phương hướng tiến đến đối phương di động lộ tuyến là hướng về trại huấn luyện đi, xem ra hẳn là đang chạy trối chết. Vừa rồi cơ hội là sát máy dò cực hạn phạm vi tiến lên, thoáng chết hướng mảy may đều có thể cùng Lâm Kinh Vũ gặp thoáng qua, như thế xem xét cũng là xem như lưu duyên. Mênh mông khu hoang dã ở trong, một cái chật vật bóng người không ngừng chạy trốn, sau lưng cách đó không xa có hai đầu ngũ giai hung thú đuổi theo. Giữa song phương khoảng cách gần đến trước mắt đã tới, chỉ cần hắn có chút dừng lại hoặc là giảm tốc độ, một giây sau liền sẽ bị sau lưng hung thú xé thành mảnh nhỏ đáng giận. Chẳng lẽ thượng đế thật nếu để cho ta chết ở chỗ này? A Thập Đốn một mặt không cam lòng thầm nghĩ ở trong rừng rậm cấp tốc chạy trốn không phải người khác, chính là trước đây không lâu đánh cược thất bại A Thập Đốn. Trận chiến kia đúng A Thập Đốn nhiên tới nói có thể nói là nhân sinh bước ngoặt, hắn không chỉ có thua mất 100 triệu đồng liên bang, cũng triệt để thua mất chính mình người thừa kế khả năng. Bởi vì kế thừa thiên phú không phải lộ rẹn sờ nhà huyết mạch truyền thừa, A Thập Đốn trong gia tộc có không ít người phản đối, người thừa kế địa vị cũng không tính quá vững chắc. Hắn vốn muốn mượn trợ trận chiến này lập uy, đem thanh âm phản đối đè xuống, triệt để vững chắc chính mình người thừa kế vị trí. Có thể tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cuối cùng lại thảm bại tại Lâm Kinh Vũ trong tay. Trận chiến này qua đi trong nhà người phản đối lần nữa nổi lên, hắn nguyên bản liền số lượng không nhiều người ủng hộ cũng nhao nhao thay đổi trận doanh, cơ hồ tuyên cáo hắn triệt để đã mất đi trở thành người thừa kế khả năng. Nhất làm cho A Thập Đốn không thể nào tiếp thu được còn không phải những này, mà là hắn thân đệ đệ Khắc Lai Ân đều lựa chọn ở thời điểm này hạ đao. Tên kia không chỉ có đem tất cả sự tình đẩy lên A Thập Đốn trên đầu, càng là bày ra một bộ đại nghĩa diệt thân tư thế, còn kém nói rõ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đi qua hai huynh đệ quan hệ giữa mặc dù không tính quá tốt, nhưng A Thập Đốn còn tính là cái hợp cách ca ca. Vô luận nội bộ gia tộc như thế nào cạnh tranh, ở trước mặt người ngoài hay là sẽ che chở Khắc Lai Ân. Lần này hắn cũng là vì cho đệ đệ ra mặt, mới tìm được Lâm Kinh Vũ, về phần phía sau đánh cược bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhưng hôm nay xem xét mới hiểu được, chính mình có lẽ ngay từ đầu liền chúng phải đệ đệ cái bẫy. Tên kia nhìn thấy chính mình bị thua lúc, nói không chừng đã sớm cười ra tiếng. Vì đụng đủ 100 triệu đồng liên bang tiền đặt cược, A Thập Đốn không chỉ có ép khô chính mình vốn lưu động, thậm chí còn mượn một số lớn lợi tức không ít vay nặng lại đám người kia trước đó đối với hắn vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhưng nhìn đến A Thập Đốn thất thế đằng sau lập tức trở mặt không quen biết, ước định thời gian còn chưa tới liền tới nhà đòi nợ, đôi này A Thập Đốn tới nói quả thực là thiên đại sỉ nhục. Nếu là trước đó A Thập Đốn còn có thể dùng gia tộc danh nghĩa ép một chút, nhưng bây giờ đám kia ăn tươi nuốt sống gia hỏa cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cấp hắn 7 ngày thời hạn. Trong vòng 7 ngày nếu như không có cả gốc lẫn lãi trả lại, vậy bọn hắn sẽ phải đến nhà bái phòng lộ rèn sở gia tộc đòi nợ, đến lúc đó A Thập Đốn liền ngay cả một chút lật bản cơ hội cũng không có. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cắm rễ khu hoang dã săn giết hung thú trả nợ, thậm chí ngay cả điểm tích lũy xếp hạng cũng không nói hoài tới, ngay cả hung thú nội đàn cũng cầm lấy đi bán. Có thể coi là như vậy trong vòng 7 ngày cũng rất khó đụng đủ số tiền kia, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục thâm nhập sâu khu hoang dã, tìm kiếm càng nhiều tứ giai hung thú. Khả nhân xui xẻo uống nước lạnh đều tê răng, A Thập Đốn mới đi không đến một ngày thời gian, liền gặp được hai đầu ngũ giai hung thú, chương 145. Gặp lại A Thập Đốn. Chương 145, gặp lại A Thập Đốn. Lấy A Thập Đốn thực lực, gặp được một đầu ngũ giai hung thú còn có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng nếu như đụng phải hai đầu trở lên cũng chỉ thừa một con đường chết, vì thế hắn không chút do dự, quay người hướng về trụ sở huấn luyện đào tẩu. Nhưng hắn tốc độ mặc dù không chậm, nhưng này hai đầu hung thú rõ ràng càng nhanh, giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn. Dựa theo tốc độ này xuống dưới, căn bản chống đỡ không đến hắn trốn về trụ sở huấn luyện. A Thập Đốn nghĩ đến gần nhất phát sinh hết thảy, đột nhiên có loại mất hết can đảm cảm giác, dứt khoát dừng bước lại không dãy rủa nữa, tùy ý đuổi theo hung thú nổi lên đem chính mình xé thành mảnh nhỏ mệt mỏi, hủy diệt đi. A Thập Đốn thở dài một hơi, từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị chờ chết. Có thể một giây sau trận tiếng oanh minh truyền đến, che khuất bầu trời khói bụi từ nơi không xa bạo khởi, cường đại nguyên lực đem A Thập Đốn tung bay mấy chục mét, mười phần chật vật đụng ngã vài cây đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại. Cũng chính là khí hải cảnh võ giả tu vi đủ mạnh, nếu không điểm ấy dư ba liền có thể muốn mệnh của hắn. A Thập Đốn có chút không rõ, tỉnh táo lại nhìn xem phương xa khói lửa, rất nhanh nhiều hơn hai bóng người cái này. Cái này, làm sao có thể? Có thể là hắn. Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh sánh vai đứng thẳng, dưới chân riêng phần mình dẫm lên một đầu ngũ giai thi thể hung thú, ngẩng đầu nhìn lại càng có một cái dương cánh gần 30 mét xích viêm hỏa điểu, bất thình lình một màn để hắn triệt để phủ lại là ngũ giai hung thú tam nhãn mắt xanh sư, nghe nói nó con mắt thứ 30 phần đáng tiền, giá trị thậm chí còn ở bên trong đan phía trên, lần này kiếm lợi lớn. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói một được một cái, xem ra liền diệt môn. Diệp Viễn Thanh thản nhiên nói. Hai người đang khi nói chuyện nhìn về phía A Thập Đốn, nhìn lên là hắn cũng hơi có chút sững sờ đúng A Thập Đốn nhiên tới nói, hắn ngay cả một đầu ngũ giai hung thú cũng đối phó không được. Có thể Lâm Kinh Vũ lại có thể cơ hồ thuấn sát đối phương, loại này vô lực chênh lệch làm cho trên mặt của hắn thêm ra mấy phần cô đơn, cười nhạo mình lúc trước đánh cược đơn giản chính là muốn chết. Song phương cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. A Thập Đốn làm sao cũng không nghĩ tới, cứu mình vậy mà cùng hại chính mình chính là cùng là một người, trên mặt xanh một trận hồng nhất trận, nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ. Lâm Kinh Vũ mặc dù không biết A Thập Đốn trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng thấy nhìn hắn bộ dáng chật vật, nhìn nhìn lại dưới chân hung thú thi thể, bao nhiêu cũng đoán ra chút gì không có bị thương chứ. Cuối cùng vẫn là Lâm Kinh Vũ nhịn không được mở miệng trước không có, chỉ là có chút thoát lực. Đa tạ. Tạ ơn. A Thập Đốn từ trong miệng gạt ra một câu, nội tâm đừng đề cập nhiều vùng ấy. Từ trên đạo lý giảng hắn biết mình rơi xuống đến nông nỗi này cùng Lâm Kinh Vũ quan hệ không lớn, có thể trên thế giới này không phải tất cả sự tình đều có thể phân rõ phải trái, nghĩ qua trong lòng khảm này cũng không dễ dàng. Lâm Kinh Vũ xuất ra một bình hồi khí đan ném cho A Thập Đốn, mặc dù đây không phải cái gì quý báu đan dược, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói ngược lại là mười phần hưởng thụ. A Thập Đốn vốn muốn cự tuyệt, có thể Lâm Kinh Vũ một câu lại kém chút nghẹn chết hắn, ngươi nếu là không thu, lại đụng đến thú dữ khác cũng là một con đường chết. Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ nói cái này. A Thập Đốn kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ có thể lại nói cảm ơn một câu, vội vàng ăn vào đan dược ngồi xuống, lúc này mới tính khôi phục một chút nguyên lực. Lâm Kinh Vũ hai người một bên giải phẫu hung thú thi thể, một bên giúp A Thập Đốn hộ pháp, thẳng đến hắn ngồi xuống hoàn tất mới chuẩn bị rời đi chờ chút. Cái kia, tạ. Đa tạ. A Thập Đốn kiên trì gạt ra một câu, hết sức không được tự nhiên nhìn về phía một bên, cái kia buồn cười dáng vẻ để Lâm Kinh Vũ nhịn không được có chút muốn cười, bất quá là thua một trận đánh cược, không cần thiết khiến cho giống huyết hải thâm cửu một dạng đi. Cái này, A Thập Đốn sắc mặt một hồi hồng nhất một lát tím, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Kinh Vũ tình hình thực tế, quay người liền muốn rời khỏi, ta nhìn hắn hẳn là mượn vay nặng lãi, bằng không không cần thiết xâm nhập khu hoang dã xa như vậy. Diệp Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng nói phá thiên cơ, A Thập Đốn thân hình không khỏi một trận, khuôn mặt đẹp trai kia trong nháy mắt khó coi tới cực điểm vay nặng lãi. Lâm Kinh Vũ nghe được cái này bừng tỉnh đại ngộ, trong não manh mối sâu trôi đứng lên, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, còn kém bao nhiêu tiền, có cần hay không ta cho ngươi mượn, không tính lợi tức. Lâm Kinh Vũ mười phần thống khoái nói ra. Cứ việc Lâm Kinh Vũ ngữ khí hết sức chăm chú, nhưng tại A Thập Đốn nghe tới lại hết sức chói tai, kém chút nhịn không được trở mặt tại chỗ Lâm Kinh Vũ, ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là tại nhục nhã ta sao? A Thập Đốn trên trán nổi đầy gân xanh, hận không thể cùng Lâm Kinh Vũ đánh nhau chết sống, cũng tốt hơn dạng này bị hắn nhục nhã. Mắt thấy A Thập Đốn giống như muốn núi lửa bộc phát, Lâm Kinh Vũ yên lặng cười một tiếng, nhục nhã ngươi. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nói đến giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận đi. Chẳng lẽ lại nhất định phải ta nhìn ngươi cùng Đường Mạt Lộ mới đối? Lâm Kinh Vũ một phen đem A Thập Đốn đều nói phủ, trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Mặc dù A Thập Đốn sớm nghe nói qua cổ lão Đông Phương Hữu Di Đức báo toán điện cố, nhưng hắn vẫn cho rằng cái kia bất quá tiền nhân bịa đặt đi ra cố sự. Cho tới hôm nay nghe được Lâm Kinh Vũ lời nói này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cách cục thực sự quá nhỏ. Ngươi nếu không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ không buộc ngươi, dù sao ta cũng không thích nhiệt tình mà bị hờ hững. Ngươi nếu là cần ta hỗ trợ liền lên tiếng, ta chỉ đếm tới 3, 1, 2. Ba chữ âm đọc còn không có lối ra, A Thập Đốn ma xui quỷ khiến một dạng mở miệng 50 triệu. Ta còn cần 50 triệu đồng liên bang. A Sĩ Đốn cắn răng nói ra 50 triệu. Nguyên lai ngươi một nửa tiền đặt cược đều là mượn. Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười nói. A Thập Đốn không khỏi mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói, kỳ thật ta chỉ mượn 30 triệu, còn lại cái kia 20 triệu là lợi tức. Nếu là A Thập Đốn không có thất thế, đám người kia cũng không dám như thế công phu sư tử ngoạm. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm một cái tinh thần xa suốt thiếu gia cảm thụ, mở miệng liền muốn 20 triệu lợi tức. A Thập Đốn nói xong cũng có chút hối hận, dù sao cũng là một khoản tiền lớn như vậy, ngay cả hắn cũng không tin Lâm Kinh Vũ sẽ cấp cho chính mình. Mặt mũi này nếu là ném đi, vậy thật là không bằng tại chỗ cắt cổ. Có thể ra hồ A Thập Đốn dự kiến chính là, Lâm Kinh Vũ không hề nghĩ ngợi liền để báo ra tài khoản ngân hàng, bất quá một phút đồng hồ liền đem tiền đánh tới đi, không có việc gì sớm một chút trả đi, nếu không chậm một ngày lại có lợi hơi thở. Lâm Kinh Vũ nói xong nhị nhân chuyển thân rời đi, chỉ để lại A Thập Đốn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chậm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. A Thập Đốn nhìn xem tài khoản số dư còn lại, đại não giống như có chút chậm mạch, trên mặt biểu lộ càng là phức tạp tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới khi chính mình cùng Đường Mạt Lộ lúc xuất thủ cứu giúp vậy mà lại là Lâm Kinh Vũ. Cuối cùng A Thập Đốn trên khuôn mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt, giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm quay người trở về trại huấn luyện. Lâm Kinh Vũ hai người lại đang khu hoang dã đi lòng vòng, làm xong hai đầu tứ giai hung thú mới vừa lòng thỏa ý trở về. Kinh Vũ ca ca, ngươi vừa rồi tại sao phải giúp A Thập Đốn, là muốn thu phục hắn cho mình dùng sao? Diệp Viễn Thanh đột nhiên hỏi. Chương 146. Kỵ sĩ. Chương 146. Kỵ sĩ thu phục hắn. Lâm Kinh Vũ trễ cứ thế sau nhịn cười không được cười, bởi vì hắn căn bản không có qua loại ý nghĩ này, hắn cũng không phải cái gì mỹ nhân tuyệt sắc, ta thu phục hắn làm gì? Vậy là ngươi không có gì, chính là cảm thấy hắn người này có thể giao, muốn giúp một thanh thử nhìn một chút nhìn. Lại nói, tiền này vốn chính là thắng hắn, xài như thế nào cũng không đau lòng. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói. Diệp Viễn Thanh hơi sững sờ, sau đó lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mặc dù cùng ta phỏng đoán có chút khác biệt, có thể kết quả hẳn là không kém là bao nhiêu. Lộ Rèn Sở gia tộc tại Lam Tinh mặc dù không tính thế lực đỉnh tiêm, nhưng phóng nhãn Âu Lục Châu vẫn còn có chút phân lượng. Nếu như có thể thu phục A Thập Đốn cho mình dùng, tiếp theo khống chế toàn cả gia tộc, đối với Lâm Kinh Vũ tới nói có trăm lợi mà không có một hại. Mặc dù Lâm Kinh Vũ trước mắt còn không có như thế phương diện dự định, có thể chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn. Hai người trở về trại huấn luyện lúc lại liếc mắt nhìn, bảng xếp hạng điểm tích lũy danh tự vẫn không có biến hóa, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn nhất định có thể tiến vào 10 hàng đầu. Từ tiến vào trại huấn luyện đến bây giờ không sai biệt lắm một tháng, Lâm Kinh Vũ mỗi ngày đều đang tu luyện ở trong vừa qua, mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày thời gian, hắn cũng khó được lười biếng nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn vừa mới về đến phòng nằm xuống không lâu, một trận tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vang lên. Ai vậy? A Thập Đốn, ngươi tới làm gì? Tìm phiền phải sao? Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn nào, Lâm Kinh Vũ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đi ra xem xét xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp A Thập Đốn cùng Giang Diệu ở ngoài cửa tranh chấp, nhìn qua có ra tay đánh nhau, ý tứ phát sinh cái gì, các ngươi tại lăn tăn cái gì? Lâm Kinh Vũ nhíu mày hỏi. Nghe chút Lâm Kinh Vũ đi ra, Giang Diệu thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn bản năng cho là A Thập Đốn là tìm đến phiền phức, cho nên mở miệng chính là Lâm Kinh Vũ không tại, có thể A Thập Đốn nhưng thật giống như nhận định hắn trở về một dạng, hai người lúc này mới dùn ben, ngươi không phải nói Lâm Kinh Vũ không có đây không? A Thập Đốn cưỡng chế hỏa khí nói ra, ngươi, ta. Giang Diệu bị nẹn không nhẹ, có thể A Thập Đốn cũng không có nắm lấy không thả, ngược lại đi thẳng tới Lâm Kinh Vũ hỏng. Muốn động thủ. Giang Diệu thầm kêu một tiếng không tốt, vô ý thức muốn đi tìm huấn luyện viên, có thể sau đó phát sinh một màn lại triệt để đổi mới hắn tam quan. Hắn chỉ gặp A Thập Đốn xài bước đi đến Lâm Kinh Vũ trước mặt, nhưng tưởng tượng bên trong hai người ra tay đánh nhau hình ảnh cũng không có xuất hiện. A Thập Đốn lại quỳ một gối xuống tại Lâm Kinh Vũ trước người, đi một cái Âu Lục Châu tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Cái này không thể tưởng tượng một màn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng hơi có chút sững sờ. Ta A Thập Đốn lao luân tư ở đây tuyên thệ, phụ Lâm Kinh Vũ là chủ nhân, làm kỵ sĩ cả đời đi theo, lấy mệnh tương hộ, nếu có tuân thể này, bị thiên hỏa đốt người mà chết. A Thập Đốn thần sắc trang nghiêm, từng chữ nói ra tuyên thệ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vũ, giống như đang chờ đợi hắn đáp lại một dạng. Giang Diệu, Lâm Kinh Vũ. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, Lâm Kinh Vũ đều có chút phủ, sau khi tính hồn lại để A Thập Đốn nhanh đứng lên nói, như vậy chủ nhân là đáp ứng ta. A Thập Đốn chăm chú hỏi chủ nhân. Nghe ra trắng xoáy ca mở miệng một tiếng chủ nhân hô hào, Lâm Kinh Vũ đột nhiên có loại ác hàn cảm giác, vội vàng để hắn dừng lại, ta cho ngươi mượn tiền là để cho ngươi trả nợ, cũng không có nói để cho ngươi dùng chính mình gắn nợ. Thế nhưng là chủ ngừng. Gọi tên ta. Đại ca. Lão đại cái gì đều được. Tuyệt đối đừng gọi chủ nhân. Lâm Kinh Vũ vội vàng hô cái kia. Lão đại. Ta là chăm chú. Làm võ giả. Vô luận tu vi, lòng dạ, khí lượng, lao đại ngươi cũng thật sâu khuất phục ta, đời này ta chắc chắn đi theo tại phía sau ngươi. A Thập Đốn vẻ mặt thành thật biểu lộ, nhìn ý kia Lâm Kinh Vũ nếu là không đáp ứng, hắn rất có thể tại chỗ liền muốn cắt cổ sớm biết liền không mượn cho ngươi tiền. Lâm Kinh Vũ một mặt bất đắc dĩ thầm nghĩ. Giang Diệu ở một bên nghe nửa ngày cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì, nếu như không phải lo lắng bị đánh, chỉ sợ sớm đã cười ra tiếng. Lâm Kinh Vũ nói hồi lâu cho đến miệng đắng lưỡi khô, có thể A Thập Đốn vẫn không có thay đổi chủ ý tứ. Gia hỏa này thậm chí ngay cả đổi ký túc xá xin mời đều đánh tốt, đêm nay liền muốn chuyển tới ở cùng nhau, lấy tên đẹp một tấc cũng không rời bảo hộ hắn nghiệp trường a. Lâm Kinh Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, mắt thấy biện pháp gì cũng không có, chỉ có thể theo hắn đi, ngươi nhận cái gì lao đại đều tốt, đừng quấy rầy ta là được rồi. Lâm Kinh Vũ bất đắc dĩ nói yên tâm đi lao đại, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. A Thập Đốn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Lâm Kinh Vũ tại trong phiền muộn ngủ qua một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện toàn bộ ký túc xá rực rỡ hẳn lên, ngay cả điểm tâm đều đã chuẩn bị xong, lão đại ngươi đã tỉnh, điểm tâm ta đã chuẩn bị xong. Không biết ngươi thích ăn cái gì, cứ dựa theo Hạ Quốc thói quen chuẩn bị điểm. A Thập Đốn nói nghiêm túc, ta có chút sự tỉnh, ngươi chớ cùng ta. Là lão đại. Lâm Kinh Vũ tùy tiện tìm cái lý do chạy đi, tìm tới Diệp Viễn Thanh hướng nàng đầu đen rau muống, kết quả lại làm cho vị này băng sơn nữ thần cũng nhịn không được lộ ra một vòng ý cười, đây không phải thật tốt sao? A Thập Đốn tiên phú không tồi, hảo hảo bồi dưỡng một chút đột phá nguyên thần cảnh cũng không tính rất khó khăn, ngươi về sau cũng coi như có thêm một cái giúp đỡ. Đạo lý là như thế này không sai, ta đây luôn cảm thấy có chút khó chịu. Lâm Kinh Vũ vô lực đậu đen rau muống, đạo một người đi theo ngươi liền khó chịu, nếu là về sau có ngàn ngàn vạn vạn người đi theo ngươi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngàn ngàn vạn vạn người. Vậy thì thôi vậy, ta nhưng không có lớn như vậy bản sự. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói. Rất nhanh A Thập Đốn trở thành Lâm Kinh Vũ thủ hộ kỵ sĩ, chuyện này liền truyền ra, lập tức đưa tới phòng bà không nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng A Thập Đốn vậy mà lại đối với cựu nhân quỳ xuống tuyên thệ, không rõ ràng cho làm đám người chế rêu hắn đây là bị Lâm Kinh Vũ đánh sợ, vậy mà cam tâm đối phương chó săn, lộ rẹn sờ nhà mặt đều bị hắn mất hết. Có thể A Thập Đốn lại đối với mấy cái này mắt điếc tai ngơ, hắn sớm đã quyết định quán triệt chính mình kỵ sĩ tinh thần, đối với người bên ngoài khuyến vệ căn bản không để trong lòng. Rất nhanh trại huấn luyện tháng thứ nhất cứ như vậy đi qua, Lâm Kinh Vũ hai người thành tích không có gì bất ngờ xảy ra, đứng hàng top 10, thưởng thụ cao nhất hàng một đãi ngộ, cùng tháng thứ nhất cơ hồ không có gì khác nhau. Hai người loại này khoa trương biểu hiện đưa tới cực lớn hoành động, không chỉ có kinh động đến liên bang cao tầng, Lam Tinh các đại thế lực trên cơ bản đều nhận được tiếng gió. Ngay tại yết bảng cùng ngày, xung làm thuyết khách học viên cũ kém chút đem cửa ký túc xá hạm săn bằng, nhiệt tình giống như muốn cắn người một dạng. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Lâm Kinh Vũ hai người vẫn còn có chút đáp ứng không xuể, chỉ có thể thuận miệng ứng phó những người này, đám người này mở ra điều kiện một cái so một cái không hợp tói thường, có thể Lâm Kinh Vũ nghĩ sâu tính kỹ sau hay là lựa chọn từ chối nhã nhặn, bởi vì hắn trong lòng đã sớm có mục tiêu tinh không võ đạo minh. Chương 147. Cố nhân mời. Chương 147. Cố nhân mời. Nếu nhất định phải lựa chọn một phương thế lực gia nhập, cái kia Lâm Kinh Vũ tự nhiên muốn tuyển mạnh nhất một cái kia đương kim Lam Tinh, mặc dù cũng coi như quần hùng cùng nổi lên, liên bang chính phủ cùng ngũ đại quốc chiếm cực lớn quyền nói chuyện, nhưng nếu như thật muốn chọn ra một cái mạnh nhất, cái kia có thể là Tinh Không Võ Đạo Minh, về điểm này thậm chí ngay cả Xanh Đậm Võ Đạo Minh cũng thoáng không bằng. Diệp Kình Thương mặc dù cùng Tần Thiên Nam kỳ danh, nhưng nghe nói qua nhiều năm như vậy hai người giao thủ vô số lần, Diệp Kình Thương lại một lần đều không có thắng nổi. Mặc dù chỉ là nghe đồn chưa chắc là thật, nhưng cũng có thể từ mặt bên chứng minh Tần Thiên Nam trong lòng mọi người là cái gì địa vị. Chớ nhìn hắn đêm đó một bộ nữ nhi nô dáng vẻ, có thể nghiêm túc tuyệt đối hàng thật giá thật làm tinh thứ nhất võ giả, liền ngay cả ngũ đại quốc cùng liên bang chính phủ đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn. Lần này hắn cùng Diệp Viễn Thanh có thể thuận lợi tiến vào thiên tài trại huấn luyện, trong đó có Tần Thiên Nam hòa giải, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thuận lợi như vậy, Tinh Không Võ Đạo Minh bên kia hẳn là cái này một hai ngày liền sẽ tới tìm ta đi. Sự thật cùng Lâm Kinh Vũ phỏng đoán một dạng, thậm chí ngay cả một hai ngày đều không có các loại, đêm đó liền có người tìm tới cửa. Nhìn trước mắt cái này bóng người quen thuộc, Lâm Kinh Vũ trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, kém chút cho là mình đang nằm mơ nghĩ. Thư Nhu Tả, ngươi làm sao tại cái này? Hắc hắc, không có ý định mời ta đi vào sao? Thần Tư Nhu sắc mặt đỏ lên đạo. Lâm Kinh Vũ sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem Tần Tư Nhu để tiến vào ký túc xá. Tần Tư Nhu hôm nay vẫn mặc bộ kia trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc, áo là một kiện tây trang màu đen áo khoác, bên trong dựng một kiện áo sơ mi trắng, một đôi sâu vê tại Lâm Kinh Vũ trước mắt như ẩn như hiện, để hắn không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt. Váy bao mông dưới hai đầu chỉ đen cặp đùi đẹp càng là câu hồn và phách, trêu chọc Lâm Kinh Vũ có loại cởi nó tinh tế thưởng thức cảm giác, các ngươi tốt, ta là Kinh Vũ bằng hữu, các ngươi gọi ta Nghĩ Nhu là được rồi. Tần Tư Nhu ngọt ngọt cười hướng A Thập Đốn cùng Giang Diệu bắt chuyện qua, hai người sững sờ vội vàng hỏi tốt. A Thập Đốn vốn còn muốn nói cái gì, Giang Diệu trực tiếp đem hắn đẩy ra ký túc xá, rượu ngươi đẩy ta ra ngoài làm gì? Đồ đần, một chút nhãn lực giá đều không có, còn không có nhìn ra là chuyện gì xảy ra, đừng tại đây làm bóng đèn. 4. Tần Tư Nhu sắc mặt có chút phiếm hồng, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, đừng thấy lạ, hai tên gia hỏa kia đùa giỡn. Lâm Kinh Vũ vội vàng giải thích nói không có gì, bọn hắn đi cũng tốt, ta lần này tới tìm ngươi là công sự. Công sự? Cái gì công sự? Đương nhiên là mời ngươi gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh. Tần Tư Nhu nhịn không được cười nói gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh. Ta hiện tại chính là liên minh đăng ký võ giả. Lâm Kinh Vũ sững sờ nói ra. Tần Tư Nhu lắc đầu, hết sức trịnh trọng nói, lần này không phải thật đơn giản phổ thông thành viên, mà là cùng Võ Đạo Minh Vinh Lục Hưng Suy độ cao khóa lại, không chỉ có thể đạt được trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêng, đồng thời cũng có thể thu hoạch ngoại nhân khó có thể tưởng tượng cường đại hậu trường. Tần Tư Nhu đang khi nói chuyện lấy ra một phần hợp đồng, Lâm Kinh Vũ nhìn kỹ một lần lại có chút giật mình, cha ngươi thật đúng là đại thủ bút. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cảm khái nói. Hợp đồng nửa đoạn trước không có gì tính thực chất nội dung, cùng phần lớn thương nghiệp hợp đồng không có gì khác biệt, có thể nửa đoạn sau nâng lên vấn đề đãi ngộ cũng có chút không hợp thói thường. Chỉ cần Lâm Kinh Vũ chịu gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh, đem hưởng thụ A cấp tài nguyên nghiêng, mỗi tháng đều có thể thu hoạch 500 khối trúng phẩm nguyên thạch làm tài nguyên tu luyện, mở ra cấp 5 quyền mua hạng. Trừ cái đó ra còn có một phần đánh cược hiệp nghị, nếu như Lâm Kinh Vũ có thể tại trong 3 năm đột phá nguyên thần cảnh, đem hưởng thụ S cấp tài nguyên nghiêng, tại A cấp phía trên ngoài định mức mỗi tháng gia tăng 200 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nếu có thể ở trong vòng 2 năm đột phá nguyên thần cảnh, sẽ thu hoạch được SS cấp tài nguyên nghiêng, trừ kể trên ban thưởng bên ngoài, còn đem thu hoạch được nguyên bộ thất giai bọc thép, thất giai công pháp chiến kỹ 2 bộ, long huyết 1 phần, thập toàn tạo hóa đan 1 viên, sinh mệnh chi thủy 1 bình. Nếu có thể ở trong 1 năm đột phá nguyên thần cảnh, hắn sẽ thu hoạch được cấp bậc cao nhất SS cấp tài nguyên nghiêng, trừ phía trên nâng lên tất cả ban thưởng bên ngoài, càng có nguyên bộ bát giai chiến giáp, bát giai chiến kỹ công pháp, di tích thí luyện cơ hội cùng bị Tần Thiên Nam thu làm đệ tử thân truyền. Đương nhiên nếu như ngươi không thể tại trong 3 năm bước vào nguyên thần cảnh, không chỉ có không cách nào hưởng thụ cơ bản nhất A cấp tài nguyên nghiêng, còn muốn bồi thường Tình Không Võ Đạo Minh một số lớn tổn thất, dùng để đền bù trước đó thu hoạch tài nguyên tu luyện. Bất quá cho dù có loại hạn chế này, phần hợp đồng này đối với Lâm Kinh Vũ tới nói cũng là bánh từ trên trời rất xuống phúc lợi. A cấp cùng S cấp ban thưởng những tài nguyên kia còn chưa tính, SS những tài nguyên kia đều là cái quỷ gì? Nguyên bộ thất giới chiến giáp không có vài tỷ chỉ sợ không có khả năng lấy xuống, hai bộ thất giai chiến kỹ công pháp giá cả cũng tuyệt đối sẽ không tại nó phía dưới. Vẹn vẹn là những này Lâm Kinh Vũ cũng liền nhịn, dù sao dùng tiền liền có thể làm được. Có thể long huyết, thập toàn tạo hóa đan, sinh mệnh chi thủy lại là thứ gì? Lâm Kinh Vũ mặc dù không biết bọn chúng cụ thể công hiệu, có thể chỉ nghe danh tự cũng biết tuyệt không đơn giản. Có lẽ là nhìn ra Lâm Kinh Vũ nghi hoặc, Tần Tư Nhu vội vàng giải thích đứng lên long huyết là một loại rất hi hữu tài nguyên, nghe nói là đến từ giao long vương nhất cấp siêu cựu giai hung thú thể nội, sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng võ giả cường độ thân thể. Thập toàn tạo hóa đan phẩm giai không rõ, nhưng sau khi phục dụng có thể tăng lên võ giả nội tính cũng có thể hiểu thành tốc độ tu luyện. Sinh mệnh chi thủy càng là ghê gớm, ngay cả ta cũng không biết lai lịch của nó, nhưng có một chút có thể khẳng định. Vô luận ngươi thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần còn có một hơi ăn vào nó liền có thể đẩy máu phục sinh. Cái này ba loại ban thưởng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, coi như tiêu tốn 100 tỷ cũng chưa chắc có thể được đến. Thần Tư Nhu nói nghiêm túc. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể Lâm Kinh Vũ vẫn là bị giật nảy mình, thầm nghĩ cái này ba loại ban thưởng hiệu quả một cái so một cái khoa trương. Về phần SSS cấp ban thưởng càng là kinh người, nguyên bộ bát giai chiến giáp, công pháp chiến kỹ không tính, vẹn vẹn có thể trở thành Tần Tiên Nam đệ tử thân truyền liền đầy đủ để tất cả võ giả điên cuồng, liền ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng thoáng kích động một chút, chậm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tần Thiên Nam thế nhưng là làm tinh thứ nhất võ giả, so với Diệp Kình Thường có ngũ đại đệ tử, hắn nhưng là đến nay cũng không có thu qua đồ đệ. Một khi có người thành công bái sư, vậy liền phi thường có thể là duy nhất đệ tử thân truyền, cũng chính là tương lai Tinh Không Võ Đạo Minh người thừa kế. Nếu như Lâm Kinh Vũ không có hệ thống gia thần, lúc này chỉ sợ sớm đã kích động té xỉu đi qua. Bất quá những này Lâm Kinh Vũ cũng đều có thể hiểu được, có thể di tích kia thí luyện cơ hội lại là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá lần này liền ngay cả Tần Tư Nhu cũng vô pháp giải đáp, bởi vì nàng cũng không biết di tích thí luyện đến tột cùng là ai, ta cũng hỏi qua ba. Nhưng hắn chỉ nói là hiện tại còn không phải nói cho ta biết thời điểm. Ta duy nhất có thể xác định chính là long huyết, thập toàn tạo hóa đan, sinh mệnh chi thủy đều là đến từ di tích kia. Đều là đến từ di tích kia. Chương 148. Di tích chân tướng. Chương 148. Di tích chân tướng di tích. Chờ chút, chẳng lẽ là Lâm Kinh Vũ đột nhiên nhớ tới tấm kia ghi lại tiên nhân động địa đồ, thầm nghĩ chẳng lẽ đó chính là một loại nào đó di tích. Nếu thật là nói như vậy, lượng tin tức coi như quá lớn, Lam Tinh có lẽ thật tồn tại qua tiên nhân. Những di tích kia chính là bọn hắn lưu lại. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến cái này không khỏi rơi vào trầm tư, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Tần Tư Nhu còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi hợp đồng sự tình, ngay tại một bên lặng lặng nhìn xem không có lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến một lúc sau Lâm Kinh Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lên Tần Tư Nhu nâng hương thai mắt không chấp nhìn mình chằm chằm, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, có lỗi với ta vừa rồi thất thần. Không có gì, suy tính thế nào, muốn hay không chính thức gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh? Tần Tư Nhu cười ha hả hỏi cái kia. Ta muốn hỏi trước bên dưới, Huyền Thanh hợp đồng giống như ta sao? Lâm Kinh Vũ vô ý thức hỏi hừ, Huyền Thanh. Đều thật đúng là thân mật. Làm sao không nghe ngươi hô quà Tần Tư Nhu? Tần Tư Nhu giống như phá vỡ bình giấm chua, trong phòng lập tức vị chua tràn ngập, làm cho Lâm Kinh Vũ dở khóc dở cười. Tư Nhu tỷ ta cái gì? Tư Nhu cái này còn tạm được. Tần Tư Nhu cười khúc khích, rất có gian kế được như ý tứ. Lâm Kinh Vũ chỉ có thể cảm khái chính mình hay là quá đơn thuần, yên tâm đi, hai người các ngươi hợp đồng là giống nhau như lúc. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi không phải tại Thái Hưng phân bộ khi giao dịch quản lý, làm sao tự mình đến đưa hợp đồng? Lâm Kinh Vũ tò mò hỏi ta. Tần Tư Nhu sắc mặt hơi đỏ lên, cũng không thể nói cho hắn biết chính mình trong lúc vô tình nghe nói chuyện này, lúc này mới tự báo anh Dũng muốn tới đi. Không có gì, ta vừa lúc ở Kinh Nam đi công tác, thuận đường ghé thăm ngươi một chút mà thôi. A, ta còn tưởng rằng là sợ ta không đáp ứng, nghĩ ra được mỹ nhân kế đâu. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười nói ngươi. Tần Tư Nhu sắc mặt trong nháy mắt đỏ thành quả táo, khí nàng nhấc tay một đánh, Lâm Kinh Vũ chỉ có thể vội vàng đầu hàng tại trên hợp đồng ký tên hừ hừ, cái này còn tạm được. Tần Tư Nhu vội vàng đem hợp đồng tất kỹ, một bộ sợ Lâm Kinh Vũ đổi ý dáng vẻ. Đúng rồi, Diệp Viễn Thanh hợp đồng chính ngươi đưa tới cho, có chuyện gì chính các ngươi thương lượng liền tốt. Nhìn ra Tần Tư Nhu giống như cũng không muốn Diệp Viễn Thanh, tối thiểu hiện tại cũng không muốn. Hai người đằng sau lại hàn huyên rất nhiều, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối Tần Tư Nhu mới lưu luyến không rời rời đi không cần tiễn, ta ngồi chuyên cơ đi, không dùng đến 10 phút đồng hồ liền hồi Kinh Nam thị. Tần Tư Nhu nhịn không được nói ra ân, trên đường chú ý an toàn. Trai thẳng sắt thép, ngươi liền không thể nói điểm khác. Tần Tư Nhu nghiến răng nghiến lợi nói a. Không đợi Lâm Kinh Vũ kịp phản ứng, Tần Tư Nhu đôi môi đã phong bế miệng của hắn, sau đó giống hốt hoảng tiểu lộc trốn vào máy bay. Cho đến máy bay biến mất ở chân trời, Lâm Kinh Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, thật sự là nghiệp chướng. Lâm Kinh Vũ nhịn không được thầm mắng một câu, sau đó liền cầm hợp đồng đi tìm Diệp Viễn Thanh. Hắn vốn cho rằng Diệp Viễn Thanh sẽ bị phần hợp đồng này giật mình, nhưng đối phương phản ứng lại lạ thường an tĩnh, giống như đã sớm biết một dạng. Bởi vì trên thực tế nàng kiếp trước chỉ thấy qua tương tự hợp đồng, mặc dù cụ thể chi tiết có thể có chút xuất nhập, nhưng trên đại thể đều là giống nhau, xem ra bởi vì trước thời hạn một năm, hết thảy cũng không giống nhau. Trên hợp đồng nâng lên những ban thưởng kia nàng phần lớn không quan tâm, chỉ có tiến vào di tích cơ hội để Diệp Viễn Thanh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu là ta nhớ không lầm, kiếp trước trên hợp đồng nhưng không có cái này, không biết là cái nào di tích, nếu như có thể lấy tới vật kia, bước vào chân võ cảnh thời gian có thể sớm không ít. Diệp Viễn Thanh âm thầm suy nghĩ. Liên quan tới di tích chân tướng chính là làm tinh bí mật lớn nhất, trên cơ bản chỉ có bước vào dung thần cảnh võ giả mới có tư cách biết. Diệp Viễn Thanh kiếp trước chính là tại di tích nào đó bên trong đạt được không ít đồ tốt, lúc này mới dẫn đến nàng phi tốc của khởi, nếu không có nghĩ như vậy muốn đăng đỉnh làm tinh chỉ sợ còn nhiều hơn hoa rất nhiều thời gian. Diệp Viễn Thanh vốn định nói cho hắn biết có quan hệ di tích chân tướng, có thể suy tư qua đi lại từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao cái chỗ kia đối với hiện tại hai người tới nói còn quá xa vời, hiện tại nói cho Lâm Kinh Vũ cũng không có chỗ tốt gì. Rất nhanh hai người chính thức gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh, tin tức liền truyền khắp căn cứ, đám người đối với tin tức này đã thất vọng lại cảm thấy bình thường. Dù sao đây chính là Tinh Không Võ Đạo Minh, làm tinh mạnh nhất võ giả Tần Thiên Nam thủ bút cũng không phải thường nhân có thể so sánh, coi như liên bang chính phủ cũng muốn thoáng sang bên một chút. Hai người ký hợp đồng ngày thứ hai, cùng tháng tu luyện tất cả 500 khối trung phẩm nguyên thạch liền đưa đến. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Kinh Vũ cũng hơi có chút hô hấp dồn dập, xem ra cùng bị kia so ra, ta hiện tại liền cùng bên đường tên ăn mày không sai biệt lắm. Lâm Kinh Vũ nhịn không được cười khổ nói. Lâm Kinh Vũ hai người ỷ vào chém giết hung thú hiệu suất, chỉ cần tiến về khu hoang dã mỗi ngày đều có thể kiếm cái mấy triệu, loại tốc độ này thậm chí so rất đa nguyên thần cảnh võ giả đều nhanh. Nhưng dù cho như thế cùng Tần Thiên Nam loại này cường giả đỉnh cấp so ra, hai người vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì tháng thứ nhất điểm tích lũy đứng hàng top 10 quan hệ, hai người lấy được tài nguyên cơ hồ cùng tháng thứ nhất một dạng. Về phần mặt khác học viên mới nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, trừ Mộ Dung Vân Khê số ít mấy người, bọn hắn cơ hồ đều tại 400 tên có hơn, chỉ có thể thu hoạch được thứ 9 ngăn cùng thứ 10 ngăn thấp nhất ban thưởng. Có 500 khối trung phẩm nguyên thạch nơi tay, phòng trọng lực cùng tụ linh tháp lại có thể mở rộng dùng, Lâm Kinh Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức lại bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Viễn Thanh đồng dạng bắt đầu bế quan, nếm thử bắn vọt tiên thiên cảnh. Một khi thành công nàng liền có thể chính thức tu luyện thần hoàng nhất bản kinh, khi đó nàng sẽ nên đón một cái thực lực bay vọt kỳ. Trong vòng một năm đột phá nguyên thần cảnh đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay, bằng vào ta thực lực bước vào hóa thần cảnh liền có thể tiến vào một chút di tích, đạt được những tài nguyên kia hậu cảnh giới liền có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ở trước đó, thú triều sự tình còn muốn nghĩ một chút biện pháp mới được. Diệp Viễn Thanh như có điều suy nghĩ nói. Một bên khác Lâm Kinh Vũ sớm đã đắm chìm tại tu luyện sung sướng trong thời gian, từ khi có thiên mệnh chi tử cái này có thể xưng bờ UG khí vận sau, tu luyện với hắn mà nói như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tại, hắn thậm chí có lòng tin trong vòng nửa năm đột phá nguyên thần cảnh. Sớm biết liền nên tại trên hợp đồng thêm một đầu, nếu như trong vòng nửa năm đột phá nguyên thần cảnh, SSS ban thưởng gấp bội mới đối. Lâm Kinh Vũ trông mà thèm đạo 500 khối trung phẩm nguyên thạch đối với các tiên thiên cảnh võ giả tới nói tựa như một tòa kim sơn, ít nhất cũng phải chừng 2 tháng mới có thể triệt để luyện hóa. Có thể Lâm Kinh Vũ người mang bản cổ huyết mạch, thân thể giống như vô hình lỗ đen vĩnh viễn không có điểm dừng, vô luận thôn phệ bao nhiêu nguyên lực cũng sẽ không thỏa mãn. Tại Cửu Dương thần công cường đại lực hút bên dưới, Lâm Kinh Vũ giống như cá voi hút nước đem trong nguyên thạch lực lượng thôn phệ hầu như không còn, chỉ dùng 10 ngày liền triệt để luyện hóa 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Chương 149. Ngẫu nhiên gặp. Chương 149, ngẫu nhiên gặp. Tại trọng lực dẫn dắt bên dưới, Lâm Kinh Vũ lần nữa tiến nhập loại kia vi diệu trạng thái thăng bằng. Bất quá lần này hắn lại đem trọng lực điều chỉnh đến 13 lần, loại này kinh khủng tăng phúc đã vượt rất xa khí hải cảnh trình độ, coi như hóa thần cảnh võ giả đều ít có người có thể tiếp nhận 500 khối trung phẩm nguyên thạch hóa thành trường hà liên tục không ngừng tràn vào Lâm Kinh Vũ thể nội, ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền bị hắn triệt để luyện hóa, tu vi cũng theo đó tăng vọt đến khí hải cảnh hậu kỳ. Loại cảm giác này, thoải mái. Lâm Kinh Vũ há mồm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể tràn đầy tới cực điểm, đủ để một quyền đánh nổ chiến hạm. Thiên mệnh chi tử khí vận quá bá đạo, căn bản không cần cân nhắc bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận, liền có thể không ngừng hấp thu nguyên lực mạnh lên. Nếu như chỉ có thiên mệnh chi tử khí vận, coi như không có bình cảnh hạn chế, võ giả tầm thường thân thể cũng chịu không được cường độ như thế nguyên lực luyện hóa, toàn thân kinh mạch đều sẽ bởi vì siêu phụ tải mà sụp đổ. Có thể Lâm Kinh Vũ có được quận cổ huyết mạch, luận cường độ thân thể tuyệt đối là làm tinh thứ nhất, loại trình độ này nguyên lực trùng kích với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Loại biến thái này tổ hợp phối hợp cùng một chỗ, để Lâm Kinh Vũ có được viễn siêu thường nhân tốc độ tu luyện, chỉ cần tài nguyên không ngừng hắn trùng kích nguyên thần cảnh bất quá thời gian vấn đề. Tu vi đạt tới khí hải cảnh hậu kỳ, Lâm Kinh Vũ tại vận dụng nguyên lực trạng thái thậm chí có thể chống cự gấp 15 lần trọng lực, cái số này thậm chí vượt qua hóa thần cảnh võ giả cực hạn. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận bàn tán sôi nổi. Lâm Kinh Vũ vốn định tiếp tục ngàn vạn tụ linh tháp, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dự định đi hoang dã khu thử một chút thân thủ. Hắn sau khi ra cửa nhìn một chút điện thoại nhắn lại, Diệp Viễn Thanh tựa hồ sớm 2 ngày xuất quan, hiện tại ngay tại Kinh Nam thị phối Chu Di, chính mình hay là đừng đi quấy rầy tương đối tốt. Lâm Kinh Vũ rời đi căn cứ thẳng đến hoang dã khu chỗ sâu, sau đó lại gọi ra một thanh lưu quang bốn phía phi kiếm thất giai trung phẩm phi kiếm, hiện tại rốt cục miễn cưỡng sử dụng. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất thử, có thể Lâm Kinh Vũ hay là khó tránh khỏi có chút kích động. Phi kiếm tùy tâm động, đem Lâm Kinh Vũ nắm nâng lên thiên không, sau đó một đường nên ngang rời đi. Bởi vì lo lắng dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết, Lâm Kinh Vũ cũng không có tiếp tục lên không, chỉ là tại khảo thí có thể chống đỡ bao lâu mà thôi một giờ. Đây chính là khí hải cảnh mức cực hạn. Thời gian dài phi hành để Lâm Kinh Vũ hưng phấn không thôi, thời gian này trên cơ bản có thể không bị ảnh hưởng bình thường sử dụng. Lâm Kinh Vũ cường theo tâm tình kích động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục nguyên lực, đại khái nửa giờ sau liền khôi phục thái độ bình thường hô. Đây mới thật sự là ngự kiếm phi hành. Lâm Kinh Vũ nhìn một chút trước mắt vị trí, khoảng cách trụ sở huấn luyện đã có trên 100 cây số. Mặc dù tốc độ còn xa xa không kịp cùng cấp bậc hung thú bay, nhưng đối với lục sinh loại hung thú đã được cho hàng duy đả kích giống như chạy có chút xa. Lâm Kinh Vũ trước mắt đã xâm nhập hoang gia khu, phương viên mấy 100 cây số bên trong không có bất kỳ người nào điểm định cư. Tại loại này địa khu rất dễ dàng xuất hiện thất giai trở lên hung thú, coi như hắn cũng không dám quá nhiều chậm trễ điều chỉnh tốt trạng thái sau Lâm Kinh Vũ khởi hành trở về địa điểm xuất phát, có vừa rồi kinh nghiệm tốc độ của hắn lại nhanh không ít. Dựa theo hiện tại tình thế đến xem, đại khái hơn 40 phút đồng hồ liền có thể trở về trụ sở huấn luyện cái này hàng theo yêu cầu máy dò quả nhiên khác nhau, vậy mà có thể bao trùm phương viên 5 cây số phạm vi, trọn vẹn làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Vì đề cao săn giết hung thú hiệu suất, Lâm Kinh Vũ đang bế quan chức liền hạ đạt đơn đặt hàng, mua một máy hàng theo yêu cầu máy dò, phối trí tại phía xa ngoại giới có thể mua xăm cao phối bản phía trên. Mặc dù tiêu hết trọn vẹn 30 triệu, có thể so với nó độ thực dụng tới nói, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Trừ tiền tài bên ngoài, muốn mua nó còn cần cấp 4 quyền hạ. Nếu không có Lâm Kinh Vũ chính thức gia nhập Tinh Không Võ Đạo Minh, vẹn vẹn đầu này liền kẹt chết hắn. Tại khu hoang dã ở trong, 5 cây số trinh sát khoảng cách liền có chút hặc ý tứ. Vô luận là cầu sinh hay là săn giết, đều có thể xa xa liệu địch tiên cơ, tại loại này khoảng cách phía dưới coi như thất giai hung thú cũng rất khó phát hiện, ngươi nhớ kỹ Âu Dương Tả cái kia máy dò chừng 10 cây số điều tra phạm vi, không biết lúc nào mới có thể làm một cái. Lâm Kinh Vũ vừa mới nghĩ đến cái này, máy dò đông nhiên truyền đến trận trận tiếng cảnh báo ân. Một đầu lục giai hung thú, còn có nhân loại võ giả phản ứng. Lâm Kinh Vũ hơi do dự một chút, sau đó hay là hướng về mục tiêu phương hướng tiến đến. Thời khắc này trong khu hoang dã, một người một thú đang tiến hành một trận kinh tâm động phách đại đảo sát. Mộ Dung Vân Khê đem phong linh dễ lực lượng thôi động đến cực hạn, tựa như gió lốc đồng dạng tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua, gặp được thực sự không cách nào tránh né tình huống, trực tiếp dùng vô hình khí nhận đem nó chặt đứt. Nhưng lại tại phía sau nàng cách đó không xa, một đầu to lớn linh cẩu giống như hung thú theo đuổi không bỏ. Một khi bị nó đuổi kịp mạnh như Mộ Dung Vân Khê cũng chỉ có một con đường chết gặp ủy. Nơi này khoảng cách trụ sở huấn luyện bất quá 30 km, tại sao có thể có lục giai hung thú xuất hiện? Tại giã ngoại gặp được lục giai hung thú, đối với tiên thiên cảnh võ giả tới nói cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu không có Mộ Dung Vân Khê có được đặc thù phong linh dễ gia trì, sớm tại vài phút trước đó nàng chính là một bộ thi thể đáng chết, gió lốc hình thái mặc dù rất nhanh, có thể nguyên lực tiêu hao cũng cực lớn, trạng thái này chỉ sợ kiên trì không đến trở về căn cứ. Mộ Dung Vân Khê vừa nghĩ đến cái này lại phát hiện sau lưng linh cẩu hung thú không thấy, đúng vậy đợi nàng cao hứng trở lại. Bên cạnh phía trước trong rừng rậm đột nhiên giết ra một đạo kinh khủng thân ảnh ra hỏa này lúc nào vây quanh phía trước ta. Mộ Dung Vân Khê sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng quay người hướng những phương hướng khác đào tẩu, đáng tiếc đã quá một giống. Linh cầu hung thú phát ra gầm lên giận dữ, phương viên một cây số phạm vi bên trong đại địa rung động không chỉ, sau đó lại dâng lên một đạo 100 mét cao hình khuyên tường đất, đem Mộ Dung Vân Khê một mực vây chết ở trong đó. Cái này, loại cải biến này địa hình khoa trương năng lực làm cho Mộ Dung Vân Khê gần như tuyệt vọng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh nàng còn có thể nếm thử vượt qua đạo này tường đất. Nhưng bây giờ nàng sớm đã là nọ mạnh hết đà. Thể nội nguyên lực tiêu hao 7-8 phần, căn bản là không có cách trèo chống Mộ Dung Vân Khê chạy thoát. Từ phía sau tiếng oanh minh để phán đoán, linh cầu hung thú đã gần trong gang tấc, Mộ Dung Vân Khê cũng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nàng lấy ra một thanh đoản kiếm chuẩn bị làm đánh cược lần cuối, có thể sau đó phát sinh một màn lại triệt để đổi mới Mộ Dung Vân Khê tăng quan. Ngay tại linh cầu hung thú sắp phát động công kích lúc, một cái rộng mấy chục thước bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hung hăng đánh vào linh cầu trên thân hung thú. Ông ao, nương theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra. Linh cầu hung thú thân thể hung hăng đánh vào trên đại địa, nương theo lấy bàn tay vô hình phát lực, từng tấc theo nát toàn thân nó cơ bắp xương cốt thậm chí nội tạng. Người không sao chứ? Tại Mộ Dung Vân Khê mộng quyển nhìn soi mói, Lâm Kinh Vũ thân hình từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào linh cầu hung thú trên lưng. Là ngươi. Chương 150. Thập liên song kim. Chương 150, thập liên song kim. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, Mộ Dung Vân Khê có chút hoảng hốt, thậm chí không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì, đây chính là lục giai trưởng thành kỳ hung thú hậu thổ linh cầu, một thân thổ thuộc tính nguyên lực vô cùng nặng nề. Đơn thuần lực phòng ngự thậm chí mạnh hơn bộ phận thất giai hung thú, dù là hóa thần cảnh võ giả gặp được cũng muốn nhức đầu không thôi. Chỉ có như vậy tồn tại kinh khủng, lại bị Lâm Kinh Vũ một chiều đánh ngã đến. Mộ Dung Vân Khê biết Lâm Kinh Vũ rất mạnh, nhưng đáy lòng từ đầu đến cuối cho là loại này mạnh là có hạn độ, chỉ cần mình nghiêm túc chưa hẳn không có khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng trước mắt này một màn lại triệt để lật đổ nàng nhận biết, nói là phá hủy tam quan cũng không đủ. Lâm Kinh Vũ vừa định mở miệng nói cái gì, dưới chân hậu thổ linh cầu phát ra trận trận tức giận gào thét, lại dùng rằng muốn đột phá trích tinh tay áp chế coi chừng a. Nó muốn. Mộ Dung Vân Khê vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Lâm Kinh Vũ khe như mày, giận dữ mắng mỏ một tiếng, vẫn rất rắn chắc. Vừa nói một câu trích tinh tay đột nhiên phát lực, giống như mấy triệu tấn máy thủy áp gào thét trong nháy mắt đem hậu thổ linh cầu ép thành thịt nát. Và anh. Một tiếng vang trầm truyền ra đại địa run lên ba run, hậu thổ linh cầu thậm chí liền hô một tiếng kêu rên đều không có tới kịp phát ra đợi đến bốn phía bụi đất tán đi. Đầu này không ai bị nổi hậu thổ linh cầu sớm đã hài cốt không còn, chỉ còn lại có một chỗ máu thịt bè bét bùn não. Cho dù Mộ Dung Vân Khê loại này núi đao biển lửa bên trong cút ra đây nữ cường nhân, thấy cảnh này cũng khó tránh khỏi trong dạ dày một trận co rút, lại nhịn không được oa ói ra cái này. Người không sao đi. Lâm Kinh Vũ dù sao cũng hơi xấu hổ, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mộ Dung Vân Khê một bên nôn một lần khoát tay, chầm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại không có. Không có việc gì. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mộ Dung Vân Khê lên tiếng cảm tạ, có thể Lâm Kinh Vũ nhưng thật giống như không nghe thấy, ngược lại một mặt nhức đầu nhìn xem trên đất thịt nát lực đạo không có điều chỉnh tốt, ngay cả nội đan đều nát thành thịt nát, lần này thua thiệt lớn. Ngươi mới vừa nói cái gì?
Không có.
Không có gì. Mộ Dung Vân Khê cũng không có thụ thương, chỉ là tiêu hao quá rất nhiều chút thoát lực, nguyên địa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục 7-8 phần, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không ta chỉ sợ không trở về được căn cứ. Mộ Dung Vân Khê chính thức nói lời cảm tạ tiện tay mà thôi, nói đến cũng là vận khí của ngươi kém, vậy mà tại nơi này gặp lục giai hung thú. Lâm Kinh Vũ nói đến đây cũng có chút kỳ quái, nơi này cư địa trụ sở huấn luyện bất quá 20 km, theo lý thuyết gặp được lục giai hung thú tỷ lệ thấp đến không đáng kể, nhưng lần này hết lần này tới lần khác lại làm cho Mộ Dung Vân Khê gặp, xem ra vận khí của nàng xác thực kém một chút, ngươi đã đột phá tiên thiên cảnh. Mặc dù bởi vì quy tắc công ảnh hưởng, hiện tại Mộ Dung Vân Khê trong mắt chỉ có linh hư cảnh đại viên mãn tu vi, có thể Lâm Kinh Vũ có được ẩn giấu tu vi biện pháp, điểm này Mộ Dung Vân Khê đã sớm biết. Tăng thêm hắn một chiêu miểu sát lục giai hung thú lực lượng, đáp án đã sớm miêu tả sinh động. Lâm Kinh Vũ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, chính ngươi biết là được rồi, đừng đi ra loạn truyền. Mộ Dung Vân Khê sững sờ sau nhẹ gật đầu. Nếu như nói trước đó nàng chỉ là hoài nghi Lâm Kinh Vũ chính là đao phong chiến sĩ, vậy hôm nay qua đi nàng đã 100% có thể xác định như thế biến thái. Trên đời này tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai. Mặc dù đã đoán được đáp án, có thể Mộ Dung Vân Khê nhìn qua phi thường tỉnh táo, cũng không có một chút vạch trần ý tứ. Bởi vì có người ngoài tại, Lâm Kinh Vũ cũng không tiện thi triển phi kiếm, hai người trên đường câu được câu không trò chuyện, cứ như vậy rất nhanh quay trở về căn cứ. Liên quan tới căn cứ phụ cận đột nhiên xuất hiện lục giai hung thú chuyện này, Lâm Kinh Vũ suy tư qua đi hay là lựa chọn báo cáo, dù sao sự tình có kỳ quặc cẩn thận chút cũng không có gì. Có thể chuyện này tựa hồ cũng không có gây nên cao tầng chú ý, hiển nhiên tất cả mọi người căn cứ bảo an hoàn toàn chắc chắn. Phần báo cáo này thậm chí đều không có đưa tới căn cứ dáng dấp trước mặt, phó căn cứ giải chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền lưu trữ, cho ra phán đoán vẹn vẹn chỉ là ví dụ hành vi. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là mình cái này sơ sót cử động, kém chút dẫn đến toàn bộ căn cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xế chiều hôm đó Diệp Viễn Thanh liền quay trở về căn cứ, không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng đột phá đến tiên tiến cảnh. Bởi vì tu luyện thần hoàng niết bàn kinh quan hệ, Diệp Viễn Thanh cả người khí chất tựa hồ cũng không giống với lúc trước. Nguyên bản trên mặt của nàng còn tản ra có chút ngây thơ, nhưng bây giờ mọi cử động mang theo nói không hết uy áp, cho dù không ít huấn luyện viên gặp nàng đều có thể cảm thấy một cô áp lực vô hình. Chỉ có tại Lâm Kinh Vũ trước mặt, nàng hay là cái kia trầm mặc ít nói nhà bên muội muội, cái này hoàn toàn khác biệt tương phản để không ít người mở rộng tầm mắt. Kinh Vũ ca ca ngươi đột phá khí hải cảnh hậu kỳ. Diệp Viễn Thanh có chút khó tin hỏi may mắn đi, may mắn mà có võ đạo mình tặng trung phẩm nguyên thạch. Lâm Kinh Vũ nửa thật nửa giả nói. Diệp Viễn Thanh vốn cho rằng lần này dù sao cũng nên đuổi kịp Lâm Kinh Vũ, có thể sự thật chứng minh nàng hay là quá ngây thơ rồi. Phải biết thú linh cộng sinh thế nhưng là 2 triệu. Tiểu Phượng luyện hóa nội đan có thể tăng lên Diệp Viễn Thanh tu vi, trái lại Diệp Viễn Thanh luyện hóa nguyên lực cũng có thể gia tăng Tiểu Phượng lực lượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có như vậy khoa trường tốc độ tu luyện, tương đương với mở hắc. Có thể cho dù là dạng này, nàng cũng chỉ có thể tại sau lưng đuổi theo Lâm Kinh Vũ, cái này khiến Diệp Viễn Thanh một lần có chút hoảng hốt, hoàn toàn không cách nào lý giải Lâm Kinh Vũ tốc độ tu luyện bất quá như vậy cũng tốt, Kinh Vũ ca ca càng mạnh, vượt qua đại kiếp năm chắc thì càng nhiều. Diệp Viễn Thanh bình tĩnh thầm nghĩ. Hai người ước định sau lần sau xuất quan thời gian, 10 ngày tụ linh tháp bế quan sau liền đi săn giết hung thú, tranh thủ tháng này điểm tích lũy xếp hạng. Bất quá đang bê quan thời khắc, Lâm Kinh Vũ hay là theo thường lệ tiến hành dồn ít 10 thưởng, mà lại lần này kết quả giống nhau không sai thập liên song kim. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh cửu khí vận dĩ giật đại lao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lục giai thượng phẩm chiến kỹ long tượng bản ngự công. Dĩ giật đại lao, toàn nguyên lực tiêu hao giảm xuống 50 long tượng bản ngự công, lục giai thượng phẩm chiến kỹ, mật tông độc môn công pháp luyện thể cương mãnh tuyệt luân, mỗi luyện thành một tầng có thể có được một rồng một tượng chi lực, luyện tới tầng 13 có thể có 13 rồng 13 tượng chi lực. Một lần mở ra vĩnh cửu khí vận cùng ngũ giai thượng phẩm chiến kỹ, Lâm Kinh Vũ trong lòng nhịn không được một trận mừng thầm. Dĩ giật đái lao cái vận khí này thẳng hàng thấp xuống tự thân một nửa tiêu hao, thật to tăng cường đánh lâu dài vô liếng, tại đối mặt đối thủ khó dây dưa lúc, Lâm Kinh Vũ đem chiếm hết tiên cơ. Về phần long tượng bản nhược công càng là một bản tương đối hiếm thấy công pháp rèn thể, so với bình thường thuật luyện thể chú trọng hơn tại gia tăng lực phòng ngự, long tượng bản nhược công đối với lực lượng rèn luyện thì là đạt đến đỉnh phong. Mặc dù không biết cái gọi là 13 rồng 13 tượng đến tột cùng đại biểu bao nhiêu lực số lượng, nhưng nếu có thể cùng long tượng loại sinh vật này dính líu quan hệ, chắc chắn sẽ không yếu là được chậc, lần này kiếm lợi lớn. Lâm Kinh Vũ nhịn không được lẩm bẩm nói. Chương 151. Mưa gió đêm trước. Chương 151. Mưa gió đêm trước xem xét thông tin cá nhân. Tên danh: Lâm Kinh Vũ. Cảnh giới: Khí hải cảnh hậu kỳ. Thiên phú: Cuộn cổ huyết mạch, huyết đồng, Lôi linh căn A cấp phục chế, Hắc hỏa linh căn SS cấp phục chế, Phong linh JSS cấp phục chế. Công pháp: Thiên Thiên Công, Cửu Dương Thần Công, Quy Tắc Công. Chiến kỹ: Trong tay áo thanh long chém viên mãn yến trở về viên mãn gây sóng bộ pháp viên mãn tấn lôi kiếm pháp hoàn mỹ A tị đạo ba đạo viên mãn thiện xạ hoàn mỹ thông thiên quán nhật tiễn hoàn mỹ hỏa diễm đao tinh thông trích tinh thủ hóa cảnh. Khí vận: Tam suy bảy bại, Bồ đề đạo tâm, thiên tư hơn người. Đốn tuổi chuyên gia, phẫn chư cật lão hổ, đồ lòng dũng sĩ, dị giật đại lao. Cơ duyên, không thông thiên quán nhật tiễn, tự sáng tạo chiến kỹ, hội tụ phong lôi lửa bà thuộc tính nguyên lực, uy lực đủ để xuyên qua thương khung hỏa diễm đao, tứ giai trung phẩm chiến kỹ, đại tuyết sơn đại luân tự bí truyền tuyệt học, lấy hỏa thuộc tính nguyên lực ngưng tụ chiến đao, có thể công có thể thủ tiến thối tự nhiên quy tức công, tam giai thượng phẩm công pháp, có thể đem tự thân khí tức nội liễm đến cực hạn, lẩn tránh võ giả hoặc là máy dò kiểm tra trích tinh thủ. Thất giai trung phẩm chiến kỹ, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, trên đời không ta như vậy người, thu nạp bành trướng nguyên lực tu luyện hai tay. Đại thành sau có thể có được quỷ thần khó lường chi uy phẫn chư cật lão hổ, ẩn nấp hiệu quả tăng cường 100 độ long dũng sĩ, đối với các loại loài rồng hung thú tổn thương làm sâu sắc 50 dĩ giật đại lao, toàn nguyên lực tiêu hao giảm xuống 50 long tượng bản ngược công, lục giai thượng phẩm chiến kỹ, mật tông độc môn công pháp luyện. Thể cương manh tuyệt luân, mỗi luyện thành một tầng có thể có được một rồng một tượng chi lực, luyện tới tầng 13 có thể có 13 rồng 13 tượng chi lực 4. Lâm Kinh Vũ hết sức hài lòng mình bây giờ trạng thái, tính toán 10 ngày sau lại có thể tiến hành một lần rút thưởng. Nếu như vận khí hơi tốt lại rút đến một bản thất giai chiến kỹ, hắn thậm chí có lòng tin đối kháng chính diện thất giai hung thú. Bất quá thất giai hung thú trước tiên có thể thả thả, việc cấp bách vẫn là phải phục chế một cái thiên phú. Tu Vi bước vào khí hải cảnh sau, Lâm Kinh Vũ huyết đồng lại giải tỏa kỹ năng mới nghiên cứu, có thể phục chế cái thứ tư thiên phú chiến kỹ. Nếu như tại địa phương khác, muốn tìm kiếm thức tỉnh võ giả có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nơi này chính là thiên tài trại huấn luyện, hội tụ toàn thế giới tất cả võ đạo thiên tài, trong đó không thiếu rất cường đại thức tỉnh thiên phú. Lâm Kinh Vũ mấy ngày nay cũng quán xuyên rất nhiều, cuối cùng liệt kê ra mấy cái cường đại lại thực dụng thiên phú, chỉ là tạm thời còn không có quyết định chọn cái nào SS cấp thổ linh căn, S cấp người sói hóa, S cấp đấu khí hóa cánh, S cấp huyết tộc đặc tính, A cấp cường hóa, A cấp kim cương thuật trở chút. Lâm Kinh Vũ sàng chọn chí ít 10 cái thiên phú, trong đó đẳng cấp cao nhất chính là SS cấp thổ linh căn, còn lại những cái kia mặc dù phẩm giai không bằng nó, có thể tính thực dụng cùng uy lực cũng không thể khinh thường, lựa chọn thế nào đổ thành một nan đề. Lâm Kinh Vũ giống như phạm vào lựa chọn khó khăn chứng một dạng, xoắn xuýt nửa ngày cũng không có đáp án, cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ này, tính toán đợi đến xuất quan lại nói. Tụ linh tháp nguyên lực trọn vẹn là ngoại giới nhiều gấp mấy lần, mặc dù so ra kém trung phẩm nguyên thạch hóa thành nguyên lực trường hạ, nhưng cũng đầy đủ để đám võ giả điên cuồng trách không được chèn phá đầu đều muốn gia nhập trại huấn luyện, ở chỗ này tu luyện tối thiểu so bên ngoài nhanh gấp 2-3 lần. Bởi vì đứng hàng 10 hàng đầu, Lâm Kinh Vũ mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều là cao nhất hàng 1, tụ linh tháp cùng phòng trọng lực thời gian sử dụng đều có 10 ngày. So sánh dưới cuối cùng hàng 1 chỉ có vẹn vẹn 1 ngày quyền hạn, cả hai có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất quá cứ như vậy bọn hắn liền có càng nhiều thời gian săn giết hung thú, để tháng sau điểm tích lũy tận lực biến nhiều. Mà tháng này dẫn trước học viên lại không nỡ từ bỏ tu luyện thời gian, tương ứng liền sẽ giảm bớt săn giết tần suất, từ đó để kẻ đến sau đa tạ cơ hội. Cho nên dưới tình huống bình thường, trừ xếp tại top 10 biến thái bên ngoài, đại đa số học viên danh từ đều sẽ có chút ba động, về phần biên độ nhìn học viên tự thân tình huống. Tại Lâm Kinh Vũ bế quan trong 10 ngày, đại đa số học viên đều bởi vì tháng này điểm tích lũy phân đấu, săn giết hung thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhiệt tình trình độ có thể xưng kỳ trước cao nhất. Lã Lương nhìn xem tháng này báo cáo, trên mặt cũng ít có lộ ra một vòng ý cười, lần này học viên mới tố chất đều rất không tệ, trừ Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh bên ngoài, thất tướng tinh thành viên cũng cho ta một kinh hỉ, ngoài ra còn có mấy tiểu gia hỏa kia cũng đều là không sai hẳn giống, bước vào hóa thần cảnh ở trong tầm tay. Lam đã từng dung thần cảnh cương giả, Lã Lương mặc dù đã mất đi hai chân có thể trong xương võ giả huyết tính không giảm. Hắn vừa nhìn thấy những tiểu gia hỏa này cố gắng dáng vẻ, tựa hồ liền nghĩ tới chính mình năm đó chinh chiến xa trường thân ảnh. Dựa theo lệ cũ Lã Lương hàng năm lúc này đều muốn vào kinh báo cáo công tác, trừ hắn ra không ít huấn luyện viên cũng muốn tùy hành, sẽ chỉ số ít cao tầng sẽ ở căn cứ lưu thủ. Lệ cũ này đã kéo dài 10 năm, đến nay chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, năm nay báo cáo công tác hành trình sẽ để hắn cả đời khó quên. Thời gian 10 ngày đảo mắt đã vượt qua, Lâm Kinh Vũ tu vi mặc dù không có tiếp tục đột phá nhưng lại nện vững chắc căn cơ. Dựa theo tình thế này đến xem, đợi đến tháng sau xuất quan liền có thể bước vào khí hải cảnh đại viên mãn, tiếp xuống 10 ngày toàn bộ dùng để săn giết hung thú, nội đan đổi lấy xếp hạng điểm tích lũy, còn lại vật liệu tất cả đều đổi thành linh thạch, lặp đi lặp lại mấy tháng nhất định có thể đột phá tử phụ cảnh, thậm chí có hy vọng đột phá nguyên thần cảnh. Lâm Kinh Vũ lại góp nhặt 10 lần rút thưởng cơ hội, bất quá lần này liền không có may mắn như thế, vậy mà 10 lần toàn bộ luân không, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vận khí định luật bảo toàn. Cùng lúc đó bên ngoài căn cứ trong khu hoang dã, không ít mới cũ học viên đều tại săn giết hung thú, muốn cho điểm tích lũy tại tháng này có thể tận lực gần phía trước. Trong đó một vị tử phụ cảnh học viên cũ tại tháng này xếp hạng thứ 60, cùng hàng thứ nhất ban thưởng bỏ lỡ cơ hội, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Lần này cũng là tích lũy đủ kinh muốn xông vào 50 tên rửa sạch đục nhã, cho nên sau khi xuất quan lập tức chạy đến khu hoang dã săn giết hung thú. Hắn hôm nay vận khí tựa hồ rất không tệ, hai canh giờ liền săn giết 3 đầu tứ giai hung thú, số lượng này sánh được hắn đi qua một ngày thu hoạch à, lại một đầu tứ giai hung thú phản ứng, xem ra hôm nay thật đúng là đại phong. Chờ chút, tại sao lại một cái? Lần này là ngũ giai. Không đối. Làm sao còn có? Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, máy dò tiếng cảnh báo đại tác, lại có lít nha lít nhít mấy trăm đầu hung thú phản ứng xuất hiện, đồng thời cái số này còn tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Không. Không tốt. Là. Thú triều. Cơ hồ ngay tại hắn toát ra ý nghĩ này trong nháy mắt, đến không hết hung thú từ bốn phương tám hướng gào thét vào tới. Bọn chúng chủng loại khác nhau, từ nhất giai đến tứ giai không đợi, thậm chí còn có vài đầu ngũ giai hung thú kẹp ở trong đó. Đối mặt loại này kinh khủng thú triều, coi như tử phụ cảnh võ giả cũng chỉ có con đường trốn trốn. Tên này học viên cũng không chần chờ chút nào, quay người muốn trốn hướng căn cứ. Có thể một giây sau khủng bố bóng đen từ trên trời giáng xuống, chỉ dùng một kích liền đem tên này tử phụ cảnh võ giả dẫm thành thịt nát. Lục giai hung thú kim cương ma vượng, chương 152. Thú triều đột kích. Chương 152, thú triều đột kích. Tình huống tương tự tại khu hoang dã gần như đồng thời xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn đầu nhiều loại hung thú gầm thét phóng tới trụ sở huấn luyện, một trận đại quy mô thú triều không có dấu hiệu nào phát sinh. Không ít tại ngoại giới săn giết hung thú học viên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị như thủy triều vọt tới hung thú xé thành mảnh nhỏ. Tại loại quy mô này thú triều trước mặt, vô luận là trúc cơ cảnh hay là tử phụ cảnh võ giả đều lộ ra như vậy nhỏ bé, coi như hóa thần cảnh võ giả cũng muốn tránh né mũi nhọn. Có vài học viên bởi vì có được phi hành thủ đoạn may mắn trốn qua một kiếp, đúng vậy, chờ bọn hắn may mắn chính mình sống sót sau tai nạn, phô thiên cái điểm mà đến hung thú bay đánh nát bọn hắn sau cùng may mắn. một vị tử phụ cảnh đại viên mãn thức tỉnh học viên vỗ cánh bay cao, kết quả lại bị hàng trăm hàng ngàn con nhất giai hung thú mặt heo con rơi sinh sinh mà chết. Thi thể của hắn tại tắt thở trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, trừ một mảnh huyết vũ bên ngoài không có cái gì lưu lại. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, khoảng cách trụ sở huấn luyện khá xa học viên căn bản phản ứng không kịp, ngắn ngủi vài phút thời gian liền có vài chục người mất mạng bốn. Căn cứ giải phòng làm việc ở trong, phó căn cứ giải ngồi tại người đứng đầu vị trí bên trên, chính hài lòng hưởng thụ chính mình trà chiều, không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến căn cứ giải không có ở đây thời gian chính là tốt, một ngày này nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục nữa hẳn là mỹ diệu. Căn cứ giải 2 năm này hẳn là liền muốn lui, cái ghế này nhất định là ta vật trong bàn tay. Phó căn cứ giải ngay tại ước mơ chính mình ngày sau cuộc sống tốt đẹp, có thể phòng làm việc cửa lớn lại bị người một cước đạp ra. Phó căn cứ giải cơ kích linh dùng mình một cái, còn tưởng rằng là căn cứ mọc trở lại, dọa đến vội vàng đứng lên. Có thể người xông vào cũng không phải là căn cứ giải, mà là một tên sắc mặt tái nhợt căn cứ hộ vệ, cái này khiến phó căn cứ dáng dấp sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên căn cứ giải phòng làm việc cũng dám xung loạn, còn thể thống gì? Phó căn cứ lớn lên âm thanh giận dữ mắng mỏ, nhưng đối phương lại là một bộ mất hồn dáng vẻ, cả người run giống như run rẩy, nói đều có chút nói không lưu loát phó căn cứ giải. Lớn, việc lớn không tốt. Là cái gì? Phát sinh cái gì? Phó căn cứ giải lúc này mới phát giác tình huống không đúng. Đáng tiếc đã quá muộn là thú triều. Thú triều tập kích căn cứ. Vừa nói một câu, phó căn cứ dáng dấp trong đầu giống như bị người dẫn nổ một viên đạn hạt nhân, kinh thiên oanh minh để hắn trong nháy mắt trên máy, sau khi tĩnh hồn lại trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Căn cứ có vật kia tại. Làm sao có thể có thú triều? Thân là trụ sở huấn luyện người đứng thứ hai, hắn tự nhiên biết nền tảng bên dưới chôn giấu bí mật, cho nên phản ứng đầu tiên cũng không tin tưởng có thú triều tập kích. Có thể nghĩ lại chuyện lớn như vậy làm sao có thể làm bộ, thật chẳng lẽ có thú triều tập kích căn cứ? Không đợi đối phương lại nói cái gì, phó căn cứ ảnh chân dung mất hồn một dạng phóng tới tổng điều khiển. Lúc này nơi này đã sớm loạn tung tung phèo, nhìn xem trên màn hình lớn những cái kia lít nha lít nhít sinh mệnh phản ứng, phó căn cứ giải chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn lạnh thật là thú triều. Nhanh, gửi đi cảnh báo, khởi động vòng phòng hộ. Tất cả vũ khí tiến hành chờ lệnh trạng thái, có thể tùy ý khai hỏa xạ kích. Phó căn cứ giải cuồng loạn giống như ra lệnh, cùng một thời gian tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ căn cứ, liền ngay cả trong bế quan học viên cũng tất cả đều bị bừng tỉnh. Không rõ ràng cho lắm đám người mặt mũi tràn đầy hồ nghi, còn tưởng rằng lại là diễn kịch loại hình cảnh báo. Cho đến phát giác đây là cấp bậc cao nhất màu đỏ báo động, lúc này mới phát giác tình huống không đúng. Theo lý thuyết bế quan học viên kiên kỵ nhất quấy rầy, cho nên liền xem như diễn kịch cảnh báo cũng vô pháp thu đến. Chỉ có một loại tình huống đó chính là cấp bậc cao nhất màu đỏ báo động, đại biểu cho toàn bộ căn cứ nguy cơ sớm tối. Lâm Kinh Vũ vừa mới thu thập xong hết thể dự định xuất quan, bên hai liền vang lên một trận dồn dập tiếng cảnh báo, hắn kịp phản ứng sau sắc mặt cũng hơi đổi màu đỏ báo động. Xảy ra chuyện. Lâm Kinh Vũ vội vàng chạy ra gian phòng, lúc này ngoại giới sớm đã loạn thành một đoàn, không rõ ràng cho lắm học viên nhao nhao căn cứ tường thành tìm hiểu ngọn ngành. Có thể đám người mới vừa tới mở thao trường liền bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Căn cứ trên không trung, các loại đếm không hết hung thú bay phô thiên cái địa đánh tới, điên cuồng công kích tới năng lượng bình thường đám gia hỏa này phẩm giai mặc dù không cao, mạnh nhất cũng bất quá là nhị giai hung thú, có thể không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều. Căn cứ lưới hỏa lực mặc dù khủng bố, đếm không hết phòng không vũ khí nóng điên cuồng bắn phá, nhưng vẫn như cũ có cá lọt lưới. Tại bọn chúng không sợ chết công kích, năng lượng bình thường không giờ khắc nào không tại tiếp nhận công kích, mặc dù tạm thời còn không có hư hao dấu hiệu, nhưng ai cũng không biết đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào là thú triều. Thú triều công kích căn cứ, không biết là ai hô một cú họng, mới cũ các học viên triệt để vỡ tổ, bất tình lình tai nạn để bọn hắn đại náo triệt để chết máy. Lâm Kinh Vũ sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, mà là trước tiên xông lên tường thành xem xét, có thể kết quả lại làm cho tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. So với trên lục địa thế công, trên bầu trời những hung thú kia bất quá là thức nhắm khai vị mà thôi. Giờ này khắc này toàn bộ căn cứ đã bị bốn phương tám hướng vọt tới hung thú triệt để vây quanh, giống như là thủy triều đen nghịt đánh tới đàn thú căn bản không nhìn thấy bờ giới, vẹn vẹn thô sơ giản lược tính ra một chút đối phương tối thiểu có 100. Không 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 chi chúng, loại này số lượng thậm chí đủ công hãm cỡ nhỏ thành thị. Gặp ủy, căn cứ lại bị thú triều tập kích. Lâm Kinh Vũ sắc mặt khó coi thầm nghĩ, cứ việc có thành tựu trên vạn toàn tự động súng pháo điên cuồng công kích, có thể đối mặt loại này số lượng thú triều bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tiến về đàn thú sớm đã xông qua lưới hỏa lực, điên cuồng đối với năng lượng bình chướng phát động công kích, một khi đạo này sau cùng bình chướng bị đánh phá, toàn bộ căn cứ liền đem hóa thành nhân gian luyện ngục. Tổng điều khiển bên trong phó căn cứ giải một mặt tuyệt vọng nhìn xem màn hình lớn, thông qua vệ tinh truyền đến thời gian thực hình ảnh đến xem, lúc này tối thiểu có vượt qua 100. Không 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 hung thú vây công căn cứ, trong đó thậm chí không thiếu ngũ lục giai cao cấp hung thú. Một khi làm cho đối phương đột phá năng lượng bình chướng, toàn bộ căn cứ trong khoảnh khắc liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì là mỗi năm một lần báo cáo công tác thời kỳ, bao quát căn cứ giải lã lương ở bên trong, số lớn hóa thần cảnh huấn luyện viên cũng không có ở trong căn cứ. Lúc này bao quát phó căn cứ sinh trưởng ở bên trong, toàn bộ căn cứ cũng chỉ có 2 tên hóa thần cảnh võ giả, cái số này tại như vậy quy mô thú triều trước mặt lộ ra quá mức vô lực đừng hốt hoảng. Nơi này khoảng cách Kinh Nam thị bất quá 50 cây số. Tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài, chỉ cần thủ vững xuống dưới, khẳng định liền sẽ có viện binh. Mẹ nhà hắn lính truyền tin, đến tột cùng liên hệ với Kinh Nam không có. Cái này, phó căn cứ giải, thông tin gián đoạn, chúng ta không có cách nào hướng ngoại giới liên hệ. Lính truyền tin trên khuôn mặt tái nhợt không thấy một chút huyết sắc, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu bọn hắn đã mất đi cùng ngoại giới thông tin. Chương 153, tuyệt cảnh thời khắc. Chương 153, tuyệt cảnh thời khắc. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì? Thông tin làm sao, tại sao phải gián đoạn? Phó căn cứ giải cuồng loạn hô cái này. Không rõ lắm. Lòng đất các quang bị không biết lực lượng phá hủy, đồng thời còn có một loại không biết lực lượng quấy nhiễu mạng lưới tín hiệu. Bây giờ căn cứ thành một tòa đảo hoang, căn bản liên lạc không được ngoại giới, lính truyền tin run run rẩy rẩy nói. Phó căn cứ giải sau khi nghe xong giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trước nay chưa có hàn ý để hắn đặt mông ngã ngồi tại trên ghế. Lúc đầu lấy trụ sở huấn luyện năng lực phòng ngự, tử thủ hai canh giờ không có vấn đề gì. Có thời gian này, Kinh Nam Vương hướng khẳng định sẽ phái ra viện binh. Nhưng bây giờ mạng lưới toàn bộ gián đoạn, căn bản không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì. Các loại Kinh Nam Phương diện phát giác vấn đề lại phái người xác minh, lần dày vò này xuống tới trụ sở huấn luyện đã sớm biến thành phế tích đáng chết. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này phát sinh thú triều, phó căn cứ mặt dài sắc tái nhợt nói ra. Mặc dù trước mắt còn chưa có xuất hiện ngũ giai trở lên hung thú, có thể tất cả mọi người rất rõ ràng, những tên kia bất quá là kiêng kỵ điện từ uy lực của súng laser mà thôi. Một khi chờ đến căn cứ năng lượng hao hết, bọn chúng ngay lập tức sẽ ngay đầu tiên giết ra, đến lúc đó coi như phó căn cứ dài loại này hóa thần cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này toàn bộ trụ sở huấn luyện đã loạn làm một đoàn, tất cả học viên cơ hồ tất cả đều chạy tới trên tường rào. Nhìn xem bốn phía giống như thủy triều gầm thét đàn thú, nhìn lại trên bầu trời cái kia như mây đen bình thường hung thú bay, toàn bộ căn cứ đã triệt để vây quanh, bị luân hãm công phá tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Tâm tình tuyệt vọng cấp tốc bao phủ tại trong lòng tất cả mọi người, cho dù ngày bình thường lại người tỉnh táo, lúc này cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lần này liền ngay cả Lâm Kinh Vũ sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thú triều mỗi một lần va chạm năng lượng bình chướng, thật giống như đụng phải tâm lý mọi người trên phòng tuyến, áp lực vô hình để bọn hắn một lần gần như ngạt thở đáng chết. Căn cứ dài đâu? Vì cái gì đến bây giờ cũng không ai giải thích một chút tình huống? Rốt cuộc có người nhịn không được đặt câu hỏi, có trả lời lại là căn cứ dài không tại. Bây giờ chỉ có phó căn cứ sinh trưởng ở bên trong số ít cao tầng phòng thủ, toàn bộ căn cứ cũng tìm không ra mấy tên hóa thần cảnh võ giả. Tại loại này gần như tuyệt vọng tình huống dưới, một ít học viên nhịn không được đi lên cực đoan, ý đồ từ thú triều yếu kém vị trí phá vây, liều mạng một lần cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Có 3 tên tử phủ cảnh học viên cũng lựa chọn liên thủ đột phá, tìm một cái hung thú tương đối hơi ít phương hướng phá vây. Nhưng bọn hắn đi tới không hơn 100 mét liền bị đàn thú phát hiện, nương theo lấy gầm lên giận dữ như thủy triều hung thú tuôn hướng ba người, mạnh như tử phủ cảnh võ giả thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cơ hồ đảo mắt liền bị xé thành thịt nát. Cái này máu tanh một màn đánh nát đám người sau cùng huyễn tưởng, tâm tình tuyệt vọng cơ hồ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng còn có không tin tà người ý đồ từ không trung đào tẩu, hung thú bay số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng cùng trên mặt đất hung thú so ra vẫn là chín châu mất sợi lông, nhìn qua tựa hồ đáng giá đánh cược một lần. Có thể hiện thực tàn khốc lại cho đám người đòn cảnh tỉnh, mấy tên có được phi hành thiên phú hoặc là nguyên lực chiến giáp học viên nếm thử phân tán phá vây, có thể kết quả cuối cùng lại đều một dạng. Trên bầu trời hung thú bay mặc dù còn lâu mới có được mặt đất nhiều như vậy, nhưng nhân loại võ giả đồng dạng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bọn hắn vô luận là tốc độ hay là trình độ linh hoạt đều còn kém rất rất xa hung thú, cho dù trong lúc nhất thời chạy thoát, sau cùng hạ trạng tất cả đều là truy sát đến chết. Trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết thành đè sập đám người cuối cùng một cây dâm dạng, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Kinh Vũ cũng là cho mày, không ngừng suy tư đối sách Kinh Vũ ca ca. Diệp Uyển Thanh cũng ngay đầu tiên chạy đến, lần này liền ngay cả nàng cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng toàn loạn. Kiếp trước nhưng không có những này. Kiếp trước Diệp Uyển Thanh mặc dù đến chậm trụ sở huấn luyện một năm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này phát sinh qua đại quy mô thú triều tập kích. Giải thích duy nhất chính là lịch sử đã cải biến, hết thảy đều đang hướng về không biết phương hướng tiến lên, tình huống không tốt lắm, trong căn cứ cơ hồ không có nguyên thần cảnh cường giả. Dựa vào vũ khí tự động cùng năng lượng bình chướng căn bản không chống được bao lâu. Lâm Kinh Vũ trầm giọng nói ra loại quy mô này thú triều, liền xem như hóa thần cảnh võ giả cũng không được nhiều tác dụng lớn, có lẽ chỉ có dung thần cảnh xuất thủ mới có một chút hy vọng sống. Diệp Uyển Thanh suy tư một phen rồi nói ra nếu như chúng ta hai cái liên thủ, có lẽ có 6 thành tỷ lệ có thể phá vây ra ngoài. Lâm Kinh Vũ nghĩ nghĩ nói ra thấp điểm, 8 thành hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Uyển Thanh thản nhiên nói, nếu như là trước đó Diệp Uyển Thanh cũng đồng ý 6 thành tỷ lệ, có thể nàng tại bước vào khí hải cảnh sau đã tu luyện một bộ phận thần hoàng niết bàn kinh, mặc dù ngay cả tiểu thành cũng không tính được, nhưng sức chiến đấu lại đạt được cực lớn tăng phúc. Diệp Uyển Thanh tin tưởng chỉ cần không xuất hiện thất giai trở lên hung thú bay ngăn cản, hai người liên thủ tuyệt đối có 8 thành trở lên tỷ lệ phá vây. Nếu quả thật đến thời khắc sống còn cũng không có viện binh, hai người chỉ có thể áp dụng biện pháp này cũng chưa chắc sẽ đi đến một bước kia. Nơi này khoảng cách Kinh Nam không tính quá xa, nói không chừng viện binh ngay tại trên đường tới. Lâm Kinh Vũ hiển nhiên còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, có thể Diệp Uyển Thanh lại vô tình đâm thủng cái này huyễn tưởng rất không có khả năng, ngươi xem một chút bây giờ còn có thể liên hệ với ngoại giới sao? Thằng đến Diệp Uyển Thanh lên tiếng, Lâm Kinh Vũ lúc này mới phát hiện thông tin sớm đã gián đoạn. Vô luận là mạng lưới hay là điện thoại thông tin toàn bộ tê liệt, bọn hắn căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài, đây là có chuyện gì? Lâm Kinh Vũ mặt liền biến sắc nói. Diệp Uyển Thanh đối với hung thú hiểu rõ hiển nhiên càng sâu, từng có kiếp trước những kinh nghiệm kia, nàng quá rõ ràng đám hung thú này mạnh mẽ. Tại cùng nhân loại thời gian dài đấu tranh bên trong, hung thú trí tuệ rõ ràng cũng đang tăng thêm. Nhất là tại thú triều bộc phát giai đoạn, bọn gia hỏa này càng là đã sớm bày ra tốt hết thảy. Bọn chúng không chỉ có sẽ vận dụng thủ đoạn chặt đứt các quang loại hình kết nối, cũng không ít hung thú tiến hóa ra quá nhiều năng lực, có thể triệt để che đậy một cái khu vực mạng lưới tín hiệu. Tại loại này gần như vô lại chiến thuật bên dưới, không ít thành thị căn cứ đều bị tính hủy diệt đả kích, thẳng đến triệt để hủy diệt sau chính phủ liên bang mới hậu chi hậu giác. Diệp Uyển Thanh đem chính mình biết nói cho Lâm Kinh Vũ, sắc mặt của hắn lập tức trở nên càng thêm khó coi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Có một cái gì? Giết đầu kia trong bóng tối chỉ huy vương cấp hung thú. Diệp Uyển Thanh chém đinh chặt sắt nói. Căn cứ Diệp Uyển Thanh tiếp trước tổng kết kinh nghiệm, loại quy mô này thú triều không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, chớ nói chi là đang huấn luyện căn cứ loại chỗ đặc thù này. Trận này thú triều phía sau khẳng định ẩn giấu đi vương cấp hung thú trong bóng tối chỉ huy, nếu không căn bản không giải thích được đây hết thảy có thể chỉ huy loại quy mô này thú triều, nhất định là một đầu thất giai thậm chí bát giai vương cấp hung thú. Chương 154. Huyền điểu chiến cơ. Chương 154. Huyền điểu chiến cơ thất giai thậm chí bát giai. Còn vương cấp hung thú. Lần này không chỉ có Lâm Kinh Vũ sắc mặt khó coi, liền ngay cả Diệp Viễn Thành cũng là liễu mi khóa chặt, tựa hồ rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như chỉ là một đầu thất giai hung thú, hai người liên thủ có tự tin 100% có thể cầm xuống, nhưng nếu như là vương cấp hung thú hết thảy liền không giống với lúc trước. Thất giai vương cấp hung thú tương đương với phổ thông bát giai hung thú, đối ứng bát giai vương cấp hung thú tương đương với phổ thông cựu giai hung thú. Loại nhân vật cấp độ kia coi như dung thần cảnh võ giả cũng chỉ có chạy chối chết phần, thông thần cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có tự vệ phần mà thôi. Lui một bước nói coi như thất giai vương cấp hung thú, nó lúc này nhất định giấu ở thú triều ở trong. Muốn tại dưới loại tình huống này đánh giết nó không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, xác suất thành công xa xa nhỏ hơn hai người cưỡng ép phá vây gặp quỷ. Vì cái gì vương cấp hung thú hết lần này tới lần khác muốn tiến công căn cứ? Lâm Kinh Vũ nhịn không được thầm mắng một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện này trăm mối vẫn không có cách giải. Về phần trong căn cứ đã sớm loạn cả một đoàn, đông đảo học viên đều bị tuyệt vọng bao phủ, trừ báo đoàn chờ chết bên ngoài tựa hồ không có con đường thứ hai có thể đi thử nhìn một chút lại nói, vạn nhất chỉ là thất giai vương cấp hung thú nói không chừng còn có thể liều mạng. Lâm Kinh Vũ nếm thử sử dụng máy dò điều tra, kết quả vừa mới vận hành mấy giây cũng bởi vì siêu phụ tải chết máy. Vượt qua mấy vạn hung thú sinh mệnh phản ứng đồng thời tràn vào, đó căn bản không phải dạng đơn giản máy dò có thể tiếp nhận, xem ra chỉ có phòng điều khiển chính giả đã mới có thể làm được. Tình huống không đúng lắm, đã lâu như vậy cũng không ai đi ra nói rõ tình huống. Có vấn đề. Lâm Kinh Vũ hai người liếc nhau một cái. Tựa hồ đồng thời nghĩ tới điều gì, ngược lại hướng về phòng điều khiển chính phương hướng chạy tới. Có thể hai người còn chưa đi tiến đại lâu văn phòng, căn cứ quảng trường đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, sau đó lại một phân thành hai trống rỗng từ lòng đất dâng lên một máy huyền điểu chiến cơ. Làm đương kim nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật kỹ tác, huyền điểu chiến cơ cơ hồ có thể được xưng là văn minh ở tinh cầu khác sản phẩm đặc biệt địa hình thiết kế để nó không chỉ có được khoa trương hải lục không tam tê năng lực tác chiến, trên không trung càng là có thể địch nổi thất giai hung thú bay, có thể xưng nhân loại trước mắt số một số hai chiến đấu binh khí. Nhưng loại này không có gì sánh kịp tính năng cũng làm cho nó phí tổn cao không hợp thói thường, nghe nói vẹn vẹn chi phí liền cao tới chục tỷ đồng liên bang. Bởi vậy nó từ nghiên cứu ra đi vào hiện tại cũng không có thực trang bao nhiêu đỡ, mọi người tại trước hôm nay thậm chí nó hoài nghi đây chỉ là một truyền thuyết, đến tột cùng có hay không thứ này đều không nhất định. Huyền điểu chiến cơ xuất hiện trong ngay mắt, tuyệt vọng đám người tựa hồ thấy được một đường ánh dạng đông, vô ý thức cho là đây là trại huấn luyện lấy ra áp đáy hòm vương bài. Có thể không tình hiện thực lại một lần nữa cho bọn hắn đả kích nặng nề. Huyền điểu chiến cơ đột phá năng lượng bình chướng sau cũng không có đi khoảng cách gần nhất kinh nam thị, mà là hướng về tương phản mục tiêu bay thật nhanh, đảo mắt liền biến mất tại chân trời. Đám người thấy thế cuối cùng một vòng dáng tươi cười cũng đọc lại, toàn bộ căn cứ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, triệt để bị tuyệt vọng bao phủ đáng chết hỗn đản. Hắn không có đi kinh nam, hắn lâm chạy trốn. Mộ Dung Vân Khê nhịn không được tức miệng mắng to. Chính như Mộ Dung Vân Khê phỏng đoán một dạng, điều khiển huyền điểu chiến cơ không phải người khác, chính là phó căn cứ giải Cổ Liệt. Mắt thấy tình thế đã triệt để mất khống chế, Cổ Liệt ý niệm đầu tiên cũng không phải là làm sao cứu vãn mà là như thế nào đảm bệnh. Hắn thấy hết thảy đã quá muộn. Coi như mình hiện tại tiến đến kinh nam, viện binh đến phía dưới trụ sở huấn luyện cũng nhất định hôi phi yên diệt. Chẳng sớm một chút bỏ trốn mất dạng trên dưới chuẩn bị, nói không chừng còn có thể đổi trắng thay đen tẩy thoát tội ác. Cổ Liệt nghĩ đến con mắt này đều đỏ, gọi tới mấy cái tâm phúc thương nghị qua đi lựa chọn từ bỏ căn cứ lão tàu. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống, trừ mấy tên tuyệt đối tâm phúc bên ngoài, Cổ Liệt cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Cho đến huyền điểu chiến cơ không có dấu hiệu nào lên không, đám người lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch xảy ra chuyện gì. Đám người hy vọng cuối cùng cùng huyền điểu chiến cơ cùng một chỗ biến mất tại bầu trời, tuyệt vọng thăng cấp bao phủ toàn bộ căn cứ. Một số người càng là bởi vì không tiếp thụ được hiện thực, dứt khoát xông ra căn cứ cùng hung thú đồng quy vô tận. Lâm Kinh Vũ hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng đi trước phòng điều khiển chính nhìn xem. Các loại hai người đổi tới phòng điều khiển chính thời điểm, nơi này đại khái còn có hơn 20 người tại thủ vương cương vị. Từ đám người đạm mạc vẻ mặt không khó coi ra, bọn hắn đã làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị. Khi nhìn đến huyền điệu chiến cơ lên không trong nháy mắt, đám người liền biết mình bị Cổ Liệt từ bỏ. Nhưng bọn hắn cũng không có cam chịu oán trời trách đất, mà là tiếp tục nếm thử cùng Kinh Nam phương diện liên hệ, đồng thời đối mặt thú triều điên cuồng công kích hiện tại là tình huống như thế nào. Bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu hung thú? Lâm Kinh Vũ nhịn không được hỏi căn cứ ai suy tính cùng vệ tinh thời gian thực giám sát, ngoài trụ sở hung thú chí ít có 100,000 chi chúng. Nói chuyện chính là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên huấn luyện viên, Lâm Kinh Vũ cùng hắn cũng có vài lần gặp mặt, miễn cưỡng có thể tính là nhận biết nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là William huấn luyện viên. William nhẹ gật đầu biểu thị không sai, sau đó tự mình nói ra, tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đã quyết định, một hồi tận khả năng hấp dẫn thú triều lực chú ý, các ngươi bọn tiểu bối này có thể chạy mấy cái tính mấy cái đi. William lúc nói chuyện một mặt quyết tuyệt, bên cạnh hắn mấy người đồng dạng cũng là như vậy, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác. Lâm Kinh Vũ nhịn không được hỏi biện pháp ngược lại là có một cái, đó chính là đánh chết dấu ở phía sau vương cấp hung thú. Nhưng chúng ta đã quét nhìn vụ cận mấy chục cây số, kết quả nhưng không có bất luận cái gì vương cấp hung thú bóng dáng. Đối phương tựa hồ dùng cái gì biện pháp ẩn giấu đi khí tức cùng thân hình, giả đã dò xét cùng vệ tinh đều không phát hiện được tung tích của nó. William trong giọng nói mang theo một vòng tuyệt vọng, nếu như có thể phát hiện tung tích của đối phương, nói không chừng còn có biện pháp có thể liều mạng một lần. Nhưng bây giờ ngay cả đầu kia vương cấp hung thú bóng dáng đều sợ không được, bọn hắn coi như muốn liều mạng đều không có không chỗ dùng sức. Lâm Kinh Vũ hai người cũng trầm mặc, nhìn như vậy đến tựa hồ chỉ có thể đi cưỡng ép phá vây con đường này. Có thể khi đó hai người bọn họ cố nhiên khả năng an toàn rời đi, có thể những người khác chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ngay tại hai người do dự thời điểm, một cái quen thuộc giọng nữ từ phía sau truyền đến cũng chưa chắc không có những biện pháp khác. Lâm Kinh Vũ quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là Mộ Dung Vân Khê, ở sau lưng nó thì là thất tướng tinh thành viên khác. Mộ Dung Vân Khê lúc này liễu mi khóa chặt, răng hàm đều nhanh cắn nát, hiển nhiên còn không có từ cổ liệt đào tẩu lửa giận bên trong thanh tỉnh ngươi có biện pháp. Lâm Kinh Vũ nhịn không được hỏi. Mộ Dung Vân Khê chậm mấy giây mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận, hỏi trước một câu hiện tại ai là căn cứ quan chỉ huy tối cao. William liếc mắt nhìn hai phía, vô luận tu vi hay là chức quan, hiện tại cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có thể tính là quan chỉ huy tối cao. Chương 155. Lâm Kinh Vũ quyết đoán. Chương 155. Lâm Kinh Vũ quyết đoán thời gian khẩn cấp ta không kịp giải thích tặc kẽ, nói đơn giản liên bang tất cả căn cứ quân sự đều có tự động điều tra hệ thống. Vô luận nguyên nhân gì, chỉ cần trong vòng 30 phút không cách nào thu đến liên lạc tín hiệu, khoảng cách gần nhất trụ sở liền muốn phái người xem xét. Nếu như ta không có đoán, Kinh Nam Vương hướng cũng đã nhận ra dị thường, thậm chí đã phái ra điều tra bộ đội. Thân là quân đội liên bang trọng điểm bồi dưỡng thất tướng tình, Mộ Dung Vân Khê biết mịt mở tin tức thậm chí so William càng nhiều. Nàng một phen lối ra không thể nghi ngờ để mọi người thấy hy vọng, nhưng bọn hắn vừa mới giấy lên một điểm cầu sinh ý thức lại lập tức dập tắt coi như thật sự là dạng này thì như thế nào, coi như điều tra bộ đội đã xuất phát, đi tới đi lui thời gian tăng thêm điều động quân sự, các loại viện binh chạy đến tối thiểu cũng muốn 2 đến 3 giờ thời gian, có thể năng lượng bình chứng căn bản chống đỡ không đến lúc kia. William thê thảm cười một tiếng, tựa hồ đã tiếp nhận hiện thực. Không đợi Mộ Dung Vân Khê lại nói cái gì, Lâm Kinh Vũ lại đột nhiên mở miệng cũng chưa chắc chống đỡ không đến. Chỉ dựa vào căn cứ phòng vệ vũ khí có lẽ không có khả năng, nhưng là tăng thêm lời của chúng ta nói không chừng liền có hy vọng. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Lâm Kinh Vũ đột nhiên đi hướng bàn điều khiển, một phen tìm kiếm đi sau hiện phát thanh hệ thống. Nhìn xem ngoài trụ sở như thủy triều vọt tới đàn thú, hơn 300 tên may mắn còn sống sót học viên phần lớn trên mặt vẻ tuyệt vọng, tựa hồ đã thấy căn cứ đình trệ, mình bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Nhưng vào lúc này căn cứ phát thanh đột nhiên vang lên, Lâm Kinh Vũ thanh âm không có dấu hiệu nào truyền ra tất cả học viên chú ý, chúng ta đã cùng Kinh Nam quân khu lấy được liên hệ, viện quân sẽ tại trong vòng 2 canh giờ đến, trước đó chúng ta muốn dựa vào năng lượng bình chướng triển khai phản kích tự cứu. Lâm Kinh Vũ một phen ý tứ rất rõ ràng, Kinh Nam Vương diện viện binh đã ở trên đường, đám người chỉ cần thủ vững căn cứ 2 canh giờ liền có thể được cứu vớt, cái này không thể nghi ngờ đốt lên tất cả mọi người cầu sinh ý chí. Phòng điều khiển chính bên trong William sắc mặt có chút quái dị, nhịn không được nói ra, 2 canh giờ cứu viện căn bản là không có cách đổi tới, lui một bước nói coi như thật có thể đổi tới, năng lượng bình chứng cũng chống đỡ không đến lúc kia. Có đôi khi mọi người cần hoan hôn, bởi vì nó có thể cứu mạng. Lâm Kinh Vũ một mặt biểu tình bình tĩnh, giống như sớm đã sinh tử không để ý tại hắn hiệu lệnh phía dưới, các học viên bắt đầu hướng về đàn thú số lượng nhiều nhất tường thành tiến đến. Phàm là có được tấn công từ xa năng lực võ giả lập tức đầu nhập chiến đấu, dựa vào năng lượng bình chứng đơn hướng phòng ngự đặc tính tùy ý phản kích. Mặt khác không có công kích từ xa thủ đoạn học viên thì toàn bộ tiến đến kho vũ khí, nhận lấy vũ khí nóng tiến hành công kích. Khi William nghe nói Lâm Kinh Vũ muốn mở ra kho vũ khí lúc cũng giật nảy mình, vội vàng cái này nhất định phải xin chỉ thị thượng cấp mới được. Nhưng hắn tiếng nói rơi xuống đất liền phát giác không đúng, hiện tại nếu có thể liên hệ với cấp, bọn hắn cũng không cần bị động như vậy. Không đợi William lại nói cái gì, Lâm Kinh Vũ trực tiếp đem Du Long kiếm gác ở William trên cổ, một màn này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ngươi có ý tứ gì? William nhíu mày hỏi rất đơn giản, ngươi bây giờ bị ta bắt, là bị ép mở ra kho vũ khí, về sau có vấn đề gì ta đến gánh chịu là được. Lâm Kinh Vũ bình tĩnh nói ngươi. William nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ sẽ nói như vậy, kịp phản ứng sau còn muốn mở miệng nói cái gì. Cũng không biết vì sao lại từ Lâm Kinh Vũ trên thân cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, cho dù hắn thân là hóa thần cảnh võ giả cũng vô pháp chống cự, chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Lâm Kinh Vũ lôi lệ phong hành bình thường ra lệnh, nguyên bản hốt hoảng căn cứ giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khi hắn làm xong đây hết thảy sau, chỉ thấy mọi người nhìn xem ánh mắt của mình có chút ngốc trệ thế nào. Có cái gì không đúng sao? Không có gì, bọn hắn chỉ là không nghĩ tới Kinh Vũ ca ca còn có một mặt dạng này. Lần này liền ngay cả Diệp Viễn Thành cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ tại thời khắc khẩn cấp này có thể như vậy tinh chuẩn lão luyện, giống như trời sinh người lãnh đạo bình thường. Coi là Mộ Dung Vân Khê cầm đầu thất tướng tinh cũng là sức sở, lấy lại tinh thần lập tức dựa theo Lâm Kinh Vũ mệnh lệnh hành động lão đại, chúng ta tại sao muốn nghe hắn, ta cảm thấy hay là lão đại đến chỉ huy tốt hơn. Đạo Cách Lạp Tư nhỏ giọng thầm thì đạo không cần phải vậy, hắn vừa rồi chỉ huy so với ta kế hoạch càng thêm hoàn thiện, dựa theo mệnh lệnh hành động liền có thể. Mộ Dung Vân Khê thản nhiên nói. William bọn người lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đồng dạng giấy lên hy vọng, không tự chủ dựa theo Lâm Kinh Vũ mệnh lệnh bắt đầu làm việc bốn. Các loại Lâm Kinh Vũ đuổi tới tường thành lúc, không ít học viên đã bắt đầu phản kích, các loại thuộc tính linh căn công kích tầng tầng lớp lớp, còn có đấu khí, phi kiếm, võ chú chờ chút thủ đoạn cái gì cần có đều có đông đảo học viên dựa vào năng lượng bình chướng tùy ý công kích, phía ngoài hung thú chỉ có đơn phương phần bị đánh, rất nhanh liền bị giết cái máu chảy thành sông, đám người nguyên bản tinh thần đê mê cũng theo đó tăng vọt. Năng lượng bình chướng có được kỳ lạ đơn hướng năng lực phòng ngự, ngăn cản ngoại giới công kích đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng cạnh trong công kích. Chỉ cần năng lượng bình chướng không có bị công phá, đám người liền có thể không chút kiên kỵ tùy ý công kích. Mặc dù bọn hắn công kích đối với như thủy triều đàn thú cũng không có quá lớn ảnh hưởng, có thể thắng lợi cán cân nghiêng lại tại giờ khắc này bắt đầu từ từ nghiêng về. Lâm Kinh Vũ cùng Diệp Viễn Thanh đồng dạng gia nhập chiến đoàn, nói đến đây là hai người gia nhập trại huấn luyện sau lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực chân chính. Lâm Kinh Vũ toàn lực thôi động hỏa diễm đao, lại ngưng tụ ra dài đến 100 mét liệt diễm lưỡi đao. Liệt hỏa những nơi đi qua đàn thú tịch diệt, tại trong thú triều chém ra từng đạo lệch trời, ngạnh sinh sinh ngăn lại thú triều 10 giây thời gian. Cái này khoa trương sức chiến đấu để đông đảo học viên không khỏi trì trệ, liền ngay cả những cái kia tử phụ cảnh võ giả cũng mặc cảm. Diệp Viễn Thanh càng là tại trước mắt bao người thả ra tiểu phượng, khi bọn hắn nhìn thấy dương cánh vượt qua hơn 30 mét liệt diễm hỏa điều chống rông xuất hiện, từng cái liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Lấy tiểu phượng thực lực trước mắt, chỉ cần không gặp được thất giai trở lên hung thú, liền không có thứ gì có thể uy hiếp được nó ỷ vào chính mình gần như bất tử bất diệt đặc tính. Tiểu Phượng thậm chí một đầu đâm vào thú triều ở trong không kiêng nể gì cả tùy ý công kích, căn bản không có hung thú gì có thể làm bị thương nó. Tiểu Phượng cường đại mặc dù kinh người, nhưng miễn cưỡng còn tại phạm vi hiểu biết ở trong. Thằng đến Diệp Viễn Thanh tự mình xuất thủ, mọi người mới kiến thức đến cái gì gọi là không hợp tối thường, liền ngay cả Lâm Kinh Vũ đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người chỉ gặp Diệp Viễn Thanh hai tay kết ấn, một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ ba động giống như trống rông xuất hiện, sau đó lại ngưng tụ ra một cái dương cánh gần 100 mét liệt diễm hỏa phượng, liền ngay cả Tiểu Phượng tại trước mặt nó cũng lập tức biến thành phiên bản bỏ túi thần hoàng giáng thế, thánh hỏa phần tiên. Đi thôi. Một tiếng to rõ phượng gáy vang vọng căn cứ, liệt diễm hỏa phượng tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói xông vào thú triều, những nơi đi qua đàn thú trong nháy mắt hóa thành than cốc, tối thiểu có mấy trăm đầu các cấp độ hung thú chết bởi trong đó. Đang bay ra dài đến mấy cây số sau, lại là một tiếng phượng gáy vang vọng bát phương, bầu trời phương xa trong nháy mắt sáng như ban ngày, sau đó một đóa cao tới vài trăm mét mây hình nấm đằng không mà lên. Chương 156. Điện tử pháo laser. Chương 156. Điện tử pháo laser. Liệt diễm hỏa phượng dẫn bạo tựa như một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc, cao tới vài trăm mét mây hình nấm đằng không mà lên. Kinh khủng trùng kích quét sạch phương viên mấy cây số phạm vi, liền ngay cả căn cứ năng lượng bình chướng đều một lần nổi lên gợn sóng. Tại thú triều trung tâm phát sinh khủng bố như thế bạo tạc, tạo thành không cách nào tính toán đáng sợ tổn thương. Thô sơ giản lược tính ra một chút tối thiểu mấy ngàn con hung thú tử vong, trọng thương vết thương nhẹ càng là vô số kể. Lần này kinh khủng công kích thậm chí để như thủy triều thú triều một lần gián đoạn, dù là những này phát rồ hung thú cũng không khỏi sinh ra e ngại, chậm vài phút mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục công kích. Trong căn cứ mọi người thấy một màn này càng là thần sắc ngốc trệ, lại nhìn về phía Diệp Viễn Thanh ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng e ngại. Chẳng ai ngờ rằng bề ngoài dung mạo như tiên tiên Diệp Viễn Thanh mới là thật sát thần, chỉ bằng vào một chiêu này lực phá hoại, chỉ sợ sẽ là hóa thần cảnh võ giả cũng rất khó địch nổi. Lần này liền ngay cả Lâm Kinh Vũ đều sửng sốt mấy giây, lần thứ nhất ý thức được Diệp Viễn Thanh khả năng so với chính mình tưởng tượng càng mạnh. Viễn Thanh người không sao chứ? Nhìn xem Diệp Viễn Thanh có chút tái nhợt sắc mặt, Lâm Kinh Vũ không khỏi có chút bận tâm. Diệp Viễn Thanh lắc đầu, nói thẳng là nguyên lực tiêu hao quá độ, khôi phục một chút liền tốt. Cứ việc Diệp Viễn Thanh nói rất nhẹ nhàng, có thể Lâm Kinh Vũ nhìn ra nàng bất quá là tại mạnh miệng. Bí pháp này tuy mạnh, nhưng Diệp Viễn Thanh bất quá mới vào khí hải cảnh, có thể miễn cưỡng thi triển đi ra nhất định tiêu hao rất nhiều, thậm chí trong một thời gian ngắn đều làm mất đi sức chiến đấu. Bất quá nàng làm như vậy nhưng bất quá là vì làm náo động, mà là vì tăng lên đám người sĩ khí, để bọn hắn biết mình vẫn có một chút hy vọng sống. Chính như Lâm Kinh Vũ phỏng đoán một dạng, hai người liên tiếp xuất thủ cực lớn cổ vũ đám người sĩ khí. Tại hy vọng sống sót trước mặt tất cả mọi người nổi lên kình, dù là như thủy triều hung thú gần ngay trước mắt, những người này giống như đều không có cái gì ý sợ hãi. Song phương chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn trạng thái, phe nhân loại ỷ vào năng lượng bình chướng tử thủ, đại lượng vũ khí nóng phối hợp lẫn nhau, tăng thêm đám người không sợ chết ý chí, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở thú triều công kích. Tại dài đến 30 phút thời gian bên trong, cơ hồ không có một con hung thú có thể công kích đến chính diện chiến trường năng lượng bình chướng, giảm mạnh nhiên liệu tiêu hao tốc độ. Liền ngay cả William mấy người cũng không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ dần dần xoay chuyển, nếu như dựa theo tình thế này xuống dưới, thủ vương đến viện binh đến tựa hồ cũng không phải là việc khó gì. Có thể Lâm Kinh Vũ cũng không có phớt lờ, bởi vì hắn biết chân chính tiết mục áp chảo còn tại phía sau. Dưới mắt thú triều mặc dù thế công hung mãnh, nhưng bất quá đều là nhất giai nhị giai hung thú, thậm chí rất ít có thể nhìn thấy tam giai hung thú bóng dáng. Bọn gia hỏa này bất quá là dùng để tiêu hao pháo hôi mà thôi, một khi nhân loại lộ ra xu hướng suy tàn hoặc là hung thú đánh lâu không xong, chẳng mấy chốc sẽ mệnh lệnh cao cấp hung thú hạ tràng, khi đó mới thật sự là khổ chiến. Sự thật cũng đúng như Lâm Kinh Vũ phỏng đoán như thế, theo thời gian trôi qua cao cấp hung thú xuất hiện số lượng bắt đầu tăng nhiều. Không chỉ có tam giai tứ giai hung thú tỷ lệ tăng lên không ít, thậm chí bắt đầu xuất hiện ngũ giai hung thú thân ảnh. Trừ phi là súng ngắm hoặc là pháo hỏa tiễn một loại công kích, nếu không bình thường vũ khí nóng chỉ có thể đối với tam giai phía dưới hung thú có chí mạng công kích, đối với tứ giai trở lên hung thú không được tác dụng quá lớn. Đại lượng cao cấp hung thú xuất hiện, để nguyên bản lợi nhân loại tốt cán cân nghiêng lần nữa nghiêng, năng lượng bình chướng tiêu hao cũng bắt đầu nhanh chóng lên cao. Nếu như dựa theo tốc độ này tiếp tục nữa, có thể hay không chống đến viện binh đuổi tới chính là không thể biết được. Mọi người ở đây tâm tình tâm thần bất định thời khắc, trong thú triều chuyển ra một trận rối loạn thanh âm, nhìn kỹ lại có ba đầu lục giai hung thú gào thét vào tới. Đó là kim cương ma viên, còn có cổ đằng thủ tinh. Trên trời đó là đấm máu bất vương. Ba đầu lục giai hung thú đồng thời xuất hiện, áp lực cực lớn giống như Thái Sơn bình thường trùng điệp đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Một khi tùy ý bọn gia hỏa này tùy ý công kích năng lượng bình chướng, chỉ sợ không bao lâu liền có thể xé nát đạo phòng tuyến này. Còn tốt trại huấn luyện ở trong còn cất giấu đòn sát thủ, chỉ là vật kia đối với năng lượng tiêu hao quá lớn, không đến mức mặt nguy hiểm sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. William huấn luyện viên chuẩn bị điện tử pháo laser. Lâm Kinh Vũ giữa bất chi bất giác đã thành tất cả mọi người chủ tâm cốt, phản phất là căn cứ này quan chỉ huy tối cao, hắn mỗi một câu đều là ngôn xuất pháp tùy mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào sẽ đi chất vấn. William bên kia sớm tại trước tiên khóa chặt mục tiêu, trong căn cứ tòa tháp cao kia bên trên lóe ra hào quang kinh người. Không đợi đám người kịp phản ứng, một đạo đường kính ước 50 cm cổ sáng gào thét mà ra, lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ đánh phía cầm đầu kim cương ma viên. Tại ba đầu lục giai hung thú bên trong, kim cương ma viên công kích phòng ngự cường hãn nhất, ưu tiên đánh giết nó tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Oeng! Điện tử kích quang hoàn mỹ trúng mục tiêu, mạnh như lục giai hung thú kim cương ma viên, tại nhân loại mạnh nhất khoa học kỹ thuật trước mặt lại không có chút nào sức chống cự. Vẹn vẹn một kích liền đem đầu lâu của nó xuyên qua, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, gia hỏa này đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì đánh chết kim cương ma viên sau pháo laser uy lực không giảm tiếp tục đi tới, ngạnh sinh sinh tại trong thú triều xé mở một đạo trường đạt ngàn mét lỗ hổng, cuối cùng mới bởi vì năng lượng hao hết triệt để tiêu tán. Cứ việc đã sớm nghe nói loại vũ khí này khủng bố, có thể tất cả mọi người vẫn là bị giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng để phòng ngự lực chứ danh kim cương ma viên tại trước mặt nó vậy mà không chịu nổi một kích, cái này khoa trương uy lực triệt để đổi mới đám người tam quan. Liền ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng cảm khái điện từ uy lực của súng laser biến thái, nếu như không phải nó giá thành đắt đỏ, sử dụng cũng 10 phần phiền phức, chỉ có thể làm phòng thủ vũ khí, nhân loại tình cảnh hẳn là sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều. Một kích này uy lực không chỉ có sợ ngây người võ giả nhân loại, ngay cả đàn thú cũng bị giật nảy mình. Tại nhìn thấy kim cương ma viên bị một kích miểu sát sau, cổ đằng thụ tinh cùng đấm máu bức vương bất do tâm sinh khiếp ý, lại quay người hướng phía sau chạy trốn. Có thể uy liêm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, 5 giây xạ kích khoảng cách sau phát thứ 2 pháo laser gạo thét mà ra, thẳng đến cổ đằng thụ tinh thân thể cao lớn mà đi. Tại ba thú ở trong cổ đằng thụ tinh tốc độ di chuyển chậm nhất, tự nhiên thành cái thứ 2 xui xẻo bịa sống. Mặc cho nó thúc dục đại lượng một nguyên lực ngưng tụ hộ thuẫn, mấy trăm cây sợi đằng tầng tầng che ở trước người, có thể kết quả vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Tại pháo laser uy lực khủng bố trước mặt, cổ đằng thụ tinh vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thuẫn phảng phất một tấm giấy trắng, nó thân thể cao lớn bị trong nháy mắt xuyên thủng. Nương theo lấy cổ đằng thụ tinh ngã xuống, tam đại lục giai hung thú bị giết thứ hai, dẫn tới đám người phát ra trận trận reo hò, nguyên bản tinh thần đê mê cũng tăng vọt đến điểm cao nhất. Chỉ có đấm máu bức vương trượng lấy cao lực cơ động, đã trốn ra ngoài ngàn mét. Tiếp qua một cái 5 giây thời gian, nó đã sớm chạy ra điện từ pháo laser phạm vi công kích đáng tiếc, hay là chạy đấm máu bức vương, nếu như ngay cả hắn cũng đã giết, thú triều này chỉ sợ nếu không chiến tự tan. Có thể William vừa mới nghĩ đến cái này, trong căn cứ không ngờ có một đạo quang mang lên không, lấy không có gì sánh kịp tốc độ bắn về phía đấm máu bức vương. Đó là cái gì? Đám người nhịn không được hoảng sợ nói. Chương 157, Địa Long Vương. Chương 157, Địa Long Vương. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, một đạo tam sắc quang mang phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người thẳng đến đấm máu bức vương mà đi. Không ít người phản ứng đầu tiên là pháo laser phát huy, nhưng cẩn thận tưởng tượng cả hai công kích hoàn toàn khác biệt, đám người còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả đầu kia điểm huyết bức vương đều không thể phát giác, khi nó cảm thấy nguy cơ đánh tới lúc đã quá muộn. Tam sắc quang mang xuyên thân mà qua, mạnh như lục giai thành thục kỳ điệp huyết bức vương trong nháy mắt bạo thể mà chết. Cho đến đầy trời huyết nhục nổ tung, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về hướng cách đó không xa Lâm Kinh Vũ. Hắn chẳng biết lúc nào cầm trong tay một tấm trường cung, trên dưới quanh người tản ra dọa người nguyên lực, một kích này hiển nhiên xuất từ Lâm Kinh Vũ chi thủ. Thông thiên quán nhật mũi tên. Hô, kém chút để hắn chạy. Lâm Kinh Vũ một mực chú ý điệp huyết bức vương động tĩnh, xem xét pháo laser không kịp phát xạ lần công kích thứ ba, hắn cơ hồ là vô ý thức xuất thủ. Về phần có thể hay không bại lộ cái gì, hiện tại đã không trọng yếu, đám người mặc dù biết Lâm Kinh Vũ rất mạnh, nhưng làm thế nào mộng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Lâm Kinh Vũ một kích chi uy vậy mà có thể so với điện từ pháo laser, e là cho dù hóa thần cảnh cường giả cũng rất khó một kích giết chết lục giai hung thú, thực lực của hắn xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liền ngay cả phòng điều khiển chính bên trong William huấn luyện viên cũng không khỏi ngốc trệ, tự hỏi liền xem như hắn xuất thủ cũng không có khả năng có như thế uy lực. Ba đầu lục giai hung thú liên tiếp bị giết, đàn thú như thủy triều thế công vậy mà giảm bất không ít, xem ra đồng dạng bị sự tình vừa rồi giật nảy mình đều chớ ngẩn ra đó, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Thú triều một hồi lại phải bắt đầu. Cho đến Lâm Kinh Vũ lên tiếng, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Lâm Kinh Vũ ánh mắt lại đều tràn đầy kính sợ, liền ngay cả tử phụ cảnh học viên ở trước mặt hắn cũng muốn thấp hơn mấy phần. Kinh Vũ ca ca người làm náo động. Diệp Huyền Thanh sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, xem ra còn xa xa không có khôi phục. Bất quá nàng còn có tâm tình nói đùa, xem ra cũng không cần lo lắng. Có thể Lâm Kinh Vũ lại lắc đầu, trên mặt vẻ lo âu ngược lại càng đậm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Điện từ pháo laser tiêu hao năng lượng phi thường khoa trường, đơn độc sử dụng lúc còn không tính cái gì. Nhưng bây giờ toàn bộ căn cứ đều bị năng lượng bình chướng bao phủ, bao giờ cũng đều đang tiêu hao lấy năng lượng khổng lồ, nếu như không kiêng nể gì cả sử dụng pháo laser sẽ chỉ làm năng lượng bình chướng sớm hơn sụp đổ, hy vọng lục giai hung thú có thể ít đến vài đầu đi. Lâm Kinh Vũ âm thầm suy nghĩ. Lão Thiên gia lần này giống như nhận được Lâm Kinh Vũ cầu nguyện, mặc dù thú triều đang nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp tục bắt đầu tấn công mạnh, nhưng cũng không có tại xuất hiện lục giai hung thú, cái này khiến tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này lại một tin tức tốt truyền đến, trải qua lính truyền tin không ngừng cố gắng, căn cứ đã khôi phục cùng ngoại giới liên hệ. Chính như Lâm Kinh Vũ bọn hắn đoán một dạng, bao quát Kinh Nam ở bên trong gần nhất khu căn cứ đều đã nhận ra tình huống không đúng. Tại thời gian dài liên lạc không được trại huấn luyện sau, bọn hắn đã ngay đầu tiên phái ra viện quân. Có thể trụ sở huấn luyện căn bản không có thẳng tới lộ tuyến, bộ đội trên đất liền tốc độ đi tới phi thường chậm, dự tính còn cần 3 đến 4 giờ mới có thể đổi tới, cho nên chỉ có thể điều động lấy dung thần cảnh võ giả cầm đầu tiên quân cưỡi máy bay chạy đến. Mặc dù bọn hắn trên không trung cũng bị không ít hung thú tập kích, giảm mạnh trợ giúp tốc độ, có thể dựa theo tốc độ bây giờ đến xem, chậm nhất trong vòng 1 giờ nhất định có thể đổi tới. Đám người nghe nói có dung thần cảnh cường giả ngay tại trên đường, từng cái đều giống như điên cuồng, kém chút nhịn không được lao ra cùng hung thú liều mạng. Nghĩ đến sau một tiếng liền có thể vượt qua tràng nguy cơ này, Lâm Kinh Vũ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là hắn khóa chặt lông mày nhưng không có một chút gian ra ý tứ, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời xoắn xuýt địa phương nào không đối. Nhưng lại tại tinh thần mọi người tăng vọt, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh lui thú triều lúc, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Bên trong căn cứ sân huấn luyện đột nhiên run rẩy kịch liệt, trên đại địa xuất hiện vô số dọa người giạn nứt. Không đợi đám người hiểu được xảy ra chuyện gì, một đầu đen kịt quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh vang lên, một đầu thân dài gần 50 mét xà hình hung thú chui ra mặt đất, cái kia dữ tợn bề ngoài làm cho đám người tê cả da đầu. Con hung thú này nhìn qua phi thường giống rắn nhưng không có lân giáp của nó, toàn thân hiện ra hình dài mảnh hiện đầy một tiết vòng thịt, đoạn trước đầu càng là không có con mắt, chỉ có một tấm dọa người miệng to như chậu máu, há mồm phóng xuất ra chói tai rít lên. Vẹn vẹn một kích sóng âm chấn động, trừ Lâm Kinh Vũ, Diệp Viễn Thanh loại biến thái này bên ngoài, chúc cơ cảnh đám võ giả cơ hồ tất cả đều đánh mất sức chiến đấu. Bọn hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chuẩn bị, nhịn không được phun máu tươi tung tóe, từng cái trọng thương ngã xuống đất, càng có dứt khoát thất khiếu chảy máu ngất đi. Bất thình lình một màn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại có hung thú từ lòng đất đánh vào căn cứ, nhìn kỹ rõ ràng đối phương sau càng là cảm thấy một trận tuyệt vọng, đây là thất giai vương cấp hung thú Địa Long Vương. Không biết là ai hô một cú họng, tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn cứ. Cái gọi là Long Vương tại đại thai biến trước chỉ là một đầu lại bình thường bất quá con giun, nhưng tại nguyên lực ảnh hưởng dưới lại biến dị thành trước mắt quái vật khổng lồ, thậm chí còn là khó gặp vương cấp hung thú. Đến tận đây Lâm Kinh Vũ mới hiểu được tới, trước mắt Địa Long Vương chính là trận này thú triều hấp thụ phía sau màn chờ chút. Nó từ dưới đất tới. Chẳng lẽ Lâm Kinh Vũ vừa nghĩ đến cái này, điện tử pháo laser đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị một kích xử lý quái vật khổng lồ này, không phải vậy toàn bộ căn cứ đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể Địa Long Vương hiện nhưng sớm có chuẩn bị, kinh khủng nguyên lực gào thét mà ra, phương viên gần ngàn mét đại địa trong nháy mắt phá toái, ở vào giải đất trung tâm vụ súng tức thì bị trong nháy mắt phá hủy. Nhìn thấy pháo laser bị hủy, đông đảo học viên không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, đối mặt thất giai vương cấp hung thú, điện tử pháo laser tựa hồ là bọn hắn hy vọng duy nhất, trừ cái đó ra đám người căn bản nghĩ không ra có thể chiến thắng nó phương pháp. Trong lúc bất chợt một bóng người lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Địa Long Vương, chính là vốn nên tại phòng điều khiển chính bên trong William huấn luyện viên. Khi nhìn đến Địa Long Vương hiện thân trong nháy mắt, William trong nháy mắt làm ra quyết định, cho dù chết cũng phải cùng nó đồng quy vu tận, nếu không trong căn cứ không có khả năng có một người sống. Mặc dù hắn đã ngay đầu tiên bắn pháo laser, nhưng so với Địa Long Vương phản ứng hay là chậm một bước. Pháo laser đã bị phá hủy, hắn làm trong căn cứ một cái duy nhất hóa thần cảnh võ giả, không chút do dự liền gia nhập chiến đấu. Nhưng cùng giai võ giả đối kháng hung thú vốn là phần thắng không lớn, huống chi trước mắt hay là thất giai vương cấp hung thú. William huấn luyện viên thực lực mặc dù không kém, có thể so sánh dưới hay là kém nhiều lắm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến kỹ thậm chí không cách nào đánh vỡ Địa Long Vương nguyên lực hộ thuẫn, loại này tính áp đảo cường đại để William sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, huấn luyện viên coi chừng. Chương 158, tịch diệt thần lôi uy lực. Chương 158, tịch diệt thần lôi uy lực. William một kích không thể đánh vỡ Địa Long Vương nguyên lực hộ thuẫn, có thể trở lấy hắn lại là đối phương một kích chí mạng. Địa Long Vương thân thể cao lớn và mẹo, hung hăng một cái vung đôi quất hướng William, đây chính là thất giai vương cấp hung thú một kích toàn lực, coi như dung thần cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Nếu như hắn trúng vào đem hẳn phải chết không nghi ngờ. William thi triển thân pháp muốn tránh né, nhưng hắn tốc độ ở Địa Long Vương trong mắt không đáng giá nhắc tới, công kích của đối phương như bóng với hình, hoàn mỹ phong kín William sở hữu khả năng chạy trốn lộ tuyến xong. William chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kích này rơi xuống, hắn tựa hồ đã thấy chính mình phấn thân toái cốt dáng vẻ. Có thể điện quang hỏa thạch một bóng người hiện lên, đem William cứu ra phạm vi công kích, đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, trong sân huấn luyện vững tâm là bị nện ra dài đến gần 100 mét cái hố, toàn bộ căn cứ giống như đều run lên ba run. Các loại William lại bình tĩnh lại lúc đến. Lúc này mới phát hiện lại là Lâm Kinh Vũ cứu mình, đúng vậy, chờ hắn từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, Địa Long Vương lần công kích thứ hai lại tới. Vừa rồi công kích thất bại tựa hồ chọc giận Địa Long Vương, nương theo lấy nó rít lên một tiếng, tàn phá bừa bãi đại địa nguyên lực phóng lên tận trời, dù là tiên thiên cảnh võ giả cũng rất khó đặt chân, chỉ có thể chật vật muốn triệt thoái phía sau đi. William huấn luyện viên, ngươi tổ chức mọi người nên kích thú triều, ta đi thử xem đầu này Địa Long Vương. Ngươi? Không đợi William lại nói cái gì, Lâm Kinh Vũ đã phát động công kích. Huyết đao nơi tay Lâm Kinh Vũ khí thế liên tiếp tăng vọt, Cửu Dương thần công thôi động đến cực hạn, khí tức của hắn càng là thẳng bước hóa thần cảnh võ giả. Giờ khắc này hắn rốt cục triển lộ toàn bộ thực lực hỏa diễm đao. Lâm Kinh Vũ phất tay chém ra 100 mét liệt diễm đao cường, khoa trương nhiệt độ cao phối hợp sắc bén đao mang đủ để thuấn sát lục giai hung thú, cái này viễn siêu tiên thiên cảnh võ giả một kích để đám người lại thấy được hy vọng. Ai ngờ Địa Long Vương chỉ là nhẹ nhàng vặn mẹo thân thể, kinh khủng nguyên lực lại ngưng tụ thành vài 100 mét tường đất bình chướng, rất nhẹ nhàng liền đỡ được Lâm Kinh Vũ cái này kinh khủng một đao. Lâm Kinh Vũ sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng thân thể tốc độ lại tăng vọt không ít. Tại phong thần thối xu thế bên dưới, hắn trong nháy mắt vòng qua tường đất đi vào Địa Long Vương bên người, lợi dụng đối phương ngăn cản khe hở bạo khởi xuất thủ A Tị Đạo Ba Đao. Lâm Kinh Vũ không giữ lại chút nào sử xuất sát chiêu mạnh nhất, kinh khủng đao cương dọc theo gần 100 mét, đồng thời đem ba đao lực lượng hợp nhất bộc phát, uy lực đủ để chém giết thất giai hung thú. Lần này liền ngay cả cao cao tại thượng Địa Long Vương cũng đã nhận ra nguy cơ, có thể nó đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể hội tụ nguyên lực hộ thuẫn đón đỡ. Có thể để Địa Long Vương không nghĩ tới chính là, lực lượng của một kích này vượt xa tưởng tượng của nó. A Tị Đạo Ba Đao hợp nhất, uy lực trọn vẹn bị Lâm Kinh Vũ một kích toàn lực mạnh hơn mười mấy lần, liền xem như thất giai hung thú cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại một kích kinh khủng này trước mặt, Địa Long Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên lực hộ thuẫn lại giống như giấy trắng, thậm chí ngay cả một giây đều không thể chống nổi, liền ầm vang nổ tung. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, Địa Long Vương thân thể cao lớn lại bị chặn ngang nổ đoạn, nương theo lấy một trận chói tai rên rỉ ầm vang ngã xuống đất. Lần này ngay cả Lâm Kinh Vũ đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một chút trong tay huyết đao, một kích này uy lực hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn, chẳng lẽ là? Lâm Kinh Vũ trễ cứ thế sau nhìn một chút bảng tin tức, sau đó lại lộ ra một mặt dở khóc dở cười, biểu lộ đồ Long Dũng sĩ tổn thương làm sâu sắc khí vận vậy mà phát động. Địa Long Vương cũng coi như rồng. Khái niệm thần đúng không? Lâm Kinh Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, Địa Long Vương vậy mà cũng áp dụng đồ Long Dũng sĩ khí vận tăng thêm. A Tị Đạo Ba Đao uy lực kinh khủng, tăng thêm đồ Long Dũng sĩ 50% tổn thương làm sâu sắc, lúc này mới có khủng bố như thế một đao, cả hai thiếu một đều khó có khả năng xuất hiện miểu sát Địa Long Vương khoa trương tràn diện. Trong căn cứ lặng ngắt như tờ, thanh tỉnh các học viên từng cái ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Địa Long Vương chết. Thất giai vương cấp hung thú thế nhưng là sánh vai bát giai hung thú, coi như dung thần cảnh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có như vậy tồn tại lại bị Lâm Kinh Vũ một đao dây, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đúng vậy, đám người phát ra reo hò, vốn nên khí tuyệt địa long vương lại dùng giằng bò lên, cắt thành hai nửa thân thể lại từng người tự chiến biến thành hai đầu địa long vương.
Tái sinh,
phân liệt. Liền ngay cả Lâm Kinh Vũ cũng vì cái này khoa trương một màn cảm thấy chấn kinh, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, sửng sốt hai giây mới hồi phục tinh thần lại. Như thế một cái trễ cứ thế công phu, hai đầu địa long vương tả hữu giáp công mà đến, hoàn toàn phá hỏng Lâm Kinh Vũ sinh lộ, hắn thi triển phong thần thối tả hữu tránh né, cuối cùng không đường thối lui chỉ có thể đón đỡ trích tinh tay. Hai cái mười trượng đại thủ chống rông xuất hiện, càng đem hai đầu địa long vương gắt gao bắt lấy, lực lượng kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh đưa chúng nó gắt gao đặt tại trên mặt đất hô. Phân liệt qua đi lực lượng của bọn chúng tựa hồ cũng giảm bất không ít. Cứ như vậy, Lâm Kinh Vũ vừa định thở phào, địa long vương quanh thân nguyên lực tăng vọt, lực lượng tại trong nháy mắt tăng cường còn nhiều gấp đôi, mạnh như trích tinh tay lại ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Một khi địa long vương tránh thoát trói buộc, Lâm Kinh Vũ cũng không có nắm chắc lần nữa đưa nó chế ngự không có biện pháp, chỉ có thể buông tha. Lâm Kinh Vũ ý niệm chớp động, trong đó một đầu địa long vương thân thể lại không có dấu hiệu nào nổ tung. Kinh khủng nguyên lực phóng lên tận trời, tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc cuốn lên trăm mét cao mây hình ấm, mạnh như địa long vương cũng trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão. Lâm Kinh Vũ một kích thành công không có chút nào dừng lại, tại long tượng bản nhược công ra chỉ bên dưới bạo phát một kích toàn lực, đem bản cổ huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn tựa như thần minh hạ phàm, một quyền đánh phía con thứ hai địa long vương đầu. Oeng! Một quyền này rơi xuống phảng phất thiên thạch rơi xuống đất, lực lượng kinh khủng xuyên qua địa long vương toàn thân, đưa nó thân thể cao lớn đánh tầng tầng bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ tứ tán không còn có nửa điểm phân liệt phục sinh khả năng. Nguyên lai sớm tại Lâm Kinh Vũ chém về phía địa long vương trong nháy mắt, liền đem tịch diệt thần lôi cùng nhau ném ra ngoài, cắm ở miệng vết thương của nó ở trong. Lúc đầu đây là vì để phòng vạn nhất làm thêm vào công kích, thật không nghĩ đến tại đồ long dũng sĩ khí vận bên dưới, hắc long vương bị một kích chém thành hai nửa, tịch diệt thần lôi không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng ai cũng không nghĩ tới địa long vương tại cuối cùng phân chia thành hai cái, lúc này mới cho tịch diệt thần lôi đại triển thần uy cơ hội. Ngay tại cái này đầy trời huyết vũ ở trong, một viên dữ tợn khổng lồ đầu lâu ầm vang rơi xuống đất, ngã ở khoảng cách Lâm Kinh Vũ không xa trong phế tích, hắn lúc này mới thấy rõ đó là vật gì. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Kinh Vũ vẫn là không nhịn được một trận hô hấp dồn dập, đây là hắc long vương đầu lâu. Mặc dù đã chết đi hơn 20 năm, nhưng trước mắt này chỉ hắc long đầu nhưng không có mảy may dấu vết tháng năm, thậm chí ngay cả địa long vương cái kia đủ để hòa tan siêu hợp kim dịch vị cũng không gây thương tổn được nó. Chính như Lâm Kinh Vũ phỏng đoán một dạng, địa long vương nhắc lên thú triều mục đích đúng là vì hắc long vương đầu lâu, dự định thông qua thôn phệ nó tăng cường lực lượng của mình.